Chương 285. Bạn nối vô cửu đàm, 4. Chương 285. Bạn nối vô cửu đàm, 7. Kéo xe ngựa, cày ruộng ngựa, ngựa chở hàng, ngựa làm bưu phẩm, càng kém một chút, thậm chí chỉ có thể làm ngựa dùng làm thịt. Ngựa đến từ dân gian, hầu như tất cả đều dùng cho phương diện sinh hoạt, về mặt quân sự không cần quá trông cậy vào. Cho dù là mầm chiến mã tốt nhất, đặt ở dân gian không cần một năm, trên cơ bản sẽ hoàn toàn phế bỏ. Không khác lắm với ngựa của Phúc Kiến ở Châu Tự trên hải đảo phía nam nuôi dưỡng ở Tuyền Châu, Phúc Châu, trên đảo ngoài quân Hưng Hóa, tổng cộng có mười mấy mục trường, nhưng ngựa xuất chuẩn có thể làm dịch mã cũng tốt. Dù sao hôm nay đã không phải thời đại thiếu niên Ngũ Lăng đều có thể cưỡi ngựa du hiệp. Hàn Cương ném tư liệu khiến người ta tức giận sang một bên. Hiện tại triều đình bất luận cao thấp, là ngựa cũng phải có, luôn có nơi có thể phải dùng được, thật sự không chịu nổi cùng lắm thì bán đi quan viên có thể được 3000 thất ngựa liền có thể chuyển một quan. Một đám quan viên chuyển quản mã chính đường Hy Hà, trong một nhiệm kỳ có thể liên tiếp chuyển 3 năm lần, nếu là rèn luyện mà khám, rời một lần là cần 3 năm. Ở trong quan viên tầng thấp trong quân mục ti, sai phái được hoan nghênh nhất chính là ở Hy Hà cùng Quảng Tây, đổi lại là nha môn khác, sao có khả năng sẽ có chuyện như vậy? Bởi vì chính sách này, quân mục ti từ trên xuống dưới, trên cơ bản đều đang suy nghĩ làm thế nào lập tức đổi quan chức. Tuy rằng mấy ngày nay, Hàn Cương chỉ đi qua quân mục ti 2 chuyến, nhưng có một số việc ít nhiều vẫn nghe nói một chút. Quan viên phía dưới đang mân mê hộ mã pháp gì đó, yêu cầu dân hộ tính toán gia sản nuôi ngựa, phường quách hộ gia sản 2000 quan, nông thôn 5000 quan, phải nuôi một con ngựa, gia sản tăng gấp đôi, tăng thêm một con, nhiều nhất không vượt quá 3 con. Bắt buộc dân giàu mua ngựa nuôi ngựa, điều này so với ức chế dân cho vay còn tệ hơn. Chính là ức chế luật Thanh Miêu, hay nói cách khác là hạn mức vay vốn dự bị trong kho thường bình không dùng hết, ép buộc phú hộ không cần vay tiền xin mượn dân cho vay, bởi vậy mạnh mẽ lấy lợi tức, đây là kết quả quan địa phương vì theo đuổi chiến tích. Đảng cũ cầm việc này mắng to ra khỏi miệng, lên án liền cho dân cho vay để bấy nhiêu dân, trong triều thì là 3 lệnh 5 phải cấm tiệt việc này. Hiện tại ép buộc phú hộ nuôi ngựa mà không phải tự nguyện xin bảo mã pháp, cái này tương đương là cưỡng chế phái lao dịch. Hơn nữa là sạp mang tính phổ biến, ít nhất là nhằm vào phương Bắc thích hợp dưỡng mã, như phủ Khai Phong, Kinh Tây, Hà Tây, Thiểm Tây, Hà Đông mấy đường phú hộ này. Không giống như là thị dịch pháp, chỉ nhằm vào một bộ phận nhỏ phú thương, miễn dịch pháp, tiền thu đối với phú hộ là 9 châu mất 1 sợi lông, cũng làm cho giai tầng trung gian dân gian có thể khoan dung, tiện cho vay dân càng chỉ là không cho phú hộ kiếm tiền, quyết không phải trực tiếp từ trong túi phú hộ cướp tiền, ngay cả thủ pháp thực, từ trên bản chất cũng là để phú hộ đem tài sản giấu giếm công bằng thu thuế, để triều đình có thể giấu giếm gia sản, tóm lại là có thế lực mà không phải người giàu có. Về mặt pháp lý là nói thông, người giàu có nên gánh vác nhiều trách nhiệm hơn. Hàn Cương tuyệt đối ủng hộ, nhưng nếu trực tiếp ra mặt, không khỏi quá khó coi. Hơn nữa cuối cùng sẽ đổ tội danh lên đầu Tân Đảng và Tân Pháp. Điều này càng khiến Hàn Cương cảm thấy không thoải mái. Hiện tại Lãng Huệ Khanh bị vây khốn trong tay thực pháp, có hồ đồ đến mấy cũng không thể gây chuyện, thật không biết cuối cùng là ai tới tiếp tay. Hàn không phải là Hàn Trần. Hàn Trần chỉ ở bên này thử ý kiến của hắn, đã bị Hàn Cương đẩy trở về. Không thể làm loạn, Hàn Cương minh nói, tốt nhất là nên sớm từ bỏ. Mà Hàn Cương nghe khẩu khí của Hàn Trần, phát hiện kỳ thật trong lòng hắn cũng có mấy phần không nắm chắc, hiện tại không chiếm được sự ủng hộ của mình, hơn phân nửa là sẽ hành quân lặng lẽ. Nhưng những quan viên tầng dưới chót kia luồn túi thế nào, Hàn Cương lại biết rất rõ. Để giảm 1 năm thăm dò, dám giết người phóng hỏa, muốn bọn họ buông tha là chuyện không thể nào. Chỉ là không biết cuối cùng bọn họ sẽ xúi giục ai dâng thư. Hàn Cương thở dài. Lúc Vương An Thạch ở trên đài, còn tận lực nghĩ đến dân không phú, mà quốc dùng tự túc, hiện tại đi lên một nhóm này, chỉ lo cướp tiền lương kiếm chiến tích. Là đồng quân mục sứ, chuyện có liên quan đến mã chính tất nhiên sẽ bị trưng cầu. Đối với hộ mã pháp, Hàn Cương không có khả năng gật đầu đồng ý, nhất định là phải phản đối, cũng không biết đến lúc đó mình có thể chống đỡ được hay không. Lấy tới một tờ giấy trắng, Hàn Cương đem nơi phát ra mấy con ngựa theo thứ tự viết trên giấy. Bảo mã pháp, Thanh Đường Hương, Đại Lý, Sa Huyện Giám, Châu Dữ, cả đám đều liệt kê ra. Xem ra, mỗi người đều có khuyết điểm riêng, đều là khó có tác dụng lớn. Hàn Cương cầm bút, cau mày, nhìn giấy trắng mực đen, tính toán một hồi lâu, đột nhiên nghe thấy bên ngoài thư phòng có người đang kêu, "Long Đồ, Long Đồ." Phùng Gia Tứ lao ra tới rồi. Hàn Cương chợt hoàn hồn, từ trong thư phòng đi ra, liền thấy Phùng Tòng Nghĩa đứng ở trước mặt mình. Mặt mũi hắn đầy bụi bặm, áo choàng trên người đều là bụi mù. Hàn Cương trừng to mắt, kinh ngạc nói, "Nghĩa ca, ngươi sao lại tới đây? Ta ở Kinh Tây nhận được thư của ngươi, không phải nói là qua Thanh Minh lại lên kinh sao? Là cha mẹ xảy ra chuyện." Phùng Tòng Nghĩa đang định hành lễ, lại bị một Hàn Cương đang hỏi dồn sức bắt lấy, vội nói, "Tam ca yên tâm, không phải chuyện của dượng. Tiểu đệ là ở Lũng Tây nghe nói Tam ca ngươi hiến lên loại bệnh đậu thuật, lại nghe nói thất hoàng tử bởi vì đậu nhọt nhọt chết non, liền lập tức khởi hành đến kinh thành." "A, thì ra là như vậy." Hàn Cương thần sắc hòa hoãn lại, để cho Nghĩa ca lo lắng, bất quá ngu huynh không có việc gì. "Thiên tử là minh quân a, làm sao lại trách cứ ngu huynh?" Hàn Cương mỉm cười, cùng Phùng Tòng Nghĩa đi vào thư phòng ngồi xuống. "A đúng vậy, thiên tử đích thật là minh quân. Cho nên 3 ngày trước đi đến Lạc Dương, nghe nói Tam ca nhậm chức đồng đồng quản, lúc ấy tiểu đệ cũng yên tâm. Lúc ấy truyền tin trở về, cũng không thể để di phụ di mẫu không có cách nào an tâm đón năm mới." Phùng Tòng Nghĩa cười nói, nhìn thấy hán tử cao lớn thu kệch bưng trà đi lên, hỏi, "Tẩu tẩu và Trung ca nhi, bọn Lam ca nhi còn chưa trở về?" Hàn Cương nói, "Còn phải qua mấy ngày nữa mới có thể đến. Lâm ca cùng đại tỷ nhi nhà ngươi đâu, có khỏe không?" "Đều tốt, có thể chạy có thể nhảy. Đệ muội của Tam ca ngươi hôm nay lại mang thai, qua nửa năm nữa sẽ sinh nở. Hôm nay có Mục Châu, cũng không cần lo lắng mục nọt." Phùng Tòng Nghĩa nhìn ra ngoài cửa sổ, ghé sát vào thấp giọng nói, "Tam ca ngươi đã mang kỹ thuật, sao không sớm nói ra một chút? Khi Hà Lộ như không thiếu, người không thiếu, nếu sớm một chút phân phó người đi tìm, nói không chừng đã sớm tìm được rồi, không chừng còn có thể tìm ra mụn đậu ngựa. Nào có dễ dàng như vậy?" Hàn Cương lắc đầu, còn nói tại Hy Hà lộ tìm một bò, đậu cá. Căn bản đừng hy vọng, không phải phía nam nào có nhiều bệnh dịch như vậy. Muốn cá lại quá tổn hại ấp nước, nói không chừng họa duyên con cháu, làm sao dám dùng. Nếu không phải ngu huynh tại Quảng Tây đến cuối cùng trùng hợp mới phát hiện đậu cá, vĩnh viễn sẽ không nhắc tới chuyện đậu cá nhân. Sau khi tìm được đậu cá, ngu huynh cũng là trước ở kinh Tây thí nghiệm xong mới dám công bố hậu thế. Không có nghiệm chứng, tùy tiện ai dám cầm tánh mạng con mình làm tiền đặt cược. Lại không dám nói lung tung a. Hàn Cương cảm thán phát ra từ đáy lòng, đậu cá làm sao có thể tìm được, nhưng khi thật sự sắp tuyệt vọng đến mức chuẩn bị lấy người dao chỉ ra chế tác vaccine phòng bệnh đậu, mới trùng hợp phát hiện ở Duyện Châu hành sơn trại, bằng không đã sớm lấy ra, đám trung ca nhi cũng mới trồng đậu không được mấy ngày. Hàn Cương giải thích một phen, là vì hóa giải lòng nghi ngờ của người trong nhà, có chút khó chịu nên sớm giải khai mới phải. Phùng Tòng Nghĩa nghe xong, nghiêm mặt gật đầu, thì ra là thế, Tam ca nói rất đúng. Chuyện tổn hại âm nước hại con cháu đích xác không thể làm, nói không chừng, Tôn lão thần tiên chính là muốn nhìn xem Tam ca có thể đi làm chuyện ác bực này hay không. Nếu thật sự làm, hơn phân nửa sẽ trực tiếp thu về chuyển cho tiên phương của Tam ca. Hàn Cương dở khóc dở cười, không đáp lời Phùng Tòng Nghĩa, triều đình gần đây thành lập hậu sinh ti chủ quản phòng dịch cứu tế dân an, mấy ngày nay đã mở phong tỏa thiết lập cục giữ nhiệt, chuyên phụ trách trồng đậu. Loại đậu dùng đậu mầm cũng đưa đến Hy Hà. Giọng ý cũng nhỏ hơn, kỳ thực nửa tháng trước, ngu huynh đã phái người tâm phúc mang theo mầm đậu đi lung tây, khẳng định là bỏ lỡ sát bên nghĩa ca. Có thứ tốt không phải cứ giữ chặt người trong nhà trước, Hàn Cương cũng không quá hào phóng. Hơn nữa trước đó còn giấu chuyện trong mụn, như thế nào cũng nên bù lại một chút. Tuy nói cùng triều đình đưa đi mụn mầm chỉ kém nửa tháng, nhưng cho người ta cảm giác đã khác. Nói vậy Vương Hậu, Triệu Long bọn họ, thậm chí mọi người ở trên đường thư viện hành cử, đều có thể cảm nhận được thành ý của hắn. Vương Tuấn Thần nơi đó không thuận đường, nhưng cũng phái thân tín đi. Giống như Lý Tín ở Quảng Tây, còn có cha mẹ Thông gia Tô Tử Nguyên đều có người mang theo mụn đậu châu đi chiều ứng, hắn cũng không muốn người ngoài cứu, lại để lộ người trong nhà, người ngoài xem chuyện cười, nhà mình có thể là bi kịch. Ngày hôm trước Hàn Cương hỏi Ngô Diễn có đưa mầm đậu đến Hy Hà, Quảng Tây hai đường hay không, chỉ là giả vờ giả vịt mà thôi, làm người phát minh của chứng muối, trên tay hắn sao có thể không có vaccine phòng bệnh dư thừa. Hàn Cương nói một phen, khiến cho Phùng Tòng Nghĩa vội vàng chạy tới, hoàn toàn buông xuống tâm sự. Không để ý dáng vẻ duỗi lưng một cái, cả người đều thả lỏng xuống, hướng về phía Hàn Cương cười, một chuyến này chạy xuống, đã sắp đuổi kịp tốc độ mã đệ, cũng sắp mệt mỏi dã rời rồi. Ai bảo tính tình ngươi gấp gáp như vậy? Hàn Cương cười ôn hòa, vừa rồi đã sắp xếp người đi chuẩn bị rượu cơm, chờ lát nữa ăn cơm rửa mặt chải đầu một chút rồi hào hào đi nghỉ ngơi, nghỉ ngơi một chút tỉnh lại là tốt rồi. Được, xem thử Tam ca có rượu và thức ăn ngon gì không. Phùng Tòng Nghĩa xoay người trên ghế, đổi tư thế thoải mái. Bộ dạng lười biếng của biểu đệ nhà mình, Hàn Cương cười một tiếng, làm như không thấy, hỏi, cha mẹ đều khỏe chứ? Đều rất tốt. Phùng Tòng Nghĩa nói, dì phụ dẫn đầu quyên tiền xây dựng một tòa phổ tế viện, chính viện thờ dược sư Vương Bồ Tát, thiên viện lại cung Lý tướng quân, mời lao hòa thượng đạo an trong phổ cứu tự năm đó ở Tần Châu làm chủ trì, bình thường nói chuyện phiếm nhiều hơn với ông ta. Cách năm ngày còn đi xem trận bóng. Dì mẫu ngày thường mang theo tiểu đệ hồn ra chủ trì việc nhà, ngẫu nhiên cũng mời hai nữ tiên nhi kể chuyện tới nhà. Dì phụ tuy rằng trí sĩ, nhưng trong thành không ai dám không để mặt ông ta, tháng 9, Chi Châu thượng nhiệm, còn tự mình đến nhà Vân An. Chương 268. Bạn nối vô cửu đàm, Nam. Chương 268. Bạn nối vô cửu đàm, 8. Điều này cũng là đương nhiên. Hàn Cương coi như đương nhiên. Cha của mình là Lao Phong Ông, mẫu thân là Lao Phong Quân, là gia đình giàu có số một số hai ở huyện Lũng Tây, bất luận đi tới chỗ nào cũng sẽ có người nể mặt, húng chi còn có đứa con trai là ông ta. Phùng Tòng Nghĩa nhấp một ngụm trà, tinh thần phân chấn, Tam ca, huynh đã nhiều năm không trở về, cũng không biết Lũng Tây bây giờ đã thay đổi bao nhiêu, trong thành sớm đã chật ních người, chợ bên ngoài thành vốn đã sớm bị nhà ở, thương hộ đã bao vây lại. Trong thành ngoài thành nhân khẩu phường thị cộng lại, sắp vượt qua 1/3 phường thị Tân Châu. Hiện tại đều nói muốn xây dựng thêm thành trì, bao hết các hộ bên ngoài thành vào. Châu Nha bên kia nói là qua năm mới sẽ xin triều đình. Qua vài ngày nữa, nói không chừng sẽ có thư đến, xin Tam ca huynh giúp một tay. Nghe ngươi nói như vậy, nếu có cơ hội, thật sự muốn trở về nhìn xem. Hàn Cương nói, về phần xây dựng tường thành cho Lũng Tây, điểm này ngu huynh làm sao có thể không giúp đỡ. Không cần nói khẳng định đều sẽ ra tay. Nhưng xây dựng tường thành rốt cuộc tính xây như thế nào, cái này trước tiên phải nói cho ta một chút. Người, tài, vật từ nơi nào chuẩn bị, quy mô rốt cuộc bao nhiêu, hình dạng tường thành như thế nào, đều phải nói cho ngu huynh một câu. Vậy còn phải nói, nếu Tam ca đồng ý nói giúp không rõ ràng, một khi tu luyện không tốt, chẳng phải sẽ đổ hết tội lên đầu Tam ca sao? Phùng Tòng Nghĩa lập tức nói, đến lúc đó nhất định sẽ để Châu Nha nói rõ cho Tam ca. Quan viên ở bên ngoài cũng sẽ quan tâm đến quê hương, rất nhiều lúc Châu huyện có công dịch gì, đi mời những trọng thần làm quan trong triều, vô cùng phổ biến. Chuyện nên nói đều đã nói một trận. Phùng Tòng Nghĩa trong lúc vô tình liếc mắt nhìn bản học, nhìn thấy một trang giấy Hàn Cương đặt trên bàn. Thanh Đường Thương, Sa Huyện Giám, Bảo Mã Pháp, Châu Dữ. Phùng Tòng Nghĩa nhíu mày nhìn một chút, quay đầu hỏi, liệt này là nguồn gốc của quân mã phải không? Ừ, Hàn Cương đáp lại, làm đồng mục sử, tuy nói không muốn quản nhiều chuyện, nhưng cũng phải quan tâm tình huống phương diện này một chút, làm quá khó coi, ngu minh cũng trốn không thoát tội. Phùng Tòng Nghĩa cầm giấy ngồi xuống, nhìn thêm vài lần, lại ngẩng đầu hỏi, Tam ca, nguồn gốc của quân mã này, làm sao có thể bỏ sót chỗ đó? Nơi nào? Nữ trực à? Cái gọi là nữ trực, cũng chính là nữ chân. Man tộc chiếm cứ đông bắc, ngày sau họa loạn Hán thổ, mang đến tai nạn sâu nặng cho văn minh Trung Hoa. Không phải là không nghĩ tới, ngựa trong tay nữ trực, ngu minh đương nhiên muốn. Nhưng Cao Ly làm sao đi vòng qua? Hàn Cương lắc đầu, mã chính nếu có ngoại quốc tham dự, đó là Thái Á đảo chỉ. Nói đến nữ chân, nhất định phải nhắc tới Cao Ly. Đại Tống và nữ chân sơn thủy cách xa nhau, liên lạc không tiện, tuyệt đại đa số tình huống phải thông qua Cao Ly trung chuyển.
Đầu năm không phải đã phái sứ giả đi Cao Ly rồi sao, còn sợ bọn họ làm gì? Phùng Tòng Nghĩa hỏi. Phái An Thiên Thiên, hiện tại phán hậu sinh ti. Nhưng vẫn vô dụng, thương nhân làm ăn, cũng không phải quan phủ nói cái gì, thì làm cái đó. Triều đình bắt đầu từ năm Hy Ninh thứ 8, đã có chính thức lui tới với Cao Ly là thuộc quốc của Liêu quốc. Ngay năm ngoái, vì trấn nhiếp Cao Ly, khoe khoang thực lực của Đại Tống, Thiên tử Triệu Trinh còn cố ý để Minh Châu chế tạo một chiếc thuyền biển vạn nguyên liệu, tự mình đề danh là Lăng Hư Chí Viễn An Tế Thần Chu. Đầu năm nay, cho phán hậu sinh ti An Triều xuất xứ cao lệ, mà thương nhân Cao Ly làm thương nhân trung gian ở Trung Quốc và Nhật Bản, cùng với Trung Quốc và nữ chân buôn bán kiếm lấy giá chênh lệch, càng là bắt đầu từ lúc lập quốc. Hiện nay, có thương nhân Trung Quốc buôn bán với người nữ chân, càng nhiều hơn là thương nhân Cao Ly. Triều đình muốn từ chỗ người nữ chân lấy được chiến mã không phải ngày một ngày hai, nhưng cuối cùng những thương nhân này lấy được, lại phần nhiều là Đông Châu, Gia Điêu, Nhung Hiệu các loại chân hàng đặc sản, chiến mã lại không có mấy con. Cho nên mới nói thương nhân làm việc không đáng tin cậy, trong mắt đều chui vào trong mắt tiền. Hàn Cương thở dài. Phùng Tòng Nghĩa nở nụ cười, thuận tay thêm hai chữ trên giấy, mọi việc chỉ xem tiền, đây là bổn phận của thương nhân, không thể đáng tin cậy hơn. Tiểu đệ ở các nơi quên tiền quên vật, sửa cầu trải đường, còn không phải là vì thanh danh tốt kiếm tiền sao? Chiến mã quả thực giá trị cao, nhưng đó chung quy là vật sống, ở trên thuyền muốn ăn phải uống, chứa nhiều một chút sẽ bệnh chết, vớt một chút lãng phí không gian, hơn nữa còn phạm lệnh cấm của người khi đan, ngược lại không bằng đặc sản phương Bắc kiếm tiền và bảo hiểm. Hàn Cương nhìn hai chữ nữ trực trên giấy, nhíu mày nửa ngày. Nữ chân hôm nay còn không cần để ở trong lòng, lấy phát triển Đại Tống hiện tại, ngày sau càng không cần để ở trong lòng, chỉ là trên tay bọn họ chiến mã, lại không có người. Nghe nói hàng năm số lượng cống mã mà Liêu quốc thu được từ các bộ nữ chân rất lớn, có người nói là 1-2 vạn, có người nói là 5-6 vạn, có người nói là 10 mấy vạn, 20 vạn, điều này đương nhiên không có khả năng, nhưng từ số lượng ít nhất mà nói, có thể có 1-2 vạn đã là rất làm cho người ta hâm mộ rồi, cống mã là không tốn tiền. Hơn nữa Liêu quốc cũng không phải là triều đình Tống quốc, chay mặn không kỵ, lớn nhỏ đều ăn, xuất thân dân tộc du mục, đến từ người khiết đan trên thảo nguyên, yêu cầu của bọn họ đối với ngựa thế nhưng là cao hơn 10 mấy lần, mấy chục lần, phẩm tướng kém một chút cũng không có khả năng thu lại. Hơn nữa ngoại trừ nữ chân, bọn họ còn có trại ngựa lớn thảo nguyên này. Người khiết đan không chỉ từ trong tay người nữ chân áp bức chiến mã, mà bông tha đạo lý người bói toán trên thảo nguyên, càng sẽ không bỏ qua các nước phụ thuộc khác, ta độc lập, dịch đức, đông đan, thẳng thắn không cô đơn, những nước phụ thuộc lớn này càng thêm chắc chắn, mổ, áo lý, bồ nô, thiết tắc, thậm chí tây hạ, một nhà nào dám không cống hiến chiến mã cho người khiết đan. Nói ra thật đúng là làm cho người ta hâm mộ. Theo tiểu đệ thấy, Phùng Tòng Nghĩa tiếp tục nói, xem có nên lấy chức quan treo thưởng lên không, đồng thời thiết lập chuyên môn thành phố dịch ti, phụ trách xử lý nghiệp vụ trả mã trao đổi với nữ chân. Nếu có thể chiếm cứ 1-2 hải đảo, gần sát biên giới Liêu quốc, nói không chừng có thể liên lạc dễ dàng hơn một chút. Việc liên quan đến Liêu quốc, trên triều đình không sợ bóc lột bách tính, lại sẽ lo lắng phức tạp. Chỉ có thể mua một ít. Vậy thì không còn cách nào khác. Phùng Tòng Nghĩa lắc đầu, nếu chỉ là một ít, ngựa thiên trúc, ngựa đại thực cũng không phải là không mua được, trong phường Quảng Châu có bao nhiêu thương nhân phản tộc sống, nhưng tiếc là mua được rồi, đám người trong mục giám kia cũng không nuôi được ngựa tốt. Sự bại hoại của mã chính không phải đơn thuần là một nguyên nhân tạo thành, mà là nguyên nhân bên trong và bên ngoài tập hợp, theo Hàn Cương, cơ hồ là khó giải. Muốn nói quan doanh mục giám không tốt, nhưng mấy chục vạn chiến mã thời Đường tiền kỳ, tất cả đều xuất phát từ mục giám, mà không phải tư nhân. Nhưng nói quan doanh tốt bao nhiêu, ví dụ trước mắt có thể làm cho người ta nói không ra lời, đây là vấn đề quan thúc, để cho hảo môn phú hộ đem quan doanh mục giám coi là thịt mỡ, mà triều đình chưa từ một mở đầu đã tiến hành ngăn lại, tích lũy tháng ngày, bây giờ muốn sửa chính cũng khó. Vương An Thạch chủ trì rút đi mục giám, cũng chỉ là thừa nhận hiện thực. Mục giám cũng đã rút lui, chỉ còn một xa huyện giám, căn bản không có tác dụng. Hàn Cương cũng không có sức quay về, già có giàu có nghèo pháp. Nếu chiến mã chân chính vẫn phải mua, vậy dứt khoát vẫn là lấy số ít kỵ binh phối hợp số lượng lớn bộ binh, đây vốn là chính đạo quan quân Đại Tống đối địch, tiếp tục nữa đi. Phùng Tòng Nghĩa nghe được sự bất đắc dĩ của biểu huynh nhà mình, phụ hòa nói, trên tay có món gì thì phải nấu món đó. Đúng là không còn cách nào khác. Đúng vậy, chỉ có thể làm như vậy. Hàn Cương nghiêng đầu, nói với Phùng Tòng Nghĩa, nhắc tới cũng buồn cười, hiện tại trong quần mục ti đã có người đánh chủ ý, chuẩn bị mưu đồ hộ mã pháp gì đó, buộc phú hộ đi chăn ngựa. Ép bức phú hộ. Là từ bảo mã pháp đổi lại đi. Hàn Cương càng chính trực nói, bảo mã pháp dưỡng mã đều là tự nguyện đấy. Phùng Tòng Nghĩa nở nụ cười, Tam ca cũng đã làm chuyển vận sứ rồi, làm sao còn không biết chuyện tiếp theo. Bao nhiêu chỗ thi hành phương pháp bảo mã thì chính là cưỡng bức mà tới, hiện tại đổi hộ mã pháp, bất quá là chính danh mà thôi. Chính là danh bất chính. Hàn Cương sao lại không biết thủ đoạn đề cao chiến tích ác liệt của quan viên địa phương, chỉ cần triều đình còn không thừa nhận, ngày sau cũng có chỗ để sửa đổi. Một khi chính danh, chuyện sai đều biến thành đúng, muốn sửa lại cũng khó khăn. Hắn thở dài một tiếng, thật ra cũng không thể trách bọn họ, nếu không phải các mục giám đều phế đi, triều đình lại muốn dụ binh, làm sao sẽ ép người ta nghĩ đến chủ ý bêu danh bực này. Mạnh ép phú hộ đi chăn ngựa, tổ tông tám đời cũng đừng nghĩ sống yên ổn. Phùng Tòng Nghĩa đột nhiên meo mắt lại, Tam ca, thật ra muốn người chủ động chăn ngựa cũng không phải là không có cách. Hàn Cương hồ nghi nhìn nét cười quỷ quyệt trên mặt biểu đệ, ngươi có biện pháp gì? Phùng Tòng Nghĩa mí môi, có hai phần đắc ý, thần thần bí bí, Tam ca có biết, phú hộ, nhiều tiền của Cùng Châu, trực tiếp nuôi một đội bóng, ít tiền, mấy nhà liên thủ nuôi một đội. Không có nhà nào không nắm cổ phiếu của đội bóng, chỉ riêng tiền hoa hồng và tiền đánh bạc cũng là một con số lớn. Đã nói đến nước này, Hàn Cương sao còn có thể không rõ, ánh mắt sáng lên, thốt ra, cưỡi ngựa. Là mã cầu. Phùng Tòng Nghĩa sửng sốt một chút, chợt tỉnh ngộ, chính là mã bạc. Hiện tại bên ngoài thi đấu đá cầu nào có ai không cược, sân bãi đều có mấy ngàn quan tiền cược tiến vào, đến vòng chung kết và vòng chung kết cuối cùng đều chưa từng thấy ít hơn vạn quan. Hàn Cương biết biểu đệ đã hiểu lầm, cũng không nói toạc ra, trở thành đội mã cầu. Ngựa, cưỡi ngựa ít nhất cũng phải mười mấy đôi, không mấy nhà có thể nuôi nổi. Nếu chỉ là đua tốc độ, đường dài, cưỡi ngựa tranh tiêu trong thời gian ngắn, một nhà chỉ cần nuôi một hai con ngựa, người tham dự có thể nhiều hơn một chút. Hắn đứng lên, nhẹ nhàng đi qua đi lại trong thư phòng, đương nhiên, có đội mã cầu cũng tốt, nuôi được thì đi chơi đấu mã cầu. Chỉ nuôi được một hai con thì để cho bọn họ đi chơi đấu tiêu. Mỗi người đều có nơi đi. Vậy tiểu đệ đi sắp xếp ngay đây. Phùng Tòng Nghĩa cũng nhảy dựng lên, chờ sau khi Tam ca ca lên bản, sẽ ở trong kinh thành tổ chức thi đấu tranh tiêu điểm cưỡi ngựa. Không, chuyện này do ngươi nhắc tới. Hàn Cương lắc đầu, đây là nghĩa ca ngươi nghĩ ra, Ngô Minh Hà có thể đoạt công lao của ngươi. Chờ sau khi ngươi lại bạn, Ngô Minh lại dâng thư tán thành là được. Chương 287. Bạn Thanh Đàm vô cửu. Chương 287, bạn Thanh Đàm vô cửu. Cái này, Tam ca. Ánh mắt Phùng Tòng Nghĩa liếc qua tựa hồ là đang hỏi Hàn Cương có phải đang nói mê sảng hay không, tiểu đệ chẳng qua chỉ là một tiểu sứ thần mà thôi, nào có tư cách dâng thư. Làm gì cần ngươi dâng tấu? Nếu ngươi thật sự viết tấu chương, còn không ở Xu Mật viện thì sẽ bị người ta cản lại. Hàn Cương cười lạnh, đức hạnh của quan lại trung tâm hai phủ, hắn quá quen thuộc, chủ ý tốt như vậy, chính là đến hoành hành, cấp bậc thị chế kia, đều không thể thiếu được sẽ động tâm, gặp được sẽ đánh chủ ý cho tham. Rút đi tấu chương của một tiểu sứ thần, đối với quan lại Tây phủ mà nói căn bản không đáng kể gì cả. Hủy đi ghi chép, cũng liền cùng thông vào ngân đài ti chào hỏi chuyện, không có chứng cứ, ta nói chuyện cũng không dùng được, làm chuyện còn có thể vu tội danh ngươi trước, loại chuyện này không phải là chưa từng có. Ngươi bên này giải quyết, qua hai ngày, Xu Mật viện có thể đổi người khác báo lên. Ngu huynh muốn ngươi về đường sông Hy Hà xử lý. Đường sông Hồi Hy. Vậy chỉ hoãn nhiều thời gian một chút. Phùng Tòng Nghĩa nói, trực tiếp làm ở kinh thành, cũng chỉ nói một câu. Khẩu khí trở nên lớn như vậy từ khi nào? Hàn Cương nhướng mày cười hỏi. Tam ca ngươi cũng đừng không tin, tiểu đệ cũng không phải đang chém gió. Chỉ cần Tam ca gật đầu, trong vòng 10 ngày, trước khi mùa Tết, tiểu đệ có thể ở trong kinh tranh tiêu thi đấu ngựa. Chính là thi đấu mã cầu, 2 tháng, làm 6 đội 8 đội đi ra không thành vấn đề. Phùng Tòng Nghĩa ngẩng đầu đỡ ngực, tháng trước, Hà Nhân Mỹ, chính là phò mã cứu cứu của đại trưởng công chúa Ly Quốc, còn mang lời cho tiểu đệ, hỏi thi đấu cầu có phải một năm lại đá thêm một vòng tuần hoàn hay không, đá nửa năm, nghỉ nửa năm không khỏi quá lãng phí. Hắn là đang giúp cháu trai cùng cháu dâu bà ngoại hỏi. Mới mấy năm công phu, Phùng Tòng Nghĩa đã lôi kéo toàn bộ thế lực thương nhân lũng hữu, lấy vải đông làm gạch gõ cửa, đứng vững gót chân ở kinh thành, trước mắt đã là hết sức quan trọng. Khống chế chặt chẽ hành trình trong đông, lại lợi dụng thi đấu đá cầu trên dưới câu thông, từ Vương Công Vân Quý cho tới Lưu Manh Du Côn, hắn đều có thể nói được. Thật muốn nói tỉ mỉ, quan hệ của hắn ở kinh thành so với Hàn Cương còn muốn thâm hậu hơn. Hàn Cương nghe được rất nhiều lời đồn đại. Tuy nói Hy Hà, Quảng Tây, thậm chí cả kinh thành đều do Hàn Cương sáng lập ra, nhưng có thể làm lớn mạnh, vẫn phải dựa vào bản thân Phùng Tòng Nghĩa. Đối với thuật kinh doanh của em họ nhà mình, Hàn Cương cũng rất bội phục. Tuy nhiên, bộ dạng của Phùng Tòng Nghĩa hiện tại đã vội vàng biểu dương công trạng, ngược lại không còn khí phái của Phùng đại trưởng quỹ danh chấn kinh thành. Sao lại gấp gáp như tiểu hải tử? Ngu Minh sao lại không tin? Danh hiệu Lũng Hữu Phùng Tứ ở kinh thành, ta làm ca ca như sấm bên tai, đại danh đỉnh đỉnh Phùng Tài Thần. Hàn Cương cười hai tiếng, vẻ mặt cũng trở nên trịnh trọng, kinh thành quá mức gây chú ý, bên cạnh Ngu Minh cũng nhiều vướng bận, hôm nay làm việc cũng không tiện. Nếu ngươi ở kinh thành bắt đầu làm mua ngựa, chỉ vì Ngu Minh, kết quả cuối cùng có thể sẽ trái ngược với dự đoán. Hàn Cương liếc nhìn Phùng Tòng Nghĩa, phát hiện y đang chuyên chú lắng nghe, tiếp tục hài lòng, hiện tại Hy Hà quan hệ chặt chẽ với kinh thành, có hoạt động mới lạ gì 1-2 tháng là có thể chuyển tới bên kia. Chỉ cần ngươi có thể ở Hy Hà làm lớn thanh thế đấu mã tranh tiêu, đội mã cầu luyện tập không phải chuyện ngày một ngày hai, nhất định sẽ có người chủ động tới cửa hỏi thăm đến tận cùng. Đây là câu mồi câu, muốn người chủ động mắc câu. Phùng Tòng Nghĩa gật đầu, tiểu đệ hiểu rồi, sau khi trở về sẽ làm. Hàn Cương ngẩn ra một chút, hắn còn chưa giải thích chi tiết đâu, sao sảng khoái đồng ý như vậy, không sợ vạn nhất người trong kinh thành trực tiếp xử lý thi mã, thậm chí đâm cho thiên tử. Tam ca làm sao có thể trơ mắt nhìn tiểu đệ chịu thiệt. Phùng Tòng Nghĩa cười một tiếng, thật ra chỉ cần bọn họ muốn đem việc này làm thành, tránh không được phải đem chuyện của Hy Hà lộ lấy ra làm chứng, nếu không ai sẽ đi theo bọn họ. Húng chi chỉ cần Hy Hà lộ chuẩn bị sẵn sàng, tiểu đệ sẽ bảo người phía dưới ở kinh thành đem việc này đồng thời lan truyền ra. Truyền đến hai thiên tử, cũng chỉ là 1-2 ngày mà thôi. Chính là đạo lý này. Hàn Cương nghe xong càng hài lòng, đến lúc đó, Ngô Minh cũng có thể thuận lý thành chương tiến cử ngươi đến trước mặt thiên tử. Phùng Tòng Nghĩa do dự một chút, từ chối, thật ra bây giờ có một viên chức là đủ rồi, ở trước mặt thiên tử lộ mặt ngược lại sẽ phiền phức, đến lúc đó thành cái đích cho mọi người chỉ trích, ngược lại sẽ liên lụy đến Tam ca. Hàn Cương nhìn chằm chằm biểu đệ, quả nhiên là nghĩ như vậy. Đừng nghĩ có liên lụy ta hay không, trước tiên cứ nghĩ cho mình đã. Không cần lo lắng gì khác, vị hoàng đế hiện nay, một lòng phải phấn chấn lên. Chỉ cần có thể có bổ sung cho triều đình, thiên tử nhất định sẽ không tiếp tức lộc. Thịt chó không ra gì, tiểu đệ cũng không đủ tư cách vào văn nước điện, sủng chính điện. Nếu lấy chuyện đánh cuộc lên điện, ngược lại sẽ bôi nhỏ mặt mũi Tam ca. Phùng Tòng Nghĩa đột nhiên lại cười ha ha, hơn nữa cũng muốn trách Tam ca huynh, tiểu đệ vừa tới Lạc Dương đã nghe nói, dưới ngự sử đài đều bị huynh đắc tội hết, nhưng bọn họ không làm gì được Tam ca huynh. Nhưng hiện tại tiểu đệ nếu nhảy lên, đây không phải tự tìm khổ sao? Phùng Tòng Nghĩa nghĩ rất rõ ràng, sự thịnh vượng của Thuận Phong Hành lúc này là dựa vào Hàn Cương chống đỡ. Nếu Hàn Cương ngã xuống, Thuận Phong Hành đảo mắt là có thể suy tàn. Gốc gác của Hàn gia quá nông cạn, không giống với những thế gia đại tộc có căn cơ thâm hậu kia. Cho nên Phùng Tòng Nghĩa rất rõ ràng, địa vị của Hàn Cương trên triều đình chính là tất cả, bất kể như thế nào hắn cũng phải bảo vệ hình tượng của Hàn Cương. Hắn sẽ vội vàng chạy tới kinh thành, chính là lo lắng Hàn Cương sẽ xảy ra chuyện. Trước mắt nếu biết hoàng đế không để trong lòng, cũng có thể yên tâm. Dựa vào chủng hại đậu pháp, ân trạch của Hàn Cương sắp lan khắp thiên hạ. Nói với bên ngoài mình là biểu đệ của Hàn Long Đồ, dân chúng tầm thường không cần phải nói, dù là sĩ nhân tâm cao khí ngạo cũng phải nể mặt vài phần. Dưới tình huống như vậy, lên điện hay không lên điện thì có sao? Nhìn thiên tử lại không thể để trong hà bao có thêm mấy lượng vàng, bạc, nói không chừng còn có thể cho cạo một khoản. Nếu thiên tử ca ngợi quá nặng, còn có thể dẫn tới đám quạ đen ngự sử gái kia, trốn còn không kịp. Thấy thần sắc Phùng Tòng Nghĩa không giống giả bộ, Hàn Cương gật đầu, đã như thế ngu huynh cứ chờ tin tốt lành. Đến lúc đó, người nên ngăn cản nhất định sẽ ngăn cản. Hắn cười một tiếng, nếu không muốn gánh vác hư danh này, ít nhất phải lấy được lợi ích thực tế vào tay. Phùng Tòng Nghĩa đứng dậy, ôm quyền thi lễ, vậy trong kinh thành liền giao cho Tam ca. Hàn Cương nhíu mày giơ tay lên, ra hiệu cho Phùng Tòng Nghĩa ngồi xuống, cái gì gọi là tắt giao? Đây thật ra là công việc của ngu huynh. Phùng Tòng Nghĩa cười nói, chuyện đánh bạc, Tam ca ngươi nhìn thấy là thiên quân vạn mã, tiểu đệ nhìn thấy lại là vàng thật bạc trắng. Chỉ vì vàng bạc, cũng sẽ không phải là một mình Tam ca ngươi làm. Trước mắt cái này gọi là theo nhu cầu, công tư hai bên đều thuận nhà. Hàn Cương chỉ vào biểu đệ, bất đắc dĩ lắc đầu cười, ngươi, cái mồm này thật không hổ là trình độ của thần tài, khó trách danh hiệu Ninh đại của tiệm vàng bạc giao dẫn giới thân ngọ sẽ cho ngươi gánh vác. Tâm trạng Hàn Cương rất tốt. Song bạc tự nhiên sẽ dẫn phát sự hứng thú của phú hộ trong thiên hạ. Có lẽ cuối cùng có thể lên sân khấu, tham gia các cấp thi đấu mã số lượng ít đòi, có lẽ chỉ có 1-2 ngàn mà thôi, nhưng với tư cách con ngựa nuôi trong nhà phú hộ, tất nhiên là đua ngựa gấp mấy chục lần gấp trăm lần so với chính thức ra sân, hơn nữa đều là ngựa đã trải qua huấn luyện, chỉ là trong quá trình huấn luyện bị đào thải mà thôi. Cũng bởi vậy, cũng có chỗ tốt của bồi dưỡng mã chủng. Ngựa thuần huyết đời sau không phải là từ mấy con ngựa Ả Rập sinh sôi nảy nở ra sao? Đương nhiên, ngựa thuần huyết là ngựa dùng để thi đua cự ly ngắn đặc hóa, nhiều lần cận thân hồi giao, cuối cùng yếu ớt đến mức không ai chăm sóc thì sống không lâu, ngựa như vậy cũng không thích hợp làm ngựa quân dụng. Nhưng muốn bồi dưỡng ra ngựa thuần huyết, không biết cần bao nhiêu năm, không cần lo lắng, càng không cần trông cậy vào. Tình huống trước mắt, khẳng định là có lòng dự thi phú hộ hào môn đi khắp nơi thu thập lương câu thượng đẳng. Hà Tây mã đều là bình thường, nói không chừng Ấn Độ, Ả Rập, hoặc là ngựa vàng A Nhĩ tiệp được tục xưng là Hãn huyết bả mã, cũng có thể tới tay. Chỉ cần có thể thiết lập chế độ chủng mã phối hợp thu phí, lấy thứ tự sắp xếp thu phí cao thấp, chắc hẳn huyết thống của ngựa tốt sẽ lưu truyền lại ở Trung Nguyên nhiều đời. Tâm tình của Phùng Tòng Nghĩa cũng rất tốt, chủ ý này là hắn đưa cho Hàn Cương, nói vậy đợi một thời gian nữa, nhà phú hộ Trung Nguyên nuôi ngựa, ngựa tốt Trung Quốc không thua khiết đan. Tây Hạ hàng năm cống nạp 3 vạn con ngựa, hai nước cộng lại vẫn không thắng được. Quốc lực Đại Tống há lại là khiết đan, Tây Hạ có thể so sánh. Hàn Cương nói, nhưng 3 vạn thất cống phẩm Tây Hạ, không chỉ ngựa, cũng có lạc đà. Cống phẩm chỉ là ngựa, Tây Hạ cũng không chịu nổi. Đây cũng là lý do vì sao quan lại phía dưới quần mục ti có thể làm cho thiên tử thi hành mã pháp hộ, đều là Tây Hạ và Liêu Quốc gây chuyện. Đều là lạc đà cũng chịu không nổi, bản thân Tây Hạ quốc lực cũng không tính là hùng hậu, ở Liêu Quốc hút máu như vậy, sớm muộn gì cũng xong đời. Thật không nghĩ ra Liêu Quốc sao lại tham như vậy. Không phải nói Ngụy Vương Liêu Quốc là quyền thần sao? Có thể nắm giữ đại quyền sao còn có thể hồ đồ như thế? Quả thật so ra kém Hàn Đại Vương năm đó. Người có thể so với vị Tấn Vương kia đích xác không nhiều lắm, chính là đem các đời tể tướng đại tống tính vào, cũng lắc đắc không có mấy. Ngụy Vương hiện giờ tự nhiên không bằng. Hàn Cương đối với vị Hàn Đức Nhượng làm lao tử cho Liêu Thánh Tông rất là bội phục, thân là quyền thần, sinh tiền hậu sinh vinh sủng không suy, cũng có thể thấy được năng lực của hắn, nhưng gia luật ất tân là một người thông minh, hắn khẳng định là không muốn bóc lột Tây Hạ như vậy, chẳng những làm suy yếu thực lực Tây Hạ, còn có thể làm cho người đảng hạng nội bộ lục đục, dao động địa vị bình thường, nhưng không lấy được hồi báo đầy đủ từ Tây Hạ, hắn cũng không cách nào xui khiến thế lực. Các bộ trong động quốc toàn lực ủng hộ Tây Hạ. Tài trí của Tam ca quả nhiên là không có người nào có thể so sánh được. Đang nói, bên ngoài truyền lời đã chuẩn bị xong đồ ăn. Phùng Tòng Nghĩa lập tức ngừng miệng, sờ sờ bụng, ăn cơm xong, ngủ một giấc, ngày mai tiểu đệ sẽ lên đường trở về lúc Tây, sẽ làm tốt chuyện cá ngựa. Gấp gáp như vậy làm gì? Hàn Cương không vui vẻ nghiêm mặt nói, qua năm sau rồi nói. Trung ca nhi, Tầm ca nhi và Kim Nương đều muốn người cậu họ này của ngươi. Phùng Tòng Nghĩa lắc đầu, tiểu đệ cũng muốn ở lại, nhưng trước đó đã nói với người nhà rồi, năm nay ở nhà ăn Tết, cũng đã đồng ý với Dượng, gì rồi? Hàn Cương nghe vậy thần sắc cảm đạm, thở dài, đứa con này của hắn bất hiếu, không thể phụng dưỡng bên cạnh cha mẹ, nếu lại giữ lại Phùng Tòng Nghĩa được xem như con trai, cũng xác thực quá mức. Tốt xấu gì cũng nghỉ ngơi 2 ngày, trở về có nửa tháng là đủ rồi. Ai biết trên đường có tuyết rơi hay không, lần này tới đây là vận khí tốt. Một đường trời nắng, tuyết trên đường lại không dày. Nhưng trở về thì không nhất định, đi sớm một chút, cũng có thể đề phòng trên đường có việc trì hoãn. Chương 288. Bạn Thanh Đàm Vô Cửu. Chương 288. Bạn Thanh Đàm Vô Cửu. 10. Phùng Tòng Nghĩa nói được làm được, chỉ nghỉ ngơi một ngày trong phủ là chỉnh đốn hành trang, chuẩn bị rời kinh về quê. Hắn cũng là bản lãnh, lúc đi ngay cả phiếu điểm cũng lấy tới tay, một đường đều có thể dùng dịch mã, miễn phí ở dịch trạm. Ở Hy Hà Lộ, lấy thân phận Phùng Tòng Nghĩa lấy được một tấm phiếu điểm dễ dàng, không ngờ được ở kinh thành vẫn không phí nhiều sức đưa phiếu điều hành tới là Tả Đô Áp Nha phủ Khai Phòng, là một trong những người đứng đầu trong phủ 600 công lại. So với việc điều động quan viên thường xuyên, lão hành tôn trong công lại bậc này, mấy chục năm làm việc, quyền lực có được thậm chí không nhỏ hơn so với 4 vị thôi quan kia, phán quan còn hơn, còn trên cả Lục Tào tham quân. Nhưng Hàn Cương nghe người nhà bên ngoài cùng Phùng Tòng Nghĩa ra mặt tiếp đãi nói, vị Đô Áp Nha kia chính là hướng về phía đại quan nhân trước đại quan nhân của Phùng Tòng Nghĩa, so với mẹ ruột lão tử còn thân thiết hơn. Từ xưa đến nay Diêm Vương dễ trêu chọc tiểu quỷ khó chơi, lại viên phủ Khai Phong cũng không phải lấy chịu khó chứ danh. Nếu không có vấn đề gì, chính là quan lớn như học sĩ, hầu chế, muốn lấy được phiếu điểm, nói vậy cũng sẽ không có tốc độ này, càng không có đều Áp Nha tự mình đưa tới cửa, quá nửa phải sai người đi phủ Khai Phong thúc dục bốn phương mời. Phùng Tòng Nghĩa bảo bạn đem phiếu dịch cất kỹ, thần sắc như thường, chỉ là trở thành một chuyện nhỏ không đáng kể. Nhưng khi hắn tới chào từ biệt, nhìn thấy biểu tình không thể gật bừa của Hàn Cương, liền cười ha ha. Tam ca, ngươi cũng quá mức tự thanh minh rồi. Thiên hạ các châu bây giờ đều bắt đầu thịnh hành giải thi đấu đá cầu, quan phủ nhiều thuế nhập như vậy, chẳng lẽ còn không đảm đương nổi một tấm dịch khoán hay sao? Ngươi muốn cầu sạch sẽ, cũng không nhìn xem người ta làm như thế nào. Con em nhà nào xuất hành, không từ triều đình nơi này lấy phiếu điểm. Bọn họ là quanh năm hưởng không lợi ích của triều đình, tiểu đệ thế nhưng là luôn luôn tự hạn chế, tầm thường đều là dùng xe ngựa trong nhà, ở trong dịch quán, tiền nhà đồ ăn tiền đều là trả đủ, cũng chỉ lần này đây không có cách nào mới phá lệ. Hàn Cương lắc đầu, cũng không nói gì. Tập tục của thời đại này, không lay chuyển được, hậu thế cũng không bắt được, vẫn coi như không thấy được. Chỉ cần báo đáp lại cho con chồng, bổ khuyết tổn thất, trong lòng coi như có thể nói được. Phùng Tòng Nghĩa lên xe ngựa rồi đi. Đến giữa mùa xuân năm sau, chắc hẳn bên Hy Hà Lộ sẽ có tin tốt chuyển đến. Nhìn thấy phân lượng của Phùng Tòng Nghĩa ở kinh thành, Hàn Cương cũng yên lòng. Ma lực của tiền vốn có thể đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Lấy lợi dụ là thủ đoạn đơn giản nhất để lôi kéo người ta. Phùng Tòng Nghĩa có thể ở trong kinh có mặt mũi lớn như vậy, còn không phải là hắn ra mặt chủ bị tổ chức giải thi đấu đá cầu, lôi kéo Vân Quý Hảo Phú cùng nhau đi ra kiếm tiền sao? Vương An Thạch chủ chính nhiều năm, đắc tội với Tôn Thất đến chết. Nhưng trong mắt các Tôn Thất, thanh danh của con rể Hàn Cương vẫn còn có thể qua được, nguyên nhân vẫn là vì tiền. Một đội bóng bình thường, cho dù không tham gia thi đấu vào mùa, một năm mấy chục trận đấu, chỉ riêng tiền vé vào cửa đã là con số cực lớn, cộng thêm tiền cược chia hoa hồng, quảng cáo trên sân bóng, ít nhất và quan. Hơn nữa thành tích của đội bóng càng tốt, vé vào cửa, tiền hoa hồng và quảng cáo cũng càng nhiều. Thành Đông Kinh thương nghiệp phồn thịnh, từ khi khinh khí cầu kéo theo quảng cáo lên trời, các thương gia dường như trong vòng một đêm đều thông suốt. Hiện giờ mỗi khi đến ngày thi đấu, quảng cáo của khinh khí cầu lên trời không nói, bên sân bóng cũng là một vòng quảng cáo, hơn nữa ngay cả đội phục đội bóng cũng thêu quảng cáo. Trận thi đấu mùa sau vừa kết thúc, đội thắng của Luka, đích thân hoàng đế Anh Tông Triệu Tông Trinh, Luka của Hoài Khang Quân, đội trưởng Triệu Tông Tuấn Gian Uôi, trên ngực đội phục đều thêu tờ quảng cáo thuốc rửa mặt hoa vừa rửa lá trắng. Hàn Cương ngày hôm qua nghe Phùng Tòng Nghĩa nói, Trương Đối Hoa thế hệ này vì thế mà tốn hết 1000 quan tiền, đều có thể bắt được con rể tiến sĩ trở về. Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi đội bóng có thể kiếm tiền, trực tiếp phân phối tiền đánh bạc, tổng xã Tề Vân đương nhiên sẽ không thiếu tiền. Phùng Tòng Nghĩa hiện giờ tuy chỉ là một thành viên bình thường trong một đám cổ đông, nhưng ông ta là người sáng lập nên quyền lên tiếng vẫn có phân lượng 10 phần. Hơn nữa là mấy đại biểu của thương hành đề cử ra, ngay cả Vân Quý cũng không áp được ông ta, bằng không nhà đại trưởng công chúa muốn thay đổi chế độ thi đấu, còn phải phái người thuyết phục đến trước cửa nhà ông ta. Dưới chủ trương của Phùng Tòng Nghĩa, 600 lại viên phụ khai phòng, tổng xã Tề Vân lấy được tiền từ tổng hội Tề Vân, nhiều hơn số tiền lấy được từ tay thiết tử. Quan viên phủ khai phong cũng có thu nhập sáng xịt. Thân tài sống sờ sờ, sao có thể không nể mặt mũi? Dám không đi con đường của tổng xã Tề Vân, âm thầm chơi bóng bài phá hư quy củ, tất cả đều tìm tội danh nhốt vào trong tù. Thi đấu không ít nóng mắt, nhưng tên côn đồ nào dám du côn rỗi tay vào trong. Tối hôm qua, Phùng Tòng Nghĩa đã nói với Hàn Cương một chàng về cách kéo các phú hộ vào đây để kiếm tiền thông qua việc đánh cược ngựa. Trong lời nói, hắn khen ngợi ý tưởng lấy đấu mã làm chủ của Hàn Cương. Muốn thành lập đội mã cầu chi phí rất cao, thuộc loại hình thi đấu cao cấp, mà đấu mã đấu thầu thuộc loại cấp thấp, phí tổn thấp, huấn luyện cũng đơn giản. Tuy rằng muốn chơi tốt, tiền đập vào sẽ không ít, nhưng cánh cửa dù sao cũng không cao. Nhất là thi đấu cấp thấp, chủ yếu vẫn là ngựa bình thường làm chủ. Lấy cuộc thi đá cầu làm mẫu, Phùng Tòng Nghĩa thậm chí đã quy hoạch xong chế độ thi đấu. Vẫn là do đội ngũ địa phương tổ thành thi đấu, lấy tổng điểm của nhiều trận đấu để phân định thắng bại cuối cùng. Mà hạng mục thi đấu chia làm cự ly ngắn, khoảng cách trung bình, khoảng cách dài các cấp thi đấu tranh tiêu điểm, cùng với điển kỵ thi đua ngựa phân đội tranh cầu. Cuối cùng chọn lựa từ cuộc thi địa phương giết ra hai người đứng đầu, tham gia trận chung kết, quyết định quán quân một mùa giải đấu thuộc về ai. Chỉ cần có thể bỏ qua thời gian thi đấu bóng đá, chẳng những có thể hấp dẫn một nhóm người không có hứng thú với bóng đá, còn có thể kéo cả người hâm mộ và khách đánh cược vùi đầu vào thi đấu bóng đá tới. Bồi dưỡng ngựa tốt cần thời gian, nhưng mua ngựa vẫn rất nhanh. Chỉ cần tổ kiến liên thi đấu, trong vòng 3 năm sẽ có hiệu quả. 10 năm 20 năm sau, đua ngựa vận động giống như đá cầu khắp thiên hạ, đến lúc đó triều đình chỉ cần có thể lấy ra tiền, ngựa tốt sẽ có bao nhiêu, hơn nữa còn có thể hưởng dụng lâu dài mỗi năm, quần mục ti cũng sẽ có việc để làm. Nhưng bất luận là 10 năm hay 3 năm, Hàn Cương vẫn rất nhàn rỗi. Trong quần mục ti không có việc gì, sự vụ chủ yếu là một phong danh tiếp cầu hồi thư. Mà phán quan của Hậu Sinh Ti lại tới cửa thăm hỏi, nhưng lần này không phải Ngô Diễn, hắn được phái đi phụ trách tổ kiến và giám sát công tác của hơn 20 huyện bảo xích cục ở phủ đệ khai phòng, trong vòng 1 năm, 1 tháng có thể trở về kinh thành một chuyến đã rất ghê gớm, mà là Thái Kinh. Hàn Cương cầm danh thiếp, ngây ra một lát, qua một lúc mới phản ứng lại, mau mời. Mời hắn đi thiền thính. Thay đổi trang phục khách, Hàn Cương đi vào sảnh phụ, một quan viên mặc áo bào xanh lục lập tức đứng dậy. Thái Kinh bái kiến Long Đồ. Một bái cùng một chỗ, động tác thư giãn tự nhiên. Vị này là thiên cổ danh nhân, tướng mạo không khỏi quá anh tuấn một chút, mặt mày tuấn lãng, dáng người cao lớn, làm cho người ta vừa thấy liền cảm thấy mặc cảm. Hơn nữa Hàn Cương cũng nhớ rõ năm đó hắn ở Tây Thái Nhất Cung. Bài Thiên Tịnh Sa năm đó đã sớm truyền ra, Hàn Cương tuy không có mặt mũi đi đạo văn, ký tên của mình, nhưng thân phận của hắn và Lộ Minh đều bị người hiểu chuyện đào ra. Chỉ có điều hai người vẫn không chịu thừa nhận mà thôi. Mà lúc ấy mấy tên sĩ tử ở Tây Thái Nhất Cung đến tột cùng là ai, Hàn Cương đương nhiên cũng nghe nói. Nhưng Hàn Cương không có ý liên quan nhiều đến Thái Kinh, đáp lễ lại, nghe nói nguyên trưởng đã lâu. Lúc trước nguyên trưởng vì chuyện của Mục Lan Pha mà bút đầu, Hàn Cương cũng nghe nói nhiều. Lòng ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay gặp mặt, biết được đồn đại không phải giả. Hàn Cương nói trên cơ bản chính là thuận miệng lấy lòng, nhưng hắn có thể nghe nói Mục Lan Pha mà mình lấy làm kiêu ngạo, Thái Kinh vẫn có mấy phần tự đắc, vi mặt chi lao, so với Long Đồ tích lũy công vân, chính là huỳnh quang khác với Hạ Nguyệt, danh dự của Long Đồ hổ thẹn không dám nhận. Hàn Cương mỉm cười, khách sáo nói xong, mời Thái Kinh ngồi xuống để hạ nhân đội trà, mới hỏi, không biết hôm nay nguyên trưởng tới chơi, có thể chỉ giáo cho Hàn Cương không? Trong lời nói của Hàn Cương lộ ra sự xa lạ, Thái Kinh lại cười ha ha, Long Đồ nói ngược. Trung Mục Thuật chính là bắt nguồn từ công của Long Đồ cách vật, tất nhiên là thỉnh giáo Long Đồ. Thái Kinh tự quan hành cử chính ông, trong đó có nói, đại kỳ tâm thì thể thiên hạ chi vật, Long Đồ ngửa mặt lên trời, nhìn xuống đất, thể thiên hạ chi vật, được thiên địa tự nhiên chi đạo dùng cho nhân sự, có thể nói tâm to lớn rồi. Thân thể vật thể, đạo chi bản dã. Đại đạo huyền viễn, Hàn Cương chỉ được cái thấp kém, không xứng với khen ngợi của nguyên trưởng. Hàn Cương khiêm tốn nói. Từ trong lời nói của Thái Kinh, có thể nghe ra được hắn cũng coi như quen thuộc khí học, đối với cách nói về cách nhìn vật của Hàn Cương cũng có vài phần hiểu rõ. Ít nhất là bỏ công sức. Nếu như không nói thân phận Thái Kinh, nghe được có người có lòng tìm hiểu sâu sắc về cách vật và khí học, Hàn Cương chắc chắn sẽ thị sát năng lực nhân phẩm của hắn, đề bạt hoặc tiến cử. Đáng tiếc là đối với một gian tướng lưu danh thiên cổ, độ tín nhiệm của Hàn Cương đối với hắn hoàn toàn là phụ số. Có lẽ thiên cổ đồn đại sai, nhưng Hàn Cương không cho rằng mình cần phải đi mạo hiểm, cũng sẽ không tự đại đến mức cho rằng mình có thể khống chế được hắn. Có thể vì đại gian đại ác, tất có đại trí đại dũng, những lời này Hàn Cương rất tán đồng. Nếu có thể, không để lại dấu vết chèn ép Thái Kinh, Hàn Cương không ngại duỗi tay một lần. Nhưng Thái Kinh năng lực chắc dị, ở quan trường cũng như cá gặp nước, một tiến sĩ hy ninh năm thứ ba, chỉ dùng 9 năm thời gian đã tân chức quan triều đình, hơn nữa còn đảm nhiệm công sự kiểm chính ở trung thư ngũ phòng. Phần gặp gỡ này, so với Lữ Huệ Khanh, Tăng Bố thậm chí Trương Huệ càng mạnh hơn không ít. Hơn nữa từ danh khí hắn truyền lưu hậu thế đến xem, ngày sau hoạn lộ như thế nào cũng có thể tưởng tượng được. Nhân tài đặt trong bao tải này lập tức có thể trổ hết tài năng, ở trước mặt mình biểu hiện ra khiêm tốn như phát ra từ phế phủ, hoàn toàn không có cách nào che giấu sự kiêu ngạo của hắn. Thái Kinh còn nhớ Hàn Cương. Hàn Cương tựa hồ không nhớ rõ, nhưng năm đó trong Tây Thái Nhất cung gặp thoáng qua, bởi vì bài hát Thiên Hạ Tiểu Lệnh Tiêm mà khiến hắn khắc sâu trong trí nhớ. Năm Hy Ninh thứ ba, tiến sĩ hăng hái của mình thi đậu, thích hạt đắc quan, cùng với Hàn Cương vừa được tiến cử giống như chính lệnh, hơn nữa còn có thêm một tiến sĩ. Cho dù là ai đến xem, đều là Thái Nguyên trưởng hắn càng có tiền đồ một chút. Nhưng hiện giờ 9 năm trôi qua, địa vị của hai người đã cách biệt một trời một vực, kém rất xa. Hiện nay, làm việc trong hậu sinh ti, người người hâm mộ công tích sẽ từ trên trời giáng xuống. Nhưng sâu trong thâm tâm, lại chiếm tiện nghi của Hàn Cương. Ghen ghét không có chút ý nghĩa nào, Thái Kinh cũng chưa bao giờ lãng phí tâm lực của mình. Tuy rằng danh vị Hàn Cương đã gần đến tể chấp, nhưng trước mắt hắn dừng bước không tiến, mà mình thì vững bước đi lên, sớm muộn sẽ có một ngày đuổi kịp. Đối với chuyện này, Thái Kinh chưa từng hoài nghi. Chương 289. Bạn nối vô cửu đàm. Chương 289. Bạn nối vô cửu đàm. 11. Từ lầu 2 của Thanh Phong lâu nhìn ra phía ngoài, trên đường phố đang trang điểm cho tuyết rơi đầy trời. Phủ nha khai phong cách đó không xa hoàn toàn bị bao phủ trong màu trắng hỗn loạn, thỉnh thoảng trong khe hở của tuyết rơi lộ ra một mái hiên bay lên. Trên đường phố dưới lầu, một số người đi đường đều dùng áo choàng liền mũ quấn chặt lấy mình, nghiền qua trên xe ngựa đá xanh trên đường, màn xe cũng đều che kín không để lại một khe hở. Gió lạnh từ cửa sổ mở rộng vụt vào, rít lên. Tuyết bay vào trong phòng, dáng cửa sổ khắc hoa văn gờ mầm vóc phành phạch lạch cạch trong gió, nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm xuống. Nhưng bếp lửa trong phòng đối diện với Hàn Cương và Tô Tụng ngồi bên cạnh bàn, lại chỉ cảm thấy một trận mát mẻ đập vào mặt. Tuyết rơi báo mùa, sang năm lại là ngày vui năm sau. Tô Tụng mỉm cười giơ ly rượu lên cầu nguyện cho mùa thu hoạch năm sau, mùi rượu ấm áp tản ra từ trong ly, mùi rượu thơm ngát. Hàn Cương uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, vung chén rượu xuống, chuyện bội thu tức là trên trời, cũng có người. Tuyết điểm báo năm nay bội thu, nhưng cũng phải có người mới được. Không biết có thể có Hiền Lương tiếp trưởng khai phong không? Tô Tụng lơ đến cười, đã rất lâu không ai có quyền biết phủ khai phong 2 năm trở lên, Ngu Minh Hà có thể ngoại lệ. Tô Tụng kỳ thật đã thẩm tra gần xong án giết mẹ của Trần Thế Nho, nhưng ngự sử đài lại ra tay đoạt lại vụ án. 2 ngày trước, mấy vị ngự sử tấu nói án này lúc sơ thẩm tham quan bất công và lữ gia nhân duyên tình cầu, kéo dài thời gian. Bây giờ lại muốn vội vàng kết án, hình như có tình hại, khẩn cầu chuyển giao cho ngự sử đài trọng diệp đối với ý kiến của ngự sử đài. Thiên tử gật đầu đồng ý. Tô Tụng nhìn thấy việc này không cách nào vãn hồi, chỉ có thể xin từ quan, thể hiện sự trong sạch của mình. Chuyện không thể làm gì, Tô Tụng không muốn nhiều lời. Y dì thuận tay uống một ngụm rượu trong chén, chật lưỡi, thiêu đao tử của Thanh Phong lâu dù sao cũng không chính tông, kém xa 2 vỏ ngọc côn ngươi đưa tới trước đó vài ngày. Nếu tử dung huynh thích, ngày mai sẽ sai người mang lên 2 vỏ. Hàn Cương biết Tô Tụng thích rượu mạnh, điều này kỳ thực không nhiều lắm trong số sĩ phu xuất thân phương Nam, ngược lại người phương Bắc lại thích vô cùng, nhưng rượu mạnh làm tổn thương thân thể, vẫn không thể uống nhiều. Thiên hạ làm gì có ai không biết đạo lý liệt tiểu không thể uống nhiều chứ? Tô Tụng cười nói, danh hiệu thiêu đao tử hiện tại, so với Dạ Nùng Mỹ Thọ, Hòa Chỉ còn vang dội hơn, Doanh Ngọc Hoàng gia Tào Thái Hậu, Thương Tuyển nhà Cao Thái Hậu càng không cần phải nói. Nghe nói hiện giờ một đám luyện khí sĩ ăn đan dược hàn tính, đều cầm thiêu đao tử đến uống cùng, hơn nữa xuất phát từ phương thuốc chính tông của Hàn gia, Ngọc Côn ngươi nếu như sai người bán rượu, không thiếu được một ngày thu đấu vàng. Vốn không muốn để người ta uống nhiều mới đặt cái tên này, không ngờ lại có được danh hiệu liệt tử này. Hàn Cương bất đắc dĩ cười một tiếng, hiện giờ thế nhân gọi liệt tử là thiêu đao tử, nhưng khi đặt tên hắn chưa từng nghĩ tới, rượu nhà mình cất uống, làm gì có đạo lý bán ra ngoài. Quan tiểu thủy đại tổng bán, muốn cất rượu, phải đi nhận đầu, lúc này gọi là phường rượu mai phát, cũng từ quan phủ mua rượu thuốc, nếu không chính là phạm pháp, triều đình thiết lập chức quan giám tự thuế, không phải vì an bài tội thần giáng chức quan trọng trách. Nhưng những quy củ này đều là nhằm vào người bình thường và quan liêu tầng thấp, quan lớn hiển hoạn tự ủ chút rượu cho mình dùng, thuận tiện tặng thân bằng hảo hữu, đã không tính là tội danh. Thậm chí, hoàng thân hậu duệ quý tộc như Cao Thái hậu, Hướng hoàng hậu, Triều An y vương trong nhà đều là cất rượu ra buôn bán, căn bản không ai dám quản thúc. Chỉ là Hàn Cương không có hứng thú làm như vậy. Giữ lại nhân khẩu thực sự không tốt, cho dù hắn cũng muốn mang lên ngũ lương dịch cho nhà mình, danh hiệu kiếm năm xuân, nhưng sau một phen suy tính vẫn bỏ qua. Hơn nữa liệt tiểu có công dụng cực lớn, chỉ dùng để ngâm xương hoa chế nước hoa, đã tiêu hao rất nhiều. Nước hoa cho nữ tử dùng, so với liệt tiểu đáng giá gấp trăm lần. Một góc đắt tiền nhất trong phàn lâu cũng chỉ có 100 văn tiền mà thôi, thiêu đao tử bán ở thành phố cũng không có cái nào đắt hơn cái này. Hàn Cương cho dù có làm một cái phi thiên mao đài, cũng không có khả năng bán được một tấm thẻ bài cũ 50 năm. Nhưng một bình nhỏ có thể làm bằng thẻ bài lâu năm, một thương hiệu hoa hồng hương lộ lấy chi huy chai làm thương hiệu, chứa trong bình sứ bạch ngọc, cho tới bây giờ đều là từ 3 quan tiền nhảy lên. Tuy nhiên, người biết quan hệ giữa Hàn Cương và chi kính chai hương lộ, trên đời cũng không có nhiều người. Tô Tụng đương nhiên không biết, cũng không nói đề tài liên quan đến rượu, sáng nay ở Sùng Chính Điện, khẩu khí của thiên tử Ngọc Côn ngươi cũng nghe thấy rồi đấy. Có thể ngu huynh sẽ đi Hà Bắc, đề cử quỹ đạo Hà Bắc. Lúc ấy Hàn Cương ở trên điện, đương nhiên sẽ không nghe thấy, nâng chén đối mặt Tô Tụng, lấy đại tài của Tử Dung huynh, đương nhiên thiên tử phải mượn nặng. Tô Tụng thần sắc thản nhiên, có thể đi Hà Bắc hay không còn chưa biết được, có thể kiến công hay không càng không nhất định, ở Hà Bắc xây dựng quỹ đạo không đơn giản như vậy. Hàn Cương kỳ nói, với tài năng của Tử Dung huynh, chẳng lẽ còn lo lắng quỹ đạo tu sửa không thành sao? Tài lực nhân lực vật lực đều không thiếu, Tử Dung ở giữa vật chủ, trong vòng 2 năm xây thành quỹ đạo không phải việc khó. Có lẽ thiên tử Triệu Tuân bất mãn với biểu hiện của Tô Tụng trong vụ án Trần Thế Nho, nhưng danh tiếng của Tô Tụng trong thuật cơ công, Triệu Tuân không thể nào sẽ nguyện ý lãng phí nhân tài này. Có tiền lệ của Thẩm Quát trước đó, an bài y đi Hà Bắc để cử công dịch quỹ đạo, hoàn toàn là hợp tình hợp lý. Hàn Cương bản hy vọng Tô Tụng có thể ở lại phủ khai phòng, như vậy kế hoạch tổ chức thi đấu mã liên minh cũng có thể thuận lợi hơn một chút, cùng Lữ Huệ Khanh hy vọng Tô Tụng ở lại, cam đoan thực pháp không quấy nhiều phổ biến ở phủ khai phòng. Hiện tại Tô Tụng không thể không rời đi, nếu như đổi lại là một chi phủ khai phong phản đối thực tế, lại chủ động ra tay can thiệp, Lữ Huệ Khanh sẽ tức đến hộc máu. Về phần chi phủ mới có phản đối đua ngựa hay không, Hàn Cương cũng không thèm để ý thủ thực pháp đắc tội tất cả quan viên phú hộ, nhưng đua ngựa lại có đầy đủ sức hấp dẫn đối với thượng tầng, có người phản đối, cũng chỉ tạo thành một chút phiền toái nhỏ mà thôi. Tương đối mà nói, Tô Tụng lập công càng là vui vẻ nhìn thấy Hàn Cương. Nhưng Tô Tụng không có lòng tin như Hàn Cương, Vương Vũ Ngọc cũng có ý tưởng, Nguyên Hậu Chi cũng có ý tưởng đó, chẳng lẽ Lữ Cát Phụ không muốn vị trí này? Thử Dung huynh nói đúng. Vương Vũ Ngọc đích xác đối với quỹ đạo Hà Bắc đề cử một chức đều như hổ rình mồi, muốn an bài người của mình xuất nhiệm. Trước đó cũng tới tìm Tiểu Đệ. Tiểu Đệ lúc ấy liền đem Lý Giới cùng mấy môn khách xuất lực khác đề cử qua. Đều đề cử vị trí, trên tay Tiểu Đệ không có ai, không cách nào cùng Vương Vũ Ngọc tể tướng tranh chấp. Nhưng mấy chức vị thực quyền trung tầng, bằng vào quỹ đạo thành công của Phương Thành, Tiểu Đệ có đầy đủ lý do cho người của mình tranh một phen, cho bọn hắn cơ hội lập công tốt, có năng lực có kinh nghiệm, không có lý do gì không chọn bọn họ. Hàn Cương không che giấu trước mặt Tô Tụng, nếu tể tướng Vương Vũ Ngọc này cũng muốn vị trí này, vậy thì Nguyên Hậu Chi, Lữ Cát Phủ muốn vị trí này cũng chẳng có gì lạ, nhưng quyết định chức vị này thuộc quyền lực của ai, cuối cùng vẫn là trên tay thiên tử. Vương Vũ Ngọc sẽ làm trái thiên tử. Ông ta hỏi lại, tiếp đó lại cười nói, Tử Dung huynh không cần tự coi nhẹ mình, Nguyên Hậu Chi và Lữ Cát Phủ, trên tay bọn họ làm sao có người thích hợp hơn con trai Dung huynh. Tô Tụng vẫn không nói gì, chỉ nhấc bầu rượu đặt trong nước nóng rót rượu cho Hàn Cương và mình. Chẳng lẽ Tử Dung huynh còn có lo lắng gì sao? Hàn Cương nghi hoặc hỏi, nếu như sợ cản tay quá nhiều, Tiểu Đệ đề cử mấy người kia Tử Dung huynh cũng không cần. Ngọc Côn, ngươi nói gì vậy? Nếu ngu huynh muốn đi đốc tạo quỹ đạo, không thể thiếu làm phiền Ngọc Côn ngươi đề cử giúp đỡ. Tô Tụng cười khổ một trận, rốt cuộc nói thật, mấu chốt vẫn là đất đai. Ngọc Côn, ngươi có biết trinh địa khó khăn cỡ nào không? Có thể trải đường dây nhất định là đất đai bằng phẳng, mà giao thông thuận tiện. Ngươi nghĩ lại xem, những nơi đó sẽ là đất hoang vô chủ sao? Chuyện phiền toái như vậy, trong châu huyện khẳng định là đẩy một cái, giải quyết như thế nào? 2 năm thời gian, chỉ là trinh địa còn chưa đủ dùng. Chuyện này Tiểu Đệ sao lại không nghĩ tới? Vì đã thông vận tải tương hán, trinh phạt không ít đất trống. Hàn Cương làm sao có thể không nghĩ tới? Chuyện trinh địa ở kinh tây trước đó thì không nói, ngàn năm sau, phân tranh trinh địa càng tràn ngập ở trên các loại truyền thông. Lúc xây dựng đại sự sẽ xuất hiện vấn đề gì, Hàn Cương lại rõ ràng hơn không thể rõ hơn. Tử Dung huynh, 2 năm trước khai phong tu sửa tường thành, nghĩa địa bị san bằng còn ít sao? Việc liên quan đến phòng ngự Hà Bắc, phía dưới chỉ cần có người có can đảm thoái thác, trực tiếp tấu lên thiên tử, để hắn thoải mái một chút. Về phần có thể thuận lợi trinh địa hay không, Hàn Cương cười nhạo một tiếng, chỉ là vấn đề tiền nhiều tiền ít. Ích lợi công cộng và lợi ích cá nhân nặng nhẹ là tiêu điểm tranh luận của các học phái ngàn năm sau. Theo Hàn Cương, có đôi khi hy sinh lợi ích cá nhân là cần thiết, chỉ cần đền bù là được. Tô Tụng im lặng cười, chỉ có người trẻ tuổi như Hàn Cương mới có thể hành sự sắc bén như thế, đổi lại là mình, chuyện phải băn khoăn cũng nhiều lắm, từ từ sẽ đến. Hắn nâng chén, uống cạn với Hàn Cương. Mấy ngày sau, Tô Tụng trải qua một phen suy nghĩ, vẫn là từ bỏ việc đi Hà Bắc, được an bài đi Biện Châu. Công dịch quỹ đạo Hà Bắc tạm thời chỉ có thể do 2 đường Hà Bắc chuyển vận ti tiến hành thăm dò trước, xác định tuyến đường thích hợp nhất. Về phần ứng cử viên đề cử, thì phải sang năm mới có thể đi ra. Thập San Quế Song Tùng Đàm đã được đưa ra. 10 quyển sách mới mang theo mực thơm bày ở trước mặt, trông thật dày. Hàn Cương rất thỏa mãn lật xem. Tô Tụng không muốn đi Hà Bắc mang đến không vui, cũng dần dần biến mất. Không muốn cũng không có cách nào, chuyện này vốn là chú ý ngươi tỉnh ta nguyện Quế Kính Tùng Đàm là một lời dẫn, thuộc về loại sách phổ cập khoa học. Muốn tạo dựng địa vị tông sư nho môn của mình, còn phải nghĩ cách liên quan đến kinh nghĩa. Những năm gần đây, Trương Tái đã làm rất nhiều chuyện, Hàn Cương đem cách thức nhận biết khắp nơi trên giường, bên hắn cũng không thể không nghĩ cách phối hợp. Hiện giờ bởi vì Trương Tái mất sớm, chưa thể thành công, nhưng có cơ sở thì dễ dàng hơn rất nhiều. Hơn nữa Hàn Cương nói chuyện cũng đã đủ rồi, bất luận như thế nào, sự thật bày ra trước mắt, sức thuyết phục vĩnh viễn là mạnh nhất. Quế Song Tùng sắp được ra đời, bên phía Tam Tự Kinh cũng đã quyết định phiên bản cuối cùng. Thiệu Thanh và Điền Du vất vả 1 năm, được Hàn Cương tiến cử ở kinh Tây Đường Châu, Tương Châu đảm nhiệm giáo sư châu học. Một đám môn khách Hàn Cương được hắn tiến cử làm học quan, tuy rằng không nhập lưu phẩm, nhưng chúng quy vẫn ăn đồng lộc triều đình, ngày sau cũng có cơ hội xâm nhập hàng ngũ quan nội phẩm. Nếu không phải Hàn Cương dâng lên đậu cá, Triệt Tiêu rất nhiều ý kiến phản đối, muốn làm được đề cử này kỳ thật cũng không dễ dàng. Khi màn đêm buông xuống, Hàn Cương buông sách xuống, ngẩng đầu nhìn thấy là ánh nến cô độc lóng lánh trong thư phòng dưới lớp băng gạc, cùng với tiếng pháo ngẫu nhiên vang lên ngoài cửa sổ. Tuy rằng nhất định sẽ có càng nhiều sĩ tử tới đầu nhập môn hạ của hắn, mỗi ngày cũng có rất nhiều người tới cửa cầu kiến, nhưng bằng hữu quen biết, môn khách đều rời khỏi kinh thành, khiến Hàn Cương có vài phần cảm khái. Nhà mình cũng có chút giống như thuốc trừ sâu, làm sao về kinh không bao lâu, bằng hữu quen biết một hai người cũng không có cách nào ở kinh thành. May mắn vợ con nhà mình cũng nên vào kinh, cũng chính là ở hai ngày này. Chương 290. Thiên ý rõ ràng là Khải Sơn vận. Chương 290. Thiên ý rõ ràng là Khải Sơn vận, thượng. Hỏa diễm vây quanh một gian trạch viện không lớn, mấy trăm binh sĩ ồn ào náo động, thay thế pháo nổ của ngày Tết. Rõ ràng sắp đến Tết, nhưng trong phủ Hưng Khánh lại không có chút không khí nên có của Tết. Cửa lớn mở rộng, tiếng la khóc từ trong trạch viện truyền đến, rất nhanh, một gã trung niên nhân giống như là có chút thân phận từ trong trạch viện bị khiêng ra, đặt ở trên đường phố trước cửa. Từ trong cửa đi theo mấy tên nam nữ chạy ra, nhưng lập tức lại bị kéo trở về. Một binh sĩ cầm đại đao vung lên, đầu người lăn lộc cộc thật xa. Tiếng khóc càng vang dội. Lý Thanh đứng trong sân, nhìn một mảng ánh sáng đỏ trên tường viện, sắc mặt đờ đẫn. Một hộ quan viên bị tịch thu tài sản diệt môn, chỉ cách nhà hắn hai gian trạch viện, ngày thường cũng thường xuyên gặp mặt, ngày lễ Tết cũng không thiếu nhân tình lui tới. Sáng sớm hôm nay lúc ra cửa còn chào hỏi một tiếng, ai ngờ đảo mắt đã thành du hồn dưới đao. Hàn quan cắn chặt, tay run nhẹ nhẹ. Hắn sợ hãi, vận mệnh hàng xóm tùy thời có thể rơi xuống đầu hắn. Hôm nay là trường học sĩ su mật viện, ngày mai chính là Hạ Châu đoàn luyện sứ hắn. Lao ra. Theo tiếng nói, một bàn tay mềm mại nắm chặt nắm đấm đang run rẩy của Lý Thanh. Lý Thanh nghiêng đầu, đôi mắt đối diện lộ ra vẻ quan tâm. Đây là thê tử của hắn. Lý Thanh cưới nữ nhi của một bộ tộc nhỏ, nhưng tính cách dịu dàng càng giống nữ hắn hơn, không giống nữ tử của đảng hạng nhất tộc. Không có việc gì. Lý Thanh lắc đầu, nhưng lại nắm chặt tay thê tử không buông ra. Đây là hai tháng qua, vị quan viên thứ 11 bị xét nhà luật chết. Nếu như từ hơn nửa năm trước, Hàn Lâm học sĩ Cảnh Tuân bị giết bắt đầu tính lên, đã là vị thứ 13. Ngoại trừ Cảnh Tuân ra, những người bị xử trí đều không phải là quan lớn đủ tư cách đứng trên tử thần điện nghị sự, nhưng không một ai không phải là quan viên có thực quyền. Ngoài ra những ngày này, còn có tộc trưởng cùng các trưởng lão của mấy bộ tộc nhỏ gia nhập ban trực, làm thân vệ của thiên tử, ù ù cặc cặc chết ở trong cung đình đại hạ không phải là Tống Quốc, tranh đấu trong triều đình chỉ là kết thúc bằng một bên. Giống như Khiết Đan, trước giờ đều dùng đao nói chuyện. Người thắng sống, kẻ bại chết, không có kết quả thứ ba. Mà trước khi hai bên quyết định thắng bại, Tôn Cá bị vòng xoáy cuốn vào không biết còn tử thương bao nhiêu. Lý Thanh không muốn làm tiếp theo, nhưng lương gia hắn đầu nhập vào đến nay vẫn không có động tác lớn, mặc cho quốc chủ tiếp tục cầm đồ đao, một đao chém giết người ủng hộ lương thị ở trên triều đình. Lần đầu tiên chiến dịch lang nột, Lương Ất Mai tuy thắng nhưng bại, sau khi trở về liền đại sát một trận trong nước, chẳng thảo trừ căn kẻ phản đối. Khi đó tàn nhẫn trước mắt hoàn toàn không thấy, khiến tâm Lý Thanh mỗi ngày trầm xuống. Mỗi lần vào triều, Lý Thanh đều như đi qua quỷ môn quan một lần. Là một hán thần thiên vị lương gia, hắn tự biết lúc nào cũng có thể rơi vào kết cục giống như 13 người kia. Điều duy nhất có thể tự an ủi mình, chính là bây giờ còn chưa giết đến trên đầu võ tướng. Võ tướng trong triều đều có hậu trường, binh quyền nắm trong tay, đích xác không dễ xúc động. Trước đó theo lẽ thường xử trí cũng trên cơ bản đều là quan văn. Có thể đảm nhiệm quan văn ở triều đình Tây Hạ, tuyệt đại đa số đều là thân phận người Hán, có một nhóm sĩ tử rất lớn là từ Thiểm Tây chạy tới, bởi vì không thi đỗ tiến sĩ, không chiếm được chức quan, cho nên dứt khoát cắn răng nương tựa Tây Hạ, lấy Trương Nguyên, Nô Hạo cùng Cảnh Tuân làm gương, cầu một phú quý. Trước đó Lương Thị chấp chính, những quan văn này tất cả đều phụ phục ở bên chân Lương Ất Chôn. Hiện nay thân chính theo lẽ thường, cũng liền đem mục tiêu thanh tẩy trước đặt ở trên người bọn họ. 13 quan văn thực quyền vừa đi, văn thần vốn không nhiều lắm trong triều đã lác đác không có mấy âm thanh từ ngoài viện truyền vào dần dần nhỏ lại, tiếng vó ngựa hỗn loạn không ngừng xẹt qua trước cửa. Lý Thanh thở dài một tiếng, quay đầu nhìn thê tử quần áo đơn bạc, đi về trước đi, bên ngoài quá lạnh. Nhìn thê tử không nhúc nhích, hắn lại cười, nắm tay, đi vào trong phòng ấm áp. Vừa ngồi xuống cạnh chậu than, một con dao thiêu đốt nóng hổi đã được đưa tới. Tiếp nhận rượu nóng, Lý Thanh nhìn thê tử tuy không đẹp nhưng hiền lành vô cùng, rốt cuộc buông ra lông mày níu chặt. Không cần lo lắng, không có việc gì. Lý Thanh nói với thê tử, cũng là nói với mình. Bình thường điên thật rồi. Vì diệt trừ Lương Thị, đối với người Khiết Đan định nọt quá lợi hại. 1 năm 3 vạn con ngựa, lạc đà, nếu bán cho người Tống, ít nhất thu nhập 50 vạn quan. Chẳng những không thể vãn hồi xu hướng suy tàn của Lương Thị đối với nước Tống khi chủ chính, ngược lại vì mượn lực lượng của người Khiết Đan, đem lượng lớn xúc vật đưa cho Liêu Quốc. Kết quả liều mạng lấy lòng Liêu Quốc, là khiến Tây Hạ quốc càng ngày càng nghèo khó. Trong nước chờ đợi vị tân hoàng đế vừa mới chấp chính không bao lâu này, trong mấy tháng đã chìm vào đáy cốc. Không có tình huống gì càng hỏng bét so với hiện tại. Bình thường chẳng lẽ không biết hậu quả của việc làm như vậy? Lý Thanh Thiên mỗi ngày đều có thể nhìn thấy hắn, biết hắn tuyệt đối không phải kẻ ngu. Nhưng bình thường muốn khống chế triều đình, nhất định phải hạ độc thủ diệt trừ thế lực Lương gia. Ngay từ đầu giết vị mưu chủ Cảnh Tuân này, chính là tuyên cáo của hắn. Là một tướng lĩnh có địa vị cao, Lý Thanh biết rõ quốc kế hiện giờ quẫn bách như thế nào, đã đến mức khó có thể tiếp tục. Quân lương có 2 tháng chưa phát, Lý Thanh càng đã rất lâu không nhúng tay vào quân lương, ngược lại hướng ra ngoài bỏ tiền giúp đỡ tướng sĩ dưới trướng không có tiền nuôi gia đình trợ cấp gia dụng. Thân là đại tướng mà tình huống đã quẫn bách như vậy, tình huống của quan quân tầng dưới chót khác sẽ chỉ càng kém. Nếu như không thể từ chỗ người Tống đạt được đủ thu nhập, quốc thổ Cao Đại Bạch sụp đổ, cũng chính là chuyện trong nháy mắt. Tuy rằng tình báo thu được, cùng với mật thám ẩn nút ở Hưng Khánh phủ phát ra gần 1 tháng trì hoãn, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng Triệu Trinh suy đoán ra tự địch Tây Bắc ấy nhiễu đại Tống nhiều năm, đang đóng đinh lên quan tài của mình. Từ sau khi Cảnh Tuân bị tru diệt, triều đình Tây Hạ phân liệt đã không thể tránh khỏi, điểm này rõ ràng. Triệu Tuân ở Đông Kinh xa xôi, không cần thần tử quen thuộc nội tình Tây Hạ giải thích với hắn, cũng có thể thấy rõ ràng. Triệu Tuân là thiên tử, đối với tâm lý đương kim quốc chủ Tây Hạ, tất nhiên là có thể cảm nhận một hai. Đổi lại là hắn ở vị trí bình thường, một bên là gần ngay trước mắt, nắm trong tay triều đình cũng áp chế mâu tộc nhiều năm của mình, một bên là địch nhân ở ngoài ngàn dặm xa xôi, sẽ làm ra lựa chọn hiện tại, thật ra cũng chẳng có gì lạ, chỉ là thủ đoạn làm việc còn đợi thương thảo mà thôi. Người Tống không nhất định sẽ tấn công Đại Hạ, cho dù tấn công Đại Hạ, cũng chưa chắc có thể đánh tới dưới thành Hưng Khánh phủ. Cho dù đánh tới dưới thành Hưng Khánh phủ, còn có nhạc phụ Liêu quốc có thể dựa vào. Liêu quốc có thể trơ mắt nhìn Đại Hạ quốc diệt vong, cho nên bình thường có thể không lo lắng quan quân Đại Tống mài đao soàn soạt ở bên cạnh Hành Sơn. Mà thế lực Lương gia ở bên cạnh, tuy thời đều có thể khiến cho mình mất đi tất cả mọi thứ, đưa mắt nhìn lên triều đình, tất cả đều là triều thần trước đó theo sát huynh muội Lương thị mà được đề bật lên. Lúc mẫu hậu buông rèm chấp chính, đối với mình hoàn toàn không có một tia tình ý, oán hận chất chứa nhiều năm, bình thường làm sao có thể tiếp tục nhẫn lại. Điều này đối với Triệu Tuân mà nói là chuyện tốt. Nhất là một năm qua, Tây Hạ liên tiếp phái sứ giả ra, bày tỏ thiện ý với Triệu Tuân, cũng khẩn cầu hoàng đế Đại Tống suy nghĩ cho cuộc sống yên ổn của dân chúng hai nước, từ bỏ ý định tiến công Tây Hạ. Hành động như vậy, đủ thỏa mãn tâm lý ham công to lớn của Triệu Tuân. Nên chuẩn bị chiến tranh hay chuẩn bị chiến tranh, chờ chuẩn bị xong liền xuất binh. Triệu Tiêu ở trong điện phụ của Võ Anh Điện, vòng quanh xa bàn. Triệu Tuân tất nhiên không phải là Tống Tương Công nói xuông nhân nghĩa, càng sẽ không xa vào hư danh, đàm phán cùng chuẩn bị chiến đấu không bỏ sót. Bên này nói, bên kia đánh, mới là chuyện bình thường, bằng không trừ Viện Chi Minh từ đâu mà tới. Minh giới thành tất cả đều là đánh ra, huống chi Triệu Tuân dự định chuẩn bị tiền đồ cho người đẳng hạng, là diệt quốc, mà không phải đơn giản xưng thần. Triệu Tuân muốn nhìn thấy nhất chính là Tây Hạ nội loạn, trước mắt sứ thần Tây Hạ mềm yếu cũng chính hợp tâm ý của hắn. Quan gia, sứ thần của Tây Hạ hạ chính đáng đến kinh thành, đang nghỉ ngơi trong đô đình Tây Dịch. Lý Tuấn Cử mang theo tin tức trở về, quan phối sứ đang tiếp đãi bọn họ, có ban yến khác hay không? Sứ thần Tây Hạ không nói gì khác. Triệu Tuân ngẩng đầu từ trên sa bàn. Không có. Lý Tuấn Cử biết Triệu Tuân muốn nghe câu trả lời gì, nhưng sứ thần Tây Hạ đích sắc không có lời khác, hẳn là chỉ đến hạ chính đán. Nhưng cống vật mang đến rất nhiều. Ngoại phiên thượng cống, lần nào triều đình không phải ban thưởng tài vật tương đương. Mang nhiều mang ít có gì khác nhau? Quan quân năm nào cũng thắng, Triệu Trinh sớm đã không để Tây Hạ vào mắt, thân là phiên thuộc, không tu cống sự. Có thể cho Liêu quốc một năm 3 vạn súc vật, cho chấm 50 con ngựa. Chấm không muốn gặp bọn họ, sai xuất cảnh. Lý Tuấn Cử cúi đầu, không tiếp chỉ. Triệu Tuân quay người lại liếc Lý Tuấn Cử một cái, đi truyền nguyên dáng. Nhìn xem chi chế tắc ai đang làm nhiệm vụ, cùng nhau truyền đến. Lý Tuấn Cử lúc này mới lên tiếng, vội vàng ra khỏi điện. Nơi hắn để Triệu Tuân coi trọng chính là ở đây. Làm thế nào để đối đãi với sứ thần Tây Hạ là nên trực tiếp phân phó cho tể chấp trung thư, một hoạn quan như hắn đương nhiên không thể bao biện tiếp chỉ thay mặt. Nguyên Giang ứng chiếu lên điện, dặn dò một phen xong, Triệu Tuân nhìn thời gian, liền đi về phía Khánh Thọ Cung. Thái Hoàng Thái Hậu Tào Thị, vào tháng 8, sinh một trận bệnh nặng, gần đây mới hơi khá hơn một chút. Chỉ là thân thể càng ngày càng kém, Triệu Tuân thần tỉnh lại, ngày ngày đều đến hỏi thăm bệnh tình. Vào Khánh Thọ Cung, chỉ thấy Tào Thị nửa nằm trên giường, nhìn quần áo trên người, là vừa mới thức dậy. Sao nương nương lại dậy rồi? Triệu Tuân hỏi người bên cạnh Tào Thị, vừa rồi là ai tới? Thục Quốc vừa tới, hiện tại đi bảo vệ Tử Cung. Tào Thị dựa vào gối đầu, tóc trắng xóa, nếp nhăn lan tràn, so với nửa năm trước giàn mua hơn rất nhiều, vừa mới nói chuyện đại ca con nhà hắn trồng mụn. Triệu Tuân ngồi xuống bên giường Tào Thị, đại ca Thục Quốc cũng từng trồng rồi sao? Xếp sau nhị đệ con. Tào Thị nâng mắt, trong kinh thành, mấy ngày nay có mấy ngàn người từng trồng mụn. Nghe nói có người sau khi dùng mụn nhọt bôi lên thân thể, đều không có một hai nhiễm bệnh, xem ra đích thật là có thần hiệu. Thục Thọ và Lục Ca cũng không thể trì hoãn nữa, kéo một ngày sẽ thêm một ngày phong hiểm. Nếu như phát bệnh, như thế nào cũng không kịp. Lời này cũng chỉ có Tào Thái Hoàng thuận tiện nói, bất kể là phi tần nào, thậm chí là hướng hoàng hậu, cũng không dám cầm dòng dõi hoàng đế duy nhất mạo hiểm, thay Triệu Tuân hạ quyết định. Chương 291. Thiên ý rõ ràng khải xương vận. Chương 291. Thiên ý rõ ràng khải xương vận. Hạ. Cái này. Triệu Tuân do dự, mặc dù có liên quan đến hướng đi của cục dự chân hậu sinh ti trồng mụn ở kinh thành, nhất cử nhất động đều sẽ truyền đến Triệu Tuân, nhưng hắn vẫn không dám mạo hiểm. Nghe nói thời gian này tình Tây trồng mụn, Đường Châu lại có một đứa nhỏ, sau khi trồng mụn chết bất đắc kỳ tử. Thôn Nhi vẫn có chút không yên lòng, cũng không phải là bị mụn, sẽ không có bệnh khác, trẻ con bị bạo bệnh chết yểu cũng không hoàn toàn là vì mụn. Trong mấy vạn người mới ra mấy cái, chỉ có thể nói mạng bọn họ không tốt. Lục Ca có thể thác sinh ở thiên gia, là thực có phúc phận, không có việc gì. Triệu Tuân gật đầu, Tôn Nhi đã biết, nhưng vẫn không có đáp ứng khẳng định. Lại nói vài câu chuyện phiếm, Triệu Tuân không dám để Tào Thị quá mức mệt nhọc, liền đứng dậy cáo tử. Triệu Tuân đi rồi, Tào Thị tháo trang phục, lại nằm xuống. Hỏi nội thị Trần Tỉnh bên cạnh, quan gia mấy ngày nay có phải vẫn nên đi hình thị chỗ đó nhiều một chút hay không? Quan gia luôn luôn mềm lòng, hình nương tử mất con yêu thương, bồi nhiều một chút cũng là lẽ thường tình. Trần Tỉnh đột nhiên hạ thấp giọng, nhưng hình nương tử những ngày qua thường xuyên nói với người ta, nếu Hàn Cương có thể dâng trùng hạm pháp lên sớm hơn vài ngày, thất ca sẽ không nhất định có việc. Tào Thị lắc đầu, quan gia chỉ đau lòng nàng, nhưng trong lòng tự có chủ trương. Người trong cung đều là mắt sáng tâm sáng, hoàng đế ở trên loại đậu của Lục hoàng tử do dự như thế nào, người người cũng nhìn thấy. Chỉ là Hàn Cương đem đậu đậu châu dâng lên sớm vài ngày, khẳng định là trước dùng mấy tháng ở kinh thành thử nghiệm, nào kịp tới trồng đậu cho thất hoàng tử. Trần Tỉnh thấp giọng, hình nương tử nói không phải là đậu cá mà là đậu cá người. Tổn thất lớn chuyện âm đức, thiên tử làm sao có thể sử dụng? Làm sao biết bệnh nhân có phải do lên trời thăm dò hay không? Chuyện này Hàn Cương làm rất đúng. Trong cung vốn 60 năm không có hoàng tử trưởng thành, lại tổn hại âm đức, còn muốn bao nhiêu năm không có hoàng tử? Tào Thị lại thở dài, trên mặt có thêm vài phần bi thương, hoàng tự khó giữ được, lại há lại bị lở trứng ở một cái, hoàng đế nhân tông chết non nhiều con cháu như vậy, không có một hai là bởi vì nhọn, là trời cao không lưu. Lúc Lữ Huệ Khanh nhận được tin tức, Nguyên Giáng đã phái người đi đô đỉnh Tây Dịch đối với hành động tùy hứng của thiên tử, Lữ Huệ Khanh căn bản không để ở trong lòng, ngược lại là đối với thiên tử không tìm hắn, mà tìm Nguyên Giáng có vài phần bất mãn. Nhưng công sự có liên quan đến việc nhập cống của phiên thuộc, là phạm vi chức quyền của Nguyên Giáng, Lữ Huệ Khanh cũng biết, thiên tử tìm Nguyên Giáng là chuyện hợp tình hợp lý đổi sứ thần Tây Hạ đi, trước đây cũng không thấy nhiều. Người đảng hạng trước sau như một, vừa cấp tiền vừa cấp lương, vừa phái người lên kinh đòi tiền vật, thuận tiện còn phải tăng tuổi ban thưởng. Tính tình của anh tông và kim thượng đều không cần nhân tông, thế nào cũng không nhịn được khẩu khí này, nhiều lần sai sứ thần Tây Hạ đưa về. Nhưng năm Hy Ninh thứ 5, người Tây Hạ thành thật hơn nhiều, thiên tử cũng không quá đáng, không so đo với bọn họ. Chỉ là hiện giờ quốc chủ Tây Hạ rõ ràng muốn đầu nhập vào người Liêu, như vậy cũng không cần phải qua loa với bọn họ nữa. Huống chi người đảng hạng có tức giận hơn nữa thì có thể thế nào, cá trong nồi, diệt quốc cũng là chuyện trong tầm tay. Tâm tình bình thường căn bản cũng không trọng yếu. Bộ Bạt Tử và Thiết Diêu Tử là hai đại chủ lực cưỡi ngựa của Tây Hạ. Thiết Diêu Tử là bộ đội kỵ binh chủ yếu của Đảng Hạ tộc, còn Bộ Bạt Tử là bộ binh do Hoành Sơn phiên tạo thành. Ở phía Nam Hoành Sơn dồn hết vào tay người Tống, dưới tình huống lòng người Bắc Lộc bộ lạc hướng về Tống, Bộ Bạt Tử đã sụp đổ. Hơn nữa Hoành Sơn phiên còn là nơi chủ yếu xâm nhập Mạt Lương thời Tống, không có sự ủng hộ của bộ Hoành Sơn phiên, sau khi người Đảng Hạng qua Hán Hải, chỉ dựa vào sản xuất của ngân hạ, chỉ có phần chết đói. Không chỉ Hoành Sơn, ở khu vực giáp danh giữa hai nước Tống Hạ, tất cả bộ tộc sinh hoạt thường ngày ở đó đều đã đầu nhập về phía lại Tống. Lan Châu từ lúc sông ngòi nở hoa, sau khi thành lập Hy Hà Lộ, đã bao nhiêu năm, vẫn luôn liên lạc với trong nước, chỉ là bởi vì Lan Châu thành có 6000 Thiết Diêu Tử, tạm thời còn không dám trở mặt. Chỉ khi nào trong triều quyết định cướp đoạt Lan Châu, binh phát dưới thành Lan Châu, Cù Hoa Ma hội lập tức phản kích một kích. Hơn nữa trên mật tín hắn viết tới gần đây, nói rất nhiều chuyện có liên quan đến triều đình Tây Hạ nội loạn, còn kém nói cung nên vương sư. Cát phủ, người thấy thế nào? Vương Cùng hỏi, làm cho Lữ Huệ Khanh phục hồi tinh thần lại. Tầm mắt Vương Cùng và Nguyên Giáng đều nhìn sang, trong chính nha của chính sự đường, ba gã tể chấp đang ngồi, đây là hội nghị thường lệ mỗi ngày. Vẫn là báo thánh tài cho thiên tử thì tốt hơn. Lữ Huệ Khanh không chú ý đến chủ đề đang nghị luận là gì, nhưng nói một câu trình thánh tài là vĩnh viễn sẽ không sai, đặc biệt tể tướng duy nhất vẫn là Vương Anh Tuyển. Vương Cùng hầu nghi nhìn Lữ Huệ Khanh một cái, nhưng cũng không phản đối, vậy nộp lên cho thiên tử. Hai đồng liêu đã quyết định, Nguyên Giáng càng không thể phản đối, cũng tốt. Tương Hán Phát vận sứ chọn người để thiên tử quyết định. Thì ra là nói chuyện này. Lúc này Lữ Huệ Khanh mới biết vừa rồi đang thảo luận cái gì. Nhưng hắn không có hảo cảm với Thẩm Quát, Tương Hán Phát vận sứ rốt cuộc có an bài Thẩm Quát nhậm chức hay không, Lữ Huệ Khanh cũng không thèm để ý, tình hình ở Đô Đình Dịch thế nào rồi. Lữ Huệ Khanh uống một ngụm trà, hỏi. Nguyên Giáng vừa định nói Đô Đình Tây Dịch đã phái người đi rồi, đột nhiên phản ứng lại, là Đô Đình Dịch. Vương Cùng cũng hơi sửng sốt một chút rồi mới hỏi lại. Su mật viện bên kia khi nào sẽ thông báo chúng thư? Trường Bắc rơi quốc tín chư vụ là phòng mặt Bắc Su mật viện, cùng Liêu quốc sự vụ ngoại giao, hết thể quy về Su mật viện trưởng quản. Đây là bởi vì cùng Liêu quốc kết giao, không thuộc về hệ thống triều cống, địa vị hai nước tương đương, lẫn nhau xưng Nam Triều Bắc Triều. Mà Tây Hạ sau khi lập quốc, tuy rằng không ngừng chiến tranh với Đại Tống, nhưng bởi vì trên danh nghĩa xưng thần với Tống, thuộc về hàng ngũ phiên quốc, cho nên quan hệ ngoại giao vẫn luôn ở dưới trướng Trung thư môn. Nguyên Giáng cũng tiếp lời nói, lại có vị Hàn Lâm học sĩ Trần Dịch này tiếp khách, càng không liên quan đến chuyện Trung thư. Tuyển phái quán phối sứ là dựa theo phân lượng quốc gia mà tới. Cùng sứ thần Liêu quốc bình thường là Hàn Lâm học sĩ, Cao Ly cùng Tây Hạ cung cấp, phía sau nữa chính là Văn Thận, Ba Phật Tề, Hồi Hột. Hàn Lâm học sĩ là tư nhân của thiên tử, trưởng quản nội chế, Trung thư môn hạ quản không đến học sĩ viện, chỉ có thể quản lý Trung thư xá nhân bên ngoài. Lã Huệ Khanh cười nói, Huệ Khanh chỉ muốn biết hiện giờ trên triều đình Liêu quốc thế nào. Gia luật tất tân hại chết Cố Thái tử, Liêu chủ sớm muộn sẽ hiểu được. Nếu Liêu chủ xử trí một đảng gia luật tất tân, triều đình tất có loạn cục. Thần công Tây Hạ cũng là lúc đó. Đợi Quý Đạo Hà Bắc xây dựng xong, đại danh thủ quân trong vòng 2-3 ngày có thể đạt tới ba quan, người Liêu cũng không đáng để lo. Nguyên Giáng nói, trước mắt vẫn là để cho Hàn Lâm học sĩ tiếp tục tiếp đãi tốt rồi. Nói cũng đúng. Lữ Huệ Khanh mỉm cười. Riêng phần mình túi đầu uống trà, yên tĩnh một lát, Vương Thao đông nhiên mở miệng, nói đến Hàn Lâm học sĩ, ngược lại có một chuyện thú vị không biết các ngươi có phát hiện không.
Chuyện thú vị gì?
Nguyên Giáng hỏi. Lữ Huệ Khanh cũng buông chén trà xuống. Mấy năm gần đây Hàn Lâm học sĩ có không ít tục danh phòng ngọc. Hàn Trì Quốc tên Duy, Trần Hòa Thúc tên Dịch, Hàn Ngọc Như là Trần, trước đó có Đặng Văn Nước, Quán. Vương Cùng dừng lại nhìn Nguyên Giáng, cười nói, chẳng cũng là một người. Còn có Dương Nguyên Tố, Dương Họa. Đáng tiếc ngã nhào trên người Hàn Ngọc Côn. Cái này thật đúng là không có chú ý, Lữ Huệ Khanh nghiêng mặt nói với Nguyên Giáng, hậu chi, đích thật là như thế à. Nguyên Giáng nhìn Vương Cùng, lại nhìn Lữ Huệ Khanh, nói, kỳ thật việc này, Nguyên Giáng kinh dị đã lâu. Nói vậy là sao? Vương Ngọc cùng Lữ Huệ Khanh đồng loạt truy vấn. Thiếu niên thì, Nguyên Giáng từng nằm mơ nói cho mọi người biết, ngày khác thì sẽ là Hàn Lâm học sĩ, cần phải có mấy huynh đệ trước sau nhập cấm lâm. Tự Tư Tố không có huynh đệ, nghi giấc mộng này là không phải. Mãi đến mấy năm trước, trừ học sĩ, đồng thời người trước sau nhập học viện, cũng là mấy vị vừa mới nói tới. Bởi vậy mới ngộ ra cách nói huynh đệ. Hai người Vương Anh Tuyển và Lữ Huệ Khanh trao đổi ánh mắt, trong lòng đều là không tin. Nhưng Nguyên Giáng đã nói ra, cũng không cần thiết chỉ vào nói gạt người. Vương Cùng cười nói, xem ra hậu chi năng vào đấu phủ, chính là trời định. Nghe hậu chi nói, ta cũng nhớ tới chuyện của Hàn Ngọc Côn. Lữ Huệ Khanh cùng Vương Anh Tuyển có nụ cười giống nhau như lúc hắn gặp tiên nói không chừng là chuyển thụ trong động, bằng không những năm gần đây vị tôn đạo nhân kia đã sớm nên đi ra rồi, cũng không chắc được. Vương Tiễn cũng gật đầu phụ họa. Hàn huyên một trận, lại nên nói chuyện đứng đắn. Ngày mai Châu huyện địa phương sẽ phong ấn, chờ qua năm sau, mà triều thần bình thường cũng chỉ là chính đán đại triều hội mới phải vào triều. Nhưng trung khu hai phủ sẽ không chịu có vận khí tốt như vậy, phải theo thường lệ vào sùng chính điện, hơn nữa trong đêm còn phải trực luân phiên. Một tháng mừng năm mới luôn là thời điểm sự tình nhiều nhất, mà phủ khai phong cũng vậy. Lã Huệ Khanh nói, Hứa Sung Nguyên vừa tiếp nhận phủ khai phong, sắp đến Tết. Lễ mừng năm nay tuần tra trong thành, không biết hắn sắp xếp thế nào. Trước đó Tô Tử Dung đã sắp xếp xong xuôi chưa? Vương cũng còn nhớ rõ sắp xếp của Tô Tụng, hai ngày trước ý còn dâng tấu bản, vẫn là chuyện cũ năm xưa, trong thành tạm thời tăng thêm 127 tiệm tiềm hỏa. Hy vọng có thể có tác dụng, hỏa hoạn năm nay ít một chút là tốt rồi. Lữ Huệ Khanh nhớ tới bộ dáng khẩn trương của phủ khai phong mỗi mùa đông, không khỏi sinh lòng cảm thán. Nguyên dáng trải qua càng nhiều hỏa hoạn, không có là tốt nhất. Vương cùng lắc đầu, mỗi dịp Tết ở khai phong đều không thể thiếu hỏa hoạn, không trông cậy vào không có, chỉ cần có thể bớt một chút là đủ rồi. Nói mấy chuyện chính sự, tiếp đó lại nói thêm hai câu nghị sự trước Tết, tóm lại là có vài phần nhàn nhã. Dùng một canh giờ tiến hành câu thông đối với mấy việc công việc trọng yếu, ba gã tể phụ liền chuẩn bị chia nhau trở về phòng khách của mình. Nào ngờ bên ngoài thông báo kiểm tra văn tự binh phòng su mật viện Tiết Xương Triều mang theo tiểu lại thông vào ngân đài ti bên ngoài cầu kiến, nói là có chuyện quan trọng thông báo. Trong lòng ba người nổi lên nghi ngờ, đồng loạt ngồi xuống gọi Tiết Xương Triều tiến vào. Tiết Xương Triều lúc đi vào vẫn dẫn theo tên tiểu lại kia. Ở trước mặt ba vị tể chấp, tiểu lại có vài phần bối rối, mở miệng muốn nói chuyện lại lắp bắp không thành ngữ điệu. Làm sao vậy? Vương Ngao nhíu mày hỏi. Lữ Huệ Khanh vội vàng quát lớn một tiếng, hỏi Tiết Xương Triều xảy ra chuyện gì. Tiểu lại bị hai vị tể chấp quát đến líu lơi, mặt mày trắng bệch nửa ngày cũng không nói nên lời. Tiết Xương Triều cùng tiến vào thay hắn đi ra nói chuyện. Thanh âm không lớn, lại làm cho cả chính nha chính sự đường đều yên tĩnh trở lại, thông báo tin tức cho ngân đài ti, Hùng Châu cấp báo, Liêu chủ băng hà. Chương 292. Thần tinh kinh triệu di vương quyết, 1. Chương 292. Thần tinh kinh triệu di vương quyết, thượng. Thành Đông kinh trước ngày Tết, hẳn là thời điểm náo nhiệt nhất trong năm. Ngày đặt hàng Tết, rốt cuộc cũng tới cao trào. Đám người hối hả, bao phủ tất cả đường phố buôn bán chủ yếu trong thành. Hai ngày trước, trên mặt đường đã không còn bao nhiêu vết tích, chỉ cách một khoảng, đã có một đống tuyết cao hơn nửa người chất đống ở ven đường. Mà trên nóc nhà và nhánh cây ở chỗ gần đó, vẫn là một mảnh trắng tinh. Chỉ mất hơn một ngày đã dọn dẹp xong tất cả các con đường chính trong thành, năng lực quản lý thị chính của phủ khai phong cũng không bị chi phủ thay thế quá nhiều. Hàn Cương cũng không kinh ngạc với điểm này, hắn đã từng đảm nhiệm chỉ điểm của phủ giới nên biết rõ quan phủ cũng không có tác dụng gì lớn, hoàn toàn là công hội và dân chúng tự giác tự nguyện. Ngoại trừ mấy con đường ngự đạo là vận dụng sư quân, những con đường khác đều là cư dân bản địa và thương gia dọn dẹp ra. Một cỗ xe ngựa bốn bánh do Thuận Phong Hành đưa tới, dọc theo đường cái phía tây hướng về phía Tân Chính Môn. Trong kinh thành, xe ngựa bốn bánh thông dụng chính là bốn bánh xe, không có trang bị gì chuyển hướng, cồng kềnh hơn xe hai bánh nhiều, trên cơ bản đều dùng để chở hàng, mà không phải dùng để chở. Chẳng qua thùng xe của xe ngựa bốn bánh cũng đủ rộng rãi, đối với Hàn Cương mà nói chính là tâm ý của hắn. Sáng sớm tinh mơ, Hàn Cương vừa vào triều đã đi một vòng quần mục ti, làm xong công tác tẩy hình, liền mượn cớ từ trong nha môn đi ra. Dù sao thiên tử yêu cầu hắn cũng không phải là làm việc vất vả cần cù làm ra một phen thành tựu, dứt khoát để triệu trinh được như ý nguyện. Hàn Cương nghiêng người dựa vào trong xe ngựa, toàn thân trên dưới 206 khúc xương đều lộ ra vẻ lười nhác. Nghe tiếng bánh xe dưới khoang xe, chán đến chết ngáp một cái, qua 2 tháng nữa lại hơi nghiêm túc làm việc một chút cũng không mượn. Trên người hắn đã thay đổi y phục của sĩ tử bình thường, chỉ cần ra khỏi thành, không có gì bất ngờ xảy ra sẽ không bại lộ thân phận. Mấy người hầu đi theo bên cạnh xe ngựa cũng ăn mặc một mạc, nhìn cũng không thu hút. Nhưng bọn họ ở trên lưng ngựa lưng thẳng tắp khí phái, dọc theo đường đi vẫn hấp dẫn ánh mắt của không ít người. Nếu để cho người qua đường biết thân phận của bọn họ, không chỉ là vấn đề hấp dẫn ánh mắt của người qua đường, nếu không phải bởi vì xuất hành luôn chạy không thoát đủ loại phiền toái, Hàn Cương cũng sẽ không lựa chọn ngồi xe, từ bỏ cưỡi ngựa. Hàn Tín. Hàn Cương gọi thân tín ngoài cửa sổ xe, cách Tân Trịnh Môn còn xa lắm không? Theo sát bên cạnh xe ngựa, Hàn Tín ngẩng đầu nhìn tường thành phía tây, túi đầu nói với Hàn Cương, hồi Long Đổ, chỉ có 2 dặm, nhưng phía trước trên đường nhiều người, ít nhất cũng phải một khắc đồng hồ. Dừng một chút, lại hỏi, có phải đi nhanh một chút hay không? Tên gia đình này của Hàn Cương, cùng tên cùng họ với thời cổ, luận lý ra cái tên này cũng không quá thích hợp. Nhưng Hàn Cương không có ý định sửa. Chí tín nhân dung nghiêm, vì tướng ngũ đức, một chữ tín là không thể thiếu. Huống chi tiên thánh Khổng Tử cũng đã nói, có thể không có lương thực, có thể không có binh, nhưng không thể không tin người không có tín mà không có lập. Ta biết rồi. Không cần gấp, đi cẩn thận một chút. Hàn Cương lại nằm trở lại trên giường em đối với chiếc xe ngựa bốn bánh này, Thuận Phong Hành bỏ ra rất nhiều công phu. Trang trí trong ngoài nhìn rất mộc mạc, không có trang trí vàng bạc thịnh hành như bây giờ, nhưng trên thực tế lại vô cùng dụng tâm. Bánh xe đều là tinh phẩm mua từ quân khí giám, sàn xe, thùng xe đều là do thợ thủ công chế tạo, vật liệu gỗ chọn dùng cũng đều là thượng phẩm, dùng sơn lớn tầng tầng lớp lớp quét qua, màu nâu đậm gần như đen. Trên giường mềm trong xe, trải ra dê thượng đẳng, mềm mại, rất là thoải mái. Bên trong vách gỗ thông có mấy hốc tối, có thể cất giữ vật phẩm vỡ vụn. Lư hương nho nhỏ đặt ở một góc thùng xe, vừa vặn kẹt ở trong khe lõm để lại trước đó. Hàn Cương ngại khói khí nặng, không có sử dụng, nhưng dư hương quá khứ lưu lại rửa cũng không sạch sẽ, trong xe vẫn có một mùi trầm hương. Mặc dù ngồi xe như vậy rất thoải mái, nhưng Hàn Cương không có hứng thú quá lớn. Hiện tại hắn chỉ hy vọng có thể sớm một chút chạy tới ngoài thành, hôm qua đã nhận được tin tức, vợ con hắn hôm nay nên đến kinh thành. Nhưng xe ngựa chậm rãi đi trong dòng người không bao lâu, theo tiếng chiêng trống phía trước, thoáng cái trở nên trầm hơn, tiếp theo lại ngừng lại. Hai hàng lông mày của Hàn Cương nhíu lại, phía trước xảy ra chuyện gì? Nghe trong xe truyền ra thanh âm tựa hồ mang theo một chút tức giận, Hàn Tín vội vàng nói, ngày hôm qua tất cả các cuộc thi xương trong thành đều kết thúc, nhất định là dạo phố chúc mừng trên đường. Nơi này là Tạ Nhị Xương, là một đội ở phố Áp Nhi. Đội bóng cửa nhỏ nhà nghèo tụ tập lại, thậm chí ngay cả đội ngũ Thái Hậu gia cũng thắng, cuối cùng còn đoạt thắng nhất, không biết bao nhiêu người bồi thường vô liếng. Hắn cười nói, đợi sau khi kết thúc cuộc thi đấu sẽ cử hành vòng loại sau, nếu đội Áp Nhi Đường tranh giành hạng nhất, vậy càng thú vị hơn. Hàn Cương không quan tâm quá nhiều đến kết quả thi đấu, ai thắng ai thua hắn cũng không quá để ý, nhưng một đội bóng ít được chú ý, hơn nữa lại xuất thân bình thường, có thể một đường vượt qua kiểm tra, chém đầu, đánh vào vòng chung kết, đối với người bình thường có sở thích đá cầu, chính là có tác dụng trợ giúp. Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ gửi một tờ báo đá cầu đến thư phòng của ta. Hàn Cương ở trong xe dặn dò. Trên người tiểu nhân có. Hàn Tín lập tức trả lời, sáng nay mới mua, Long Đổ có muốn xem không, nhân tiện giết thời gian. Ừ, mang vào. Hàn Cương đáp, đưa tay nhận lấy tờ báo nhỏ Hàn Tín đưa từ cửa sổ vào. Hàn Cương cầm tờ báo trước tiên không xem, lại nói với bên ngoài, cực cầu phải tiết kiệm một chút. Cực nhỏ vui vẻ, cực lớn sẽ phải tổn thương thân thể. Tiểu nhân hiểu rõ. Hàn Tín vội vàng nói, hắn biết rõ, Hàn Cương tuyệt đối sẽ không thả một con bài bạc quỷ thối ở bên người, mỗi trận cũng chỉ có mười mấy đồng tiền, không dám đánh cực lớn, còn phải giữ lại để cưới hồn ra. Thật ra đánh bạc lớn cũng có, làm cho táng ra bại sản, bán nhi điện nữ nhìn thấy nhiều cái. Có bọn họ ở phía trước, tiểu nhân nào dám bước vào. Đánh cược chỉ là chơi mà thôi, nếu như coi là con đường phát tài thì sai mười phần. Hàn Cương ở trong xe nói nhảm, lại lắc đầu tự dễ ước. Thời đại này đánh bạc là không thể nào cấm được. Cái gì cũng có thể đánh bạc, lớn đến nhà ở, xe ngựa, nhỏ đến hoa quả, cá tôm, đều có thể lấy ra làm phần thưởng. Hàn Cương có thể xác định cược ngựa tất nhiên thành công, cũng là bởi vì thế nhân đối với đánh bạc yêu thích. Mở báo chí trên tay ra, chi chít một mảnh chữ đen. Trên đó có danh sách đội bóng tham gia vòng loại, có thành tích thi đấu của đội bóng, có tình hình thi đấu kỹ càng, có đánh giá đối với cầu thủ nổi tiếng, còn có đánh giá đối với các đội vô địch của các đội tham gia vòng loại. Bởi vì là sau khi giải đấu phân khu kết thúc, trước khi vòng loại kết thúc, báo chí lần này nội dung rất nhiều, báo chí dài 2 thước vuông đều được điền đầy. Đương nhiên, trên báo chí này cũng không thiếu quảng cáo. Tay kéo của nhà họ Trần, quạt vét của nhà họ Lưu, quần áo mới của nhà họ Trương, mấy chục quảng cáo ở trên, từ quảng cáo rất khác biệt đó cũng không phải là Hàn Cương phát minh. Cho quan viên xem chiều báo, thời đường đã có, hiện giờ càng nhiều. Cách mỗi 3 đến 5 ngày, môn hạ trung thư sẽ phát một phần báo mới, để quan viên hiểu rõ chính sách của triều đình. Mà truyền bá tin đồn trong triều cũng nhiều báo nhỏ bí mật, tuy nhiên không phải phát hành cố định, bị cấm cũng nhanh, nhưng thủy chung không cách nào cấm tuyệt. Sau khi cuộc thi đá cầu được triển khai ở các nơi, để cho càng nhiều người mê bóng đá có thể nhìn thấy kết quả trận đấu, để đặt cược, báo nhỏ về kết quả của cuộc thi cũng theo đó mà sinh ra. Đầu tiên là ở kinh thành, tiện đà truyền bá đến mỗi một thành thị. Lúc mới bắt đầu chỉ là kết quả trận đấu đơn giản, nhưng theo thời gian phát triển, chỉ trong thời gian 1-2 năm, đã trở nên không khác gì đời sau ở Hàn Cương nhìn thoáng ra, báo chí có thể lưu hành hơn phân nửa là do người biết chữ trong thành thị nhiều, nông thôn có thể có nửa thành tựu là không tệ, nhưng trong thành, nam tử ít nhiều biết chút văn tự ít cũng có 4 thành. Hàn Cương cúi đầu nhìn tờ báo. Một lúc sau, tiếng chiêng trống dần dần đi xa, xe ngựa lại khởi động. Khoảng chừng một khắc sau, tốc độ xe lại giảm xuống. Màn xe bị vén lên một chút, một binh sĩ nhìn quanh trong xe. Nhưng Hàn Cương trừng mắt, vội vàng túi đầu xin lỗi, vung màn xe xuống đây là kiểm tra khi qua cửa thành, khi xe ngựa lại một lần nữa khởi động, rốt cục đã ra khỏi thành. Qua Hồ Kim Minh và Quỳnh Lâm huyện, xe ngựa của Hàn Cương dừng ở ven đường. Xuống xe, tìm một quán sạch sẽ một chút, lại có thể nhìn thấy quán rượu nhỏ trên quan đạo ngồi xuống, gọi rượu nóng món ăn nóng, chậm rãi uống ở bên chậu than. Đám người Hàn Tín cũng đều gọi hai bát canh thịt dê nóng hổi, ngâm bánh hấp ăn. Mấy người hầu đều nhai chấm ướt, chỉ có Hàn Tín ăn sạch mấy miếng, cưỡi ngựa chạy về phía trước, hắn trước tiên phải đi một bước nên đón chủ mẫu cùng tiểu chủ nhân đại khái một canh giờ sau, Hàn Tín mang theo một người khác trở về. Vừa thấy người tới, mấy người bạn liền nhảy dựng lên, Ngũ Tứ. Là Ngũ Tứ ca. Là gia đình bị giữ lại Tương Châu. Long Đồ. Ngũ Tứ từ xa đã hô, phu nhân và ba vị nương tử, còn có ca nhi tỷ nhi, lập tức tới ngay. Hàn Cương thầm mắng một tiếng, nhưng may mắn là Ngũ Tứ khẩu âm Tây Bắc đậm đặc, hắn gọi phá thân phận của mình, nghe rõ không được mấy người. Chỉ là điếm chủ vốn nhìn đoàn người Hàn Cương cảm thấy không thích hợp, thoáng cái liền nhìn qua, vẻ mặt kinh sợ. Hàn Cương lắc đầu, trước một bước đuổi ra khỏi cửa, giữ lại làm bạn thanh toán ở bên trong. Nhóm Vương Tiễn đích sắc không bao lâu đã đến, chậm rãi dừng lại bên cạnh Hàn Cương đang canh giữ bên đường. Phụ thân. Hai đứa con trai của Hàn Cương nhảy xuống trước tiên, mới một tháng không gặp, cảm giác lại cao lớn hơn một chút, đều rất có tinh thần. Sau đó Vương cùng dẫn Tô Tâm, Vân Nương xuống xe, nữ nhi Kim Nương, còn có ba nhũ mô ôm Hải Tử cũng xuống xe. Gia chủ một nhà đi ra nên đón vợ con, tự nhiên là không hợp quy củ. Nhất là trọng thần, đều phải tự trọng thân phận, nhưng Hàn Cương cũng không quan tâm. Quan đạo người đến người đi, xe ngựa lập tức rời đến ven đường. Hàn Cương nhìn về phía thê thiếp nước mắt lưng tròng, đừng trì hoãn nữa, từ Tương Châu đạo mở phong ấn, đường xá xa xôi, trở lại trong phủ đều phải nghỉ ngơi thật tốt vài ngày. Nhìn xem Chu Nam chưa xuống xe, hỏi, Nam Nương làm sao vậy? Thân thể Nam Nương muội muội có chút không khỏe, nằm có 2 ngày. Chương 293. Thần tinh kinh triệu di vương quyết 2. Chương 293. Thần tinh kinh triệu di vương quyết trùng. Vén rèm xe lên, Chu Nam đang nằm trong xe, trên người đắp chăn bông thật dày, sắc mặt Chu Nam có chút không tốt, hai má như ngọc thiếu sáng bóng, là tái nhợt bệnh trạng. Chính là cánh môi nhu hồng như nhuộm, cũng hiện ra trắng, không thấy huyết sắc. Sao lại bị bệnh rồi? Hàn Cương đau xót trong lòng. Trông thấy Hàn Cương ngồi vào, nàng mở mắt ra, miễn cưỡng giãn mặt cười nói, quan nhân, nô gia không sao. Du lịch cự ly dài đối với thai phụ mà nói rất là cố hết sức. May mắn đã tiến vào thời kỳ ổn định, bằng không Hàn Cương cũng không dám để cho nàng lên đường, nhưng xem bộ dáng hiện tại, vẫn là động thai khí. Bất quá Chu Nam thân thể trụ có tốt, cũng không phải là đầu thai, Hàn Cương cuối cùng có thể thoáng yên tâm một chút, chờ sau khi trở về, mời hai ngựa ý đến, điều dưỡng một chút hẳn là sẽ không có chuyện gì để ý tới những sợi tóc rối của Chu Nam, đắp kín chăn bông trên người nàng, Hàn Cương ấm giọng nói, trước tiên nghỉ ngơi một lát, về đến nhà là được rồi. Chu Nam khẽ ừ một tiếng, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Nếu như còn ở trên đường, bất luận là Vương Tuyển Cơ hay Tố Tâm, Vân Nương tiếp khách, kiểu gì cũng sẽ suy nghĩ lung tung. Nhưng ở bên cạnh người quan trọng nhất trong lòng, nàng có thể an tâm ngủ. Rời khỏi thùng xe, Vương cùng đi tới, ở bên cạnh Hàn Cương nhẹ giọng nói, quan nhân, Nam Nương muội muội là mệt mỏi trên đường, đến nhà là tốt rồi. Hàn Cương gật đầu, vậy lên xe đi, về nhà nghỉ ngơi sớm một chút. Đưa bọn Vương Anh Tuyền lên xe, Hàn Cương đổi một con ngựa, đi theo bên cạnh xe trở về ông chủ quán rượu nhỏ vừa rồi Hàn Cương nghỉ ngơi đã đi ra, xem bộ dáng muốn qua nói chuyện, nhưng bị Hàn Tín ngăn lại, không dám lỗ mãng, chỉ có thể phẫn nộ đứng ở một bên, thầm hận mình bỏ lỡ cơ hội tốt đường quay đầu đi nửa canh giờ. Rời khỏi kinh thành một năm, ba đứa nhỏ lớn hơn một chút trong nhà đều hưng phấn ghé vào cửa sổ xe nhìn ra ngoài, khuôn mặt nhỏ nhắn đông lạnh bỏ bừng. Khi Hàn Cương cùng người nhà trở lại phủ đệ mới, đã thấy ba con ngựa dừng ở cửa. Mà khách vốn tụ ở trước cửa, lại đứng cách xa xa, nhân số lại ít đi rất nhiều. Hàn Cương trong lòng sinh nghi, đang suy đoán rốt cuộc là vì sao, chợt nghe thấy trước cửa có tiếng hô to, Long Đồ đã trở về, Long Đồ đã trở về. Là thanh âm của Hàn gia Ti Đình. Dưới sự dẫn dắt của Tư Tuyển, một tiểu hoàng môn không quen biết vội vàng tiến lên đón, "Hàn Long Đồ, Hàn Long Đồ, ngươi hãy để tiểu nhân tìm." Hàn Cương sững sờ, xoay người xuống ngựa. Nội thị trong cung đương nhiên sẽ không vô cớ tới cửa, chẳng lẽ là thiên tử rốt cuộc quyết định chồng mụn cho con, muốn cho mình đi làm chứng tại hiện trường. Quan nhân. Vương cùng trong xe ngựa kinh nghi bất định. Không có việc gì, các ngươi ngồi xuống đi. Hàn Cương thấp giọng an ủi, thiên tử triệu kiến, một tháng luôn có giam ba chuyến. Nhưng Vương Tiễn làm sao có thể an tâm, để thiên tử không chờ cũng không phải chuyện tốt. Huống chi Hàn Cương là ở trong thời gian làm nha môn chạy đến nên đón các nàng. Khẳng định không thiếu một cái xử phạt, cộng thêm chuyện thất hoàng tử, thiên tử khẳng định có khúc mắc, việc nhỏ đều có thể biến thành chuyện lớn. Tiểu hoàng môn đứng trước mặt Hàn Cương, giọng khẽ thế, thiên tử có chỉ. Học sĩ Long Đồ Cát cùng với mục sứ Hàn Cương lập tức vào cùng gặp mặt. Thần cung lĩnh thánh dụ bệ hạ. Hàn Cương cung kính lĩnh chỉ, sau đó quay đầu ra hiệu với Hàn Tín. Hàn Tín linh thần hội, tiến lên trong tay tiểu hoàng môn theo thường lệ nhét một phần tiền thưởng, tiến lên hỏi, vị hoàng môn này, quan gia lúc này triệu kiến Long Đồ, không biết có chuyện gì quan trọng. Tiểu hoàng môn thu tiền, thấp giọng nói với Hàn Tín, L Liêu Quốc xảy ra đại sự, tể chấp hai phủ đều đã đến sùng chính điện, ngoài ra, quan gia cũng chỉ sai người chiêu Long Đồ vào cung. Hắn treo đủ khẩu vị, mới cởi bỏ đáp án, là Liêu chủ băng hà. Sau khi tiếp chỉ, Hàn Cương phân phó người nhà vài câu, liền lên ngựa đi vào trong cung. Nhưng nghe được tin tức vẫn chấn động trong lòng hắn từng trận kinh đào hãi lãng, thôi diễn thiên hạ đại cục sẽ sinh ra biến hóa. Trên đường cũng không có ra roi thúc ngựa, mặc cho tọa kỵ đi bộ. Long Đồ, nhanh lên một chút. Tiểu hoàng môn gấp đến độ hận không thể cho Hàn Cương hai roi. Nó ngẩng đầu nhìn sắc trời, mặt trời đã ngả về tây, đã gần hoàng hôn rồi. Không, chậm một chút mới tốt. Hàn Cương chậm rãi nói, tay cầm cương ngựa, vững như Thái Sơn. Tiểu hoàng môn kinh nghi bất định, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Nhưng trông thấy biểu tình bình tĩnh của Hàn Cương, giáo dục trong cung khiến hắn lập tức tỉnh lộ lại. Ách, tiểu nhân hiểu được, là không thể nhanh, gây ra lời đồn thì nguy rồi. Nói xong chủ động thả ngựa xuống. Hàn Cương mỉm cười, hoàng môn hiểu là được. Trong lòng vẫn cười nhạo nhiều. Cũng không phải lúc Nhân Tông, Tây Bắc liên tục đại bại, biên cảnh Hà Bắc lại có khiết đan nhìn chằm chằm, lòng người trong kinh thành bàng hoàng, một đêm kinh động. Lúc đó, cho dù có quân tình khẩn cấp, nhóm tể phụ cũng phải chậm rãi đi trên đường. Thậm chí trực tiếp ngăn cản Thánh Dụ Thiên Tử truyền triệu ban đêm, đợi đến ngày hôm sau thượng triều mới nghị luận. Nhưng tình huống trước mắt thì khác, đến ngày mai, tin tức quốc chủ Liêu Quốc băng hà có thể truyền khắp kinh thành, tể phụ trọng thần cấp bách vào cung, đương nhiên sẽ không có người lo lắng hãi hùng. Hàn Cương hiện tại đi chậm chỉ là vì mình. Hoàng hốt hấp tấp, nôn nóng, cũng không phải là tác phong hành sự trọng thần lấy hai phủ làm mục tiêu nên có, hơn nữa vừa vặn nhiều một chút thời gian suy nghĩ một chút. Khi Hàn Cương đến sùng chính điện, thời gian đã rất muộn, nhìn các tể chấp trong điện được ban thưởng trà, có thể thấy được bọn họ trước đó đã phí không ít nước bọt cùng khí lực. Nhìn thấy Hàn Cương chỉ hoãn gần một canh giờ mới đến, Triệu Tuân rất là không vui hỏi, Hàn Khanh hôm nay không phải ngày nghỉ, sao không ở quần mục ti? Hôm nay thê tử thần đến kinh thành, cho nên đợi sau khi xử lý xong sự vụ trong ti, thần xin nghỉ phép. Không ngờ bệ hạ lại truyền triệu vào lúc này, thần có lỗi, xin bệ hạ trách phạt. Đối với nguyên nhân đến muộn và xin nghỉ phép, Hàn Cương không chút giấu giếm, tiêu hao tín dụng vào việc nhỏ là ngu xuẩn nhất. Ồ, thật sao? Triệu Tuân khỏe miệng co giật một chút, không nói gì. Trung quy không có khả năng dùng sai lầm nhỏ bực này trừng phạt trọng thần, nhất là dưới tình huống hiện tại không thể rời khỏi Hàn Cương, mượn đề tài phát huy cũng không có khả năng, nhiều nhất phạt đồng mà thôi. Đối với quan viên bình thường, đồng thời đại biểu cho kỳ hạn ma khảo kéo dài phạt đồng, đại biểu cho bọn họ có thể ở trên thăng chức chỉ hoãn 3 năm. Nhưng bản quan Hàn Cương đều lên tới đại phu giáng nghị cấp cao nhất phi tể chấp quan có thể ngồi, ma khảo đối với hắn đã hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Chuyện Liêu chủ băng hà, Hàn Khanh hẳn là nghe nói rồi chứ? Triệu Tuân hỏi cũng rất dứt khoát. Sau khi các thần tử của hắn tiếp chỉ, không có khả năng sẽ không hỏi riêng tư với trung sứ truyền chiếu, tin tưởng Hàn Cương sẽ không ngoại lệ. Hàn Cương gật đầu, chỉ là biết băng hà, không biết Hàn Khanh thấy việc này như thế nào. Triệu Tuân truy vấn, Liêu chủ đang tuổi trắng niên, lại quanh năm đi săn. Trung Quốc sứ chính đáng sứ, sinh thần sứ quanh năm không dứt, cũng không thấy có người hồi báo bệnh tật quân thân thể hẳn là khỏe mạnh. Chợt nghe tin hắn chết bất đắc kỳ tử, thật sự là khó có thể tin. Không biết là vì nguyên nhân gì. Đối với cái chết của gia luật Hồng Cơ, Hàn Cương cũng giật mình không nhỏ, không nói đến tính ngoài ý muốn, kết quả mang đến chính là kế hoạch chiến lược lúc trước cũng phải tiến hành chỉnh sửa lại một lần nữa. Trước khi tiến vào sùng chính điện, Hàn Cương đã suy nghĩ cẩn thận. Câu trả lời của Triệu Tuân tất nhiên là không nằm ngoài dự đoán của Hàn Cương, nguyên nhân cái chết của Liêu chủ vẫn chưa biết được. Nhưng gia luật Ất Tân nắm giữ triều đình nhiều năm, cho nên thái tử lại vì lời nói dối của hắn buồn mạng, oán hận trong nước chất chứa quá sâu. Và lại Liêu chủ chỉ có một cháu, chữ nhỏ Á Quả, tuổi mới 5 tuổi, nếu như cưỡng ép lập nó làm đế, chủ thiếu quốc nghi, lại có chúng tông thất nhìn chằm chằm, gia luật Ất Tân khó có thể khống chế triều đình. Đây đại khái chính là kết quả sau khi các vị tể phụ nghị luận trước đó. Nghe khẩu khí của Triệu Tuân, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, Vương Tuân trong lòng vui vẻ nở hoa. Hàn Cương nhìn sang Vương Củng, tể tướng đương triều vừa vặn mở miệng, "Bệ hạ nói cực đúng. Liêu quốc vừa loạn, Tây Hạ liền không thành vấn đề. Nếu là đợi trong nước ổn định lại, sẽ không có cơ hội tốt như hiện tại." Nghe Vương Tuyền Cơ nói, Triệu Tuân mỉm cười gật đầu, đây chính là suy nghĩ của hắn. Hắn lại nhìn về phía Hàn Cương, "Hàn Thanh, ngươi biết rõ binh sự. Theo ý kiến của ngươi, thế cục hiện giờ nên ứng đối như thế nào?" Tính cách Hàn Cương cầu ổn không có nghĩa là hắn sẽ nguyện ý buông tha cơ hội. Chỉ là cơ hội hiện tại theo Hàn Cương thấy vẫn không quá ổn thỏa, đặt hy vọng vào nội loạn mà kẻ địch còn chưa phát sinh, không khỏi quá mức đơn phương tình nguyện. Cho dù thật sự nội loạn, cũng không cần phải đoạt cơ hội này. Tu sửa quỹ đạo, luyện tốt binh sĩ, chuẩn bị binh giáp tiền lương, cho dù hai nước Liêu, Hạ có thực lực hoàn hảo, cũng không có gì đáng sợ. Chỉ là theo giọng điệu Triệu Tuân nói chuyện, nói vậy, kẻ thiện chiến năm xưa, trước là không thể thắng, lấy đối địch có thể thắng. Câu này, là nghe không lọt. Liêu chủ chết bất đắc kỳ tử, bất luận có để lại di chiếu hay không, gia luật Ất Tân đều phải giúp đỡ hấu chủ đăng cơ, để rồi tiếp tục chấp chính. Hàn Cương dừng lại một chút, nhưng gia luật Ất Tân hiện tại có khỏe không? Nếu gia luật Ất Tân đồng thời xảy ra chuyện, người lên ngôi sẽ là ai? Người lên ngôi không nhất định là cháu trai của gia luật Hồng Cơ, con trai của gia luật Tuấn. Gia luật Ất Tân tuy là quyền thần, nhưng quyền lực của y là nối liền với hoàng quyền, không nhất định có thể áp chế được trật cước. Hơn nữa nói không chừng gia luật Ất Tân và gia luật Hồng Cơ cùng chết, hoặc là gia luật Ất Tân chết theo gia luật Hồng Cơ, đến lúc đó người có thể lên ngôi khẳng định không phải Á Quả. Ngụ ý của Hàn Cương. Triệu Tuân nghe rõ, ý của Hàn Khanh là muốn chờ. Thân ngu muội, tốt nhất là có thể đợi đến khi Liêu quốc loạn. Hàn Cương trả lời. Năm viện, sáu viện, hoàng tộc hai bộ không ai nhìn ra luật Ất Tân dùng lệnh thiên tử để lệnh chư hầu. Diêu Cảnh cựu trướng, Hoành trướng tam phụ phòng, Quốc cựu ngũ phòng cũng sẽ không ngồi nhìn. Liêu quốc loạn như mong muốn, Liêu quốc tất loạn. Nguyên Giang cũng nói, giới viện của Khiết Đan dài vạn dặm, thuộc hạ của nó năm sáu nước lớn, nhỏ thì hơn trăm, đều là hàng năm chịu sự áp bức của nó. Một khi quốc gia nội loạn, thuộc quốc của nó tất nhiên là khó tránh khỏi nội bộ lục đục, thậm chí cầm vũ khí khởi binh. Hàn Khanh, Triệu Tuân nhìn chằm chằm Hàn Cương. Vương tướng công, ngày xưa Nguyên Tham Chính đều từng đi sứ Liêu quốc, bàn về hiểu rõ nội tình Liêu quốc. Hàn Cương an dám vọng tướng công, Tham Chính đứng sau. Hàn Cương trả lời, Vương tướng công, Nguyên Tham Chính tức có lời ấy, nghĩ đến hẳn là như thế. Hàn Cương chỉ có quyền lên tiếng về sự vụ Tây Hạ, Nguyên Giáng từng đi qua Liêu quốc và Cao Ly, Vương Tiễn cũng đi sứ Liêu quốc, hai người đối với sự vụ Liêu, có thể dễ dàng áp đảo thanh âm của những người khác. Hàn Cương từ bỏ tranh chấp với người khác ở Liêu quốc, nhưng lại thuận tiện quy kết nguyên nhân của mình cho hai người Vương cùng đi sứ Liêu quốc. Đợi lát nữa nói đến chuyện Tây Hạ, mình có thể nói được. Chương 294. Thần tinh kinh triệu di Vương Cương. Chương 294. Thần tinh kinh triệu di Vương Cương. Vương cùng thiên tử tấn công Tây Hạ sớm, mặc đợi mất cơ hội tốt, Nguyên Giáng ở bên gõ trống. Phát hiện thú vị của Hàn Cương. Hắn từ sau khi vào điện, chỉ thấy Vương Tuyền Cơ cùng Nguyên Giáng đang nói chuyện nghị luận, mấy tên tể chấp khác đều không chen vào. Không tự chủ được bắt đầu phỏng đoán thái độ của mấy tể chấp chưa mở miệng. Lữ Huệ Khanh hơn phân nửa vui mừng vì tốc công Tây Hạ. Triều đình đòi tiền đòi lương, tự nhiên là phải tăng cường thực pháp thi hành. Bất quá nếu như các sĩ thân bắn ngược quá lợi hại, vì duy trì ổn định hậu phương, Triệu Cát cũng có khả năng lấy Lữ Huệ Khanh khai đao. Chuyện này hoàn toàn không nói chính xác, phải xem tình thế biến hóa. Lữ công chứ gần đây bị đả kích, bởi vì vụ án giết mẫu thân của Trần Thế Nho liên lụy, phân lượng trên triều đình giảm mạnh, liên lụy Tây phủ bị Đông phủ gắt gao ngăn chặn, ngay cả đề tài thảo luận quân sự cũng bị chính sự đường chiếm cứ chủ động. Mà Tiết Hướng chưa nói đến tiền lương, mới vào Xu Mật viện, tạm thời cũng không tiện mở miệng. Trong Xu Mật viện, Quách Ngọc duy nhất về mặt quân sự còn có đủ quyền lên tiếng lại trầm mặc. Từ biểu tình của Quách Quỷ, thoạt nhìn vừa rồi thương nghị trên điện, thái độ của thiên tử biểu hiện ra ngoài, cũng không tính phái hắn đi tổng trưởng công hạ chiến sự, thậm chí là cũng không chuẩn bị phái hắn đi tiền tuyến. Lấy thân phận địa vị của Quách Quỷ, đi tiền tuyến, quyền chỉ huy tự nhiên sẽ tụ lại trên tay hắn, chính là chủng ngạc chỉ sợ cũng không ngăn cản được. Có lẽ có thể ra tay từ thái độ của bọn họ. Vương Củng, Nguyên Giáng lúc này đã nói xong, Triệu Tuân gật đầu mở miệng vàng, nội bộ Liêu loạn là kết cục đã định, không có sự ủng hộ của Liêu quốc, Tây Hạ há có thể ngăn cản được quan quân. Hàn Khanh, Khanh xem Tây Hạ nên tấn công như thế nào? Hàn Cương đang suy nghĩ dùng lý do gì thuyết phục thiên tử, Triệu Tuân đã kết luận, không còn là công hay không công, mà là công như thế nào. Lần này Hàn Cương có chút đau đầu. Thái độ của thiên tử đã có, hơn nữa quân Tây là cơ bản của mình, không tiện ngăn cản cơ hội lập công của bọn họ. Nghĩ nghĩ, nói, Hoành Sơn đã ở trong tay quan quân, ngân hạ dễ như trở bàn tay. Mặt Hoa Ma đã lâu muốn hiến, Lan Châu cũng có thể dễ dàng công chiếm. Nhưng Hưng Khánh phủ đường xa đường dài, thế khó công. Có phải vì Hãn Hải không? Triệu Tuân hỏi, từ Lan Châu đi dọc theo Hoàng Hà, không cần qua Hãn Hải chứ? Bệ hạ minh giám, từ Tần Phượng và Hy Hà xuất phát, có thể thẳng bức Hưng Khánh phủ, không cần xuyên qua Hãn Hải, vấn đề duy nhất là lương mạt cung cấp. Lương mạt dự trữ hai lộ có thể cam đoan dùng để chu quân, nhưng không đủ để duy trì tổng số đại quân có thể đạt tới 10 vạn nhân mã viễn chinh ngàn dặm. Tương đối mà nói, tình huống hai lộ triều duyên hoàn cảnh tốt hơn không ít, phía sau là kho lương kinh trắng, lại có dự trữ trăm vạn thạch lương thảo của kinh triệu phủ. Nhưng hết lần này tới lần khác có 700 dặm Hãn Hải ngăn trở. Để bộ binh đi tới, cuối cùng có thể đi ra 1/3 đã rất giỏi rồi, về phần kỵ binh, lại làm sao đánh hạ Linh Châu cùng Hưng Khánh phủ. Hàn Cương nói một hồi, Quách Tuân lập tức mở miệng, "Bệ hạ, Hàn Cương nói rất đúng. Đại quốc Tây Hạ binh mã đông đảo, không phải giao chỉ, Hà Hoàng có thể so sánh. Hiện giờ thế yếu, cũng là trùng trăm chân chết mà không cứng. Nếu muốn một lần đánh hạ Hưng Khánh phủ, đích xác không dễ. Không bằng đánh hạ Ngân Hạ và Lan Châu trước, chuẩn bị sẵn sàng ở hai nơi, sau đó một lần hành động hợp vây. Hàn Cương âm thầm gật đầu. Lão già này hẳn đã hiểu ý mình. Nếu đã đánh Tây Hạ không thể tránh né, vậy chia làm hai giai đoạn tấn công. Trước tiên ăn hết Ngân Hạ và Lan Châu dễ dàng xuống bụng, sau đó nghỉ một chút, ổn định lại danh giới mới, chờ đợi thời cơ thích hợp, lại tiến hành tấn công Hưng Linh. Mà cứ như vậy, đại công diệt quốc sẽ không tập hợp trong tay một người, Quách Quý ra trận cũng có khả năng. Đồng thời, có đầy đủ hỗ thỏa, Triệu Cát cũng nghĩ là thích phương án này. Quách Quý đích thực là đủ cay độc, phối hợp rất khá. Chỉ là lão già này nói Tây Hạ thì thôi, còn muốn dẫm lên giao chỉ, hà hoàng. Hàn Cương liếc mắt một cái, trong lòng có chút tức giận. Triệu Tuân trầm tư. Hàn Cương và Quách Tuân là văn võ đại thần hiểu rõ binh sự nhất trên điện, lời của bọn họ không thể không để ý tới. Đồng thời nói cũng có lý, như vậy cũng ổn thỏa hơn chút. Hơn nữa so với kế hoạch trực tiếp tấn công Hưng Khánh phủ, giai đoạn đầu cũng không có gì khác nhau. Cuối cùng lựa chọn phương án nào, có thể xem tình huống Ngân Hạ và Lan Châu mà định ra. Ý kia gật đầu, cứ như vậy đi. Về đến nhà, tình hình Chu Nam đã khá hơn một chút, ngủ cũng yên giấc, Hàn Cương cũng thoáng yên tâm lại. Tin tức Liêu chủ qua đời truyền bá khắp triều đình, mấy ngày kế tiếp, phần lớn thần tử đều dâng thư, thúc giục muốn đánh một trận với Tây Hạ, đánh thẳng Hưng Khánh phủ đại tống năm nào cũng đại thắng, diệt quốc khai thổ. Trực tiếp lãnh đạo và quan viên tham dự chiến sự, ai nấy đều thăng chức rất nhanh, sớm đã khiến người ta đỏ mắt. Chỉ là Hà Hoàng, Giao Chỉ đã tạo nên hai phó sứ khu mật, vậy Tây Hạ thì sao? Người người đều điên cuồng. Trong lúc nhất thời, tiếng mời chiến không dứt bên tai, thậm chí hòa tan bầu không khí ăn Tết đã gần ngay trước mắt. Trong tiếng gầm vang vọng triều đình, Hàn Cương vẫn kiên trì với ý nghĩ của mình làm gì chắc đó, ăn cơm mới là lựa chọn tốt nhất khiến hắn trở thành một loại người dễ thấy. Nhưng vì Quách Quỷ và Hàn Cương có thái độ giống nhau nên Triệu Tuân nhất thời vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Có lẽ trong lòng thiên tử, ổn thỏa một chút cũng không kém, chỉ cần không có tiến thêm một bước biến hóa. Hai ngày nay Hàn Cương bận rộn công việc, hiền nội trợ Vương Anh thì xử lý sự vụ lớn nhỏ trong nhà. Tòa nhà ở đây bị hư hại rất nhiều, sửa sang lại phòng ốc là không thể thiếu. Hàn gia cũng không thiếu tiền, phái người mời hơn 10 thợ thủ công đến, phải tu sửa thật tốt một phen, phải lấy một diện mạo mới nên đón năm mới. Lúc Hàn Cương ra vào nhà, vật liệu gỗ, gạch ngói, cắt đá còn có vôi đều chất đống trong viện. Ngay cả bức tường chiếu cũng có mấy thợ thủ công vây quanh. Nói là bức tường trắng thuần không hợp phong tục trong kinh thành hiện giờ, phải quản lý thật tốt một phen. Mặt trước tùy các ngươi làm, mặt sau hướng trong nhà, làm cho đẹp mắt chút. Hàn Cương phân phó xuống dưới, đi tìm chút mảnh sứ vỡ quan diêu đến, đủ loại màu sắc đều muốn. Sứ men xanh nhữ diêu nhiều một chút. Tuy rằng không biết trong hồ lô của Hàn Cương bán thuốc gì, nhưng phân phó của hắn đối với các công tượng mà nói, không kém thánh chỉ bao nhiêu. Hơn nữa đồ sứ của lò quan quý trọng, nhưng mảnh sứ vỡ lại rất rẻ. Mới 2 ngày thời gian, tài liệu đã chuẩn bị xong. Mười mấy công tượng ở trước mặt Hàn Cương không người chờ lệnh, ngay cả Vương Cương cũng đi ra, muốn biết Hàn Cương rốt cuộc tính toán làm cái gì. Hàn Cương muốn làm tự nhiên là khảm nạm họa. Chiếu bích đối ngoại, dựa theo tập tục hiện giờ. Nhưng đối nội, Hàn Cương chuẩn bị ghép ra một bức tranh sơn thủy. Hắn mời Vương Anh Tuyền nổi tiếng về kinh thành với sơn thủy, một bức tranh. Mặt mũi của Hàn Cương, phó mã đô úy không thể không cho. Cũng chỉ một ngày, Vương Ngọc phái người đưa một bức Yên Đỗ tình hiệu đồ tới, nói là trong lúc vội vàng khó hạ bút, tập làm ngày trước còn xin Hàn Long đồ không chê. Hàn Cương sao lại để ý? Tuy rằng hắn cũng không biết vẽ, nhưng sau khi Vương Diệp nhìn thấy liền hít sâu một hơi, nói là bức này ở trong tác phẩm của Vương Cương cũng là đứng đầu, khiến Hàn Cương không thể không phong một phần trọng lễ trở về đem mâu mâu chiếu theo phương pháp điêu khắc đánh lên trên tường, mô phỏng ra đại khái cấu thành bản vẽ, các thợ thủ công dùng chất kết dính trộn gạo nếp dán mảnh sứ vỡ thích hợp lên trên tường. Tuy rằng Hàn Cương yêu cầu không hợp quy củ, nhưng các thợ thủ công đều hoàn thành cẩn thận tỉ mỉ. Hơn nữa rất là hưng phấn, điều này tương đương với việc dạy bọn họ một môn kỹ thuật khác. Nhữ diêu một mảnh là vàng ròng. Cho dù có gia sản bạc triệu, không bằng nhữ sứ một mảnh, nhữ diêu sứ lưu truyền ở hậu thế, ở chỗ Hàn Cương đã trở thành gạch men sứ đám thợ thủ công chia nhau làm từng phần, cùng nhau động thủ. Chỉ trong nửa ngày, hình thành của Yên Chỉ tinh hiệu đồ đã gần như hoàn thành. Tuy rằng chi tiết còn phải mất mấy ngày để cân nhắc, nhưng đã có thể nhìn ra chỗ hay của Hàn Cương. Với tư cách là một người có bản lĩnh cao, hoặc đậm hoặc nhạt màu xanh, hợp thành núi cao biển rộng, cộng thêm sự tinh diệu không thể tả, cho thấy bản thân Hàn Cương vẫn có vài phần nhã cốt. Hàn Cương đứng trước chính đường, thưởng thức thành quả như cũ. Chuyện Tây Bắc chỉ cần có kết luận cũng không có chuyện của mình, nhàn rỗi nhàm chán, phân tâm xử lý một chút trong nhà mình cũng không kém. Vương Tuyển Cơ cũng đi ra, nhìn chằm chằm vào chiếu bích, bộ dạng hứng thú rạt rào đã là hoàng hôn, tiếng võ ngựa dồn dập từ xa đến gần, im bặt trước cửa. Ngay hôm trước, tiểu hoàng môn đã tới truyền chiếu, đi vòng qua bức tường, xuất hiện trong viện, lại tới truyền chiếu, thiên tử có chỉ, bảo Hàn Cương lập tức tiến cung. Sau khi tuyên chiếu, tiểu hoàng môn thu tạ lễ, rất sảng khoái nói ra nguyên do, quốc chủ Tây Hạ bị giam cầm theo lẽ thường, lương thị ra mặt buông rèm chấp chính. Hàn Cương cũng giật mình, lão thiên gia đây là dở trò gì vậy, muốn giúp đỡ cũng không phải giúp như vậy. Quốc chủ Tây Bắc nhị lô một chết một tù, trong nước nội loạn có hy vọng. Đổi lại bất luận kẻ nào đến lựa chọn, cũng chỉ có thể là tốc công. Hàn Cương thầm than một tiếng, tiến vào phòng thay một bộ công phục đi ra, phương tâm cúc lĩnh, chân dài khăn vấn đầu, đai vàng, túi cá đều đã mang xong, đang chuẩn bị khởi hành, lại một nội thị chạy vội tới, là đồng quán thường đến Hàn gia truyền chiếu, thiên tử khẩu dụ, tuyên Hàn Cương nhanh chóng tiến vào điện. Hàn Cương sửng sốt một chút rồi mới tiếp chỉ, làm sao lại liên tiếp truyền chiếu? Đồng quán sau một khắc liền giải thích, Long Đổ, nguyên nhân cái chết của Liêu chủ từ Hùng Châu truyền đến, là từ trên phi thuyền ngã xuống. Tiếng nói vừa dứt, mấy chục cặp mắt trong viện và cả thợ thủ công đều nhìn Hàn Cương. Ngay cả đồng quán cũng nhìn chằm chằm vào Hàn Cương, tìm kiếm biểu cảm trên mặt hắn để lộ ra chân tướng. Kinh ngạc, sùng bái, các loại cảm xúc gần chứa trong tầm mắt, không phải trường hợp cá biệt. Quan nhân, Vương Củng cũng không nhịn được kinh ngạc. "Đừng nhìn ta, chuyện này không liên quan đến ta. Đây nhất định là công lao của gia luật Tất Tân." Hàn Cương lắc đầu cười khổ, phi thuyền lên trời đã bao nhiêu năm, chết bao nhiêu người, làm sao hết lần này tới lần khác gặp được quốc chủ Khiết Đan? Hàn Cương giải thích tại sao lại có người tin. Trong viện không ít người đều lắc đầu. Không phải Hàn Cương phát minh phi thuyền, viết ra phụ lực truy nguyên, nào có hoàng đế Đại Liêu từ trên trời rơi xuống biến thành bánh thịt. Cái này nhân duyên trùng hợp đặt ở trên người người khác có lẽ thật đúng dịp, nhưng đặt ở trên người Hàn Cương phát minh ra đậu châu, gặp tiên trong truyền thuyết, lại có ai tin đơn thuần là trùng hợp. Hàn Cương không để ý tới bọn họ, Hàn Tín đã dắt ngựa tới. Khi học sĩ Long Đồ các xuất hành, một đám nguyên thủy cũng đều chờ xuất phát. Thiên tử ở trong sùng chính điện chờ, há có thể để cho bọn họ chờ lâu. Hàn Cương rời nhà đi đến trước bức tường, bước chân dừng lại. Đúng rồi. Hắn cầm lấy bút vẽ hình, ở góc dưới bên trái của bức tường vẽ một hình vẽ, nói với thợ thủ công, ở đây dùng mảnh sứ đỏ ghép lại. Chính là năm góc này. Quyển 6 năm quyển sách thứ 5, Biện Lương Yên Họa chương 1. Quyển 5 triều đình nhau nhau bình định binh đao. Chương 1, quyển 5 triều đình nhau nhau bình định binh đao, 1. Hàn Cương từ sau khi theo hai gã nội thị đồng quán đi vào trong cung, cũng cảm giác được xung quanh có một cỗ không khí quái dị nói không nên lời. Dọc theo đường đi thành đối tượng vây xem, chính là sau khi hắn dâng lên đậu cá, lần đầu tiên tiến cung, cũng không có nói giống như hôm nay được mọi người chú mục đồng quán ở phía trước nghiêng người dẫn đường, ỷ vào có giao tình với Hàn Cương, cười nói, Long Đồ bày mưu nghị kế, cách xa vạn dặm giết tù trưởng lỗ, trong cung không ai không giật mình. Ngày sau có người bởi vì phi thuyền mà chết, chẳng phải đều là lỗi của ta? Hai chuyện không giống nhau. Hơn nữa mấy chục mạng người đổi một hoàng đế Đại Liêu, dù thế nào cũng đáng, đây là chuyện mà trăm vạn binh mã cấm quân cũng không làm được, đồng quán định nọ Hàn Cương. Nhưng nhìn thấy Hàn Cương không có bất kỳ ánh mắt đắc sắc và ý cười nào, ông ta liền cười không nổi, ho khan hai tiếng, thành thành thật thật quay đầu dẫn đường phía trước. Trong danh tiếng thông suốt, Hàn Cương bước vào sùng chính điện, ánh mắt mấy vị tể chấp trong điện không có gì thay đổi, điều này khiến Hàn Cương thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Triệu Tuân lại không che giấu được sự hưng phấn trong lòng, đợi Hàn Cương bái xong đứng dậy, Triệu Tuân đã không nhịn nổi nữa cười dài một tiếng, "Hàn Khanh, có nghe nói Liêu chủ vì sao mà chết không? Thông với trời, tuyệt với đất, đều là công lao của Hàn Khanh." Trong thượng thư, từ Tuyệt Địa Thiên Thông lại là một lời giải thích như vậy. Gia luật Hồng Cơ xem như làm trò cười cho hậu thế. Vương Tiễn lập tức cười trừ, nhưng Hàn Cương không cười. Việc này thần sao dám kể công? Hàn Cương không người, hoàng đế Hàn chất chết yểu, chuyện ở lương ký, không ở đầu bếp làm bánh thịt. So sánh của Hàn Cương thú vị, Triệu Tuân cười ha ha hai tiếng, Hàn Khanh nói cũng đúng, tuy nói không thể thiếu một phần của Hàn Khanh, chung quy vẫn là công lao của gia luật Tất Tân. Nhưng cũng là do Liêu Tuyên Tông thất ý một nhà phụ tử đều bỏ mạng trong tay tặc này, hiện tại ngay cả cháu trai cũng thành con rối trong tay gia luật Tất Tân. Sai lầm của người, nhất định phải đến mức này. Liêu Tuyên Tông. Thanh âm nghi hoặc của Hàn Cương cũng không lớn, nhưng Vương Tuyển Cơ đang hưng phấn dường như thính hơn bình thường gấp 10 lần, lập tức ở bên cạnh giải thích, chính là miếu hảo truy tặng Liêu chủ. Theo tin tức gia luật Hồng Cơ chết truyền đến là gia luật Ta Quả Đăng Cơ, đổi tên thành Diên Hy. Đại hành hoàng đế miếu hiệu Tuyên Tông, đứa nhân thánh đại hiếu hoàng đế. Dùng công lao Liêu chủ trị nước, tất nhiên là không đảm đương nổi một chữ Tuyên, nhưng nếu gia luật Tất Tân đã chịu cái gọi là di chiếu, đương nhiên phải cho cố Liêu chủ một miếu hiệu thượng giai. Rơi từ trên cao trăm trượng xuống, còn kịp hạ di chiếu. Nghe được Hàn Cương hỏi như vậy, Triệu Tuân hừ một tiếng, nghe nói lúc Liêu Tuyên Tông hấp hối đã lưu lại di chiếu, lệnh Ngụy Vương, Thái sư, Su mật sứ Bắc viện gia luật Tất Tân phụ chính, xử phân quân quốc trọng sự. Cho nên gia luật Diên Hy, tấn phong gia luật Tất Tân làm Trịnh Vương, Thái sư kiêm Thái phó, thượng thư lệnh, ban thưởng thiết khoán mấy trượng, vào triều không bái, lên điện không theo đây đã không chỉ là quyền thần đơn giản như vậy, gia luật Tất Tân hiện tại hiệp thiên tử lệnh chư hầu. Qua ít ngày nữa, chỉ sợ là gia Cửu Tích cũng nói không chừng đương nhiên, Liêu Tuyên Tông không phải chết vì bệnh, mà là chết một cách vô căn cứ hơn là ngã ngựa, tiếp theo Liêu quốc chắc chắn sẽ có nội loạn, là 100%, chứ không phải 89/10 trước đó. Nói không chừng Liêu quốc loạn, hai bên đánh tới cuối cùng, còn có một bên xin chấm. Triệu Tuân nhếch miệng, nhớ tới Nhi hoàng đế Thạch Kính Nguyên. Bệ hạ. Xu mật sứ Lữ Công đứng dậy, Tân Nguyên Chi Minh thệ thư vẫn còn, Tống Liêu chính là huynh đệ chi quốc, đến nay chưa sửa. Hôm nay bệ hạ trên điện nói, có thể truyền tới ngoài cung. Lã công chứ rất làm người ta mất hứng, Triệu Tuân lập tức thu lại nụ cười, Lữ Khanh nói phải. Chờ Liêu quốc ai đoán sứ giả vào kinh, liền tuyển sứ đi lễ vật. Có điều cảm xúc của hắn rất nhanh lại tăng vọt lên, loạn trong nước Liêu có thể, tất không rảnh qua lại. Lần này, tấn công Tây Hạ cũng hoàn toàn an tâm, có thể trực đảo Hưng Linh. Lần này đến lượt Hàn Cương quét sạch hứng thú của mọi người, bệ hạ, binh pháp có mây, người thiện chiến trước tiên là không thể thắng, lấy đó làm đối địch có thể thắng. 700 dặm Hán Hải khó vượt qua, lương thực khó cung cấp, cũng không phải Liêu quốc hoặc Tây Hạ nội loạn có thể thay đổi. Chẳng lẽ Hàn Khanh không biết Lương Ất Mai đã giam cầm bình thường, lương thị lại buông rèm chấp chính. Vương cùng phụ họa, Tây Hạ quyền tương tù kỳ quân thượng, trong nước cũng nội loạn. Nó tức là phiên thuộc Đại Tống, tự nhiên không thể ngồi nhìn. Khi cử sư trực nhập Hưng Linh, lấy quyền mưu. Hàn Cương trước đó không nghĩ Lương thị sẽ ra tay quả quyết như thế, dù sao người tìm công chúa Liêu quốc cho bình thường vẫn là huynh muội Lương thị. Không chỉ Hàn Cương, ngay cả Quách Quỷ cũng biết do chuyện Tây sự cũng không ngờ rằng ngược lại có mấy tấu chương thỉnh chiến được nhắc tới, nhưng nói tác giả mấy thiên tấu chương phán đoán chuẩn xác Tây sự, còn không bằng nói là bọn họ trúng thưởng. Tướng làm nhi tử hoàng đế bị nốt, quá khứ mình ra cầm quyền chỉ có một võ tắc thiên. Quân thần trong thành Đông Kinh, ai có thể nghĩ đến Lương thị dám làm như thế? Dù nói thế nào bình thường cũng là nhi tử duy nhất của Lương thị. Nửa năm qua, ngoại trừ Cảnh Tuân gia, cũng không nghe nói những trọng thần khác thuộc về Lương thị bị giết. Hàn Cương vẫn cho rằng thế cục của Tây Hạ không đến mức có biến động lớn. Về phần Diêm Hoa Ma nói trong phủ Hưng Khánh nội loạn, trên cơ bản nửa năm một phong thư, sớm đã không ai tin. Phải nói ra luật Hồng Cơ băng hà, Liêu quốc sắp lâm vào nội loạn, chuyện này người Tống có thể nhìn ra, người đảng hạng đương nhiên cũng có thể nhìn ra. Để công chúa Liêu quốc gả tới đây cũng từ phi thuyền rơi xuống, cũng chẳng có gì lạ. Nhưng đối với Lương Thị trực tiếp cầm tù bình thường, Hàn Cương vẫn rất khó lý giải. Không sợ trong nước cũng phát sinh nội loạn, thậm chí các đại bộ tộc lòng ly tán, chẳng lẽ còn có cái gì mà hắn không biết? Chỉ là bất luận tình huống Tây Hạ trở nên thế nào, Hàn Cương đều kiên trì quan điểm của hắn, bệ hạ, lương thảo là không thay đổi được, vạn nhất Tây Hạ vườn không nhà trống, hủy bỏ lương thực dự trữ ven đường, dù dỗ quan quân xâm nhập đến dưới Linh Châu thành. Đến lúc đó chỉ cần một mũi tiên sư quấy rối đường lương, thế công của quan quân liền khó có thể tiếp tục. Cũng không thể hoàn toàn đặt hy vọng thắng lợi vào nội loạn Tây Hạ. Triệu Tuân rất bất ngờ với sự kiên trì của Hàn Cương, cau mày, trong lòng rất là không vui. Hàn Cương là văn thần am hiểu quân sự đếm được trên đầu ngón tay trong triều, kinh nghiệm lĩnh quân cũng không thiếu, sự ủng hộ của hắn có thể đưa đến tác dụng rất lớn trong cuộc chiến diệt quốc thảo phạt Tây Hạ. Mà sự phản đối của hắn thì sẽ bị phái phản đối khai chiến lấy ra làm chứng cứ. Lữ Công Trứ chính là ví dụ tốt, quan điểm của hắn cũng giống như Hàn Cương, theo lẽ thường một năm đưa ngựa, đà ba vạn cùng Liêu quốc, trong nước dân đoán đã sâu. Lương Thị chính biến, có lẽ là không có sợ hãi, không thể nhận định trong nước tất có nội loạn. Nguyên Giang phản bác, đã không còn Liêu quốc làm chỗ dựa, lòng người Tây Hạ quốc nhất định khó an ổn, làm sao có thể không có nội loạn. Lữ Công Trứ hồi nói, địch quốc lòng người há có thể cậy được. Huynh đệ bất hòa với tường mà ngự kỳ nhục, quan quân đánh vào cảnh nội Tây Hạ, song phương chưa chắc sẽ không cùng chung mối thù. Nguyên Giang cười lạnh nói, Tây Tặc tham tài sản, triều đình lấy tức lộc dụ dỗ, làm sao cùng chung mối thù. Hai bên tranh luận, để sắc mặt Triệu Tuân càng ngày càng khó coi, lúc này, Tiết Hướng đứng dậy. Bệ hạ, cổ ngữ có nói, trời cho không lấy, ngược lại chịu tội. Phó sứ Su Mật mới nhận chức thái độ một mực mập mờ không rõ rốt cuộc mở miệng, cơ hội tốt như vậy mà không nắm chắc, ngày sau còn có cơ hội tốt như vậy sao? Đường lương thực của 700 dặm Hán Hải đích sắc không dễ chuyển vận, nhưng duy trì đến đánh xuống Linh Châu, vẫn có thể làm được. Vương Cùng lập tức tiếp lời, Linh Châu một chút, thử hỏi Hưng Khánh phủ làm sao bảo toàn. Ánh mắt Hàn Cương liếc Tiết Hướng một cái, không biết có phải hắn đã trao đổi lợi ích với Vương Tiễn hay không, hôm nay rốt cuộc cũng biểu lộ thái độ. Tiết Hướng cũng có quyền uy trong chuyện vận chuyển lương thực, sự ủng hộ của hắn không phải là phản kích với lý do thoái thác của Hàn Cương. Một phen tranh luận, đến cuối cùng cũng không có kết quả, chỉ có thể tự tán đi. Nhưng từ thái độ của Triệu Tuân, Hàn Cương biết mình thất bại là tất nhiên. Hàn Cương cũng không quá để ý kết quả cuối cùng. Hắn bị ngăn ở bên ngoài hai phủ, cũng là bởi vì tuổi trẻ, làm việc cấp tiến, không thích hợp ở trong hai phủ. Hiện tại hắn cần biểu hiện ra sự ổn trọng của mình, mà không phải tính toán không bỏ sót. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không nên mạo hiểm tiến công Hưng Linh, cũng là phán đoán của hắn đối với thế cục chiến lược, cũng không bởi vì mình cần mà thay đổi. Lúc Lữ Huệ Khanh về đến nhà, Lữ Thăng Khanh đã trở về trước. Hôm nay Lữ Thăng Khanh về kinh, phải ở lại nhà qua năm mới lại tiếp tục công việc của ông ta. Xế chiều hôm nay lúc ông ta báo cáo công tác ở phủ Khai Phòng, cũng nghe nói nguyên nhân cái chết của Liêu chủ. Nghe huynh trưởng nói một lần về nghị luận trong sùng chính điện hôm nay, Lữ Thăng Khanh kinh ngạc nói, không ngờ Hàn Cương bây giờ vẫn còn phản đối trực tiếp lấy Hưng Linh. Không phải là bởi vì không có cách nào lãnh binh, cho nên phản đối chứ? Hàn Cương hiện tại làm sao còn muốn công lao, đẩy ra bên ngoài cũng không kịp. Suy đoán đối với đệ đệ, Lữ Huệ Khanh hừ lạnh một tiếng, nếu không phải tuổi của hắn, sớm đã ngồi ở trong hai phủ rồi, làm sao còn phải đi quần mục ti? Vậy vì sao hắn còn phản đối? Thế cục trước mắt ngàn năm một thở, một khi thế cục hai nước Liêu Hạ ổn định lại, sẽ không còn cơ hội tốt như vậy nữa. Trước đó Hàn Cương đã nói không thể công kích Hưng Linh, hắn làm sao có thể thay đổi dây cung? Cái này không phải lộ ra hắn suy nghĩ không chu toàn sao? Lữ Huệ Khanh nhíu mày một cái, hơn nữa, hẳn là cũng có một bộ phận nguyên nhân là Hàn Cương thật sự cảm thấy công kích Hưng Linh quá mức mạo hiểm. Hàn Cương phát minh phi thuyền, khiến cho Liêu chủ mất mạng, còn khiến Liêu quốc lâm vào nội loạn, luôn cảm thấy trùng hợp quá mức. Lữ Thăng Khanh rất là nghi hoặc, sau giờ ngọ hôm nay sau khi nghe nói việc này, trong phủ nha Khai Phong liền không có người làm việc, tất cả đều là đang nghị luận việc này, có thể thật sự là mưu tính của hắn hay không? Hàn Cương nếu thật sự có bản lĩnh này, trước đó sẽ tán thành tấn công Hưng Linh. Chuyện lương thực không đơn giản hơn mưu tính Liêu chủ sao? Lữ Huệ Khanh và Hàn Cương ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, rất quen thuộc, tài trí mưu lược của Hàn Cương đều là lựa chọn tốt nhất, điểm này quả thực không giả, nhưng phải nói hắn có thể đạt tới mức độ mưu tính kinh quỷ thần, Lữ Huệ Khanh nào sẽ tin tưởng. Nhưng hắn lại trầm ngâm hẳn lên. Nhưng không tránh được thiên tử sẽ nghĩ như vậy, cho nên Hàn Cương kiên trì không thể công thẳng Hưng Linh, nên có tâm tư này. Trước sau như một, mới có thể tỏ ra trong lòng thẳng thắn, để hóa giải nghi ngờ ngầm của thiên tử. Lữ Thăng Khanh chưa bao giờ hoài nghi phán đoán của huynh trưởng nhà mình, gật đầu nói, có lẽ là như vậy. Lại cười, chỉ là thế nhân ngu ngốc, hiện giờ thanh danh của Hàn Cương e rằng lại tăng thêm một tầng. Chương 2. Miếu đường nhao nhao bình định binh nào, 1. Chương 2. Miếu đường nhao nhao bình định binh nào, 2. Lúc từ trong cung đi ra, đã là đèn hoa mới lên, vô số ngôi sao lóe lên ở trên bầu trời. Cưỡi ngựa đi về nhà, Hàn Cương còn đang suy nghĩ về cuộc tranh luận vừa rồi của sùng chính điện. 6 người trong hai phủ, Vương Anh Tuyển, Nguyên Giáng và Tiết Hướng là ủng hộ công chiếm Hưng Linh, thái độ của Lữ Huệ Khanh mập mờ, nhưng chỉ cần Vương Anh chịu thỏa hiệp, lấy thủ pháp thực sự để trao đổi ủng hộ của Lữ Huệ Khanh, không có bất kỳ khó khăn gì. Chỉ có Lữ Công Chức và Quách Anh có cái nhìn giống nhau, hy vọng có thể ổn định một chút, không cần quá mức vội vàng sao động. Theo tỷ lệ nhân số mà nói, phái tốc công một chiếm ưu thế tuyệt đối, mà Triệu Tuân cũng rõ ràng thiên vị hướng về phía trước. Nếu như tính cả triều thần bình thường trên triều đình, thái độ trì hoãn công kích hoàn toàn có thể xem nhẹ không tính. Theo Hàn Cương, với quốc lực hiện giờ của Đại Tống, lập tức xuất binh tấn công Tây Hạ, trực tiếp lấy Hưng Linh, khả năng thành công là từ 6 đến 7 phần 10, tỷ lệ này đã xem như cao rồi. Lúc trước Hàn Cương dẫn quân xuôi nam, cũng không phải hoàn toàn nắm chắc, tỷ lệ tính toán trước đó kỳ thật cũng sắp xỉ 6 7 phần. Nhưng mặt khác, áp dụng sách lược của Hàn Cương, trước tiên lấy Ngân Hạ, Lan Châu, không vội tấn công Hưng Linh. Thông qua thủ đoạn kinh tế và chính trị, dùng 1 năm đến 2 năm, từ từ suy yếu thực lực của Tây Hạ. quan quân như Thái Sơn áp đỉnh được thế mạnh, rất có thể sẽ làm mâu thuẫn hai phái phân liệt trong Tây Hạ quốc hòa hoãn mà nhất trí đối ngoại, nhưng hoán lại một chút, thông qua các loại thủ đoạn châm ngòi, lại có thể khiến mâu thuẫn bộc phát ra từ đây. Tán kỳ tâm, phân chúng, lấy quốc lực tổng hợp cường đại của Đại Tống đánh bại Tây Hạ, tỷ lệ thành công gần như 100%, hoàn toàn không cần mạo hiểm gì. Đơn thuần chỉ dùng quân sự để đọ sức thì không phải, chính trị, kinh tế, quân sự ba phương diện, liền lấy quân sự, Tây Hạ cùng Đại Tống chênh lệch nhỏ nhất, lợi dụng ưu thế địa lý, Tây Hạ thậm chí có khả năng đánh bại quan quân. So sánh hai bên, tự nhiên là vé sau ổn thỏa hơn. Chỉ là có người lo lắng không nắm bắt được cơ hội này, sẽ làm hai nước Liêu Hạ bình tĩnh lại, cho nên Triệu Tuân nghe không lọt tai. Cái này không có biện pháp. Hàn Cương cũng không thể cam đoan Liêu quốc và Tây Hạ sẽ không nhanh chóng bình định nội loạn, hắn chỉ có thể cam đoan với quốc lực của Đại Tống có thể áp chế hai nước Liêu Hạ trải qua nội loạn. Thực dày quốc lực là phương pháp áp đảo đối thủ đơn giản hữu hiệu nhất. Đáng tiếc là, thiên tử không đồng ý chỉ có thể ở bên cạnh nhìn, hy vọng không rơi xuống bức khởi đầu mà bất luận kẻ nào cũng không nguyện ý nhìn thấy. Về đến nhà, đám công tượng đã rời đi, mang theo công cụ, nhưng tài liệu vẫn còn ở trong viện. Hàn Cương sai người cầm đèn lồng xem đồ án trên vách. Chỉ thấy góc dưới bên trái đã khảm một ngôi sao năm cánh. Dưới ánh lửa, không phân rõ màu sắc, nhưng màu đậm của mảnh sứ hẳn là đều là màu đỏ. Nhưng vấn đề không chỉ là góc dưới bên trái, mà là bốn góc của bức tường đều được chạm khắc những mảnh sứ vỡ màu sắc tương tự. Mảnh sứ vỡ được kéo tới, màu đỏ có nhiều sứ men quân diêu thật giá thật, đặt ở đời sau, dù là mảnh vỡ, cũng là vàng. Một đống vàng làm trang trí ở góc, quả thật là đủ xa hoa. Nhưng đây đã là hoàn toàn thay đổi ý định ban đầu của Hàn Cương, bảo hắn đi đâu tìm ba hoàng đế từ trên phi thuyền ngã xuống đây. Quan nhân, Vương cùng ở trong viện nghe được động tĩnh liền đi ra đón. Nhìn thấy Hàn Cương đang nhìn chằm chằm vào hình vẽ trên bức tường, liền cười nói, quan nhân vẽ bức họa nô gia nhìn thấy rất vừa mắt, liền cho người ở trên bốn góc đều khảm một bức, không biết có hợp ý quan nhân hay không. Vương Tiễn ngửa đầu nhìn Hàn Cương, ánh đến lay động chiếu vào đôi mắt màu đen sẫm, lấp lánh như ánh sao lấp lánh. Hàn Cương cúi đầu, khẽ cười bên tai nàng ta, nương tử thật sự là hiền nội trợ của vi phu. Vương Ngao nghe xong, liếc Hàn Cương một cái, xoay người đi vào buồng trong. Bước chân nhẹ nhàng, bỏ lại một câu, quan nhân vẫn nên sớm thay quần áo, đều đang đợi ngươi ăn cơm đó. Hàn Cương nghe nói sau khi ra Luật Hồng Cơ chết nhất thời cao hứng, mới vẽ lên một ngôi sao ở trong góc. Tuy rằng có thể khẳng định 1000% đó là do Gia Luật Tất Tân hạ thủ, nhưng nói thế nào Hàn Cương cũng chiếm một phần công lao. Hán thời ương ngạnh tướng quân Lương Ký độc sát chất đế, khối bánh thịt kia cũng là danh lưu sử xanh. Nhưng hắn cũng không có ý định tuyên cáo gì với thế nhân, chỉ là tính toán ngầm đắc ý hồi tưởng một phen. Nhưng ở thời đại này, danh nhân và các vì sao trên trời đều có liên quan đến nhau, người chết vì sao, cho nên thế gian mới có truyền thuyết về cố thế của Hàn Kỳ, đại tinh vẫn lạc tại đỉnh. Hàn Cương vừa nghe tin Gia Luật Hồng Cơ rơi xuống, đã cố ý thêm một đồ án ngũ giác tương tự như các vì sao trên bức tượng, nhìn thế nào cũng thấy hắn đang khoe khoang chiến tích của mình đương nhiên là có vấn đề. Vương Cương cũng biết làm như vậy không thích hợp, Hàn Cương vừa đi, liền nhanh chóng cho người thêm ba ngôi sao. Dù sao Hàn Cương cũng chỉ vẽ một góc ngôi sao, không có phân phó nói không thể khảm một ngôi sao ở các góc khác. Hàn Cương tuy không thèm để ý việc nhỏ bực này, nhưng Vương Tiễn có thể giúp đỡ cân nhắc chu toàn, đương nhiên là hiền nội trợ khó được. Hàn Cương trở về hậu viện, thay quần áo, đi xem Chu Nam trước. Phòng Chu Nam dưỡng bệnh là một biệt viện chuyên môn thiết kế cho bệnh nhân, an bài chỗ ở độc lập cho người bệnh rất phổ biến. Lúc Hàn Cương đi vào, chính là lúc Chu Nam uống thuốc. Chu Nam chính cau mày, khuôn mặt đau khổ, nhìn nước thuốc màu đen trong chén, nhưng ngẩng đầu liền thấy Hàn Cương vào cửa, nàng lập tức lộ ra nụ cười đẹp đến mức làm người ta tim đập nhanh, quan nhân. Hàn Cương ngồi bên giường, để Chu Nam tựa vào trong ngực mình. Không có chải vuốt mái tóc dài như thác nước rối tung xuống, cuốn trên tiểu y màu trắng. Đệm chăn kéo xuống dưới một chút, hai khối phì nhuyễn cao thẳng dưới tiểu y nhất thời lộ ra ngoài, đem phần bụng đã được che lại có quy mô. Hàn Cương nhấc chăn lên che kín người nàng, miễn cho nàng bị cảm lạnh. Nàng dịu dàng hỏi, "Thế nào, đầu vẫn còn tròn sao?" Chu Nam lắc đầu, tựa vào trong lòng Hàn Cương rất thoải mái, đã tốt hơn nhiều rồi. Sau khi nàng về nhà nghỉ ngơi hai ngày, lại mời ngự y uống hai bình thuốc điều dưỡng, khí sắc thoạt nhìn đã khá hơn nhiều. Nhưng ngự y cũng nói, động thai khí không dễ dàng gì, còn phải dưỡng một trận. Hàn Cương đưa tay bưng thuốc từ trong tay hầu gái, còn nóng. Dùng thìa múc một ngụm, ghé vào môi Chu Nam. Chu Nam ngẩng mặt lên, nhìn thấy là một đôi mắt ôn hòa sâu đậm, ở trong mắt nhìn thấy là cương triều cùng yêu mến. Ý thì thuận mở miệng, uống vào. Thật khổ. Chu Nam nhất thời nhẹ giọng đều, yếu ớt như một đứa trẻ. Bây giờ khổ một chút, chờ khỏi bệnh sẽ ngọt. Hàn Cương hít hà, mùi thuốc trong phòng vẫn còn vương mùi thơm. Trong phòng bệnh có hai cái bếp lò, một cái là lò thuốc nhỏ, cái còn lại là lò sưởi dùng sưởi ấm. Trên bếp lò có một cái nồi hấp, trong nồi có phải nóng canh gà không? Hàn Cương hỏi. Sứ nữ trả lời, là cháo gà nhung nô, dùng canh gà hầm. Chờ uống thuốc, uống chút canh gà, vừa vặn đi vị đắng. Ừm. Chu Nam tiểu ngây thơ gật đầu, ngoan ngoãn uống thuốc. Hầu hạ Chu Nam uống thuốc xong, lại bảo nàng uống chút cháo gà nhung, nói mấy câu, đỡ nàng nằm xuống nghỉ ngơi. Giúp Chu Nam đắp chăn, Hàn Cương ra hiệu cho hầu hạ tốt một bên, sau đó nhỏ giọng đi ra ngoài đến chính phòng. Vương Tuyển Cơ các nàng đã đợi rất lâu. Vương cùng thấp giọng hỏi, Nam Nương muội muội có khỏe không? Không có việc gì, không sao. Hàn Cương nói. Phụ thân. Tiểu nha đầu hoạt bát nhảy ra, mắt to đen lấy linh động đến cực điểm, giơ hai tay lên để Hàn Cương ôm. Hàn Cương cúi người ôm lấy nữ nhi. Hắn có năm nhi tử, chỉ có một nữ nhi bà bối, đương nhiên được yêu thương nhất. Hôm nay có nghe lời hay không? Hắn cười hỏi. Kim Nương rất nghe lời, 100 chữ sáng sớm đã viết xong rồi. Tiểu nha đầu kêu lên, nàng ghé vào bên tai Hàn Cương thần thần bí bí nói, phụ thân, nghe nói hoàng đế Liêu Quốc từ trên phi thuyền rơi xuống. Xuân Cẩm và Thu La đều nói là cha làm. Đương nhiên là nói bậy. Phụ thân ngồi ở kinh thành, tay không thể với tới Liêu Quốc. Hàn Cương đưa tay phải ra, con xem, tay phụ thân dài như vậy, đứng ở chỗ này ngay cả cửa cũng không đủ, Người trong phòng không nhịn được đều nở nụ cười, Kim Lương cũng biết Hàn Cương đang nói đùa, lắc lắc thân thể không cao hứng. Hàn Cương cưng chiều vỗ vỗ đầu nữ nhi, vung nàng xuống nói, "Được rồi, đừng chậm trễ nữa, ăn cơm." Kim Lương ngoan ngoãn ngồi ở bên bàn, người một nhà ngồi ăn cơm cùng nhau không đề cập tới ăn cơm xong, ba đứa con trai của Lao Tam, Lao Tứ, Lao Ngũ được bế vào ngủ. Hàn Cương gọi ba đứa con cùng nhau trở lại thư phòng, ngồi xuống kiểm tra bài tập của bọn họ. Hàn Cương ngồi trên ghế tựa cao tựa lưng, hỏi con gái đứng thành một hàng trước mặt, "Tam tự kinh có thuộc lòng không?" Ba đứa nhỏ cùng nhau dùng sức gật đầu, đã thuộc lòng hết rồi. "Khẩu quyết cửu cửu đâu?" "Cũng học thuộc lòng rồi." "Vậy được, từng người một, đưa cho phụ thân nghe." Tuy rằng Tam tự kinh vừa mới giao phó ấn thư phường khắc ấn, nhưng vốn đã sớm chép mấy lần, cho con cháu Hàn gia học tập. Bất quá mấy trăm chữ mà thôi, trí nhớ của tiểu hài tử lại tốt, nửa tháng thời gian, tất cả đều đã thuộc lòng. "Trung Ca Nhi, ngươi tới trước." Hàn Cương điểm tên lão đại. Hàn Cương trước đây bận rộn với công sự, rất ít khi rảnh rỗi mà quan tâm đến con cái. Mấy đứa trẻ đối với phụ thân hắn đều có vài phần sợ hãi. Cũng chính là đứa con gái duy nhất mà Hàn Cương tương đối sủng ái, cho nên Kim Nương mới thân cận với hắn. Hiện tại thì rảnh rỗi, nhất định là phải quan tâm tới con trai nhiều hơn đứng trước mặt phụ thân, tiểu Hàn Trung có chút khẩn trương. Thư phòng của Hàn Cương bình thường không cho bọn họ ra vào, bất luận là ở nhà cũ ở kinh thành hay ở kinh tây đều như thế. Đứng trong thư phòng của phụ thân, đối diện chính là phụ thân mà người người trong nhà kính sợ. "Người, nhân chi sơ, tính bản thiện, tính tương cận, thập tương viễn." Hàn Trung run rẩy cất giọng, từ khi Hàn Cương tự tay viết ra Tam tự kinh, bắt đầu đọc lên, từng câu từng chữ, dần dần trấn định lại. Toàn bộ bài viết một hơi đọc ra, hai chữ sai lệch ở giữa, nhưng lại lập tức sửa lại. Hàn Cương nghe rất hài lòng. Đọc sách trước tiên phải thuộc, sau đó có thể viết, tiếp theo còn phải lý giải, cuối cùng chính là ứng dụng. Bước đầu tiên xem như thành công. Kế tiếp là khẩu quyết cửu cửu thừa pháp. Nhưng vừa muốn đọc, Tư Thiên Tiên liền đưa một bài viết đến, nói là người đang chờ ở các cổng. Cửa lớn của Long Đồ học sĩ không dễ vào, không có chút quan hệ, ít nhất cũng phải chờ 5-3 ngày. Nhất là đến buổi tối, Hàn Cương không có hứng thú với Du Hiến hôm nay đều đóng cửa từ chối tiếp khách, Ti Hạo cũng biết điều này, hình dạng cửa bình thường cũng sẽ không thu. Hàn Cương nhìn là khoảng trên danh thiếp, xem như biết vì sao Tiếu Trinh canh cổng trong nhà lại thu danh thiếp đến bẩm báo, là Quách Trung Hiếu con trai của Quách Tuân. Hàn Cương và Quách Trung Hiếu đã gặp nhau vài lần ở Tần Châu, tuy là con trai của võ tướng, cũng có chức võ, nhưng hắn vẫn là môn nhân của Nhị Trình, thoạt nhìn là phải đi theo con đường quan văn. Nhưng Hàn Cương chưa nghe nói con trai Quách Quý thi đậu tiến sĩ, hơn phân nửa chỉ là một chức quan ấm bổ mà thôi. Hàn Cương thu lại danh thiếp, phân phó, dẫn hắn đi thiền tính. Tư Lam rời đi, Hàn Cương liền nói với nhi nữ, hôm nay phụ thân có việc, liền giải tán. "Vâng, cha." Lão nhị Hàn Ly Têu so với ai khác cũng vui vẻ hơn. Hàn Cương trừng mắt nhìn nhi tử, đừng hy vọng trốn thoát, ngày mai tiếp tục. Chương 3. Miếu đường nhao nhao bình định binh nào, 2. Chương 3. Miếu đường nhao nhao bình định binh nào, 3. Sau khi Hàn gia Tư Huy tiếp nhận danh thiếp, liền an bài Quách Trung Hiếu ở trong môn phòng chờ, chính mình thì vào trong phụ thông báo. Hàn gia đại khách vẫn có chút quý củ, chính là ngồi ở trong môn phòng, cũng có một phần trà và trái cây đến chiêu đãi, tuyệt không keo kiệt giống Hàn môn tố hộ mới lập gia đình không lâu, nhưng cũng không thích khoe khoang giống như nhà giàu mới nổi. Nhưng trải nghiệm khi người gác cổng chờ chủ nhân tiếp đón này, đối với Quách Trung Hiếu mà nói đã là chuyện của không biết bao lâu trước kia. Phụ thân Quách Quỳnh sớm đã đảm nhiệm chức chính, là nhi tử ký hợp đồng thư xu mật viện, Quách Trung Hiếu lớn tuổi đến mức có thể ra ngoài thăm bạn, dĩ nhiên không có mấy người có thể để lại vết nước trên xà nhà. Chỉ cần biểu lộ thân phận một chút, trên cơ bản lập tức sẽ được nên đón, mặc dù Quách Quỳnh chỉ là võ tướng, nhưng địa vị võ tướng cao, văn thần ở trong tràng diện cũng phải cho đủ tôn trọng. Đã lâu không tu sửa rồi. Quách Trung Hiếu chán đến chết nghĩ, nhà cũ đều như thế. Mấy năm trước, Hàn Cương vẫn là hậu bối của Quách Quỳnh, trong mắt người bình thường thậm chí còn kém hơn Quách Trung Hiếu. Nhưng hiện giờ, Hàn Cương và Quách Quỳnh đã ngang vai ngang vế, trên lệch chẳng khác gì nhau. Quách Trung Hiếu nói khó nghe lời, còn chưa thi đậu tiến sĩ, ngay cả tư cách đấu kỵ cũng không đủ. Bưng chén trà sứ trắng lên nhấp một ngụm, vị hơi chát, nhưng so với trà tán chỉ trải qua một đợt thanh lọc thì tốt hơn rất nhiều, nhưng lại ép nước trà ra, sau khi đi nước thì đặt vào trong chậu sành để nghiên cứu tỉ mỉ, cuối cùng áp mô thành hình bánh bột mì lại kém rất xa. Quách Trung Hiếu bưng chén trà, nhìn đèn đuốc một chút, lá trà trong chén nở rộ là bộ dáng trà tiêu chuẩn, chỉ là khẩu vị độc đáo, không biết sản xuất từ sản phẩm mới nơi nào. Nhưng Quách Trung Hiếu cũng không cảm thấy kinh ngạc khi bên cạnh Hàn Cương xuất hiện một vài sự việc mới lạ. Thế nhân cũng như vậy, bất luận là quan trường, chiến trường hay là nho thuật, y thuật, Hàn Cương đều có sự tích chấn động thế nhân, vô số ví dụ chứng minh điều này đã sớm chứng minh. Lại nhấp một ngụm, cảm giác vẫn không tệ, Quách Trung Hiếu uống sạch chén trà, buông chén trà xuống ý bảo rót thêm nước. Gia đình Hàn gia hầu hạ khách nhân trong phòng các cổng, lập tức hoài nghi thân phận của Quách Trung Hiếu, nhi tử su mật ra sao lại chưa thấy qua việc đời. Tiếng bước chân vang lên, Hàn phủ Tiếu Tuyền Cơ từ cửa nhỏ bên trong phòng đi vào, ôm quyền hành lễ, "Quách nha nội, Long Đồ nhà ta đã ở trong sảnh chờ đợi, mời Di Ngọc chỉ, theo tiểu nhân đến." Quách Trung Hiếu trong lòng thầm than, biết ngay Hàn Cương sẽ không tự hạ thấp thân phận mà ra nên đón. Tiếu Ánh Ánh và một người hầu khác cầm đèn lồng đi trước dẫn đường, Quách Trung Hiếu và tùy tùng của hắn đi theo ở phía sau. Ti Ánh Ánh dẫn đường không phải là người canh cửa Hàn gia có chút danh tiếng bị gãy một chân ở trong quan trường, chân của hắn coi như linh hoạt, nhưng khuỷu tay trái vẫn cong vào phía trong, đi lên cũng không dối thẳng, có thể là cánh tay trái bị thương ở trên chiến trường. Trên trang viên của Quách gia, kỳ thực cũng có một nhóm lão binh thân tàn, đều là thân binh đi theo Quách Quỷ sau khi sinh ra và vào hậu thế, cuối cùng không thể ra chiến trường, được Quách Quỷ nuôi dưỡng. Nhưng Quách Quỷ sẽ không để cho bọn họ đi thủ cửa chính, ảnh hưởng đến thể diện của Quách gia. Nhưng Hàn Cương không quan tâm, vẫn sai xử như cũ. Lúc mới bắt đầu, còn bị người ta cười nhạo Hàn gia dòng dõi nông cạn, cho tới bây giờ, hoàn toàn biến thành nhân tâm của Hàn Cương địa vị thay đổi, Quách Trung Hiếu thầm nghĩ. Thứ dân phạm ngu xuẩn, đó chính là chuyện ngu xuẩn, mà danh nhân Phạm Ngu Xuẩn chính là chuyện địa. Vượt qua bức tường, dưới tường chính viện của Hàn gia, đặt từng đống gạch ngói, vật liệu xây dựng, tuy nói trong đêm, đó chỉ là mấy bóng đen mơ hồ, nhưng mùi vôi không giấu được người. Quách Trung Hiếu biết, Hàn gia vừa mới dọn vào, hơn phân nửa là muốn sửa sang lại một chút. Tòa nhà của đồng mục sứ Hàn Cương so với những quan viên triều đình bình thường thì lớn hơn nhiều, nhưng so với cấp chấp chính Quách phủ thì nhỏ hơn không ít. Xuyên qua một lớp xuyên đường, trước gian phòng bên trái sân trước có hai gã hán tử thân thể cao lớn đang đứng, tự nhiên đây chính là mục đích. Hàn Cương ở trong thính sảnh, chờ Quách Trung Hiếu, bên ngoài có hai gia đình chờ đợi. Quách Trung Hiếu chọn tới chơi trong đêm, đương nhiên không phải tới ôn chuyện, càng không phải là lấy thân phận đệ tử nhị trình đến thảo luận vấn đề học thuật, chỉ có thể là phụ mệnh Quách Quỳ, âm thầm đến liên lạc, thương nghị ứng đối thế cục trước mắt như thế nào, thậm chí là ký kết đồng minh công thủ gì đó. Quách Trung Hiếu lấy thân phận con trai của công việc trong Xu Mật Viện đến bái kiến, thân là Long Đồ học sĩ và đồng quân mục sứ, chính mình cũng không cần phải ra nên đón. Long Đồ, khách nhân tới rồi. Ngoài cửa truyền tới tiếng nói. Hàn Cương bước ra khỏi cửa phòng, nhưng không đi xuống hai bậc thang, nhìn Quách Trung Hiếu đi tới từ trong viện. Quách Trung Hiếu bái kiến Long Đồ. Nhìn thấy chính chủ, Quách Trung Hiếu từ từ tiến lên, không mình hành lễ. Hàn Cương cũng không chỉnh lại cách xưng hô của Quách Trung Hiếu với mình, đáp lễ lại. Hàn Huyên nói hai câu rồi nghiêng người mời Quách Trung Hiếu vào thính sảnh, tính xin trong sảnh nói chuyện. Hai người vào phòng phân chủ khách ngồi xuống, hạ nhân lại dâng lên nước trà. Quách Trung Hiếu uống một ngụm, là hương vị và hương vị của nước trà trong phòng các cổng. Trong phòng khách đèn đuốc sáng trưng, Quách Trung Hiếu càng thêm xác định chén trà trong không phải là màu xanh đậm do trà thanh tán pha ra, mà là một loại màu xanh vàng nhạt hơn, vẫn có khác biệt với trà đoàn. Trà của Long Đồ gia cũng rất đặc biệt, không biết là màu gì, sản xuất ở nơi nào. Bất ý khách nhân cầm lá trà làm lời dạo đầu, nhưng Hàn Cương cũng không nóng nổi, nói, chính là trà dại trong núi Tân Lĩnh, cũng không nghĩ tới muốn đặt tên. Trong khe núi một mảnh rừng trà nhỏ, một năm sản xuất chỉ chừng 100 cân, là dân bản xứ tự dùng. Ta chỉ ngẫu nhiên nếm qua một lần, cảm thấy hợp khẩu, liền dứt khoát đem sản xuất dư thừa hàng năm mua lại. Quách Trung Hiếu lắc đầu, cười nói, trà này có vị đặc biệt, không chỉ là nguyên nhân của sơ trà, là do chế pháp có nguyên nhân khác. Lá trà bình thường đều là trưng trên nước, nhưng cách trưng tốn tuổi, sơn dân tiết kiệm, trực tiếp xào trên nồi. So ra không phức tạp bằng trình tự làm việc của Long Đoàn, nhưng uống vào ngược lại có một phong vị khác. Nếu Lập Chi cảm thấy không hợp khẩu, Hàn Cương liền sai người đổi Long Đoàn đến. Không cần, trà này tuy không hợp khẩu vị với thế nhân, nhưng lại hợp với tâm ý của tại hạ, gia phụ hẳn là cũng thích. Nếu đã như vậy, đợi lát nữa Hàn Cương sẽ cho người bao 2 cân tặng cho Lập Chi. Mong rằng không chê ít, đã là cuối năm, trên tay Hàn Cương cũng chỉ còn lại 7-8 cân. Đa tạ Long Đồ hậu thưởng. Quách Trung Hiếu lại uống một ngụm trà, càng cảm thấy trà này hợp khẩu vị, bất quá hắn hôm nay tới không phải vì uống trà, mà là có chuyện đứng đắn. Thở dài, hôm nay tấn công Tây Hạ, cũng giống như Dạ Sơn trà này, hợp lòng người trong thiên hạ, đáng tiếc không hợp ý nghĩ của Long Đồ cùng giá phụ. Quách Trung Hiếu cũng không phải thuyết khách tốt, chủ đề chuyển sang có chút miễn cưỡng. Hàn Cương, hai nước Liêu Hạ đồng thời nội loạn, cơ hội tốt như vậy ngàn năm một thở. Hán Hải tuy là khó qua, nhưng hôm nay danh tướng trong quân như rừng, tinh binh vô số, đánh hạ Hưng Linh cũng không phải không có khả năng. Hàn Cương cũng chỉ là cảm thấy thẳng lấy Linh Hạ hơi ngại mạo hiểm, hy vọng có thể ổn thỏa một chút, cũng không phải cảm thấy không nên đánh chiếm Tây Hạ. Nghĩ đến lệnh tôn Quách Thái Úy, cũng sẽ không cho rằng trận chiến này thất bại chứ. Đúng là không phải. Quách Trung Hiếu lắc đầu, Gia Nghiêm cũng chỉ là muốn ổn thỏa một chút. Vừa mới gặp mặt, Hàn Cương đã gọi mình là Long Đồ, Quách Trung Hiếu liền biết chuyện hôm nay không dễ làm. Thái độ làm việc công như vậy, cũng không thấy thân cận, có mấy lời khó mà nói ra khỏi miệng. Vậy không biết đêm nay Lập Chi tới chơi, không biết lại có chuyện gì chỉ giáo. Hàn Cương hỏi. Hắn không tin Quách Quỳ dám ảo tưởng đi chinh phạt vị trí chủ soái Tây Hạ vào lúc này. Không phải nói Quách Quỳ lo lắng đi theo con đường cũ của Địch Thanh. Chỉ cần Quách Quỳ sau khi chiến thắng lập tức từ quan quy ẩn, các quan văn cũng sẽ không gây khó dễ cho y hiểm mà thiên tử lại muốn phong y làm thù lao cho ba đời, Quách gia ít nhất có thể an ổn ba đời mà không lo môn đệ suy sụp. Mà nói Quách Quỳ tuyệt đối sẽ không ngu xuẩn đến mức cho rằng mình sẽ đồng ý lấy vững bước tiến lên làm điều kiện, giúp y cướp lấy vị trí chủ soái của quân Tây. Cơ bản Hàn Cương nằm ở Tây quân, hắn tuyệt đối không thể phản đối tấn công Tây Hạ, cũng sẽ không đồng ý để tướng soái bên ngoài đạt được vị trí chủ soái. Phương lược trước lấy Lan Châu, Ngân Hạ, chỉ là thể hiện tính cách ổn thỏa của Hàn Cương, cũng sẽ không trái ngược với tổng phương châm diệt vong Tây Hạ. Mà Quách Quỳ tuy nói nhiều lần nhậm chức ở quan Tây, nhưng cũng không phải xuất thân Tây quân, hắn muốn đoạt thức ăn trước miệng quạng, Hàn Cương như thế nào cũng sẽ không ủng hộ hắn. Quách Trung Hiếu lại hỏi ngược lại, nếu như triều đình thật sự lấy Hưng Linh làm mục tiêu mà Hưng Minh, không biết lấy ý kiến của Long Đồ, nên dụng binh như thế nào? Hàn Cương nhìn Quách Trung Hiếu, lập tức giơ ngón tay lên, Tây Hạ là quốc gia vạn thừa, đương nhiên phải toàn lực tấn công. Xuất binh Hưng Linh, phương hướng lớn là 4 đường, từ địa điểm xuất binh chia nhỏ xuống thì là 6 đường. Quân Hạ đồng qua Hoàng Hạ, thẳng đến nội địa Tây Hạ, phá tường Hữu Quân Ti, vào Ngân Hạ, hướng Linh Châu, đây là con đường thứ nhất. Sở bộ của Sương Diên lộ dọc theo Vô Định Hà lên phía bắc, Việt Hoành Sơn, đánh chiếm Ngân Hạ, tiến tới Việt Hán Hải công Linh Châu, đây là đường thứ hai. Binh mã của Hoàn Khánh lộ xuyên qua eo núi Thanh Cương tấn công Vi Châu, Việt Hán Hải lấy Linh Châu, đây là con đường thứ ba. Nguyên lộ quân từ đâu lĩnh đi dọc theo sông Hồ Lô tiến về phía bắc, công Linh Châu, đây là đường thứ tư. Binh mã của Tần Phượng lộ vượt qua núi Nhu Lang, dọc theo Hoàng Hà lấy Linh Châu, là đường thứ năm. Quan quân Hy Hà lộ hội hợp quân Hà Hoàng Phiên đánh hạ Lan Châu bắc tiến. Các đức viện quân Cần Vương của Tây Lương phủ và Cam Túc quân Thi, đồng thời hướng Đông công Linh Châu, đây là đường thứ 6. Toàn quân hội hợp ở dưới thành Linh Châu. Quách Trung Hiếu dương mắt hỏi. Hàn Cương cười lạnh, kế hoạch như vậy đương nhiên cực kỳ buồn cười, chỉ khi nào lấy Hưng Linh làm mục tiêu, lại có ai cam tâm đi sau người khác một bước, làm giá y cho người khác. Đều sẽ chạy tới Linh Châu, căn bản không ngăn được, nếu ở bên ngoài quân mệnh có chịu hay không, thiên tử cũng vô dụng, còn không bằng trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, đỡ phải bởi vì lương thảo không đủ mà chết đói, dù sao chỉ cần đánh hạ Linh Châu thành là đủ rồi, lấy thực lực quan quân, bất cứ hai đường binh mã hợp lực, hẳn là đều có thể làm được điểm này. Quách Trung Hiếu trầm mặc một chút, thở dài. Long Đồ nói giống ra nghiêm như lúc, cho nên Hàn Cương muốn hỏi, Quách Thái Uy đến tột cùng là tính toán gì? Long Đồ thật sự cho rằng Liêu Quốc loạn, một chút cũng không cần lo lắng sao? Rốt cuộc thần sắc Hàn Cương cũng thay đổi, Quách Thái Uy muốn đi Hà Đông. Quách Trung Hiếu không ngờ Hàn Cương phản ứng nhanh như vậy, kinh ngạc gật đầu nói, dùng binh lấy kỳ thắng, cũng cần phải chính hợp. Liêu Quốc tuy nói nội loạn sắp tới, nhưng cũng không phải trăm vạn đại quân chém giết từng đôi. Gia Nghiêm đối với tình hình Liêu Quốc hơi có tâm đắc, chân chính sẽ tham dự nội chiến cũng chỉ là hạ quân dưới danh nghĩa của các bộ hậu duệ quý tộc, cùng với phân quân thuộc về các quát lô đó mà thôi. Tây Nam, các quân phía sau núi có khả năng tham dự trong đó cũng không lớn. Chỉ là một Tây Kinh đạo, đã có 10 vạn binh mã. Sao có thể lấy nội loạn trong nước mà dễ dàng bỏ qua? Chương 4. Miếu đường nhao nhao bình định binh nào. Chương 4. Miếu đường nhao nhao bình định binh nào, bố. Sợ khó thuyết phục thiên tử. Hàn Cương lắc đầu, cự tuyệt rất dứt khoát. Triệu Tuân sẽ không tin, đương nhiên Hàn Cương cũng sẽ không tin. Quách Quỳ muốn quay về Thái Nguyên, khiến Hàn Cương cảm thấy rất bất ngờ. Đang êm đẹp không làm chấp chính, sao lại muốn ra ngoài? Huống chi đề cử Quách Quỳ ra ngoài, Hàn Cương tự hỏi cũng không có năng lực này. Chứ không nói tư cách của hắn có đủ đề cử hay không, cho dù là nói bóng nói gió, vì Quách Quỳ đánh trống, cũng có vẻ quá mức đột ngột. Hơn nữa Hàn Cương cũng không muốn nhìn thấy Quách Quỳ đi Hà Đông. Đường Lã Duyên nằm sát Hà Đông, Quách Quỳ đi Thái Nguyên, chẳng khác gì đi đấu võ đài với Trùng Ngạc. Nói chính xác hơn, là Quách Quỳ một mình dẫm lên Trùng Ngạc, Trùng Ngũ tiếng tăm lừng lẫy còn chưa có tư cách lên lôi đài chấp chính phủ Tây. Dù nói thế nào, Quách Quỳ cũng là hai lần tấn thân Tây phủ lão tư cách chấp chính, tướng soái trong quân đội đệ nhất nhân. Một khi hắn đến Hà Đông, tham dự vào trong chiến dịch Bình Hạ, tự nhiên sẽ xâm chiếm đến chức quyền của Trùng Ngạc. Đợi đến lúc các lộ binh mã hợp binh một chỗ, Quách Quỳ tất nhiên ngồi ở trong trung quân trướng, mà Trùng Ngạc cùng một đám tướng lĩnh Tây quân phải thành thành thật thật đứng hai bên. Vốn các lộ binh mã vì chiếm cứ công đầu diệt quốc đều sẽ không nhường nhau, Quách Quỳ vừa đi như vậy, bên trong càng là muốn trước tiên đấu lên. Đây là đem Bình Hạ đại quân đẩy xuống vách núi, Hàn Cương nơi nào có thể sẽ ủng hộ. Với kiến thức của Quách Quỳ, không thể không nghĩ tới điểm này. Bởi vậy Hàn Cương đối với những gì Quách Trung Hiếu thuật lại đều là hoài nghi. Quách Trung Hiếu nói càng nhiều, càng kỹ càng, lòng nghi ngờ của Hàn Cương lại càng nặng. Lập chi, Hàn Cương cắt ngang lời giải thích của Quách Trung Hiếu, Thái Uy rốt cuộc là muốn đi Hà Đông hay là Hà Bắc? Đúng là Hà Đông. Quách Trung Hiếu ngừng lại một chút, liếc mắt nhìn Hàn Cương, có vài phần xấu hổ nói, nếu Hà Đông không đi được, cũng chỉ có thể lui mà cầu việc khác. Nhà Nghiêm thế thủ quốc gần, bất luận như thế nào, cũng không thể ở lại kinh thành ngồi xem tình thế nguy hiểm. Đứng dậy tiễn Quách Trung Hiếu ra cửa, Hàn Cương lập tức nhăn mặt. Quách Quỳ không cam lòng cô đơn, cho nên mới cầu đến trên đầu mình. Nhưng thái độ che che lấp lấp, làm cho Hàn Cương rất không thích. Tuy Quách Quỳ muốn đi Hà Bắc, nhưng chỉ cần suy nghĩ sâu xa một chút, không khó đoán ra. Cho dù là ai cũng hiểu được, thiên tử sẽ không cho y cơ hội đi Hà Đông hoặc Thiểm Tây. Đúng như Quách Trung Hiếu nói, đi Hà Bắc đích thật là lùi một bước. Khi Hàn Cương càng hy vọng Quách Trung Hiếu có thể thẳng thắn nói ra, mà không phải đùa bỡn thuật tung hoành gì đó. Chỉ là Quách Quỳ đi Hà Bắc thì có thể như thế nào? Quách Quỳ vì thế lấy ra điều kiện trao đổi, là mấy quân chức quan trọng của Hi Hà Lộ. Lúc Quách Trung Hiếu giúp Lao Tử đưa ra điều kiện, mặt đều đỏ. Cho dù không phải Vương Tuấn Thần, Triệu Long và Lý Tín có thể đảm nhiệm chức vị thân phận của bọn họ đã quá cao, muốn điều động khẳng định phải qua cửa ải của thiên tử chỉ là an bài nhân sự của tướng tá tầng dưới, nhưng đối với Hàn Cương muốn gieo thêm căn cơ ở Hi Hà Lộ mà nói, lại là hồi báo không thể thích hợp hơn. Bảng giá như vậy, Quách Ngọc chỉ cầu Hàn Cương nói một câu, tựa hồ quá hào phóng. Chẳng lẽ có cái gì mà mình không thấy được? Hay là trong tay Quách Quỷ nắm giữ tình báo mình không biết? Trở lại thư phòng, mấy đứa nhỏ đã sớm trở về ngủ, Hàn Cương tựa trên xích đu suy nghĩ miên man. Trước sau xích đu lắc lư, nhưng không có lắc ra một tia linh quang mà Hàn Cương muốn. Nghiêm Tố Tâm bưng bữa khuya đi vào, nhìn thấy Hàn Cương nhắm mắt nằm trên xích đu như đang ngủ, nhưng nhìn thấy đôi lông mày nhíu chặt của hắn, cô biết hắn vẫn đang nghĩ đến việc công khiến người ta hao tâm tổn sức. Quan nhân, giọng nói êm ái vang vọng bên tai, Hàn Cương mở mắt ra, trước mắt là một bát canh thịt dê cậu kỳ dùng để bổ sung mùa đông, đang bốc hơi nóng lợn lờ. Mùi thơm mê người thèm nước miếng, theo hơi nóng cùng nhau bay ra. Mỹ thực ở phía trước, ánh mắt quan tâm khiến Hàn Cương nhọn miệng cười, tạm thời yên tâm. Bưng bữa ăn khuya tối nay, trong canh màu trắng đậm điểm xuyết mấy quả cậu kỳ đỏ tươi, còn có hai đoạn hành lá xanh tươi. Nghiêm Tố Tâm nấu ăn, ở bên ngoài cũng rất tốn sức. Màu đỏ, màu xanh lá cộng thêm màu nền trắng, cùng với một chén canh thịt dê nho nhỏ trên vách chén, còn chưa ăn, đã cảm thấy cảnh đẹp ý vui rồi. Thịt cứu Nghiêm Tố Tâm làm vào miệng liền tan, không có vị tanh, mà mang theo vị ngọt nhàn nhạt của cậu kỳ. Hầm bao lâu rồi? Hàn Cương lại uống một ngụm canh. Nước canh đậm đà mà không nóng, chính cùng khẩu vị của hắn. Một ngày, hầm trên bếp nhỏ. Tố Tâm ngồi xuống bên cạnh Hàn Cương, cười cười nhìn Hàn Cương ăn từng miếng thịt lẫn canh, dùng thịt sườn, cậu kỳ là mấy ngày trước từ Lũng Tây đưa tới. Hàn Cương vừa ăn vừa nói chuyện với Tố Tâm. Sau khi ăn no, đột nhiên Hàn Cương phát hiện ra vấn đề trước đó làm có mình, bây giờ nghĩ lại, cũng không cần thiết phải truy cứu đáp án như vậy. Cũng coi như là bệnh cũ của nhà mình, cái gì cũng phải truy cứu đến cùng, càng không nghĩ ra, lại càng hết sức chăm chú đi tìm đáp án. Thật ra chỉ cần chờ một chút, Quách Quỳ có tính toán gì thì có thể vừa xem hiểu ngay. Dưới tình huống tin tức trên tay không đủ, nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô duyên vô cớ hao tâm tổn sức mà thôi. Vẫn là chờ một chút xem, nếu nhất thời nghĩ không thấu, liền đợi xem trong hồ lô của Quách Quỳ bán thuốc gì là được. Dù sao quyền quyết định cuối cùng ở trong tay Triệu Trinh, Hàn Cương cũng không ngại nói giúp Quách Quỳ một câu. Nếu như thế cục phương Bắc có biến hóa gì, có Quách Quỳ ở Hà Bắc, còn có thể làm cho người ta yên tâm một chút. Triệu Tuân lại thức cả đêm đến gần canh ba, hắn vẫn chưa đi nghỉ ngơi. Cho dù mí mắt đã lộ ra màu xanh đen mệt mỏi quá độ, nhưng hai mắt Triệu Tuân vẫn sáng ngời, tinh thần vẫn khỏe mạnh. Trong thiên điện của Võ Anh Điện, đèn đuốc sáng trưng, đương kim thiên tử của Đại Tống đang trông coi một chiếc sa bàn, hết sức chuyên chú đùa nghịch lá cờ nhỏ tượng trưng cho từng chi quân đội. Cấu thành phập phồng lên xuống, đại biểu cho địa thế Tây Bắc. Tây Hạ ở giữa, bị 6 đường kinh lược trấn an sứ của Đại Tống vây quanh. Trung quanh Tây Hạ quốc trên sa bàn, hiện tại là một vòng cờ nhỏ rậm rạp chẳng chịt, đại biểu cho 6 đường, cộng lại ít nhất cũng có 40 vạn tổng binh lực. Lần này chiến sự diệt vong Tây Hạ, sẽ là hành động đồng thời xuất phát của 6 đường. Triệu Trinh quyết tâm dùng một lần thế công sư tử vô thỏ, đem tất cả khả năng thất bại đều chặn lại. Binh lực khổng lồ như thế, là quân thần Tây Hạ hôm nay đang lâm vào trong khốn cảnh không thể ngăn cản. Từ chiến tích quá khứ mà xem, bất kỳ hai đường hợp lực nào đều có thể chính diện đánh bại toàn quân Tây Hạ, mà Triệu Trinh sắp sửa vận dụng chính là 6 đường. Trước kia, ở biên thủy Tây Bắc Đại Tống, cũng chưa từng có một lần chiến tranh quy mô gần như vậy. Trên cương giới mấy ngàn dặm của hai nước Tống Hạ, sẽ có ít nhất 30 vạn binh lực xuất chiến. Là binh lực thật sự tồn tại, mà không phải dùng để đe dọa kẻ địch sốc nổi. Trên mặt Triệu Tuân hiện ra một tia tự đắc, cũng chỉ có biến pháp 10 năm qua đi, tài phú tích góp được mới có thể chống đỡ được quy mô chiến tranh này. Lương thảo, quân lương, binh giáp, chiến cụ đều chồng chất như núi, tùy thời có thể đi lấy dùng. Tướng lĩnh, sĩ tốt, không có chỗ nào mà không phải là tinh nhuệ từng trải qua chiến tranh. Đây là thành quả dùng hơn 10 năm mới tích góp được. Một khi đầu tư vào, Triệu Duy có tự tin, chính là nước Liêu thời kỳ toàn thịnh cũng phải tạm lánh mũi nhọn. Từ lúc còn là thái tử, Triệu Trinh một lòng một dạ nghĩ đến diệt vong Tây Hạ, đánh bại Liêu quốc, thu phục Hưng Linh và Yên Vân, có thể khiến cho Đại Tống, Hán, Đường giống như khách mời tứ di phục tùng. Dù đi lại gian nan, nhưng mình vẫn làm được từng bước một. Đến hôm nay, mộng tưởng cũ đã gần ngay trước mắt, phản phất có thể đụng tay đến ông trời đều giúp hắn, kẻ địch của Đại Tống, một hai người đều lâm vào nội loạn. Vận khí tốt như vậy, cho dù Triệu Trinh trong giấc mộng trước kia, cũng chưa từng ảo tưởng qua. Trên đời nào có chuyện tốt như vậy? Nếu có người nói trước với hắn, ngày sau có một ngày, Liêu quốc bởi vì quyền thần hại chết hoàng đế, Tây Hạ sẽ bởi vì tranh giành quyền lực của mẫu tử, trong cùng một lúc phát sinh nội loạn. Triệu Cát có thể trả lời sẽ chỉ là một trận cười thoải mái, có lẽ sẽ bởi vì lúc đó tâm tình khác nhau, cho xử phạt hoặc là ban thưởng, dù sao tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhưng bây giờ, lại là hiện thực bày ở trước mắt. Hai tử địch đều lâm vào hỗn loạn, Tây Hạ diệt vong, cũng đã là chỉ ngày chờ đợi. Triệu Tuân lòng như lửa đốt, hắn không thể lập tức nghe được tin chiến thắng quan quân đánh vào Hưng Khánh phủ. Hắn không thể hiện tại liền nhìn thấy hai mẹ con Bình Thường và Lương Thị bị đưa đến trước mặt mình. Cục diện tốt như vậy, trong triều lại còn có người nói phải cẩn thận, thận trọng, không sợ làm hỏng chiến cơ. Quách Quỳ già rồi, Hàn Cương vì kiếm được quá nhiều công lao nên cũng không có động lực tiến lên, hiện tại hai người vẫn luôn cầu ổn. Nghĩ đến Hàn Cương, hai năm trước, hắn và Trương Hàm từ kinh thành một đường xuôi nam, sau khi đến Quế Châu, lại ngựa không dừng vó giết tới ngoài thành Y Lìa Châu, đại bại Lý Thường Kiệt. Lúc ấy cũng không nói nửa câu phải thận trọng làm việc. Chẳng lẽ chúng tướng Tây quân đều không thông chiến sự, vì sao bọn họ đều nói hiện giờ chính là cơ hội tốt để phá phủ Hưng Khánh? Vương Trung Chính cũng nên đến rồi. Triệu Tuân nghĩ. Bàn về quân sự, Vương Trung đang là người đứng đầu trong đám nội thị. Bất luận là ở Hoành Sơn hay ở Hà Hoàng đều có công khen ngợi và phụ tá. Lĩnh quân độc lập cũng có thể một trận chiến bình phục Tây Nam. Bản thân lại có can đảm, năm đó khi Lang Nột Thành bị Tây tặc vây khốn, có thể chủ động vào thành. Cho dù là tướng tá Tây quân kém một chút, cũng khó so với Y Y, cũng chỉ có vài người như Trùng Ngạc mới có thể miễn cưỡng vượt qua Y Y. Triệu Trinh muốn nghe ý kiến của Y Y, lúc này đây, cũng có thể để y độc lĩnh một đường. Triệu Tuân cong ngón tay, dọc đường Vương Trung Chính, Trùng Ngạc, Cao Tuân Dụ một đường, chủ soái ba đường này có thể định ra, nhưng ba đường còn lại nên an bài thế nào, phải suy nghĩ thật kỹ. Hiện giờ tướng tài không thiếu, soái tài lại khó được, phải an bài chủ soái 6 đường binh mã, còn phải đau đầu một phen. Triệu Trinh cũng không định thiết lập tuyên phủ ti hoặc tổng quản ti chỉ huy toàn quân. Mấy ngàn dặm trên quốc cảnh, từ Hà Đông đến Hy Hà, tin tức qua lại đều phải một tháng, thiết lập một chủ soái thống nhất toàn cục, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Ý gì tính toán để cho các lộ riêng mình đối phó quân địch trước mặt, cuối cùng hội tụ đến dưới Linh Châu thành, tự nhiên có thể bắt được thắng lợi trong tay. Quan gia, nên nghỉ ngơi rồi. Lý Tuấn cử lại tới lần nữa, khuyên Triệu Tuân nghỉ sớm một chút, mấy ngày liền đều ngủ muộn như vậy, nhất định sẽ kinh động Thái Hoàng Thái Hậu và Thái Hậu. Triệu Tuân đáp một tiếng, đứng bên cạnh sa bàn không nhúc nhích. Lý Tuấn cử vẻ mặt đau khổ đang muốn thúc giục, đột nhiên lại nghe Thiên Tử nói, đúng rồi, đi chọn ngày lành, ngay tại năm trước gieo mụn cho Lục Ca và Thục Tọ. Ông trời chiếu cố đại tống ta, tất sẽ không nhìn hoàng tử của chấm có bất cứ bất ngờ gì nữa. Chương 5. Miếu đường nhao nhao bình định binh nào, 1. Chương 5. Miếu đường nhao nhao bình định binh nào, nam. Màn đêm buông xuống. Hơn 20 cây nến to bằng cánh tay trẻ con trái cao, chiếu rọi sảnh nhỏ trong lữ phủ chiêu đãi họ hàng gần sáng như ban ngày. Số lượng nến trong cung như vậy chính là trước kia Thiên Tử cũng không nỡ dùng nhiều, chiêu chính xử lý chậm mới có thể đốt mấy cây. Cũng chỉ là hiện giờ trong túi tiền có tiền mới có thể ở sùng chính điện, Phúc Ninh cung thấy nhiều hơn một chút. Lữ Huệ Khanh cũng không quan tâm bị người ta nói hắn xa xỉ. Luận xa xỉ, hắn còn kém rất rất xa, ngay cả nhà xí phòng bếp cũng đặt đến chiếu sáng, thiết tiến liền uống một đêm cấu chuẩn. Hơn nữa giá cống phẩm ngự dụng có thể cao hơn mặt hàng bình thường gấp 10 lần, kỳ thật cũng chỉ là trộn chút hương liệu thượng đẳng, trên cơ bản chỉ là kiếm tiền từ trong tay Thiên Tử mà thôi, giá trị thực tế còn kém xa giá cả. Hiện tại cây nến lớn nhà họ Lữ dùng, không quá đáng như vậy, giá cả rất bình thường, cũng trộn chút hương liệu, chỉ là không cao cấp bằng ngự dụng mà thôi. Dưới ánh nến chiếu rọi, hai huynh đệ Lữ Huệ Khanh và Lữ Thăng Khanh chiêu đãi Từ Hy đột nhiên đến thăm. Tuy nói là thông gia của nhi nữ Lữ Huệ Khanh, nhưng Từ Hy lựa chọn tới cửa bái phòng vào lúc này, tự nhiên sẽ không phải là vì trò chuyện thời tiết, liên lạc một chút tình cảm. Cát phủ. Qua ba tuần rượu, Từ Hy đổ mắt cùng hai, thở dài nói, chuyện bình hạ, làm sao có thể để cho Vương Vũ Ngọc chiếm trước. Lã Huệ Khanh đang nâng chén uống rượu, không rảnh nói chuyện, Lã Thăng Khanh giúp đỡ cười nói, Vương Vũ Ngọc là thể tướng, vốn là xếp trước đại ca, sao có thể không để cho hắn chiếm trước? Từ Hy liếc Lữ Thăng Khanh một cái, ngươi đang nói lung tung cái gì mà không nói rõ ra, lại thở dài, cơ hội khó có được a. Cho Vương Vũ Ngọc là được rồi. Từ lúc trùng ngạc dâng thư, Vương Vũ Ngọc đã coi trọng một chuyện tốt này, cần cù để cầu, chỉ là bị Hàn Cương trì hoãn. Hiện tại thật vất vả lại lần nữa nổi lên mặt nước, lúc này muốn chặn ngang một gạch, đoạt danh tiếng của hắn, đó là đắc tội Vương đại thừa tướng đến chết. Đắc tội một người bình thường thì có sao? Từ Hy còn dám nói, trước mặt hai huynh đệ Lữ Huệ Khanh không hề kiêng dè một chút nào, lệ quốc nội loạn, nhất thời Úc còn không mang nổi mình Úc. Lần này Tây Hạ lại truyền đến tin tức ngoại thích căn chính, mẫu hậu tụ tử. Mà quan quân chính là binh mạnh mã tráng, lương tướng như rừng. Trời cho không bằng, ngược lại chịu trách nhiệm, thời cơ tốt như thế, bỏ lỡ một lần, sẽ không trở lại. Duyên biên lục lộ, lương thực đều đủ, lục lộ cùng phát binh, thử hỏi Tây Tặc làm sao chống đỡ với quan quân tung quẫn. Lữ Huệ Khanh biết Từ Hy dễ nói chuyện binh sự, ngày bình thường nói nhiều nhất chính là bình hạ phạt liêu, ngay cả văn chương thi từ đều là thiên hướng loại đề tài này. Bởi vì thơ văn của hắn tài hoa rất cao, còn ở Sĩ Lâm tạo ra một trận danh tiếng, chỉ là hai năm qua bị Tô Lam đè xuống. Bản thân Từ Hy đối với Vương Thiểu, Trương Hàm, không ít ghen tị hâm mộ. Ở trước mặt Lữ Huệ Khanh, nhiều lần toát ra ý nghĩ thống lĩnh đại quân, trong lòng đại tài. Ở trong mắt Lữ Huệ Khanh, vị quan hệ thông gia này của hắn trên cơ bản có thể so sánh với Triệu Quát, mã quân cao thấp, văn sĩ khen ngợi nói chuyện, thư sinh giỏi giang của Diệt Công. Không có thành tích thực tế như Vương Thiểu, Trương Hàm và Hàn Cương, phát ngôn binh sự tất cả đều là nói xuông. Hàn Kỳ năm đó cũng là nói xuông binh sự, chôn vùi mấy vạn tinh nhuệ, nếu không phải lúc ấy trong hai phủ đều là hạ người tầm thường vô năng, hắn ít nhất còn có chút dũng khí, đã sớm xong đời, nơi nào sẽ có phong quang của Tương Tam chủ, lập nhị đế, trở thành hai triều cố mệnh định sách nguyên vân. Đây cũng là tập tục hiện giờ của Sĩ Lâm. Trước kia, Đại Tống có trăm vạn đại quân nhưng ngay cả ngăn địch ngoài biên giới cũng không làm được, nhất định phải dùng lời lẽ hèn mọn để lấy lòng di địch, cho nên lòng người chán ghét võ công, thất bại nhiều, tự nhiên sẽ chán ghét, đây là chuyện thường tình của con người. Lữ Huệ Khanh cũng từng gặp con cháu trong nhà, bởi vì đội bóng đá cầu ủng hộ liên bại, mà tức giận đến dứt khoát không xem thi đấu nữa. Mà bây giờ quân lực Trung Quốc đại trấn, Bình Hà kinh hoàng, Định Kinh Nam, Hoành Sơn, Diệt Giao Chỉ, từng đại thắng lớn lay động lòng người, muốn học sĩ nhân của Ban Định Viễn liền trở nên xe hơi, lượng đấu. Từ Hy cũng chỉ là một người trong đó mà thôi. Lúc trước Lữ Huệ Khanh kết thông gia với Từ Hy, một là vì hắn ủng hộ đối với Tân Pháp, mặt khác cũng là vì Thiên Tử rất coi trọng Từ Hy, hơn nữa Từ gia lại là danh môn Giang Tây, quan hệ thông gia rất nhiều, cũng có ý tưởng dẫn tới trợ lực. Mà đoạn thời gian Từ Hy đảm nhiệm giám sát ngự sử, cũng thực sự giúp đỡ Lữ Huệ Khanh không ít. Chỉ là đối với tính cách của Từ Hy, Lữ Huệ Khanh vẫn còn giữ lại một chút. Vương Vũ Ngọc chỉ phụ họa tâm ý của Thiên Tử mà thôi, nếu như Thiên Tử bị Quách Quỳ, Hàn Cương thuyết phục, sợ rằng sẽ thay đổi, đến lúc đó, Vương Vũ Ngọc hơn phân nửa cũng sẽ không kiên trì muốn xuất binh. Từ Hy cất tiếng cười dài, vỗ mu bàn tay Lữ Huệ Khanh, "Cát phủ, lời này sai rồi. Vương Vũ Ngọc ở Đông phủ lâu ngày, gần 10 năm, lại không có chút thành tích nào. Quan quốc triều có rất nhiều tể phụ trăm năm, mới có thành tích đứng đầu số 1 không đến hết, nhưng cầm chính trị lâu hơn hắn lại không có mấy người, không có hắn, nghe lời mà thôi. Lấy thánh chỉ, lĩnh thánh chỉ, đã được thánh chỉ, ba chỉ tướng công, tốt cho thiên hạ cười. Hôm nay hai lỗ nội loạn, Thiên Tử muốn trước quan binh Tây Bắc, tiếp theo Bắc thu ưu yến, cái này cần trên triều đình có hiển tướng chủ trì, Vương Tế có thể gánh vác được trọng trách này. Thiên Tử anh duệ, tự nhiên biết Vương Tế không phải là nhân tài có thể gánh vác được giường cột. Cho nên lúc này Vương Tế mới cố hết sức muốn biểu hiện, nếu không thể có thành tựu ở Tây sự, thời gian hắn ở trong chính sự đường cũng sẽ không quá dài. Tính toán của Vương Củng, Lữ Huệ Khanh sẽ chỉ thấy càng rõ ràng hơn, đó gần như đã là lòng Tư Mã Chiêu, nhưng hắn cũng không cần thiết nói rõ với Từ Hiện, nâng chén nói, Đức Chiêm nói rất đúng, chỉ là việc này có liên quan gì đến Huệ Khanh đâu. Sao lại không sao? Vương Vũ Ngọc hiện giờ chỉ muốn giữ quyền vị, toàn lực nên hợp tâm ý thiên tử, thử hỏi cơ hội tốt như thế làm sao có thể dễ dàng buông tha. Hai mắt Từ Hy sáng quắc có thần, nhìn thẳng Lữ Huệ Khanh, trong thần sắc lộ vẻ vội vàng. Lữ Huệ Khanh lại cười ung dung bình tĩnh, giống như chuyện này không liên quan đến mình, Vương Vũ Ngọc có nguyên hậu chi tương trợ, tiết sư chính lại hùa theo tâm tư của thiên tử, thêm ta một người cũng không nhiều, thiếu ta cũng không ít, Vương Vũ Ngọc không cầu ta dính một thân canh thì cần gì? Chẳng lẽ Cát phủ ngươi cũng không cần gì nữa sao? Từ Hy trầm giọng nói, Vương Vũ Ngọc một lòng muốn tấn công Tây Hạ thẳng lấy Hưng Linh, Cát phủ hiện tại ngươi thì đổ thân ra vào thực pháp. Các ngươi đều có sở cầu. Nếu Cát phủ ngươi giúp đỡ một tay, chắc hẳn Vương Vũ Ngọc sẽ không cản trở hoặc quấy nhiều thực pháp của tay thi hành. Muốn biết đều đã biết, Lữ Huệ Khanh trầm ngâm một lát, bưng chén rượu lên, Đức Chiêm nói có lý. Huệ Khanh thụ giáo. Nghe thấy Lữ Huệ Khanh cuối cùng cũng chịu vương lòng, Từ Hy mừng rỡ, không dám nhận. Từ Hy cũng chỉ muốn xem triều đình ở bên ngoài có thể xem binh hưng linh, ở bên trong thì thủ pháp thực sự thuận lợi thực hành mà thôi. Nói xong cũng nâng chén đáp lại. Từ Đức Chiêm thật đúng là dám nghĩ, chẳng qua là nói miệng mới tốt, biết viết văn mà thôi, thật sự cho rằng mình có tài võ hầu. Sau tiệc rượu, Lữ Thăng Khanh ở trên bàn tiệc nói không được mấy câu đưa Từ Hy trở về, ngồi xuống cười lạnh, tuy rằng vừa rồi trên tiệc rượu, Từ Hy không một câu nói mình muốn đi Thiểm Tây, nhưng Lữ Thăng Khanh như thế nào nghe không hiểu, nhìn bộ dáng của hắn, chỉ sợ vẫn giống Triệu Quát, Mã Huyên hơn một chút. Chẳng lẽ thật sự muốn tiến cử hắn đi Thiểm Tây? Lã Huệ Khanh đang ở trong thư phòng uống trà tiêu thực, nghe được huynh đệ hỏi, vung chén trà xuống, hắn bên kia đều đã thông đường của Vương Củng, ta bên này ngăn cản, chẳng phải là vô duyên vô cớ đắc tội người khác. Hắn đã đi theo lối của Vương Củng rồi ư? Lữ Thăng Khanh lập tức lắp bắp kinh hãi, trợn tròn mắt, không thể nào. Vừa rồi căn bản là không nói gì mà. Vừa rồi hắn nói những lời kia còn nghe không hiểu sao? Lữ Huệ Khanh từ trong lỗ mũi cười một tiếng, túi đầu lại nâng chén trà lên. Lữ Thăng Khanh cười gượng, thật sự nghe không hiểu. Ngẫm lại hắn vì sao nói chỉ cần ta ủng hộ cử binh phạt hạ, thẳng công Hưng Linh, Vương Diệp sẽ không cản trở cùng bấy nhiêu thi hành thực phát tay. Lữ Huệ Khanh nhắc nhở. Lữ Thăng Khanh vẫn là mờ mịt khó hiểu, lắc đầu, rất là nghi hoặc nói, cái này có vấn đề gì? Lữ Huệ Khanh thầm than, huynh đệ nhà mình tài học không kém, chú giải cho thi tự làm, Vương An Thạch và Vương Cùng đều không thể sửa đổi, chỉ là phản ứng có chút chậm chạp, thật ra cũng không thích hợp làm việc trong quan trường. Không thừa nước đục thả câu, giải thích rõ ràng, triều đình dùng kinh thuật biến thành người, 10 đã 8 9 biến đến rồi, nhưng lời nói tập kích người mà không cầu tâm thông, cũng 8 9 phần 10. Đây là lời từ Đức Chiêm năm đó nói ở trước mặt thiên tử. Với tính tình xưa nay yêu thích quyết đại từ ngữ của ông ta, phải nói chỉ cần ta ủng hộ Vương Cùng, Vương Cùng cũng nên ủng hộ thủ pháp mới đúng, vì sao lần này nói chuyện bảo thủ như vậy? Vương Anh Tuyển cũng thật sự tin hắn. Sau khi bị vạch trần, Lữ Thăng Khanh cũng hiểu rõ, trần lưỡi, Vương Vũ Ngọc chính là tể tướng đương triều, trên tay không biết có bao nhiêu người muốn ăn bài, từ Đức Chiêm miệng trắng răng trắng lại từ hắn đoạt được một miếng thịt, còn thật sự là bản lĩnh. Chỉ là thủ đoạn tụng côn ăn hai đầu thôi. Lữ Huệ Khanh nhìn chăm chú vào giá nến trên bàn, ánh lửa trong màn lụa chiếu vào trong mắt, từ Đức Chiêm ở đâu, nhất định là ngụy trang của Ngô Minh. Bằng không thì bằng hắn cũng vào được cửa lớn tướng phủ. Trong lòng Lữ Thăng Khanh lập tức dâng lên một trận tức giận, gần như muốn vô án mà lên, giận dữ nói, cũng thiệt tỏi hắn dám làm. Sao hắn không dám làm? Giọng điệu của Lữ Huệ Khanh bình thản, bây giờ chẳng phải đã hoàn thành cho hắn rồi sao? Cũng khó trách hắn ra sức, Hàn Cương cũng giống hắn, năm Hy Ninh thứ 2 được làm quan từ bố ý, lại cùng được lên tỏa thính đệ trong năm Hy Ninh thứ 6. Hiện tại hai người chênh lệch xa như thế, không phải là bởi vì quân công kém xa sao? Từ Hy làm sao cam tâm? Muốn bỏ lên trên, có thể lợi dụng đương nhiên phải lợi dụng. Dù sao cũng hợp tâm ý của ta, thuận nước đẩy thuyền một phen cũng không sao cả. Cũng chỉ là để hắn nhất thời đắc ý, Lữ Thăng Khanh ngây người một chút sau đó cắn răng quyết tâm, tùy tiện đi Thiểm Tây, xem ai sẽ nghe hắn phân phó. Vậy phải xem bản lãnh của hắn rồi. Lữ Huệ Khanh không thèm để ý, chuyện của Từ Đức Chiêm, Ngô Minh cũng không lo lắng. Một đám tiêu binh Hán tướng Tây quân kia cũng đang thiếu người đi mài giũa. Không phải nói đại thắng mấy năm đều dựa vào bọn họ xuất lực, triều đình cũng không dám động đến bọn họ. Lữ Thăng Khanh suy nghĩ một chút, cười khổ nói: "Với tính tình của Từ Hy, nói không chừng thật sự có thể làm ra được." Chương 6. Miếu đường nhao nhao bình định binh nào, 2. Chương 6. Miếu đường nhao nhao bình định binh nào, 6. Từ Đức Chiêm không thể nhẫn nhịn được, nếu như ngoan ngoãn nghe lời thì cũng thôi đi, nếu như binh tướng phía dưới dám làm trái lời hắn, hắn nhất định sẽ giết gà dọa khỉ. Lữ Huệ Khanh nói xong, khoe miệng lộ ra một nụ cười trâm trọng, không có danh tiếng gì, lại không có ân tín, càng không có công tích, không dựa vào giết người lập uy, còn có thể dựa vào cái gì? Năm đó Hàn Kỳ đều dựa vào một chiêu này. Hiện tại nên nghĩ lại Hàn Ngọc Côn bên kia, chuyện Quỹ Đạo Hà Bắc phải tạm thời gác lại, không biết tiếp theo hắn tính thế nào. Đã xác định phải dừng lại rồi. Từ lúc bắt đầu Hàn Cương đã nghĩ cách kéo dài xuất binh, hay là lúc ở Kinh Tây đã nói như vậy, có phải là bởi vì chuyện Quỹ Đạo Hà Bắc hay không? Ừm. Lữ Huệ Khanh gật đầu, đường dây Hà Bắc không nhanh không chậm, lại hao tổn rất nhiều tiền lương, mâu thuẫn với việc dụng binh Tây Bắc, trước mắt khẳng định phải trì hoãn vài năm. Hàn Cương dốc hết sức phản đối tấn công Hưng Linh, cũng là có nguyên nhân này. Cũng có thể là sẽ gác lại như vậy. Lữ Thăng Khanh nói, còn nhớ rõ năm đó Hàn Cương kiến ngôn thúc nước công xa. Lúc Vương Giới Phủ còn sống, cũng chỉ kịp sửa chữa lên ngoài. Đợi đến khi Vương Giới Phủ đi nhậm chức, kết quả liền gác lại. Trừ phi ngày sau đợi đến ngày phá đê, hoặc là Hàn Cương chấp chính, nếu không đều có thể kéo dài mãi. Lã Huệ Khanh cười một tiếng. Phương lược thúc nước công cắt là Hàn Cương khởi xướng, Vương An Thạch lực đẩy phương án phòng tuyến sông, nhưng sau khi Vương An Thạch đi làm việc, vị tể chấp nào sẽ làm giá ý cho Hàn Cương và Vương An Thạch, một lần nữa dựng lại sạp hàng mà bọn họ để lại. Một phen vất vả, cuối cùng công lao phải tính tới Vương An Thạch và Hàn Cương. Hoàng Hà Đê lớn hiện tại rất ổn, tể tướng Đông Phủ, tham chính có chí kéo dài một chút, thiên tử cũng không có cách nào. Nhưng Quỹ Đạo và Đê sông là hai chuyện khác nhau. Y Dĩ Thu lại nụ cười nghiêm mặt nói, thu phí vận chuyển hàng hóa của Quỹ Đạo thành phố Phương 1 tháng 2 vạn quan, bằng doanh thu dịch vụ của thành phố kinh thành. Chỉ vì phần thu nhập này, Quỹ Đạo Hà Bắc sớm muộn gì cũng phải xây dựng, huống chi còn có chỗ tốt thuận tiện điều binh, thiên tử sẽ không để cho người ta kéo dài quá lâu. Vậy Hàn Cương hiện tại cũng chỉ có thể chờ, đợi đến khi quan quân đánh hạ Hưng Khánh phủ. Dù sao hắn cũng không thiếu công lao, chờ đến tuổi tất nhiên có thể vào Hải phủ, chờ thêm một thời gian cũng không sao. Lữ Huệ Khanh không biểu tình gì nâng chung trà lên, đưa đến bên môi nhấp một ngụm, lại không có uống gì. Túi đầu nhìn, lại phát hiện trong chén đã sớm trống không. Hắn buông chén trà, đứng lên, có chút bực bội đẩy cửa sổ ra, gió lạnh nhất thời ùa vào. Lữ Thăng Khanh dùng mình một cái, Lữ Huệ Khanh thì hồn nhiên không phát giác đứng ở bên cửa sổ, nhìn ngọn đèn dầu vẫn còn đang lóe lên ở phía tây, hỏi: "Chính đạo còn ở Tây viện?" Chính đạo chính là tên tự của con rể Lữ Huệ Khanh Dư Trung. Lữ Thăng Khanh nghe vậy gật đầu, trước khi đại ca trở về, chính đạo nói tối nay phải nói cho đám thập nhất nghe về yếu điểm của cuộc thi hôm nay, hơn phân nửa còn đang cố gắng học tập. Chính đạo là do Quốc Tử Giám nói thẳng, lại là Trạng Nguyên, ba huynh đệ thập nhất có hắn chỉ điểm, tiến sĩ một bảng càng nắm chắc hơn. Cho dù có thi rớt, đi Quốc Tử Giám học 3 năm cũng không tệ. Thần sắc Lã Huệ Khanh hòa hoãn một chút. Lữ thị tuy nói chính là phúc kiến vọng tộc, tiến sĩ nhiều đến mức không đáng giá như tảng đá, năm thứ 2 trong tiến sĩ của Lữ Huệ Khanh, huynh đệ cùng khoa, huynh đệ trong tộc, có Đức Khanh, Hòa Khanh, Ngô Khanh, Kinh Khanh, 2 năm sau già hữu 4 năm khoa ất hợi, Hữu Khanh, Ôn Khanh, Hy Ninh năm thứ 3 Lữ Thăng Khanh Đỗ, năm Hy Ninh thứ 6 là Lữ Dương, hai đứa con trai của Lữ Huệ Khanh, Lữ Hậu Đỗ cùng năm với Hàn Cương, Lữ Kiểu Khanh Đỗ tiến sĩ sớm hơn Lữ Huệ Khanh, năm thứ 2 Khánh. Lịch, cùng khoa với hắn còn có một Lữ Hạ Khanh, Tô Tụng và Vương An Thạch là cùng năm 3, nhưng tiến sĩ chính là tiến sĩ, có thể nhiều một người luôn tốt. Qua năm sau chính là thi lễ bộ, Lữ Gia Kim Khoa lại có 3 con cháu lên kinh dự thi, đang ở trong nhà. Tâm tư của Lữ Huệ Khanh và Lữ Thăng Khanh đều đặt ở trên thực pháp, hơn nữa bây giờ không có nhiều tinh lực chiếu cố bọn họ, dứt khoát giao cho Dư Trung. Dư Trung là con rể của Lữ Huệ Khanh, cùng bảng với Hàn Cương, hơn nữa còn là Trạng Nguyên. Hai năm nay đều kiêm cả giảng viên trực tiếp của Quốc Tử Giám, giảng dạy cho 2.400 thái học sinh trong thái học. Ngoài ra còn có chức vụ của thái thường thừa. Ngoại trừ Hàn Cương, hắn được xem là người thăng chức nhanh nhất trong những người cùng năm. Đại ca, Lữ Thăng Khanh có chút do dự nói, chính đạo còn có chuyện vốn là muốn nói với đại ca, nhưng vừa vặn Từ Hy tới, nên không kịp nói.
Chuyện gì?
Lữ Huệ Khanh đóng cửa sổ lại, ngồi trở lại. Gần đây có một học sinh ngoại xá công khai tuyên bố, giảng quan thái học bất công, thi giáo, bổ sung toàn bộ dựa vào sở thích cá nhân. Hơn nữa giảng quan đến thái học, giờ thị, buổi trưa liền ra, sơ suất công sự. Cho nên chính đạo muốn cùng đại ca đề xuất một chút, đưa ra chủ ý. Lữ Huệ Khanh nghe xong thì dùng mình, nghiêm giọng hỏi, có chuyện gì vậy? Lữ Thăng Khanh cười nói, chỉ là người không được chúng tuyển lòng mang ghen ghét mà thôi. Thái học xác định danh sách thăng xá, ngu phiên không ở trong đó, không cam lòng. Không phải chuyện lớn gì, chính đạo chỉ là nói một câu. Lữ Huệ Khanh cũng không tin sự tình sẽ đơn giản như vậy, nếu không không cần phải trịnh trọng nói ra, nhưng Dư Trung dù sao cũng là con rể nhà mình, ở trước mặt đệ đệ có mấy lời khó mà nói, nhíu chặt mày, chuyện này cẩn thận một chút, trong ngự sử đại không ai không muốn làm một đại án, lật đổ một tể phụ, sau đó nhất cử thành danh. Muốn nổi danh muốn điên rồi, tìm cho bọn họ một cơ hội, khẳng định phải hưng lao tù, thể hiện rõ ràng tài cán của mình. Có thể để Thư Dư hắn. Lữ Huệ Khanh lắc đầu, đừng hy vọng. Thư Dư cũng là ngự sử. Lữ Huệ Khanh không cho rằng mình có năng lực khống chế ngự sử đài, với thánh quyến mà Vương An Thạch nhận năm đó cũng không làm được, nhiều nhất cũng chỉ có thể ép thiên tử hai chọn một mà thôi. Ngự sử trong ô đài, nếu như lợi ích tương hợp, bọn họ sẽ đứng về phía mình, nhưng nếu nói bọn họ sẽ thành thật nghe lời, mình nói cái gì thì làm cái đó, đó căn bản chính là nằm mơ. Bất kỳ một ngự sử nào trên cơ bản đều là độc lập, không nghe theo chấp hành làm thịt, cũng sẽ không nghe lời ngự sử trung thừa, càng đừng nói là phó thủ trong điện thị ngự sử. Thái Sát chính là một tấm gương tốt, lúc trước đâm Vương An Thạch một đao, hiện tại đều là Hàn Lâm học sĩ, xem ra không bao lâu nữa liền có thể tấn thân hai phủ. Ở trước mặt tiền đồ, hết thảy đều phải đứng sang một bên. Thật sự sẽ đến mức này sao? Lữ Thăng Khanh vẻ mặt đau khổ. Để phòng vạn nhất mà thôi. Lữ Huệ Khanh tận lực muốn làm ra thái độ như không có việc gì, nhưng vẻ mặt của hắn lại không phải nói như vậy. Tâm tình huynh trưởng ruột thịt, Lữ Thăng Khanh làm sao có thể nhìn không ra, trầm giọng hỏi, mấy huynh đệ thập nhất ca làm sao bây giờ? Lữ Huệ Khanh suy nghĩ một hồi, nói, nếu như ba người thập nhất ca thi không đậu tiến sĩ, tạm thời cũng không cần đi Quốc Tử Giám, chờ một năm rồi nói tiếp. Lữ Thăng Khanh than thở, chỉ có thể tạm thời như thế. Nhưng muốn học vẫn có chỗ tiến bộ, khẳng định phải qua lại nhiều với sĩ tử khác. Quốc Tử Giám là không đi vòng qua được. Không đi qua được thì trở về Phúc Kiến, từ Phúc Kiến lại thi công sinh. Tuy nói không bằng Trương Tử Hậu, nhưng đối với con cháu Lữ gia ta mà nói, tiến sĩ đăng khoa cũng không phải việc khó. Cũng chỉ có thể như vậy. Lữ Thăng Khanh gật đầu. Chắc chắn không thể dính vào hiểm nghi của qua điển lý, nhất là trong quá trình thi hành thực pháp, Lữ Huệ Khanh đắc tội quá nhiều con thân, lộ ra một chút sơ hở đều sẽ trở thành vết thương chí mạng. Dưới tình huống như vậy, mấy đệ tử trong tộc dự thi khoa này, có thể thi đậu tiến sĩ thì cũng thôi đi, nếu như thi không đậu, lại đi Quốc Tử Giám muốn lăn lộn một cái tư cách cống sinh hạ khoa, nhất định sẽ bị người ta lấy ra làm vũ khí sắc bén buộc tội Lữ Huệ Khanh, hơn nữa còn là vũ khí một kích chí mạng. Được rồi. Lữ Huệ Khanh đứng lên, trong lòng bực bội, không muốn nói thêm gì nữa, trở về nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngày mai còn phải. Tiếng nói vừa dứt, hắn lắc đầu, hiện tại đang là kỳ nghỉ Tết, trước ngày triều chính, đã không còn triều hội. Một quan chức triều đình bình thường như Lữ Thăng Khanh, có thể ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Lữ Thăng Khanh tức thời, gật đầu đứng dậy, tiểu đệ về nghỉ ngơi trước, đại ca cũng nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai vẫn phải tiến cung. Lữ Thăng Khanh rời đi, Lữ Huệ Khanh lại ngồi trong thư phòng. Trong nước ngoài một mảnh loạn lạc, từng chuyện đều làm cho người ta đau đầu không thôi. Đặc biệt là chuyện trong trường thái học, khiến hắn ngửi được một tia cảm giác nguy hiểm, nói không chừng sẽ biến thành một trận sóng gió lớn cũng nên ánh đến lay động lưu lại bóng ma lay động trên mặt Lữ Huệ Khanh. Về quân sự ủng hộ Vương Củng cũng không sao, trao đổi lấy, cũng chính là thực pháp không bị quấy nhiễu. Nhưng Lữ Huệ Khanh cũng không trông cậy Vương Củng sẽ tự mình lâm vào buộc tội kéo một cái, không dám lên một cước đã là vạn hạnh. Lữ Huệ Khanh biết vấn đề của mình. Trong hai phủ trước giờ đều là một nơi cầu ổn, không nên quá mức xuất sắc, tuổi tác cũng tốt, làm việc cũng tốt, cũng không thể khác biệt quá nhiều so với người khác. Cho dù là Hàn Cương, chỉ tài ở trong triều cũng là đỉnh tiêm, đều đầu nhập không dùng để phân tán. Vương An Thạch thi hành tân pháp, bản thân đắc tội vô số quan thân, bất hòa với bao nhiêu bạn cũ, làm cường binh cho thiên tử, kết quả vẫn là ra ngoài như thường, hiện giờ không đến 60, đã gần như chí sĩ. Mình chẳng qua chỉ muốn thi hành một bộ thực pháp, phải nơm nớp lo sợ, như dẫm trên băng mỏng. Ngược lại là người tầm thường như Vương Củng, lại có thể ở trên triều đình an cư lạc nghiệp, chưa từng một lời vi phạm chỉ lệnh, từ Hy Ninh năm đầu đến giờ, vẫn an an ổn ổn ngồi ở trong đông phủ, cười nhìn người khác tới tới lui lui. Chỉ cần không làm việc, thì vĩnh viễn sẽ không phạm sai lầm. Đã không phải là năm Hy Ninh đầu tiên, sau khi tiến vào Nguyên Phong, tâm tư của thiên tử càng ngày càng cầu ổn không cầu biến, Lữ Huệ Khanh làm sao nhìn không rõ. Nhưng hắn không học được Vương Củng, cũng không thể học. Căn cơ của hắn xây dựng trên phương pháp tân pháp, không thể thay đổi dây cung. Nếu đã lên chiếc xe này, trở thành người điều khiển xe, nhất định phải đuổi xe xuống, cho dù phía trước đã là vách núi, cũng phải kiên trì đến cùng đi ra thư phòng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Nửa vầng trăng sáng treo cao trên bầu trời xanh thẳm. Một nửa ánh trăng không thấy, không phải biến mất, mà là giấu ở trong bóng tối. Lữ Huệ Khanh nhìn nửa tháng trên trời, cười tự giễu. Bản thân còn ở trong bóng tối của Vương An Thạch, muốn thoát ra ngoài, muốn làm ra một phen thành tựu thì không thể lùi một bước, nửa bước cũng không thể. Chương 7. Miếu đường nhao nhao bình định binh nào, 3. Chương 7. Miếu đường nhao nhao bình định binh nào, 7. Trong kinh thành cũng không có kết thúc vì bóng đêm. Lúc Quách Trung Hiếu về đến nhà, đã là canh ba. Quách Trung Hiếu vốn tưởng rằng phụ thân đã đi ngủ, nhưng đi chính viện, mới biết được phụ thân Quách Quỳ còn đang ở thư phòng chờ tin tức hắn mang về ở ngoài cửa bẩm báo một tiếng, Quách Trung Hiếu đẩy cửa vào nhà, một mùi rượu xộc vào mũi. Nhìn vào trong phòng, Quách Quỳ uống rượu, đang tựa vào giường mềm trong thư phòng. Một tên tiểu sử cầm khăn tay nóng, lau mặt cho Quách Quỳ, lại đưa lên một chén canh giải rượu. Nghe thấy con trai trở về, Quách Quỳ phất tay ra hiệu cho những người không liên quan trong phòng đi ra ngoài, chỉ để lại hai trà con ở trong phòng. Hỏi Quách Trung Hiếu, Hàn Cương nói thế nào? Quách Trung Hiếu đứng trước mặt Quách Quỳnh, Hàn Cương không nói rõ, chỉ là hài nhi nhìn bộ dáng của hắn, tựa hồ là động tâm. Ồ, thật sao? Quách Quỳ bưng canh giải rượu, cười nói, xem ra Hàn Ngọc Côn vẫn không ngoại lệ, không tránh khỏi phải dùng riêng tư. Dùng điều kiện này làm trao đổi, kỳ thật càng có vấn đề. Quách Trung Hiếu hoán thầm, chỉ là không dám nói rõ ra, ánh mắt Quách Quỳ bỗng trở nên sắc bén như kiếm, liếc mắt nhìn nhi tử thật sâu, suy đoán thì không cần, vi phụ chỉ nói đùa thôi. Hàn Cương nếu là người đơn giản như vậy, cũng không đi được tới bước này hôm nay. Quách Trung Hiếu há to miệng, muốn biện giải cho mình, nhưng lại không biết nói như thế nào, tiểu tâm tư căn bản không gạt được phụ thân khôn khéo lợi hại, chỉ có thể cúi đầu, hài nhi biết rồi. Tức Lộc triều đình không phải lấy ra giao dịch với người ta, nhưng với tính cách của Hàn Cương, cho dù thật sự muốn mấy vị trí kia, người hắn đề cử lên cũng chỉ là có tư cách, không có năng lực, sẽ không thật giả lẫn lộn. Hơn nữa nếu hắn tiến cử người không đủ tư cách, vi phụ cũng có biện pháp ngăn cản. Quách Huyên dừng một chút, ý bảo nhi tử ngồi xuống, sau đó chậm rãi nói, 3 năm trước, Vương Thuấn Thần nói dối chiến công, đã bị người ta bóc trần rồi. Quách Trung Hiếu quá sợ hãi, nói dối chiến công? Vương Thuấn Thần của Loan Duyên Lộ? Sao lại có chuyện như vậy? Đương nhiên là hắn. Quách Quỷ cười lạnh nói, báo cáo quân công vốn cũng không phải chuyện lớn, ai sau khi chiến tranh mà không nói khoác, giết người liều lĩnh mạo công đều không hiếm thấy, nhưng thời gian truyền ra không đúng. Đại chiến sắp tới, với thân phận của Vương Thuấn Thần, nhất định phải làm tiên phong cho Si Duyên Lộ. Muốn vị trí này của hắn là số đông, trước kia ngươi biết chuyện ta biết tất cả mọi người, hiện tại chính là nhược điểm. Đại nhân muốn bảo vệ Vương Thuấn Thần. Quách Trung Hiếu nói, vậy thì không cần trao đổi chức quan ở Hy Hà Lộ nữa. Hàn Cương và Vương Thuấn Thần nghe nói là sinh tử chi giao. Đối với Hàn Cương mà nói, 100 chức quan cũng không quan trọng bằng an nguy của Vương Thuấn Thần. Quách Quỳ âm thầm lắc đầu. Đứa con trai này của mình mặc dù là hạt giống đọc sách, cũng coi như thông minh, nhưng so với Hàn Cương thì kém rất xa. Bằng không vì sao hắn không nhắc tới việc này với con trai của mình trước, đó là bởi vì hắn sẽ lộ ra sơ hở ở trước mặt Hàn Cương. Chấu ân cầu báo, sẽ đắc tội với người khác. Quách Quỳ cười nói, vi phụ còn muốn con có thể lôi kéo giao tình với Hàn Cương. Trao đổi lợi ích là trao đổi lợi ích, nhân tình là nhân tình, Quách Quỳ ở quan trường lâu ngày, tất nhiên là phải phân rõ ràng mới phải. Có một số việc lợi thế thích hợp làm giao dịch, có một số việc thì thích hợp làm nhân tình. Quách Quỳ trả lời khiến Quách Trung Hiếu nhất thời không biết nói gì. Một lát sau, hỏi, vậy đại nhân chuẩn bị làm sao bây giờ? Báo lao chiến công có thể lớn có thể nhỏ, nhau lớn, luận chết cũng có thể. Nhưng nếu chuyện lớn hóa nhỏ, cũng chỉ là bản quan hàng một quan mà thôi, vẫn như cũ đảm nhiệm chức vụ cũ. Bảo vệ hắn một mạng đi, nhưng phải đánh về nguyên hình. Thiên tử vì trấn nhiếp chúng tướng, miễn cho bọn họ học theo trong chiến tranh, sẽ không dễ dàng buông tha. Quách Quỳ kéo một cái khoe miệng, nghe nói tuổi của hắn còn nhỏ hơn Hàn Cương một chút, chỉ là năm đó vì làm quan mới sửa lại tuổi. Lúc Hà Hoàng công thành, nghe nói hắn mới hơn 20. Đô Tuần Kiểm 20 tuổi, từ cấp 7 cấp phó sư kho. Quách Trung Hiếu biết phụ thân nhà mình vì huynh trưởng chết trận mà bổ sung chức quan, cũng vừa vặn là 20 tuổi, nhưng chỉ là phụng chức ba lớp. Vương Thuấn Thần này cũng giống như thiếu niên đắc chí của Hàn Cương, trước đó không biết từng có bao nhiêu người hâm mộ. Bảo vệ tính mạng của hắn có khó hay không? Quách Trung Hiếu hỏi. Việc này vừa xảy ra, quân công của hắn ở Hy Hà Lộ khẳng định sẽ gây nên hoài nghi, nhưng tiễn thuật của hắn lại là thật sự, từng diễn võ ở trước mặt thiên tử. Chịu khổ 2 năm, lập chút công lao khổ lao, Hàn Cương lại cầu xin ân tình, hơn phân nửa sẽ thăng trở về. Nhân tài khó có được. Trước mắt dù người sắp tới, thiên tử hẳn là nên để hắn lấy công chuộc tội đi. Lúc trước vi phụ cũng nói rồi, là có người coi trọng vị trí quan tiên phong của hắn. Sao còn cho hắn cơ hội lấy công chuộc tội? Cho dù Vương Tuấn Thần không thể làm tiên phong, cũng không thể để cho tiểu nhân kia thực hiện được. Quách Trung Hiếu trầm mặt, trước nay không có phong khí của vũ, nhất là vì chức quan và công lao, càng là tiểu nhân làm. Chúng ngạc cũng không. Tuy Vương Tuấn Thần thân cận với Hàn Cương nhưng dù sao cũng là người của chủ gia, cưới con gái của chủ gia. Chúng ngạc có hiểm nghi là ruộng dưa lý, không bảo vệ được Vương Tuấn Thần, nhưng sẽ không để cho người hại mình chiếm tiện nghi này. Vạch trần chuyện Vương Tuấn Thần nói dối quân công ra, kỳ thực cũng là nhằm vào chúng ngạc. Dưới trướng đem tác báo cáo sai quân công, chủ soái không có điều tra rõ vốn là khó chối tội, hơn nữa quan hệ giữa Vương Tuấn Thần cùng chủ gia, càng làm cho thiên tử hoài nghi lúc trước công lao của chúng ngạc có bao nhiêu là hư cấu. Kỳ thật có cơ hội rất lớn kéo chủ ngạc xuống ngựa. Nhưng Bách Trung Hiếu tin tưởng phán đoán của phụ thân mình, chủ ngạc hẳn là có thể bảo vệ được mình. Bản thân hắn cũng hiểu được, trước khi khai chiến, thiên tử sẽ không động thủ, chủ soái một đường. Nhiều nhất cũng là cầm Vương Tuấn Thần gõ chủ ngạc một chút, giết gà dọa khỉ, nhắc nhở mọi người, không nên có lòng cầu may, nhưng làm gà bị giết cho hầu tử xem, kết quả của Vương Tuấn Thần liền khó nói. Lúc này thái độ của Quách Tranh rất mấu chốt. Quách Tuấn đã tính toán xong Quách Trung Hiếu, hắn cũng hiểu rõ, quả thực là đã bán cho Hàn Cương một ân tình lớn. Nhưng hắn vẫn còn một nghi vấn, đó là, đại nhân biết việc này từ lúc nào vậy? Chuyện quan trọng như vậy, trước đó biết mà không biết sẽ nói một tiếng, sau này trong lòng Hàn Cương nhất định sẽ lưu lại khúc mắc. Nếu như vừa mới biết không lâu, vậy còn dễ nói một chút. Quách Quỳ mỉm cười, sáng mai. Quách Trung Hiếu không có gì để nói, gừng càng già càng cay. Chuyện của Vương Tuấn Thần có thể để qua một bên. Nhìn thấy phụ thân đang cao hứng nói chuyện, thừa cơ hội này, Quách Trung Hiếu có rất nhiều chuyện muốn hỏi một chút. Đại nhân muốn đi Hà Bắc, dựa vào Hàn Cương thật sự có tác dụng sao? Quách Trung Hiếu vẫn muốn hỏi vấn đề này, Hàn Cương là một mục sứ đồng quần, làm sao có tư cách nói chen vào yêu cầu mời quận chấp chính? Quách Quỳ cúi đầu nhấp một ngụm canh giải rượu đã trở nên ấm áp, một cỗ chua xót xông thẳng vào cửa, hai mắt không tự chủ được liền híp lại, biết rõ Trương Hàm vì sao đi nhậm chức không? Chẳng lẽ bởi vì là Hàn Cương? Quách Trung Hiếu nghi hoặc hỏi, nghe khẩu khí của phụ thân là ý này, nhưng hắn cảm thấy hẳn không phải là như vậy, không phải là do đệ đệ ép mua ruộng dân sao? Nhị ca ngươi cho rằng ép mua ruộng dân có thể có bao nhiêu chuyện? Quách Quỷ cười lạnh, tối hôm nay có thể thật sự là say rồi, nói chuyện cũng không có cố kỵ như ngày thường, trọng thần ra ngoài, há có nguyên nhân bởi vì ruộng đất, chỉ là lấy cớ mặt ngoài mà thôi. Nhưng mà, không có gì là không thể. Thiên tử sẽ không lưu lại quá nhiều người trong đảng mới, nhất là mấy vị tướng đắc lực của Vương An Thạch, bọn họ quá khứ đắc tội quá nhiều người, ở lại trong triều gây thêm loạn sự. Nhưng thiên tử còn đang do dự, nhưng đợi đến lúc Hàn Cương lên kinh, không ngờ nhìn thấy Trương Dục cùng Hàn Cương một sướng một họa, thiên tử liền động thủ. Quách Quỳnh hừ hừ lạnh hai tiếng, không biết là đang cười nhạo ai, đừng nói Trương Lệ, thời gian hắn ở trong triều cũng không nhiều lắm. Nếu là lúc quốc thế khó khăn, phụ thần như Lữ Huệ Khanh có thể kiếm tiền hương thịnh còn cần phải lưu lại. Nhưng tình thế trong nước bây giờ thoạt nhìn như là rực rỡ sắc màu, giữ hắn không phiền lòng sao? Thiên tử muốn chính là bình ổn, nhưng cố tình Lữ Huệ Khanh muốn có được thành tựu. Thủ thực pháp chính là tàn thuật của tàn dân, thần tử hại dân như thế, vốn không nên ở lại trên triều đình. Tàn dân? Ngươi nói dân nào? Hộ nhị đẳng nhất đẳng cộng lại, hộ khẩu có 1/3 hậu đẳng không? Quách Quỳ tay vì chán, dưới hộ tam đẳng, người nào phải lo lắng bị người tố cáo giấu giếm tài sản? Chỉ có hộ nhị đẳng mới phải lo lắng. Qua xong rồi, cầu nên hủy đi. Hoàng đế chính là người như vậy. Nước cũng giàu, binh cũng mạnh, còn giữ lại Vương An Thạch làm gì? Bảo vệ tân pháp không thay đổi, Vương An Thạch đi làm cái đích cho mọi người, đối với thiên tử mà nói thì tốt hơn một chút. Hiện tại Trương Hàm, Lữ Huệ Khanh chẳng qua chỉ là đi theo con đường của Vương An Thạch mà thôi. Quách Trung Hiếu rốt cuộc bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, đại nhân, xin nói cẩn thận. Trong nhà nói một chút có quan hệ gì? Quách Quỳ trừng mắt nhìn Quách Trung Hiếu, trong mấy nhi tử thì y là xuất sắc nhất, nhưng vẫn quá ngây thơ, nếu như con chỉ muốn làm ấm bổ quan, vi phụ sẽ không nói những lời này với con, dù sao con cũng không thể với tới cấp bậc này. Nhưng con hôm nay muốn thi tiến sĩ, vi phụ không thể không nói. Trong triều đình cũng không phải là thứ các con thường treo bên miệng. Không thông minh một chút, bán cho người ta còn giúp đỡ đến tiền. Quách Trung Hiếu đã không biết mình nên gật đầu hay nên lắc đầu, lời nói của Quách Quỳ hoàn toàn không hợp với giáo lý thánh hiền hắn học được, nhưng Quách Trung Hiếu càng rõ ràng hơn, phụ thân hắn không cần thiết phải lừa gạt mình. Những thứ con nhìn thấy và tình hình thực tế vĩnh viễn không phải là một chuyện. Quách Quỳ ngửa mặt lên trời thở dài một hơi, vi phụ ở bên ngoài có thanh danh tham tiền hàng, con cho rằng điều này là vi phụ muốn sao? Hắn đứng lên, từ trên cao nhìn xuống nhi tử đang sững sờ. Đều nói Liêu quốc loạn là cơ hội tốt để tấn công hạng, nhưng Liêu chủ diệt vong tuyệt đối không phải là ngoài ý muốn, gia luật đất tân chính là có chuẩn bị mà làm. Đã như vậy, nội loạn Liêu quốc có thể kéo dài bao lâu? Không nên xem nhẹ gia luật đất tân. Quách Huyên cười một tiếng, lộ ra vẻ châm chọc nồng đậm, có chuyện vi phụ chưa từng nói với người khác, năm xưa ta từng giáp mặt giao tiếp với gia luật đất tân. Mắt nhìn nhi tử đang lâm vào ngây ngốc, hắn bổ sung nói, hai lần. Chương 8. Miếu đường nhao nhao bình định binh nào, 4. Chương 8. Miếu đường nhao nhao bình định binh nào, 8. Hàn Cương cũng không biết Vương Tuấn Thần phạm phải chuyện ngu xuẩn khiến cho người có tâm phải tuân ra, cũng không biết Lữ Huệ Khanh và Vương Anh đã thông qua từ Hy Đạt thành ăn ý, hắn chỉ biết đã là ngày 25 tháng chạp, Táo Thần cũng lên trời 2 ngày, hắn lại không thể nghỉ ngơi ở kinh bách ti đều đưa Táo Thần 1 ngày sau khóa ấn, theo lệ thường chỉ cần sắp xếp người luân phiên trực là đủ rồi. Nhưng vì chuẩn bị cho chiến tranh sắp đối mặt, quân mục ti cung cấp chiến mã cho kỵ binh đại tống lại vẫn phải làm việc. Cho dù quân mã quân mục ti cung cấp 2 năm qua, trên cơ bản đều là mua về, nhưng mà mậu dịch giữa các chợ trà ngựa cũng có quyền quản hạt, công việc phân công quân mã cũng nằm trong phạm vi chức quyền. Tóm lại, liên quan đến văn án quân mã cũng không thể vòng qua nha môn quân mục ti, nhất định phải có đại ấn của quân mục ti đóng lên, cùng với quân mục sứ và quân mục sứ ký tên. Cho nên Hàn Trần và Hàn Cương đều không thể lười biếng, quan lại phía dưới đương nhiên cũng không bỏ qua được, đây chính là đặc điểm của xã hội quan liêu, bất kể vô căn cứ cỡ nào, không có hiệu suất cỡ nào, nên đóng chương, quá trình nên đi, một cái cũng không thể thiếu. Hàn Cương từng đọc được một chiếu thư thời Đường ở chỗ Chương Hàm, thu thập chiếu thư của văn nhân thời đại trước cũng là sở thích của thời đại này, trên đó từ thiên tử đến thượng thư, trung thư, môn hạ tam tỉnh chư vị tể tướng, lại đến quan viên thực tế, cùng với các thư lại sao chép hồ sơ đều để lại tên trên đó, mỗi một trường, mỗi một ký tên, cộng lại, so với chính văn còn dài hơn. Mà trong quan nha trước mắt cũng không tốt hơn Đường đại đến đâu, thậm chí càng phiền phức hơn. Hàn Cương cưỡi ngựa dẫn theo bạn, đúng giờ đến nha môn quần mục ti. Trong quần mục ti đang lúc rối ren, quan lại lớn nhỏ buôn tẩu trong đình viện và hành lang, tình hình bận rộn không khác lắm so với trong chính sự đường. Có điều chính sự đường là trong loạn có trật tự, còn bên này thì là rồi bỏ không đầu. Bình thường quần mục ti thanh nhàn muốn chết, lại béo bở phong phú, quan viên cùng tôn thất trong triều đều là đem con em nhà mình nhét vào trong quần mục ti, dù sao không cần bọn họ làm việc, biết rõ lĩnh tiền là được. Nhưng trước mắt phải làm chuyện đứng đắn, hơn nữa là vội vã muốn làm, những quan viên thật giả lẫn lộn này bị bức đến gà bay chó sủa, tất cả đều không có chiêu số. Nhìn thấy đám quan lại hoang mang rối loạn, lại không biết nên làm cái gì, rốt cục Hàn Cương cũng cảm nhận được rõ ràng chiến tranh đang tới. Trước kia bất luận là ở Tây Hà hay Quảng Tây, cũng không quản trước đó đã chuẩn bị bao nhiêu. Trước khi khai chiến, nơi đóng quân của quân đội luôn trở nên rối loạn trước một bước. Loạn tượng trong quần mục ti khiến Hàn Cương biết rõ quỹ đạo của Hà Bắc, còn có đua ngựa đổ ngựa, khẳng định đều phải thả ra, hết thảy đều phải nhường đường cho chiến tranh sắp đến, không có người dư thừa tinh lực đi bận tâm những chuyện này. Cái này gọi là kế hoạch không theo kịp biến hóa. Hàn Cương lắc đầu bật cười, rất nhiều chuyện vốn là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Kế hoạch cùng hiện thực đi ngược lại tình huống, cũng không phải một lần hai lần. Dù sao hai chuyện này, làm thành có lợi đối với quốc gia, làm không thành đối với bản thân hắn không ảnh hưởng, kéo dài vài năm, ngược lại là không sao cả đến chính sảnh, vẫn ồn ào như cũ. Nhưng sự xuất hiện của Hàn Cương khiến cho trong sảnh nhất thời yên tĩnh lại. Bất kể là quan lại, đều đi lên bái kiến vị đồng mục sứ Hàn Cương này. Hàn Cương ngồi bên cạnh, túi đầu nhìn mấy chục quan lại đang hành lễ với hắn. Nếu như là ở Hy Hà, Quảng Tây hoặc là Kinh Tây, trong nha môn tự chủ trì, quan lại cũng giống như ong vò vẽ, hắn sẽ không dễ dàng tha thứ. Đáng tiếc có Lữ Công Trứ và Hàn Trần ở đây, hắn không tiện bao biện làm thay. Nhìn trái nhìn phải, không thấy Hàn Trần xuất hiện. Hàn Cương thầm nghĩ quả nhiên là vậy, nếu không nha môn loạn như vậy, Hàn Trần đã sớm ra quát lớn, nội Hàn đâu? Hắn thuận miệng hỏi. Một gã thủ lĩnh trong sảnh đi ra trả lời, hồi Long Đồ, sáng hôm nay nội Hàn sẽ thay phiên trực ở Xu Mật Viện. Hàn Trần và Hàn Cương cùng họ, đảm nhiệm chức vị chỉ có một chữ, đồng. Cộng thêm trên người hai người đều có hàm học sĩ, bên trong nha môn có chức vụ là Hàn Cương, Hàn Trần là Hàn Hàn, Hàn Lâm học sĩ là tư nhân của Hàn Lâm học sĩ, được gọi tắt là nội Hàn. Sau giờ ngọ trở về, tiểu quan đáp lời có chút chần chờ, hẳn là xử lý xong công vụ Tây phủ sẽ trở về. Chỉ sợ hôm nay không nhất định có thể trở về. Gần như đã thành kết cục đã định, chuyện phải chuẩn bị rất nhiều, nhưng ba vị Tây phủ chấp chính nhất định sẽ có hơn phân nửa thời gian ở trong sùng chính điện, Hàn Trần kiêm nhiệm Xu Mật Viện đều nhận chỉ, là đại quản gia Tây phủ, chỉ biết bận rộn hơn quần mục ti. Binh mã cho tới bây giờ đều hợp lại cùng một chỗ nói, Xu Mật Viện cùng quần mục ti cũng không thể tách ra. Phàm là quần mục sứ đều kiêm nhiệm Xu Mật Viện đều thừa chỉ, nói chính xác hơn hẳn là trái lại, là Xu Mật Viện đều sẽ kiêm nhiệm quần mục sứ, ngoài ra Xu Mật sứ cũng sẽ kiêm nhiệm quần mục chế sứ trưởng quan cao nhất của quần mục ti, ai làm chủ ai làm phụ, phân rất rõ ràng. Tuy Hàn Trần không ở đây, nhưng Hàn Cương cũng không thể nhân cơ hội này làm chút chuyện vượt quá giới hạn. Mấy ngày qua, hắn vẫn luôn cố gắng làm một con dấu cao su hợp cách để cho quan lại phía dưới tự mình đi làm việc, loạn thì để cho hắn tiếp tục loạn đi. Hàn Cương đi về phía đông sảnh của mình, thuận miệng hỏi thư phòng theo sát bên người, hôm nay còn có công văn gì muốn ký thế chấp? Thư phòng khom lưng trả lời, có hơn 20 phần, đều đã đưa đến đông tính rồi. Nội Hàn đã ký duyệt chưa? Hàn Cương hỏi, đi vào phòng khách phía đông. Thư phòng đi theo vào, hắn vốn là quan lại nhỏ được quần mục ti an bài ở bên cạnh Hàn Cương chờ đợi sai khiến, có 11 phần là từ Xu Mật Viện chuyển tới. Hôm qua nội Hàn cũng đã thuận tiện phê duyệt ký tên qua, bất quá còn lại 10 phần thì không có. Buổi trưa hôm nay nội Hàn ở Xu Mật Viện, những chuyện này đều là việc cấp bách, cho nên trước hết lấy ra. Hàn Cương dừng bước trước bậc thềm vào sảnh, nhìn chằm chằm vào thư phòng một cái, trước đó ta đã nói rồi mà, không cần lấy văn tự nội Hàn từng ký duyệt ra đưa cho ta, đưa về sảnh chính. Sắc mặt thư phòng xanh mét, lĩnh hót vô vào chân ngựa, hơn nữa còn là trái lệnh, nói do hắn không để lời Hàn Cương phân phó trước đó ở trong lòng, đây chính là tối kỵ. Vội vàng gật đầu, tiểu nhân hiểu, tiểu nhân hiểu. Chỉ là hắn không hiểu, vì sao Hàn Cương ngay cả một chút lòng cạnh tranh cũng không có, người trẻ tuổi chưa đến 30, tâm tư tranh quyền đoạt lợi không nên thiếu. Hơn nữa còn là đệ tử thần tiên, sao có thể cam tâm khuất phục dưới người khác? Không nghĩ ra thì không nghĩ ra, thư biện tiến vào trong sảnh, ở trên bàn Hàn Cương chọn ra mười mấy phần hồ sơ, sắp xếp tiểu lại đưa đi chính sảnh. Hàn Cương ngồi xuống trước bàn của mình, văn kiện hôm nay muốn phê duyệt được đặt trên bàn. Việc lớn trong quần mục ti là quần mục chí sứ thương lượng với quần mục sứ, việc nhỏ do phó sứ xử lý, dư sự quần mục sứ tự quyết, cùng quần mục sứ công tác chỉ còn ký tên đồng ý. Hàn Cương nhìn mấy bản công văn trên tay một lần, trong đó có một nửa ký tên là Xu Mật Viện, Hàn Trần đã nhận chỉ chuyển sang đám mục sứ Hàn Trần, khó trách hôm qua hắn thuận tiện ký duyệt. Cầm bút lên, thiện tay ký tên. Trong đó có mấy phần Hàn Cương đã nhìn ra một chút vấn đề, nhưng không phải là sai lầm nguyên tắc, cũng không thèm để ý đến tên của mình trên phó sở, cũng vẽ lên trên đó. Lật xem đọc bút, cộng lại chỉ mất Hàn Cương một khắc đồng hồ. Đặt bút trên tay xuống, giao 11 phần hồ sơ cho thư phòng, hôm nay chỉ có chừng đó thôi sao? Chỉ những thứ này. Thư phòng nhanh tay nhanh chân thu dọn xong, vậy tiểu nhân liền phái người đưa đi chính sảnh. Hàn Cương khoát tay áo, ý bảo hắn tự đi. Thư phòng sắp xếp người đi đưa văn kiện, tiểu lại trong sảnh liền đổi trà nóng lên đi vào nha môn quần mục ti chỉ dùng gần nửa canh giờ, Hàn Cương đã khoan thai dựa vào ghế, uống từng ngụm trà nóng hổi. Nếu như Hàn Trần không trở lại, chuyện hôm nay cũng chỉ có bấy nhiêu. Công việc nhẹ nhàng như vậy, 10 năm quan trường của Hàn Cương, đây là nhiệm vụ đầu tiên. Nhưng Hàn Cương cũng không giống quan viên tầng dưới chốt của quần mục ti đi qua làm như vậy, ôm chén trà nóng, lật xem báo cáo đá cầu mới nhất, sau đó thảo luận với đồng liêu nên đặt cược ở trên đầu đội nào thì tốt hơn. Sau khi uống chén trà nóng, hắn rút ra một quyển hồ sơ cũ chất thành một ngọn núi nhỏ trên bàn, lật xem từng trang một. Cựu đương ở trong kho giá các nhiều thì vài chục năm, ít thì cũng có mấy năm, bụi bặm tích góp được tuy rằng đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng khi mở ra vẫn là bụi bặm bay tán loạn. Nhưng Hàn Cương vẫn nhìn đến tập trung tinh thần, thỉnh thoảng nhấc bút lên, ghi chép lại một vài câu hoặc vài chữ vào một cuốn sổ nhỏ trống không ở vị trí đồng đồng quản lý mục sứ. Hàn Cương không cần quản sự, nhưng đối với sự vụ trong thi, hắn vẫn phải làm rõ. Trong kho cũ, từ ngày đầu tiên Hàn Cương đi vào trong nha môn đưa tin, đã bắt đầu chọn lựa qua, rất nhiều số liệu còn ghi lại. Trước khi phê duyệt văn kiện, hắn xem một lần là biết có vấn đề hay không, nguyên nhân là do mấy ngày nay tàn nhẫn bỏ công sức. Mà công văn thư phòng còn chưa cho Hàn Trần ký tên đã lấy được Hàn Cương bên này, cũng là bởi vì hắn thấy được Hàn Cương lật xem những tài liệu cũ, cho rằng muốn tìm Hàn Trần cùng quan lại quần mục ti, bằng không cũng không dám tự chủ trương. Nếu như hiện tại thiên tử hỏi Hàn Cương vấn đề phương diện mã chính, số lượng quân mã tổn, số ruộng mục giám, nhân số quan viên các bộ môn của quần mục ti và chi phí hàng ngày, Hàn Cương cũng sẽ không nói nửa điểm miệng. Trong 10 năm, hắn có thể há mồm báo ra số liệu cụ thể. Lại hướng phía trước, mấy năm có tính đại biểu, ví dụ như Thái Tổ khai quốc, Thái Tông lên ngôi, Cao Lệ hạ bại, Minh Nguyên chi minh, Nguyên Hạo phản loạn, tất cả đều ở trong bụng Hàn Cương. Nếu muốn thuyết phục người khác, biện pháp tốt nhất chính là khiến người ta cho rằng mình là chuyên gia, mà muốn chứng minh mình là chuyên gia, số liệu cụ thể là hữu dụng nhất. Hai đời làm người, thương giới quan trường đều là nơi lừa gạt hoành hành, Hàn Cương biết làm sao để ngụy trang. Lại lật qua một năm, Hàn Cương đem hồ sơ đóng gói dày chừng một tấc ném lên bàn, bên trong không có bụi bặm sạch sẽ lập tức bay lên cao. Rốt cuộc không lấy hồ sơ gốc cho ta xem. Hàn Cương giơ tay phủi bụi bặm, thở dài, ngay cả làm cũ cũng lười làm, thật sự cho rằng ta dễ lừa gạt sao? 784 lại trong sảnh nghe vậy đều sợ hãi cả kinh. Hai lão lại muốn lừa gạt Hàn Cương, bị hắn bắt tới giao cho Hàn Trần xử trí, cuối cùng bị đánh gãy chân đuổi ra ngoài, vụ án này cũng mới qua 3 ngày mà thôi. Hai vị kia ở trong quân mục ti làm mấy chục năm, cũng có thể coi là lao hành tôn, nhưng một trận đánh xuống, người đều phế đi. Thư Biện Bồi cười nói, đều là bọn họ không mở mắt, hiện tại tuyệt không có ai dám lừa gạt Long Đồ nữa. Hàn Cương liếc mắt nhìn thư phòng, cười như không cười, sau đó liền nhìn thấy sắc mặt thư phòng lại bắt đầu xanh lét. Hắn bưng lên trà nóng vừa mới đưa lên, phân phó nói, đi ghi chép về Hà Tây năm Thiên Thánh thứ 2 mua ngựa và ghi chép của Thiên Thánh thứ 6 tìm đến. Thư Biện vội vàng nhận lệnh, quay đầu lại nói, Long Đồ, thiên sứ chuyển chiếu tới. Chương 9. Miếu đường nhao nhao bình định binh nào, Nam. Chương 9. Miếu đường nhao nhao bình định binh nào, 9. Trong cung phái sứ thần đến chuyển chiếu đến cùng là vì cái gì, quan lại trong quần mục ti tự nhiên không có người đoán không được. Hai ngày nay vì chuyện Tây Bắc nhị lỗ, Hàn Cương được mời không ít người đến sùng chính điện. Các lại viên trong sảnh đối với việc này đều không cảm thấy kinh ngạc, chẳng qua là cảm thấy hôm nay tựa hồ là sớm hơn một chút, nhưng nghĩ lại, đã không có triều hội trì hoãn thời gian, sớm một chút cũng không có gì lạ. Tin tức có liên quan đến hai nước Liêu Hạ đều lâm vào nội loạn, sớm đã truyền khắp dân gian. Không chỉ có trên triều đình cãi nhau khí thế ngất trời, ngay cả kinh thành cũng vì vậy mà sôi trào lên. Kinh thành trăm vạn quân dân không có người nào không hưng phấn, mỗi người đều thấy được cơ hội một hơi giải quyết mối họa bên mở. Hiện nay, rốt cuộc có tấn công Tây Hạ hay không, chỉ cần ngồi trong trà xã trên đường một canh giờ, ít nhất có thể nghe được 7-8 tràng nghị luận. Nhưng không giống như trên triều đình, phương án tốc chiến tốc thắng được người ta ủng hộ. Bởi vì danh vọng của Hàn Cương, ít nhất ở dân gian, tỷ lệ tốc công luận và giảm công luận xem như một nửa. Vẫn phải đánh, chỉ là có nên tranh luận thẳng đến Hưng Linh hay không, hai phái dân gian thế lực ngang nhau, ầm ĩ đến mức ầm ĩ, trong lúc nhất thời thay thế tổng quán quân vòng loại, trở thành đề tài nóng nhất, khiến trưởng quầy cùng đông ra các quán rượu trà vui vẻ ra mặt. Quan lại lớn nhỏ trong quân mục ti hiện giờ cũng đang đánh cược rốt cuộc là Vương thừa tướng chủ trương nhanh chóng công Hưng Linh đạt được ước muốn, hay là Hàn Long Đồ kỳ cao nhất kiên trì tiến chậm. Tin tức trong nha môn linh thông, khiến cho tiền cược đặt cược bên Hàn Cương ít đến thương cảm, chỉ có mấy người thích rít người đặt tiền cược lớn ở trên người Hàn Cương. Hàn Cương cũng không biết có người gửi gắm hy vọng phát tài lên người mình, sau khi hắn nghe bẩm báo liền sửa sang lại quần áo trên người, đi vào trong viện nghe nội thị truyền đạt khẩu dụ của thiên tử. Tiểu Hoàng môn tuổi không lớn lắm cất giọng khẽ khẽ, trầm bổng du dương trước mặt Hàn Cương, "Thiên tử có lệnh, hôm nay quân quốc công và thuộc thọ công chúa trầm mụn." Hàn Cương lập tức vào cung. Thiên tử khẩu dụ vừa ra, không chỉ Hàn Cương sửng sốt, ngay cả quan lại trong ti cũng sửng sốt. Bất quá, các quan lại rất nhanh liền phản ứng lại, đều lộ ra một thần sắc quả nhiên như thế. Đây là đương nhiên, nếu nhà mình có thể mời được Hàn Cương đại thần này, cũng sẽ nghĩ đến có thể ở hiện trường con gái chồng đầu hạt đậu, có thể có đệ tử Dược Vương tọa chấn. Đáng tiếc có thể sai khiến được Hàn Long Đồ nổi tiếng thiên hạ, cũng chỉ có Đường Kim thiên tử. Hàn Cương cười khổ. Thanh danh của mình vang xa, Triệu Cát Hạ chiếu này cũng chỉ là cầu an tâm mà thôi. Long Liếm nghe đương nhiên đáng để cảm động, Hàn Cương cũng có thể hiểu được, nhưng hắn lại không thể tùy tiện đáp ứng. Trước mắt bao người, Hàn Cương kế thừa truyền thống mà nhạc phụ hắn lưu lại, ngoại thần há có thể vào nội cung. Chuyện chồng mụn đã có hậu sinh ti chủ trì, Hàn Cương há có thể vượt qua chức phận. Chiếu này Hàn Cương không dám nhận. Hàn Cương dứt khoát cự tuyệt. Quan viên quần mục ti đứng xem xung quanh đều hít một ngụm khí lạnh, vì đảm lượng của Hàn Cương mà giật mình không ít. Hàn Cương cúi đầu, mắt nhìn mặt đất, biểu hiện đủ khiêm tốn, nhưng lưng hắn thẳng tắp, tuyệt đối sẽ không dao động vì thiên tử là mệnh. Hắn là trọng thần trong triều, càng là nho giả nổi danh thiên hạ, không phải gia nô của thiên tử, sao có thể chạy loạn vào nội cung? Hơn nữa Hàn Cương vẫn luôn không thừa nhận mình thông hiểu y thuật, cũng không phải người trong hậu sinh ti, đã hoàn toàn giao ra ngoài, đột nhiên nhúng tay vào trong đó, danh bất chính ngôn bất thuận. Nhưng thân là sĩ phu đại thần tử, Triệu Tuân cũng biết rõ ràng, Hàn Cương cũng là một thành viên trong đó. Cho tới bây giờ cũng không thể trông cậy vào bọn họ có thể khuất mình hợp lòng. Nội thị đến Tuyên Triệu đã sớm có chuẩn bị, lập tức nói, Long Đồ, địa điểm trồng mụn an bài ở hậu điện sùng chính, cũng không phải là nội cung, hơn nữa tể tướng cũng ở đây. Hàn Cương không thể cự tuyệt, hắn thường xuyên đến sùng chính hậu điện, Vương Cương cũng ở trong điện, Hàn Cương cũng không cần lo lắng vấn đề chức quyền. Kỳ thực cũng là kết quả Hàn Cương muốn nhìn thấy. Làm thân tử, cũng không thể để cho thiên tử quá khó coi. Lời nói trước đó của hắn đã lộ ra ý nghĩ của mình, cho Triệu Trinh có đường sống. Chờ lúc nội thị tuyên chiếu hồi cung phục mệnh, thiên tử hẳn là biết làm thế nào. Nhưng Hàn Cương không ngờ Triệu Tuân lại dự tính được phản ứng của mình trước, khiến mình không có chỗ để tự tuyệt. Hàn Cương âm thầm cười lạnh, đương kim thiên tử, biểu hiện trong những chuyện nhỏ nhặt này vẫn rất thông minh. Thần tuân chỉ. Hàn Cương lĩnh mệnh. Thần kinh căng thẳng của các quan lại xung quanh đều thả lỏng xuống, thậm chí có thể nghe được bọn họ đồng thời thở phào. Cơ hội có thể nhìn thấy mặt đại thần Lạc Thiên tử cũng không nhiều, đối với tiểu quan thấp phẩm cùng với các quan lại nhỏ càng hèn mọn mà nói, thật sự là khiêu chiến thần kinh của bọn họ. Vừa rồi Hàn Cương cứng rắn chống đỡ khẩu dụ của thiên tử, theo đó cảm giác khẩn trương cùng cảm giác áp bách khiến rất nhiều người đều không thở nổi. Hơn nữa trước đó thiên tử đã suy nghĩ đến khả năng Hàn Cương cự tuyệt, đặc biệt an bài địa điểm và tiếp khách cho hắn. Trong mắt quan lại quần mục ti, việc trồng mụn Vương Diệp hoàn toàn là phụ trợ của Hàn Cương. Bởi vậy có thể thấy được thiên tử rất coi trọng Hàn Cương. Ánh mắt hâm mộ ghen tị bay tới bay lui trong đình viện, chính là không rời khỏi Hàn Cương. Nội thị rõ ràng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thiên sứ truyền chiếu như bọn họ sợ nhất là đụng phải đại thần có tính tình bướng bỉnh. Khi vận khí không tốt, phải chạy tới chạy lui vài chuyến. Hơn nữa khi bẩm báo thiên tử, còn phải lo lắng có thể bị giận chó đánh mèo hay không. Thân là gia nô của thiên tử, nếu không tốt, chính là kết quả vạn kiếp bất phục, cũng không tự tại bằng các sĩ đại phu, có thể nói chuyện làm việc thoải mái. Thiên tử chờ ở sùng chính điện, hai đứa con còn lại của thiên tử cũng đang muốn trầm mụn, Hàn Cương cũng không nhiều lời vô nghĩa, sai người dắt ngựa của mình ra khỏi nha môn đi vào sùng chính điện. Lúc Hàn Cương đến hậu điện sùng chính điện, đúng như nội thị nói, hắn phát hiện Vương Anh Tuyền ở trong đó, hơn nữa Triệu Anh cũng ở đây, đương nhiên, càng không thể thiếu người hậu sinh ti làm đậu châu cho hoàng tử, công chúa, phán hậu sinh Ti An Anh dẫn theo Lý Đức Tân cầm đầu mấy cái bệnh đầu, đứng ở bên trong cửa điện. Sứ thần được phái đi đã lâu không đến, Triệu Tuân đang chờ đến mức có chút không kiên nhẫn, nhìn thấy Hàn Cương cuối cùng cũng đến, mặt hắn căng thẳng thả lỏng xuống, "Hàn Khanh, cuối cùng ngươi cũng đến rồi." "Vi thần khấu kiến bệ hạ." Hàn Cương hành lễ như nghi trước mặt Triệu Húc, trong bụng thì hoán thầm, hy vọng ngày sau không để cho mình mỗi lần đều tới làm chấn vật áp trạch, nếu như thiên tử còn có thể tiếp tục sinh dưỡng, có Hàn Khanh tới, chấm có thể yên tâm. Trong mụn là Hàn Khanh ngươi hiến, đoạt thiên địa tạo hóa. Có Hàn Khanh ở bên, hắn nhìn vô lượng, còn có tể tướng, chấm cũng có thể yên tâm. Hàn Cương và Vương cùng luôn miệng khiêm tốn, nói mấy lời vô nghĩa tân bốc lẫn nhau, thiên tử cao cao tại thượng đã không nhịn được nữa, nhắc nhở, nên bắt đầu thôi. Không ai phản đối. Vương Anh Tuyển và Hàn Cương đều muốn kết thúc sớm một chút. Triệu Tuân lập tức phái người đi truyền lời. Một lát sau, Hoàng Lục Tử quân quốc công Triệu Dung được bế ra khỏi thiên điện. Người thừa kế đệ nhất đại quốc có được ước vạn nhân khẩu, được nhũ ngồ ôm vào trong lực, bên cạnh một lao ma mà cẩn thận trông nom, còn có cung nữ, nội thị, mười mấy người vây ở hai bên. Triệu Dung ăn mặc căng phồng, nhìn không ra dáng người mập gầy, nhưng gương mặt không đầy đặn bằng trẻ con nhà giàu sang, hơn nữa sắc mặt cũng thiếu đi hồng nhuận mà trẻ nhỏ nên có. Đôi mắt mở thật to, nhìn xung quanh trước sau trái phải trong điện. Nhìn Triệu Tuân, lại nhìn Vương Ngao và Hàn Cương, sau đó từ trên người bọn An Lộc nhìn qua. Mùng 8 tháng chạp năm Hy Ninh thứ 9 sinh ra, vừa tròn 2 tuổi, tính theo tuổi mụ thì là 3 tuổi. Chưa từng ra khỏi nội cung, đến sùng chính điện chính là một bộ dáng tò mò. Ngoại trừ quân quốc công Triệu Dung ra, còn có thuộc thọ công chúa lớn hơn một chút, tiểu nữ hải tử Phấn Điêu Ngọc Trác, cũng rất tò mò với thế giới bên ngoài nội cung giống như đệ đệ của nàng, bất quá còn biết trước tiên phải vấn an Triệu Cát, dãy rủa xuống đất hành lễ. Triệu Tuân rất yêu thương hai đứa con còn lại, nhìn thần sắc con cái hoàn toàn là bộ dáng cha hiền, trên triều đình là hoàn toàn không thấy được. Quay lại, Triệu Tuân liền thúc giục nhanh chóng động thủ. Ra trận trước là thuộc thọ công chúa, tiểu nữ hải mới 5-6 tuổi, lấy kinh nghiệm của chúng y quan hậu sinh thi, càng không tính là việc khó gì. Nhưng Lý Đức Tân rõ ràng khẩn trương, muốn cầm lấy ngân châm cung cấp trong cùng, ngón tay run rẩy, dùng hai lần mới bắt lên. Mà khi hắn cầm ngân châm, dùng lửa cùng cồn tiêu độc tại chỗ, tiến sát đến bên người thuộc thọ công chúa. Một đôi mắt to đen lúng liếng nhìn chằm chằm ngân châm trên tay Lý Đức, còn chưa tới gần cánh tay, thuộc thọ công chúa lập tức liền lên tiếng khóc lớn. Nắm đấm nho nhỏ vung dậy, chính là không cho Lý Đức Tân cầm ngân châm tới gần. Lý Đức Tân nóng nảy, vội vàng thúc giục cùng nữ hầu hạ thuộc thọ công chúa, cầm lấy tay, không bắt lấy tay liền không trồng được mụn. Nũ mồ ôm chặt thuộc thọ công chúa, lại có một cung nữ nắm lấy tay, nhưng nào dám dùng sức, mấy lần đều bị thuộc thọ công chúa tránh thoát ra. Tiểu nữ hài nhi 4-5 tuổi khóc càng dữ dội, khàn giọng kiệt lực. Phu hoàng kêu Triệu Tuân. Triệu Tuân ở bên cạnh nghe được một vẻ mặt muốn bịt lỗ tai, quay đầu lại trừng mắt nhìn mấy người Lý Đức Tân, thật bọn họ làm sao ồn ào giống như mới sinh thủ, chính là sợ hù dọa con gái, không tiện mắng ra. Chán Lý Đức Tân đứa mồ hôi hột, tùy tùng phía sau vội vàng dùng khăn tay lau giúp hắn. Dù là đối mặt nhi nữ thân vương gia, nhi tử nhà trưởng công chúa, cũng không có áp lực lớn như vậy. Tiểu hài tử khóc náo nghe nhiều, nhưng chưa thấy qua không khóc. Để cho người kéo lấy cánh tay, trực tiếp thi châm thi dược, căn bản không khó khăn. Mấy ngàn mấy vạn người đều làm được, lại hết lần này tới lần khác thua ở trên tay công chúa. Vậy hạ, vương cùng đứng ra, vẫn là nhanh một chút thì tốt hơn. Công chúa ăn mặc đơn bạc, tay lại lộ ra bên ngoài, bị phong tạt thì không tốt lắm. Triệu Tuân vội vàng gật đầu, tự mình ra tay ôm lấy con gái, bảo Lý Đức Tân nhanh hạ kim tiêm trồng bụng. Ngân châm vạch phá làn da trắng non mịn màng, máu tươi chảy ra. Triệu Tuân nhìn mà đau lòng, ngẩng đầu giận dữ trừng mắt nhìn Lý Đức Tân, thúc giục hắn nhanh một chút. Lý Đức Tân mồ hôi toát ra như mưa, thuộc thọ công chúa khóc đến mức suýt nữa đánh vỡ ngói lưu ly trên điện, nhưng rốt cục vẫn hoàn thành. Nũng nịu ôm thuộc thọ công chúa, Triệu Tuân ở bên cạnh dỗ dành, cho đồ chơi, cho đường, cho trái cây, hơn nửa ngày mới khiến nữ nhi có rút không khóc nữa. Rốt cuộc dàn xếp thuộc thọ công chúa xong, Lý Đức Tân đã là một bộ dáng hư thoát, nhưng còn có cửa ải khó khăn lớn hơn chờ hắn. Chương 10. Miếu đường nhao nhao bình định binh nào, 6. Chương 10. Miếu đường nhao nhao bình định binh nào, 10. Triệu Tuân nhìn Lý Đức Tân sắc mặt vàng như nến, biết trước mặt hắn chịu không ít mệt mỏi, hao tổn quá nhiều nguyên khí. Còn sai người bưng canh sâm cho Lý Đức Tân, hồi thần bổ khí, còn ban thưởng ngồi xuống, để cho hắn nghỉ ngơi một chút. Lý Đức Tân cảm động đến rơi nước mắt, vội vàng dập đầu tạ ơn. Nghỉ ngơi một lát, Lý Đức Tân lấy lại tinh thần, khôi phục khí lực, đứng lên, ra hiệu cho Triệu Trinh mình có thể tiếp tục, hoàng tử duy nhất liền được ôm tới trước mặt hắn. Rất khiến người ta bất ngờ, hoàn toàn khác với thuộc thọ công chúa, lúc trông mụn, tuổi mụ mới 3 tuổi Triệu Dung cũng không khóc, toàn bộ quá trình đều yên lặng. Hai con người đen trắng rõ ràng là thanh tịnh đặc hữu của trẻ con, dương mắt nhìn Lý Đức Tân cầm một cây ngân châm mới, sau khi khử trùng cắt qua cánh tay, đắp lên mụn mầm. Hoàn toàn không ầm ĩ, Vương Cùng và Hàn Cương trao đổi ánh mắt kinh dị, sinh trưởng bên cạnh phụ nhân trốn thâm cung, từ nhỏ đã được nuôi như bà bối, một chút đau khổ cũng chưa từng nếm qua, giống như thuộc thọ công chúa khóc đến trời đất tối tăm mới là bình thường, trầm tĩnh đến mức Triệu Dung xem như là khác thường. Lúc trước trong mụn, mấy nhi tử của Hàn Cương cũng chỉ lớn hơn hai đứa một chút, mà ba đứa nhỏ cũng nhanh hơn thuộc thọ công chúa một chút mà thôi. Nhưng tính tình tiểu hài tử cũng không nói chính xác, có lẽ hôm nay ngoại lệ cũng không chừng. Nhưng Vương Cùng sẽ góp vui, biết làm sao để cho tâm tình Triệu Tuân tốt lên, quân quốc công tuổi vừa mới sang tuổi, tức trầm tĩnh như một, hẳn là đức trời ban, thật là dị số. Triệu Tuân lập tức mặt mày hớn hở, liên tục gật đầu, ánh mắt lại chuyển đến trên người Hàn Cương. Hàn Cương biết Triệu Tuân đang chờ người khen ngợi con của hắn, bất đắc dĩ nói, con nhỏ trầm mụn, cơ hồ không có không khóc. Có thể trầm tĩnh như quân quốc công, đúng là khó được. Triệu Tuân vẫn gật đầu lia lịa, nghe Vương Tuân, Hàn Cương nói lời hay của con trai chính là vui vẻ. Bên này đang khen ngợi con trai, bên kia đã kết thúc quá trình trầm mụn, trên cánh tay Triệu Dung và thuộc thọ công chúa đều quấn một vòng gai đỏ, có dụng ý trừ tà, đồng thời cũng coi như ghi nhận. Lý Đức Tân lại nhải nói với người bên cạnh hoàng tử công chúa nên bảo dưỡng như thế nào, cùng với sẽ có phản ứng như thế nào. Mặc dù nói những lời dặn dò này đều đã ghi lại, miễn phí đưa cho mỗi một đứa nhỏ từng chồng đầu, nhưng một đám người đều đang hết sức chuyên chú nghe, e sợ bỏ sót một chữ. Đám nhân vật chính rối loạn nửa ngày, cuối cùng cũng rời khỏi hậu điện. Đám người An Lam và Lý Đức Tân cũng đều đi ra ngoài, trong điện chỉ còn Vương Lam và Hàn Cương. Triệu Tuân trở lại chỗ ngồi của hắn, nói hai câu vừa rồi trầm mụn, khôi phục lại biểu tình mà thiên tử nên có. Nhìn Hàn Cương, Hàn Khanh. Hàn Cương cúi đầu, thần ở đây. Có còn biết Từ Hy không? Triệu Húc hỏi. Chỉ gặp mặt trên triều đình, cũng không lui tới. Bất quá 24 thiên trị sách đã từng may mắn đọc qua, văn chương viết rất tốt. Triệu Cát hơi động sắc. Gần đây Từ Hy là quan viên nổi tiếng nhất trên triều đình, nhất là với thái độ nổi tiếng nhất của y đối với việc tấn công Tây Hạ. Hàn Cương thân là triều thần, đương nhiên sẽ không biết Từ Hy thổi phồng việc tấn công nước Hạ để tiêu diệt triều thực cấp bách như thế nào, nhưng y chỉ khen ngợi văn chương của Từ Hy, không hề đánh giá y xem qua 24 thiên trị sách. Có thể thấy được thái độ tấn công Hưng Linh của Hàn Cương vẫn không thay đổi. Từ Hy có lòng với Tây Bắc, lại mưu đồ nhiều hơn, chỗ dụng tâm không kém Vương Thiểu. Triệu Trinh so với Từ Hy, Vương Thiểu, Hàn Cương làm sao nghe không rõ dụng ý trong đó, trong lòng cười lạnh. Đồ vật còn chưa cướp được, đã bắt đầu chia của. Nưu định rồi mới động, thật sự rất giỏi, quả thật là không kém Vương Thiểu. Vậy hạ, hắn hỏi ngược lại, L Liêu Quốc sắp loạn, việc này mọi người đều biết, cũng là ván đã đóng thuyền. Nhưng Liêu Quốc có thể nội loạn bao nhiêu thời gian, nhưng lại không cách nào xác định. Vạn nhất một bên trong đó đánh bại đối thủ, nhất thống trong nước, mà tinh nhuệ của quan quân đang hãm trong hai phủ Hưng Linh Tây Hạ, đến lúc đó, chính là thai ương ngập đầu của Hà Bắc. Nếu Quách Trung Hiếu ở trong điện, nghe được Hàn Cương phát biểu, khẳng định không thể thiếu kinh ngạc một phen, nói như thế nào cũng giống như Quách Quỷ ở trong nhà nói. Nhưng nếu Quách Quỷ ở đây, tuyệt sẽ không có nửa điểm kinh ngạc. Đổi lại hắn đứng ở lập trường của Hàn Cương, cũng chỉ có lý do này là thích hợp nhất. Hàn Cương muốn nghĩ cách đưa Quách Quỷ đến Hà Bắc, có thể lựa chọn cái cớ đương nhiên chỉ có thể là mắt nhắm vào uy hiếp của Liêu Quốc đối với Hà Bắc. Lời của Hàn Cương dường như đang chứng minh phương lược tốc công tuyệt đối không thể thực hiện, nhưng Triệu Cát từ trong đó nghe ra sơ hở, nếu như soái thần Hà Bắc có hy vọng tố chất tọa trấn, như vậy thì làm sao sợ Liêu Quốc vừa mới trải qua nội loạn. Đây coi như là thỏa hiệp đi. Thái độ phản đối tấn công nhanh chóng của Hàn Cương và Quách Quỷ đối với Triệu Tuân mà nói, kỳ thật có áp lực rất lớn. Hiện giờ văn võ trọng thần tinh thông binh sự nhất trong triều đều ôm lập trường lấy ổn làm chủ, cho dù truy cứu nguyên nhân, có lẽ đều là do hai người có tư tâm, nhưng trong lòng Triệu Tuân vẫn có vài phần không chắc chắn. Hiện tại rốt cục đưa ra điều kiện thay thế, một tảng đá lớn trong lòng tốt xấu gì cũng rơi xuống đất rồi. Hàn Khanh, Khanh cảm thấy nên để ai ra khỏi trấn Hà Bắc? Triệu Tuân hỏi. Việc này nên do bệ hạ thanh tài. Hàn Cương tuyệt đối sẽ không chỉ đích danh, như vậy ngược lại sẽ khiến Triệu Tuân hoài nghi, tăng thêm một phần lực cản, lấy thần xem xét, nên lấy uy tín tố, thông hiểu bình sự người làm tốt. Yêu cầu của Quách Quỷ, Hàn Cương kỳ thực cảm thấy có chút khó khăn. Không thể chủ động đề cử, nhất định phải để cho thiên tử tự mắc câu, có độ khó rất lớn. Cuối cùng hắn chỉ có thể nghĩ cách vẽ ra một đường, đo thân định vị cho Quách Quỷ, để cho Triệu Cát tự mình phối hợp. Hàn Cương lúc này chuyển đề tài sang Hà Bắc, kỳ thực đã mơ hồ có ý định từ bỏ dây dưa ở Thiểm Tây. Nếu như ổn định Hà Bắc, Tây Bắc tự nhiên có thể an tâm tấn công Tây Hạ. Mà người ổn định Hà Bắc, chỉ có lác đác mấy người, chắc hẳn Hàn Cương cũng không phải tự đề cử. Hy vọng vẫn là chỉ tiêu thứ nhất, hợp với điều kiện này, kỳ thật nhân số đã không phải rất nhiều, hơn nữa năng lực đến hạn chế, rỗi ra một tay, dùng ngón tay phía trên đếm, vẫn là ngại nhiều. Người có năng lực cùng hy vọng coi trọng, tìm khắp trong triều, chỉ có mấy người như vậy. Như vậy rốt cuộc là Trương Kiệt hay Vương Thiểu? Tư lịch của Trương Hàm vẫn còn nông cạn một chút, mục đích chủ yếu đi Hà Bắc là tọa trấn, mà không phải lĩnh quân xuất chiến, hy vọng quan trọng hơn năng lực nhiều. Mà Vương Thiểu ở Hà Bắc cũng không có bất kỳ nhân mạch nào, tuy có quân công, nhưng muốn áp chế được trận cước, độ khó vẫn là ngại lớn một chút. Sau khi dạo qua một vòng, trong lòng Triệu Trinh đã có tính toán, nhưng y đối với việc Hàn Cương đột nhiên nhắc tới Hà Bắc, trong lòng còn có vài phần hoài nghi. Sẽ không phải là đã thương lượng với người nào đó trước đó? Quách Lam như thế nào? Hắn hỏi, tập trung vào Hàn Cương. Mà Vương Cương vẫn luôn trầm mặc, cũng tập trung chú ý vào trên người Hàn Cương. Hàn Cương sửng sốt, Triệu Trinh tốt xấu gì cũng đã suy nghĩ tới Trương Hàm và Vương Tiểu rồi mới nhắc tới Quách Diệp, sao lại đề xuất danh hiệu Quách Diệp trước một bước? Đại chiến sắp tới, trên triều đình nhất định phải có một phụ thần hiểu rõ quân sự, ngoài Quách Diệp ra, còn ai có thể đảm đương trọng trách vào lúc mấu chốt? Trừ phi Trương Hàm hoặc Vương Thiểu trở về. Cứ như vậy, phụ thần trong hai phủ không phải là không trải qua chiến trận sao? Hắn thử thăm dò nói. Cho dù không thể trợ giúp Quách Quỷ, hoàn thành trao đổi, cũng tốt hơn so với tự mình rơi xuống nước. Triệu Tuân yên lòng, tự hỏi đã biết tính toán của Hàn Cương, cười nói, không sao. Có Hàn Khanh chỉ điểm là đủ rồi. Hàn Cương cũng coi như hiểu được suy nghĩ của Triệu Trinh. 10 năm quân thần, Triệu Trinh sẽ nghĩ như thế nào, từ kết quả suy đoán ngược lại kỳ thực không khó. Đại khái sẽ cho rằng ngay từ đầu mình chuẩn bị đề cử Vương Thiểu đi Hà Bắc, sau đó lại có ý đẩy Vương Thiểu trở về hai phủ, ý nghĩ như vậy chẳng có gì lạ, nhưng câu cuối cùng thật sự là quá tự cho là đúng. Hàn Cương làm sao nghe không hiểu, Triệu Tuân cũng không phải đang nói có mình chỉ điểm là đủ rồi, rõ ràng là đang nói trong hai phủ cũng không cần người khoa tay múa chân, đó là một hoàng đế đưa trận đồ cho tướng lĩnh tiền tuyến, thích đi theo sa bản, chế định chiến thuật cho tướng lĩnh tiền tuyến. Mấy năm ở Hy Hà, đoạn thời gian ở Quảng Tây, thu được trận đồ và kế hoạch chiến thuật cũng có nhiều lần, Trương Hàm và Hàn Cương không ít lần ca ngợi chỉ thị của thiên tử trong tấu chương rất hiệu quả. Sau đó thuận tiện nhét vào trong giá các không thấy ánh mặt trời, đối với tài hoa quân sự của mình thập phần tự tin, ưa thích khống chế hết thảy. Trước mắt chính là thời điểm đắc chí mãn nguyện, đại khái cũng không cho rằng thiếu một Quách Quỷ sẽ có phiền phức gì, hơn nữa còn có thể miễn cho lại nghe hắn phản đối tốc công, bên thai có thể thành tĩnh một chút. Quách Quỷ xem như đã được như ý nguyện. Tuy rằng đối với lý do Quách Quỷ muốn đi Hà Bắc vẫn không đoán ra, nhưng Hàn Cương cũng không chuẩn bị hao tâm tổn sức. Lúc trước mình đưa ra cái cớ, kỳ thật cũng là hợp tình hợp lý. Lão già này thật ra còn kém một tiến sĩ thi đậu, luận năng lực tài trí luận không kém bất luận kẻ nào. Có Lao đi Hà Bắc trấn giữ, trên cơ bản có thể an tâm. Dùng thời gian một canh giờ, Hàn Cương và Vương cùng đồng thời từ trong sùng chính điện đi ra. Tuy rằng cả sự kiện không có định ra, nhưng chỉ cần bản thân Quách cùng gật đầu, lấy thân phận su mật phó sứ xuất trưởng quân sự Hà Bắc, trên cơ bản không có ngoài ý muốn. Vương cùng đi ở phía trước, ra khỏi phạm vi sùng chính điện, hắn bước chân chậm lại một chút, hết lần này tới lần khác gật đầu, Ngọc Côn. Hàn Cương lập tức tiến lên nửa bước. Tuy hai người đang tranh chấp tốc công và giảm tấn công, nhưng bàn về quan hệ thì không tính là kém. Vương Tiễn đã giúp Hàn Cương mấy việc lớn, thiếu nợ nhân tình, vấn đề nguyên tắc tuy không thể nhượng, nhưng thường ngày qua lại, Hàn Cương rất tôn trọng Vương Cương. Nếu Quách Trọng Thông biết Ngọc Côn ngươi vô duyên vô cớ tiến cử hắn đi Hà Bắc, không biết là nguyện ý hay là không nguyện ý. Đây là ý của thiết tử. Hàn Cương thở dài. Vương cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua, bị thái độ của Hàn Cương làm cho lầm đường, gật đầu nói, Vương Tử Thuần đi Hà Bắc kỳ thật cũng không kém, hiện giờ ở lại phía Nam đích thật là lãng phí. Hàn Cương thật sự thở dài. Thời gian Vương Thiểu ra ngoài cũng không tính là dài, mới hơn một năm, khả năng về kinh không lớn. Hơn nữa từ trên thư xem, thân thể hắn còn không tốt, triệu hồi cũng vô dụng. Sau khi bị ngự sử biết, nói không chừng sẽ bị buộc cáo bệnh. Vương Củng cũng không biết bệnh tình của Vương Thiểu, thấy Hàn Cương không muốn nhắc tới Vương Thiểu, cười một tiếng, lại nói, Ngọc Côn, ngươi có biết Tuần Kiểm Xương Diên Lộ Đô Vương Thuấn Thần bị người ta nói dối quân công không? Chương 11. Miếu đường nhao nhao bình định binh đao, 7. Chương 11. Miếu đường nhao nhao bình định binh đao, 11. Bước chân Hàn Cương dừng một chút, lập tức cất bước đi về phía trước. Nhìn như bình tĩnh, tùy tính hỏi, "A, là chuyện khi nào?" Giọng điệu của Hàn Cương có vài phần vô lễ, Vương Tiễn không cho là ngang ngược. Quan hệ giữa Hàn Cương và Vương Thuấn Thần cũng không phải là bí mật gì, hơn nữa phản ứng của hắn bây giờ cũng chứng minh một vài suy đoán. Trước đó ta không biết việc này. Vương Tiễn nghiêng mặt nhìn chăm chú vào những thay đổi rất nhỏ trên mặt Hàn Cương, hơn phân nửa là không liên lạc được với Quách Quỷ. Vương Anh Tuyển tuy nổi danh trên đời với ba chỉ tướng công, nhưng không có mấy phần bản lĩnh nhìn mặt mà nói chuyện, chỉ nói lấy thánh chỉ, linh thánh chỉ, đã được thánh chỉ là có thể đi đến vị trí tể tướng. Nực cười. Đó chẳng qua là do thế nhân đấu kỵ mà thôi. Vương Tiễn cũng không cho rằng mình sai ở chỗ nào, thiên tử coi trọng mới là tất cả. Nhà mình làm thơ bởi vì dùng kim ngọc phú quý chi từ nhiều chút, đã bị thân huynh trưởng gọi là trí bảo đan, sĩ lâm trung cũng có nhiều chế dễ ước. Nhưng trung thu vào cung viết thơ ứng chế, có thể từ chỗ hậu cung phi đạt được hai tay háo nhuận bút đầy chữ, cũng chỉ có Vương Diệp hắn một người. Hàn Thiên thế thiết, đối với trường đình muộn, nhấp bản đổi danh, đổi thành rót ít hát thấp, nghèo túng keo kiệt như thế, có thể xứng với phú lệ đường hoàng trong cung. Bị người ta gọi là tam chỉ tướng công thì sao? Trên đường đi, ai dám không nhường đường cho hắn? Văn võ cả triều, lại có ai có thể xứng đáng với một lễ của mình? Chỉ cần nhà mình còn ở trên vị trí tể tướng, tất cả lời bắt bỏ đều là lời nói từ ghen ghét bị hủy hoại. Đó là chuyện 3 năm trước khi đánh chiếm Hoành Sơn. Xác nhận Hàn Cương không biết chuyện gì, Vương phủ liền cười nhạt một tiếng, nói là Vương Tuấn Thần lúc ấy dẫn quân bắc thượng, diệt hai bộ tộc ven đường, lấy thủ cấp giả yếu làm quân công. Chuyện 3 năm trước đây, đến nay mới báo lên. Vương cùng gật đầu nói, cấp báo sáng nay vào kinh. Thật đúng là trùng hợp. Giọng nói của Hàn Cương trầm xuống đây là coi trọng vị trí của Vương Tuấn Thần. Tướng ta có tư cách tranh đoạt vị trí tiên phong của Diêm Diên Lộ, cùng Vương Tuấn Thần khẳng định là ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, hàng ngày cũng xưng huynh gọi đệ. Hôm nay vì đoạt công, da mặt đều sẽ rách. Đúng là trùng hợp. Vương cùng gật đầu, sớm không báo, muộn không báo, hết lần này tới lần khác lại là lúc này. Hàn Cương nói rất khéo, không chỉ riêng Vương Anh Tuyển nói, còn có Quách Anh Tuyển. Nhưng bởi vì là cấp báo hôm nay, tỷ lệ trùng hợp hẳn là chiếm đến 8 phần. Mặt khác Triệu Anh biết quan hệ giữa mình và Vương Tuấn Thần, lại không đề cập tới chút nào, ngược lại khiến Hàn Cương có chút căm tức. Chuyện này có tra rõ không? Hàn Cương lại hỏi. Vương Ngao nói, bởi vì dính đến việc giết người Liều Lĩnh Mạo Công, thiên tử tức giận, đích xác phải hạ chiếu ngục tra rõ. Nhưng Quách Trọng Thông nói dối quân công liên quan đến nhân số đông đảo, đại chiến tướng lâm, không nên dao động quân tâm. Cho nên cuối cùng là không truy cứu sâu, chỉ đoạt quan Vương Tuấn Thần. Cũng chính là không cần tra cũng đã nhận định tội danh của Vương Tuấn Thần. Nhưng Hàn Cương không có ý định kêu oan cho Vương Tuấn Thần. Hắn không dám giúp Vương Tuấn Thần bảo đảm. Trước sau khi Hoành Sơn đại chiến, trong thư Vương Tuấn Thần viết tới có không ít oán giận, nói là không có cơ hội lập công. Từ trong thư của Vương Tuấn Thần, hơn nữa Hàn Cương hiểu rõ hắn, nói dối chuyện báo quân công, Vương Tuấn Thần làm được. Có cần hắn lập công chuộc tội không? Hàn Cương tiếp tục hỏi. Thiên tử tức giận quá đi mất. Vương Tiễn quay đầu lại nở nụ cười đầy ẩn ý với Hàn Cương. Hắn cũng muốn nhìn xem Hàn Cương rốt cuộc sẽ không vì Vương Tuấn Thần mà tranh thủ cơ hội chuộc tội. Hàn Cương im lặng không nói, theo bước chân Vương Anh Tuyển tiếp tục đi về phía trước. Thị vệ và nội thị đối diện nhìn thấy Vương Củng, từ xa đã hành lễ. Đều không nhìn thấy Vương Củng đang kinh dị nhướng lông mày lên, sau đó chính là vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Quách Tuấn giúp Vương Tuấn Thần tranh thủ một tội không nặng nghề, chỉ cơ quan, nhưng cơ hội lập công lại không giúp hắn. Có lẽ Hàn Cương nên rút, cho nên thiên tử trước đó căn bản không nhắc tới Vương Tuấn Thần, đỡ phải nghe Hàn Cương biện giải cho hắn. Nhưng Hàn Cương thì không. Hàn Cương ở phía sau không nhìn thấy thần sắc Vương Tiễn biến hóa. Có lẽ người khác xem ra Vương Tuấn Thần, nhưng đối với Hàn Cương mà nói, chỉ cần bảo trụ tính mạng, không có gì lớn. Qua 2 năm, bằng mặt mũi của mình lại gõ trống, đảo mắt là có thể thăng trở về. Để cho hắn chịu chút đau khổ cũng được. Hàn Cương trầm mặc đi một hồi, mở miệng nói, chớ có không biết trời cao đất rộng, quân luật sâm nghiêm, ngày sau phạm vào sai lầm lớn, muốn hối cải cũng không có cơ hội. Nói cũng phải, Ngọc Quân có thể nghĩ thoáng cũng là chuyện tốt. Vương cùng nói thấm thía, Vương Tuấn Thần thiếu niên thành danh, là danh tướng trong Tây quân. Hôm nay tuy rằng phạm pháp chịu trách nhiệm, nhất định không thể tự bỏ qua, một lòng theo công, ngày sau tất có lúc tái khởi. Hàn Cương tất sẽ đem lời của tướng công chuyển cho Vương Tuấn Thần. Hàn Cương chân thành nói, có thể được tướng công dạy bảo, Vương Tuấn Thần nhất định sẽ cảm động rơi nước mắt. báo lao quân công, thậm chí có thể là giết người liều lĩnh mạo hiểm công lao, chuyện này ở trong mắt hai vị trọng thần đích sắc không coi là chuyện lớn hơn gì, cũng sẽ không cho rằng chuyện này có thể làm cho Vương Tuấn Thần không gượng dậy nổi. Thư báo quân công kỳ thực là theo dòng chảy lớn, trên cơ bản không có ai là không làm như vậy, hơn nữa triều đình cũng có cổ vũ. Đây là thủ đoạn khoe khoang công tích phấn chấn lòng người, nhất là ở đoạn sau Nhân Tông, thường xuyên có chiến báo phòng thủ mấy vạn đại quân đảng hạng thế công, sau đó chém đầu 3 năm cấp, 10 mấy cấp. Quả nhiên không coi là chuyện lớn gì. Về phần vấn đề giết người mạo công, tính chất tương đối nghiêm trọng, Hàn Cương cũng không thể nói là không có. Với tính cách của Vương Tuấn Thần, khi công lược Hành Sơn, thuận tay giết hai bộ tộc xung công lao cũng không phải là không có khả năng. Nhưng nếu nói Hoành Sơn phiên bộ là lương dân, Thiểm Tây Heo cũng phải cười. Bên Thiểm Tây Duyên, không biết có bao nhiêu người có thủ án với bộ tộc Hoành Sơn phiên, bộ binh chủ lực của Tây Hạ bộ Bạc Tử chính là người Hoành Sơn phiên tạo thành. Hơn trăm năm qua, kỵ binh đảng hạng đánh vào Tống Cảnh đốt giết cướp bóc cho tới bây giờ đều không thiếu một phần của bọn họ. Ngoại trừ một số người quen biết, còn lại Hoành Sơn phiên vừa mới hàng phục, chết sạch mới tốt, tướng tá Tây quân ôm ý nghĩ như vậy, thật ra là chủ lưu. Ở trên triều đình, tuy không tiện nói rõ, nhưng người có thể âm thầm tán đồng cũng không ít. Một đường đi đến trước chính sự đường, Vương cùng dừng chân, Hàn Cương cũng theo đó ngừng lại. Vương Tuấn Thần lúc này bị người ta vạch trần việc nói dối quân công năm xưa, chắc hẳn cũng không phải là một lòng trung thành với thiên tử, mà là coi trọng vị trí của hắn. Tướng công nói phải, nhưng cũng là Vương Tuấn Thần làm việc không cẩn thận, nếu không cho dù có người coi trọng thân phận của hắn, cũng không có cách nào dùng lý do này đi đoạt chức vị của Vương Tuấn Thần. Hàn Cương nói là nói như vậy, nhưng đối với hắn mà nói, chân tướng sự việc, thậm chí Quách Quỷ giúp đỡ rốt cuộc có phải trùng hợp hay không cũng không quan trọng. Cho Quách Quỷ tính kế một chút cũng không sao cả. Quan viên còn chưa tấn thân hai phủ, có thể làm cho một gã chấp chính cẩn thận từng ly từng tí tiến hành trao đổi ích lợi, không dám đường đột mạo phạm, cũng đủ tự hào rồi. Hàn Cương tuy không đến mức như vậy, nhưng bất luận Quách Quỳnh rốt cuộc là trước hay sau biết được việc này, không một gậy đánh chết Vương Tuấn Thần, còn chủ động giúp đỡ trong sùng chính điện, phần nhân tình này, Hàn Cương nhận đã đến bên ngoài chính sự đường, Hàn Cương hành lễ với Vương Củng, liền xoay người đi vào trong nha thự của quần mục ti. Cuối cùng Vương Tuyển Cơ nhìn về phía bóng lưng của Hàn Cương, nghi hoặc không che giấu được rốt cuộc lộ ra. Trước khi khai chiến bạch trần chuyện cũ 3 năm trước, cả sự kiện có thể xem như hãm hại. Thiên tử sẽ không thể không biết, mục đích làm như vậy là vì cướp lấy vị trí tiên phong của Vương Tuấn Thần. Nhưng nói dối chiến công là khi quân, vẫn chạm đều là có thể, thiên tử cũng sẽ không có tâm tình tốt như vậy đi thông cảm cho Vương Tuấn Thần. Phản ứng của những người khác đều hợp tình hợp lý. Nhưng thái độ của Hàn Cương khiến Vương Tuấn Thần rất buồn bực, rất rõ ràng là hắn rất vui khi Vương Tuấn Thần bị đoạt trước. Nếu nói là bởi vì mình không thể tham dự vào trong đó, mà cố ý uống rượu say chiến tranh Tây Hạ, thì không giống với cách làm người của Hàn Cương chút nào. Hơn nữa một khi hưng linh, Vương Tuấn Thần bị ngăn trở cơ hội lập công khẳng định nuốt không trôi cục tức này, cuối cùng hai người rất có thể sẽ trở mặt thành thù. Hàn Cương cũng sẽ không ngu xuẩn như vậy. Vậy tại sao hắn lại có thái độ như vậy? Sắc mặt Vương Tiễn đột nhiên thay đổi, hắn nghĩ tới một khả năng. Là từ trước tới nay Hàn Cương đều nói, hắn không coi trọng kế hoạch một lần tấn công Hưng Linh. Từ kinh nghiệm và năng lực của bản thân Hàn Cương đối với binh sự, hắn nói được hơn phân nửa là sự thật. Vương Tiễn trong lòng có một tia dao động, khi hắn lập tức liền ổn định lại. Bảo đô áp giải vào, hiện tại nào có chỗ trông thay đổi lề lối, còn không bằng kiên trì đến cùng. Trạng vạng tối, Hàn Cương từ trong nha môn trở về. Trong lòng hắn chứa vài chuyện lớn, nhưng thân phận của hắn khiến hắn không tiện đi bái phòng Quách Quỷ. Liên quan đến việc trao đổi lợi ích bí mật như vậy, trừ phi là con trai, anh em ruột thịt như vậy, hoặc là phụ tá thân tín mấy chục năm đi theo bên người, nếu không ai dám đem nhược điểm nhà mình giao cho người khác. Bên cạnh Hàn Cương không có người như vậy, nội tình có thể nói là kém một chút. Bên ngoài tuyết lại bắt đầu rơi, tuyết rơi báo hiệu mùa đông, sang năm là năm tốt. Nhưng tâm tình Hàn Cương vẫn buồn bực. Vương Củng nhìn ra Hàn Cương đang cất giấu chuyện gì trong lòng, không chút do dự, trực tiếp hỏi: "Quan nhân, sao sau khi từ nha môn trở về lại trở nên như vậy? Có phải lúc lên điện đã xảy ra chuyện gì hay không?" Hàn Cương nói: "Hôm nay quân quốc công và thuộc thọ công chúa trở mụn, quan gia gọi Vương Vũ Ngọc và ta đi cùng. Thiên tử sao lại coi sĩ phu trở thành nhất lưu y công? Có Vương Vũ Ngọc tiếp khách, không tính là chuyện lớn hơn gì, vẫn là dùng thủ đoạn cứu người của vi phu cũng không cảm thấy mất mặt. Có phải quân quốc công có chỗ nào không hợp ý không?" Vương Củng chỉ còn lại có khả năng này. Hàn Cương lắc đầu. Hôm nay là lần đầu tiên Triệu Dung xuất hiện trước mặt ngoại thần, mặc dù không biết hắn có cơ hội trở thành vị thiên tử tiếp theo hay không, nhưng biểu hiện cũng không tệ. Không phải chuyện này. Hàn Cương cũng không thừa nước đục thả câu, đem chuyện của Vương Tuấn Thần nói hết với mọi người trong nhà. Thì ra là thế, Vương Củng xem như đã hiểu. Đối với việc này cũng không kinh ngạc, đây là chuyện thường xảy ra. Mà nguyên nhân đánh bại tâm tình trợ phu, khẳng định không phải là chuyện này. Nghe Hàn Cương tiếp tục nói, nguyên lai trận chiến này thủ thắng còn có 6-7 thành, vận khí tốt một chút, thậm chí 8-9 thành nắm chắc. Nhưng hiện tại xem ra, khẳng định phải đánh hòa. Còn chưa khai chiến đã bắt đầu tranh quyền đoạt lợi, Hàn Cương càng không coi trọng cuộc chiến tranh lần này. Tuy nhiên với thực lực hiện tại của Tây quân, cơ hội lật ngược tình thế vẫn tồn tại, hơn nữa cho dù bại cũng sẽ không bị bại quá thảm. Điều này làm cho Hàn Cương cảm thấy an ủi vài phần. Chương 12. Gia súc ngoại tự có nghèo không? 1. Chương 12. Gia súc ngoại tự có nghèo không? Thượng. Còn 2 ngày nữa là đến Tết, trong phủ Lâm Hoàng thượng kinh, cây cối trong thành đều là màu trắng, không thấy một chút màu xanh đỏ nào. Mặc dù là hôn quân, hơn nữa nguyên nhân cái chết trở thành trò cười trong nước, nhưng lễ nghi gia luật hồng cơ nên hưởng thụ sau khi chết, lại không hề tiết kiệm. Tuy nói người khiết đan có tang lễ đặc biệt thuộc về bộ tộc, nhưng lễ tiết của người Hán cũng thông hành ở Liêu quốc. Thiên tử chịu tang 27 ngày, tâm tang 3 năm, đều là không thể thiếu. Hôm nay đã là quá kỳ hạn, nhưng trong vòng trăm ngày, Liêu quốc không được có lễ vật vui vẻ, càng không được du yến sản bán, đồng dạng phải chấp hành. Mặc dù âm thầm không có người đi, làm cho tiết năm nay một chút không vui cũng không có. Trong ngoài cung thành cấm vệ nghiêm. Thiên tử Liêu quốc theo 4 mùa săn bắn tứ phương, làm hành cùng, việc điều khiển bắt đều thiết lập ở ngoài thành. Trong 1 năm, thời gian tiến vào thành trì, rất nhiều thời điểm cộng lại cũng chỉ có nửa tháng. Nhưng khi đăng cơ, sắp phong các loại đại điện, thiên tử vẫn phải tiến vào kinh thành, ở trong cung điện cử hành điện lễ. Tự nhiên, tang lễ của thiên tử khẳng định không thể ngoại lệ. Chính đán sứ của người Tống đến rồi. Đến xem náo nhiệt sao? Muốn xem trò cười của chúng ta. Tiêu Thập Tam và Tiêu Đắc Lý Đặc đều đã đổi thành chính điện của Linh Đường, đứng ở một bên, đối với lễ tiết không thèm để ý chút nào. Người đều chết rồi, còn có cái gì phải sợ? Trong điện tràn ngập sương khói, bao quanh một cỗ quan tài to lớn ở trong quan tài, thiên tử Đại Liêu đã từng thống ngự vạn bang, hiện giờ chỉ là một bãi thịt nát tan cảnh. Một ánh mắt biến hóa trong quá khứ, có thể khiến Tiêu Thập Tam và Tiêu Đắc Lý lập tức nơm nớp lo sợ, không phụ thể, ngoại trừ Di Dung cuối cùng, rốt cuộc không dọa được bất kỳ người nào. Gia luật hồng cơ từ trên cao mấy chục trượng rơi xuống, xương cốt vỡ thành từng mảnh, một tay và chân không biết xảy ra chuyện gì, cũng thoát ly quan hệ với thân thể. Mà đầu lâu như là một quả dưa hấu bị đập nát, dấu vết lưu lại hiện trường thảm thiết đến nay cũng chưa thu dọn sạch sẽ. Thi thể như vậy ngay cả quần áo cũng không mặc được, mà đầu càng chỉ có thể dùng một cái tượng gỗ để thay thế, dùng từng tầng tơ lụa bảo vệ. Hai chân rời khỏi mặt đất, vốn dĩ chính là treo cả tính mạng lên trời. Lên núi nhiều, sẽ gặp phải hổ lớn, xuống sông nhiều, sẽ gặp phải giao long, lên trời nhiều, ngã chết cũng chẳng có gì lạ. Quả nhiên là long ngự tân thiên. Lễ quan và nội thị chú ý tới đèn và chậu than, không để cho khói lửa đoạn tuyệt. Mà hai trợ thủ đắc lực của gia luật tất tân thì ở cửa điện xì xào bàn tán, Hồ Đô Khuyết đã đi tích tân phủ, có Đạt Lỗ Cổ theo dõi, Nam Kinh đạo có thể không cần lo lắng. Trong Ngũ Kinh đạo, Nam Kinh đạo nơi phát ra tiền lương, gia luật tất tân khống chế rất ổn định. Thượng Kinh đạo cũng rất vững chắc. Trung Kinh đạo thì khó mà nói, mà Tây Kinh đạo binh lực cường thịnh, Đông Kinh đạo càng là một nơi hổ lang. Khuôn mặt của Tiêu Đắc Lý đặt phản chiếu dưới ánh lửa bập bùng trong điện, mùi ưng lắc lư trên mặt, lộ ra vẻ âm trầm, giọng điệu cũng âm trầm, dáng mẫu, hai người đoán lô đoá nữ cô rốt cuộc đã đến, tuy nhiên, cũng chỉ còn một hoàn đốc vẫn chưa có tin tức. Nếu như không đến, nhất định phải xuống tay. 11 cung chỉ có một nhà có phản tâm, không đáng để lo. Nhất là Hoa Đốc, ở năm nước loạn là tổn thương nguyên khí, đến bây giờ còn chưa khôi phục. 12 cung. Không tính Văn Trung Vương phủ, trong 12 cung, có người phản tâm cũng chỉ có một nhà. Tiêu Đắc Ly đặc càng chính đạo hơn. Ở trên chi tiết làm văn, tâm tình có vẻ rất là thả lỏng. Nếu như là nửa tháng trước, hắn chính là suốt ngày mặt căng thẳng. Mỗi vị thiên tử Liêu quốc lên ngôi, đều sẽ thiết lập cung chướng của mình, xưng là Hoát Lô Đoá. Có thổ địa, hộ đinh thuộc về Hoát Lô Đoá. Huyện Liệt Châu, các hộ đinh, lấy mạnh làm yếu chi, nhu cầu kế tục, thế xây cung vệ, vào thì ở thủ, ra thì tùy tùng. Táng thị bởi vì thủ lăng đây là một phần lực lượng cuối cùng nắm giữ trong tay thiên tử, cũng là lực lượng đáng tin nhất. Ngoại trừ thiên tử ra, thái tổ hoàng hậu thuật luật bình hòa thừa thiên thái hậu Tiêu Sức cũng đều thiết lập bát lô đoá của mình, phân biệt xưng là Bồ Tốc và Cô Ổn, hán danh Trường Linh Cung, Sùng Đức Cung. Ngoài ra đệ đệ thánh tông hoàng đế gia luật Long Khánh, Văn Trung Vương Hàn Đức Nhượng cũng được đặc cách thành lập, bất quá gia luật Long Khánh là cung, mà Hàn Đức Nhượng chỉ là phủ mà thôi, cũng không tính là trong bát lô đoá đương nhiên. Tân đế gia luật Diên Hy cũng bắt đầu thành lập cung chướng túc vệ của mình, đặt tên là A Lô Bát Lô Đoá, hán tên là Vĩnh Sương Cung, ý là phụ trợ, đây là cung thứ 12. 12 cung, 12 hoát lô đoá. Trừ bỏ tân đế gia luật Diên Hy chỉ lưu lại tên trên giấy A Lô Hoát Lô Đoá, quân thường trực 11 cung còn lại cộng lại ước chừng không đến 10 vạn kỵ, nhưng lúc cần thiết, đại quân toàn lực động viên có thể vượt qua 20 vạn. Ai khống chế cung trướng, người đó có thể khống chế hơn 3 thành quân lực của Đại Liêu, hơn nữa là tinh nhuệ. Trong số 11 hoát lô đoá, đã rõ ràng hướng tân đế tỏ vẻ thuận theo, có 8, ngoài ra còn có 2 người tạm thời cũng không có ý phản loạn. Chỉ có Hoa Đốc Hoát Lô Đoá hoàng đế Hưng Tông ở phụ cận Liêu Dương phủ đến nay vẫn chưa có tin tức. Nếu như thật sự muốn thảo phạt phản tặc, cũng không biết là do ai lĩnh quân. Tiêu Thập Tam hỏi, mặc kệ là ai dẫn quân, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, lấy thế lôi đỉnh, tiêu diệt phản quân, như vậy mới có thể một lần hành động ổn định thế cục, đỡ phải vừa mới quy thuận lại phản lại, cũng có thể không để cho người Tống chiếm được tiện nghi. Tiêu Đắc Lý cười lạnh, nếu như trong nước thật nội loạn, tiền cống của Nam Triều chỉ sợ cũng sẽ không thấy bóng dáng. Nam Triều hiện tại một lòng muốn diệt Hạ, tình huống trong Tây Hạ quốc hiện tại ngươi cũng biết, lại nhìn thấy tình huống trong nước Đại Liêu, hoàng đế Nam Triều khẳng định sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Nhắc tới Tây Hạ, Tiêu Đắc Lý đặc tức giận đầy mình, bản thường đúng là một tên ngu xuẩn, còn chưa khống chế binh quyền đã tranh phong với Lương Thị. Hiện tại bị cầm tù, làm cho người người trong Tây Hạ lục đục. Vốn cục diện còn có thể chống đỡ một chút, tất cả đều bị hủy. Chỉ xem người Tống khi nào công qua. Chuyện Lương Thị cầm tù bình thường, thái phó nói như thế nào? Tiêu Thập Tam hỏi. Thái phó cũng nổi giận. Tiêu Đắc Lý đặc lắc đầu thở dài, lúc tin tức đưa tới, thiếu chút nữa cầm kiếm chém chết người đưa thư. Tính tình lớn như vậy. Tiêu Thập Tam kinh ngạc một tiếng. Ta cũng không nhìn ra. Tiêu Thập Tam hồi tưởng lại ký ức nhìn thấy gia luật ất tân vài ngày trước, không phát hiện có chỗ nào không bình thường. Khi xử sự với mọi người thậm chí còn không thay đổi gì khi gia luật hồng cơ chưa băng hà. Không bởi vì hoàn toàn nắm giữ triều cục mà trở nên ngông cuồng cản rỡ, thậm chí mơ hồ còn cẩn thận giữ lễ tiết thần tử. Đó là công phu dưỡng khí của thái phó tốt, đảo mắt đã thu lại cơn tức. Nếu không phải lúc ấy ta ở ngoài trướng, cũng sẽ không biết thái phó đã từng nổi giận lớn như vậy. Vậy bây giờ nên làm gì? Bỏ mặc bình thường không để ý tới. Tiêu Thập Tam hỏi, tốt xấu gì hắn cũng là phò mã của thượng công chúa, cũng không thể không quan tâm. Bổn thường giam giữ đi, lúc này Lương Thị nói chuyện cũng sẽ không nghe. Tiêu Đắc Lý thở dài, nước Liêu thế lực suy yếu, bản thân lại có khả năng nội chiến, Lương Thị không thể nào thành thật nghe lời. Hơn nữa bình thường làm việc quá ngu xuẩn, thả ông ta ra, Lương Thị diệt tộc cũng có thể, vậy còn không bằng đầu hàng người Tống, bình thường muốn giam cầm cả đời, nhưng Lương gia nói không chừng còn có thể đổi một phú quý sống hết quãng đời còn lại, con cháu muôn đời. 1 năm 3 vạn mã đà, vì để cho quốc gia đồng ý trợ giúp Tây Hạ hàng năm đều phải cống nạp. Hiện tại Lương Thị lên này sẽ không thành thật tạo. Tiêu Thập Tam nghiến răng, cống phẩm của Tây Hạ là 3 vạn mã đà, đây là lễ vật có thể nhận cho hoàng đế, các trọng thần trong triều, là thân tín của gia luật Tất Tân, số lượng mà y nhận được không phải là số lượng nhỏ. Xem người Tống sẽ làm thế nào. Chỉ cần quân Tống đánh tới, là có thể khiến huynh muội Lương Thị suy nghĩ thật kỹ, là trở thành tù nhân của người Tống tốt, hay là tặng ngựa cho lạc đà cho Đại Liêu. Chẳng qua là vật ngoài thân, cũng không cần lo lắng bức bọn họ đầu hàng người Tống. Tiêu Đắc Ly đặt lại thở dài một tiếng, bất kể nói thế nào, chờ người Tống đánh tới, vẫn phải xuất binh viện trợ. Xuất binh ở đâu? Tiêu Thập Tam nhíu mày hỏi, gia luật Tiến Ca muốn trấn giữ Tây Kinh, quân bị thất dưới tay hắn không thể động, binh lực của Thượng Kinh đạo hơn phân nửa ở Lâm Hoàng phủ, phải trấn giữ Đông Kinh đạo, không thể động. Tây Bắc chiêu mộ 3 vạn người của Ti là dùng để áp chế người bói toán, cũng không động được. Nơi nào có binh đi trợ giúp người đang hạng? Viện binh có rất nhiều, phải xem Lương Thị có nỡ bỏ tiền hay không. Ồ, Tiêu Thập Tam giật mình, hắn cũng nghe nói gia luật Tất Tân rốt cuộc dự định làm như thế nào, cười nói, cũng không biết muốn mua một đại thắng, không biết phải tốn bao nhiêu tiền của Tây Hạ. Không trông cậy vào có thể thắng, có thể tiêu hao nhiều người Tống một phần binh lực, ngày sau Đại Liêu đối chọi với hắn, cũng có thể thuận tâm một chút. Tiêu Thập Tam và Tiêu Đắc Lý đặc đồng thời lắc đầu, bọn họ đều không coi trọng Tây Hạ, toàn bộ triều đình Đại Liêu cũng đều không coi trọng Tây Hạ. Quan viên trực luân phiên vén rèm đi vào, bên ngoài có tiếng tăng lữ truyền vào. Lễ quan thay phiên hành lễ với Tiêu Đắc Lý và Tiêu Thập Tam xong, lại đi vào trong góc đèn thêm dầu cho đèn chứng minh. Chờ trong điện an tĩnh một chút, Tiêu Thập Tam hỏi, tình huống Hề Vương phủ thế nào? Tạm thời Tạ Gia Nô vẫn chưa có tin tức. Tiêu Đắc Lý đã nói, lão hồ ly kia cao ốm không đến, cũng không thể trói hắn lại. Tiêu Thập Tam tức giận, hắn định cuối cùng ai thắng thì nghe theo người đó, hay là hắn định đợi đến khi ta và hai bên đánh tới sức cùng lực kiệt, đi ra làm ngư ông đắc lợi. Hẳn là lựa chọn con đường sau này đi. Tiêu Đắc Lý thở dài, người có dạ tâm đều chọn con đường phía sau, mà ai thắng thì nghe lời người đó, cách làm ngu xuẩn nhất. Người tầm thường như vậy có, nhưng trông cậy vào Tạ Gia Nô cũng là người tầm thường, đó chính là đang lấy tính mạng của mình ra mạo hiểm. Chi Hề Lục Bộ Đại Vương sự Tiêu Tạ Gia Nô, nổi danh khôn khéo lợi hại. Tính tình Tiêu Thập Tam hung hăng, nhưng dưới cục diện hiện tại, lại là người ngu cũng rõ ràng lúc này quyết không thể đem người trung gian phái tới chỗ đối thủ, làm sao bây giờ, liền trơ mắt nhìn hắn làm ngư ông hay sao? Thái Phó nói không cần lo lắng. Tiêu Đắc Lý đã nói. Tiêu Thập Tam lập tức hỏi lại, sao lại không cần lo lắng? Đúng là không cần lo lắng. Từ cửa điện có người đột nhiên chen vào nói. Tiêu Thập Tam đột nhiên quay đầu lại, thấy được người tới, trong mắt lập tức co rụt lại, Trương Hiếu Kiệt. Là gia luật Hiếu Kiệt. Trương Hiếu Kiệt ăn mặc như người Hán cười nói. Chương 13. Gia súc ngoại tự có nghèo không? 2. Chương 13. Gia súc ngoại tự có nghèo không? Trung. Trương Hiếu Kiệt được ban cho họ gia luật, đã sớm sửa lại họ. Nhưng khi tâm tình Tiêu Thập Tam không tốt, vẫn gọi tên Trương Hiếu Kiệt như thường. Trương Hiếu Kiệt và Tiêu Thập Tam đều là thân tín của gia luật Tất Tân, nhưng Tiêu Thập Tam không thích Trương Hiếu Kiệt, Trương Hiếu Kiệt cũng phản cảm Tiêu Thập Tam, quan hệ của hai người chỉ tốt hơn hai con chó đói bị hai con cùng một khúc xương một chút. Nghe thấy Trương Hiếu Kiệt càng nghiêm chỉnh hơn, lại cười một cách âm trầm quỷ quyệt, Tiêu Thập Tam há miệng muốn chào phúng một trận, nhưng ánh mắt hắn chừng qua, sau một khắc liền trở nên kinh sợ, vội vàng cùng Tiêu Đắc Lý đặc đứng lên, không người hướng về phía Trương Hiếu Kiệt dẫn một người tiến vào hành lễ, Thái Phó. Gia luật Tất Tân bước vào trong điện, lễ quan và nội thị cùng nhau tiến lên đón. Trịnh Vương, Thái sư kiêm Thái Phó, Thượng thư lệnh, Su mật sứ Bắc viện, chỉ thiếu một danh hiệu thượng phụ gia luật Tất Tân rất ôn hòa thong dong gật đầu chào mọi người trong điện, rồi sau đó cung kính dập đầu dâng hương trước linh cứu của gia luật Hồng Cơ của Liêu Tuyên Tông. Chí chí chí, hoàn toàn là một bộ dáng trung thần hiền đức. Một phen lễ nghi đối với tiên đế chấm dứt, gia luật Tất Tân ở dưới mấy tên thân tín vây quanh đến thiên điện, ngồi xuống uống trà. Nước trà trong cung là do Nam Triều tặng, là trà Long Phượng đoàn thượng đẳng, nhưng Tiêu Đắc Ly đặc và Tiêu Thập Tam uống không biết vị đợi trong chốc lát, thấy gia luật Tất Tân thản nhiên thưởng thức trà, Trương Hiếu Kiệt cũng là một bộ dáng, Tiêu Thập Tam nhịn không được mở miệng hỏi, đêm khuya Thái Phó đến điện, có gì phân phó? Gia luật Tất Tân dương mắt, mới vừa rồi là đang nói chuyện của Hề Lục bộ nhị. Tiêu Đắc Ly đặc cẩn thận trả lời, Tiêu Tạ Gia Nô vẫn không có tin tức, cho nên có chút lo lắng Hề tộc bất ổn. Tạm thời không cần lo lắng Hề Lục bộ. Gia luật Tất Tân nói, đặt chén trà sang một bên, cau mày, trà này không ngon, khí đã tắt, đáng tiếc trà tốt Nam Triều dùng để ngự dụng. Trương Hiếu Kiệt lập tức đứng dậy dặn dò bên ngoài, đi đổi chén trà ngon cho Thái Phó. Mà Tiêu Đắc Ly đặc nghe xong nửa đoạn đầu thì là ánh mắt sáng lên, lập tức truy vấn, lẽ nào Tạ Gia Nô đã tới bái kiến Thái Phó? Tiêu Thập Tam cũng giật mình, khó trách Gia luật Tất Tân tâm tình tốt như vậy, cười hỏi, Tạ Gia Nô là tự mình tới, hay là phái nhi tử đến? Làm sao một chút động tĩnh cũng không có? Tạ Gia Nô không tới bái kiến Thái Phó, cũng không phái người tới bái kiến Thái Phó. Trương Hiếu Kiệt xoay người trở về, giống như thừa nước đục thả câu, dừng lại liếc mắt nhìn Tiêu Đắc Lý đặc cùng Tiêu Thập Tam một cái, thấy hai người đều nhìn sang, liền cảm thấy đắc ý vạch trần đáp án, hắn đi bái kiến Tuyên Tông hoàng đế. Tiêu Đắc Lý đặc và Tiêu Thập Tam đầu tiên đều ngẩn ra một chút, sau đó mới đem đầu góc quay lại. Tạ Gia Nô chết rồi, hắn chết bệnh rồi. Hai người đồng thời mở miệng truy hỏi. Tạ Gia Nô chết rồi. Gia luật Tất Tân thở dài, di biểu vừa mới đưa đến. Chết rồi mà không phải chết vì bệnh. Vừa rồi Tiêu Đắc Lý đặc hỏi trong kinh ngạc, dù từ không cẩn thận cũng chẳng có gì lạ, nhưng Gia luật Tất Tân trả lời lại không nên như thế. Trong mắt Tiêu Đắc Lý đặc và Tiêu Thập Tam lộ vẻ hồ nghi, chỉ cần ở trong quan trường, đối với mỗi lời nói mỗi hành động của thủ trưởng đều là phỏng đoán lại, không có quan hệ gì với trí ngu. Hắn không phải cáo bệnh sao? Trương Hiếu Kiệt nhìn ra nghi hoặc của hai người, cười nói, lần này bệnh chết cũng là thuận lý thành chương. Không có Trương Hiếu Kiệt, Tiêu Đắc Lý đặc và Tiêu Thập Tam chỉ vẹn vẹn hoài nghi, nhưng hiện tại gần như có thể xác định. Trong di biểu tiến cử là ai? Do ai thừa kế? Hai người lại đồng thời đặt câu hỏi. Đương nhiên là trưởng tử của Tạ Gia Nô, người đã về chưa? Trương Hiếu Kiệt trả lời. Hồi ly không làm người như thế nào? trước kia chưa từng nghe nói qua về hắn, hình như không có danh khí gì. Lão Hề Vương Tạ Gia Nô nổi danh giàu hoạt, nhưng Tiêu Đắc Ly đặc không hiểu rõ về các con trai của Lão Hề Vương, đệ đệ của hắn Quan Âm Nâu ngược lại rất nổi danh, mấy năm trước bộ tộc Ngũ Quốc loạn lạc, hắn lĩnh một bộ chiến công xếp hạng phía trước. Kẻ hèn nhát, hạng người tham lam. Tạ Gia Nô vốn không định truyền ngôi cho hắn, nhưng hiện tại nếu đã mắc bạ bệnh, cũng chỉ có thể cho về chứ không. Bệnh nặng mà còn có thể lên di biểu. Đã có thể xóa đi gần như hai chữ này rồi, nhất định là Gia Luật Tất Tân hạ thủ đã thắng. Trong mắt Tiêu Thập Tam và Tiêu Đắc Lý đặc lộ ra vẻ sợ hãi, bọn họ đều biết trên tay Gia Luật Tất Tân còn cất giấu quân cờ khác, lại không nghĩ rằng thủ đoạn của quân cờ lại lợi hại như vậy. Mà Tiêu Thập Tam lại trừng mắt nhìn Trương Hiếu Kiệt, trên mặt mỉm cười, trong mắt lóe lên hung quang. Chính mình cũng bị mơ mơ màng màng, Trương Hiếu Kiệt lại biết, lẽ nào Thái Phó thật sự tín nhiệm người Hán này hơn. Nếu đã nói Hồi Ly không phải là người tham lam, vậy hắn có thể bị người ta mua chuộc không? Tiêu Đắc Lý đặt lại hỏi. Với tính cách không rời khỏi, chỉ biết chờ, chỉ biết nhìn, cho dù đến cuối cùng thực sự có phản quân giết ra, thậm chí cùng quan quân giết đến lưỡng bại câu thương, hắn cũng không dám thật sự dơ phản kỳ đi ra chiếm tiện nghi này. Trương Hiếu Kiệt cười lạnh, thoạt nhìn rất quen thuộc Hồi Ly Bất Kỳ Nhân, hắn quay đầu cùng kính nhìn Gia Luật Tất Tân. Nếu không phải hắn là hạng người tầm thường vô năng, Thái Phó làm sao lại để cho hắn lên làm đại vương của Hề Lục Bộ? Mấy minh đệ của hắn đều mạnh hơn hắn nhiều lắm. Tiêu Thập Tam và Tiêu Đắc Lý Đặc đã không có bất cứ vấn đề gì, đã đến bước này rồi còn có vấn đề gì có thể nói? Lão Hề Vương qua đời, chư tử tranh vị, trưởng tử không phải hạng tầm thường nhất này, nhưng được Gia Luật Tất Tân ủng hộ, cuối cùng ngồi lên vị trí này lại chính là người không rời đi đại khái Gia Luật Tất Tân muốn nói với thế nhân như vậy. Tiêu Đắc Lý nghĩ, mà Tạ Gia Nô chết bất đắc kỳ tử chính là cảnh cáo một số người khác. Cái chết của Gia Nô Tiêu Tạ, người được lợi lớn nhất không phải ai khác, chính là Gia Luật Tất Tân đại vương Hề Lục Bộ có thể khống chế và ảnh hưởng quân đầu hạ, bộ tộc quân không ít, nhất là khi biến loạn, dựa vào thân phận Hề Vương, có thể khu dụng rất nhiều chiến sĩ Hề tộc. Hơn nữa thế lực Hề tộc mạnh nhất ở Trung Kinh Đạo, Trung Kinh Đạo tuy là địa vực hẹp nhất trong Ngũ Kinh Đạo, hộ khẩu ít nhất, nhưng thắng ở chiếm chữ, trung, có được vị trí địa lý tuyệt hảo. Gia Luật Tất Tân đã khống chế được Nam Kinh Đạo và khu vực trung tâm, hiện giờ lại chiếm được Trung Kinh Đạo. Khu khống chế chính là từ Nam đến Bắc Liên Thông, triệt để nắm giữ trung trục khu vực của Đại Liêu trong tay. Mà tình thế bất ổn thậm chí có khả năng sẽ có phản loạn Tây Kinh Đạo và Đông Kinh Đạo tắc bị chia cắt cách ly xa xa, một khi có biến thì có thể tiêu diệt từng bộ phận. Sau khi chấn kinh với thủ đoạn của Gia Luật Tất Tân, trong lòng Tiêu Đắc Lý Đặc và Tiêu Thập Tam đều tràn đầy hưng phấn, chiếm được Trung Kinh Đạo, tình thế liền ổn định lại, toàn thắng có hy vọng. Sau khi hại chết hoàng hậu Tiêu Quan Âm, cuộc sống của bọn họ trong triều càng ngày càng khó khăn, đi theo Gia Luật Tất Tân, nhìn như lửa cháy dầu, hoa tươi, quyền thế đại trướng, nhưng nguy cơ ở ngay bên người, lúc nào cũng có thể vạn kiếp bất phục. Hại chết thái tử, hại chết thái tử phi, cũng chỉ là kéo dài nguy cơ mà thôi, cho dù Gia Luật Hồng Cơ Long Ngự Tân Thiên, cũng không thể thở phào một hơi, thời điểm quyết chiến đã đến. Cho đến tận khi nghe được tin Tạ Gia Nô đã chết, Trung Kinh Đạo và 6 bộ tộc Hề đều bởi vậy mà ổn định, tảng đá lớn trong lòng mới tính toán rơi xuống. Trương Hiếu Kiệt nhìn Gia Luật Tất Tân, cái chết của Tạ Gia Nô tức thì như trời trợ. Người Tống nhất định sẽ cho rằng Bắc triều ta trong nước tất có nội loạn, sẽ nhân cơ hội tốt này tấn công Tây Hạ. Chỉ cần đến lúc đó xuất binh nâng đỡ Tây Hạ, nhất định có thể cho quân thần Nam triều một bất ngờ. Gia Luật Tất Tân gật đầu. Trong mắt Tiêu Đắc Lý Đặc và Tiêu Thập Tam đều sáng ngời, quả thực nói không sai, đến lúc đó bất luận là xuất binh Tây Hạ hay là dứt khoát xuất binh Hà Bắc, đều có thể làm cho người Tống trở tay không kịp. Đương nhiên là xuất binh Hà Bắc, đi Tây Hạ đều là hoang mạc, nào có sự giàu có và đông đúc của Hà Bắc của Nam triều. Đến lúc đó quân lính đang tập trung bên bờ Hoàng Hà, thậm chí đánh tới dưới thành Khai Phong, 200 vạn, 300 vạn tiền cống hàng năm cũng không thành vấn đề. Tiền cống nạp năm nào, đoạt giang sơn người Tống, không phải tất cả đều là của Đại Liêu sao? Còn có thể tận mắt chứng kiến phong nguyệt Giang Nam. Hai người càng nói càng hưng phấn, mà Trương Hiếu Kiệt chắp tay với Gia Luật Tất Tân, có thể theo đuôi Thái Phó, chinh phục Nam triều, ghi tên sử sanh, thật sự là tam sinh hữu hạnh của Hiếu Kiệt. Gia Luật Tất Tân mỉm cười, Tiêu Đắc Ly Đặc và Tiêu Thập Tam được nhắc nhở, trước tiên mắng một câu định hót trong lòng, cũng bắt đầu miệng đầy lời định hót với Gia Luật Tất Tân. Hai nội thị đi vào thay trà, ba người đang nói chuyện đều ngừng lại, trong lúc nhất thời trong điện trở nên an tĩnh lại. Gia Luật Tất Tân bưng chén trà mới thay lên, ngửi một chút tản ra nhiệt khí, từ chối cho ý kiến, nhưng rốt cục khẽ gật đầu. Trương Hiếu Kiệt chú ý sắc mặt y biến hóa, thần sắc cũng thả lỏng lại, ý bảo hai gã nội thị đi ra ngoài. Gia Luật Tất Tân nhấp hai ngụm nước trà, đột nhiên không đầu không đuôi hỏi, nghe nói qua loại mụn. Vẻ mặt Tiêu Thập Tam mờ mịt, Tiêu Đắc Ly Đặc nghe không hiểu Gia Luật Tất Tân muốn nói cái gì, rất khó hiểu hỏi, là đậu đen, đậu tương trồng đậu tương. Gia Luật Tất Tân nhớ tới phản ứng của mình hôm qua khi lần đầu tiên nghe nói về loại mụn, cười một cái, đỏ mụn. Tiêu Đắc Ly Đặc ngây ngẩn cả người, tiếp theo lạnh từ chân lên, trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân, sẽ không phải là mọc mụn nhọt giết người chứ, ai có loại thủ đoạn này? Chuyển ở đâu ra? Sắc mặt Gia Luật Tất Tân cũng thay đổi một chút, nhíu mày nói nhỏ, có thể trị người hơn phân nửa là có thể dùng để giết người, có lẽ thật sự có năng lực này. Lại dương mắt lên, cười nói, nhưng hiện tại truyền ra ngoài loại đầu, chỉ là dự phòng mụn nhọt, sau khi trồng xong, cả đời sẽ không bị mụn nhọt lở loét. Tiêu Thập Tam và Tiêu Đắc Lý Đặc đều lắc đầu, mấy ngày nay, tinh lực của bọn họ đều đặt ở việc tích góp binh lực, lôi kéo thực lực, nào có tâm nghe những lời đồn không có lai lịch bực này. Nhìn lại Trương Hiếu Kiệt, biểu tình trên mặt cũng mờ mịt, những ngày này, hắn cũng giống như Tiêu Thập Tam và Tiêu Đắc Lý Đặc, quan tâm làm sao lôi kéo người ủng hộ Gia Luật Tất Tân, không có thời gian và tinh lực dư thừa để nghe ngóng những lời đồn vô căn cứ. Nhưng Gia Luật Tất Tân sẽ không vô duyên vô cớ mở miệng hỏi, hẳn là có lý do. Tin vịt ở đâu? Tiêu Thập Tam hỏi. Tiêu Đắc Lý Đặc cũng đang hỏi, là gần đây mới chuyển tới sao? Có phải là từ chỗ nào của Nam triều hay không? Trương Hiếu Kiệt đặt câu hỏi cuối cùng, hắn cảm giác loại mụ này có thể xem như phạm trù y thuật, mà bàn về y thuật, Nam triều càng xuất sắc hơn, y thư nhiều, danh y cũng nhiều. Hàng năm sứ giả qua lại, Nam Triều luôn tặng rất nhiều thuốc viên, thuốc bột, thường thường được dùng để ban thưởng cho thần hạ. Đích sắc là từ Nam Triều chuyển đến. Gia Luật Tất Tân nói, dân thuật này ra, tên gọi Hàn Cương. Chương 14. Tự cùng có cùng. Chương 14. Tự cùng có cùng. Hạ. Hàn Cương phát minh ra phi thuyền. Tiêu Thập Tam thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên, ánh mắt Trương Hiếu Kiệt chuyển sang lợi ích, Hàn Cương phát minh bản giáp. Là làm xe trượt tuyết sao? Mặt Tiêu Đắc Lý trở nên ông trầm. Không chỉ là những thứ đó. Thanh Đường Khương còn có giao chỉ gì đó ở phía Nam, hắn chiếm một phần công lao rất lớn. Gia Luật Tất Tân trầm giọng, hắn dùng binh ở trên Hàn Kỳ cùng họ Xa. Mấy năm trước Tiêu Hi Hi đã nhiều lần đi sứ đến Nam Triều. Theo như lời hắn nói, khi đi qua cầu nổi Bạch Mã Tân, có thể nghe thấy dân bản xứ tán thưởng Hàn Cương chỉ làm chi huyện một năm, ngay cả giếng nước cũng được gọi là Hàn Lệ Tỉnh, nói là đã cứu trăm vạn lưu dân, Hà Bắc thậm chí còn dựng lên bài vị trưởng sinh cho bọn họ. Trương Hiếu Kiệt còn nhớ rõ vẻ mặt của Tiêu Hi khi đó, rõ ràng chỉ là nói về phong thổ nhân tình ở phương Nam, nhưng sau khi nhắc tới Hàn Cương lại trịnh trọng đọc quốc thư trên triều đình, Nam Triều đều lấy hắn ra so với Phú Bật. Năm đó khi Phú Bật nhậm chức châu quan ở địa phương, cũng từng cứu tính mạng mấy chục vạn lưu dân. So với danh tướng của Nam Triều Hàn Kỳ, nhiều lần khiến cho Phú Bật của Liêu, ở Liêu quốc lưu lại thanh danh càng cao hơn. Phú Bật không bằng hắn. Gia Luật Tất Tân không có trực tiếp gặp Phú Bật, nhưng trong triều có nghe qua không ít lời đồn có liên quan đến Phú Bật. Tiêu Đắc Ly đặc không hề giật mình trước sự đánh giá của Gia Luật Tất Tân đối với Hàn Cương, vị trọng thần trẻ tuổi của Nam Triều, tên của hắn đã sớm được các quan viên cấp bậc như Liêu quốc bàn tán, để lại cho rất nhiều triều thần ảnh hưởng cực kỳ sâu sắc. Từ sau khi Hàn Cương phát minh ra bản giáp, nghe nói Nam Triều vốn dĩ tốn thời gian và tiêu phí để chế tạo một bộ thiết giáp, hiện tại có thể chế tạo 10 bộ. Mới qua vài năm, cấm quân Hà Bắc đã mỗi người đều có thiết giáp, nghe nói có một số chiến mã cũng bắt đầu mặc giáp. Hắn nhìn Tiêu Thập Tam, trước đó vài ngày còn nghe hắn đoán giận thợ thủ công giáp trụ của bộ tốc Bát Lô Đóa và Ngũ Kinh, tất cả đều là phế vật, hoặc bản giáp nhân tạo của Tống Nhân, nhưng tốc độ lại kém hơn người Tống. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng ngay cả lượm mà Nam Triều trưng dụng cũng có thể mặc giáp trụ, còn đánh nhau với người Tống như thế nào? Còn có xe trượt tuyết, đó là công cụ vận chuyển hàng hóa tốt nhất trên tuyết. Liêu quốc chính là vùng đất lạnh giá, địa phương dùng xe trượt tuyết so với Tống quốc còn nhiều hơn. Từ khi Nam Triều tiến cử mới 2 năm mà thôi, cũng đã truyền khắp Ngũ Kinh đạo. Đây cũng là Hàn Cương phát minh ra. Hơn nữa mấu chốt nhất là phi thuyền là do Hàn Cương phát minh. Nếu như không có phi thuyền, bọn họ căn bản không làm gì được Thiên Tử Đại Liêu. Quyền khống chế túc vệ vẫn luôn ở trong tay người Gia Luật Hồng Cơ, bất luận là chọn lựa thích khách, hay là muốn động tay động chân vào đồ ăn thức uống hoặc là xe ngựa, đều không có bất kỳ cơ hội thành công nào. Tinh thông binh pháp, chính sự lâu dài, phát minh rất nhiều, hơn nữa còn chưa tới 30 tuổi. Nếu như hắn có thể sống được lâu dài, tương lai sẽ là ác mộng của Đại Liêu trong 30 năm tới. Chính là hắn phát minh ra loại mụn này. Ba người cùng kêu lên hỏi. Nghe nói chủng mụn pháp là sau khi hắn được tiên nhân truyền thụ lại tiến hành cải tiến mới có được. Hàn Cương vốn được truyền thuyết là đệ tử Dược Vương ở dân gian Nam Triều, có hắn tọa trấn trong quân nên không sinh bệnh dịch. Đi công kích giao chỉ khắp nơi ở phía Nam, Thiên Tử Nam Triều cố ý điều hắn đi đảm nhiệm phó sứ, cũng xác thực an ổn đánh rơi giao chỉ. Hiện nay, người người Nam Triều đều nhận định sư phụ của hắn chính là Y Tiên Thời Đường. Cũng có người nói hắn là Kim Cương hộ pháp dưới trướng Dược Sư Vương Phật. Gia Luật Tất Tân nhìn ba người đầy thâm ý, mỉm cười nói, hiện tại xem ra, có lẽ là Dược Sư Vương Phật chuyển thế cũng không chừng. Người Liêu gần như đều là đệ tử Phật môn của Quỷ Bồ, Hàn Cương được truyền thuyết thành Phật Đà chuyển thế, sắc mặt ba người Tiêu Đắc Lý Đặc cũng có chút tái xanh. Trương Hiếu Kiệt đột nhiên nghĩ đến Gia Luật Tất Tân muốn nói cái gì, có phải phi thuyền này cũng là Hàn Cương cố ý hay không? Gia Luật Tất Tân nói, Tiên Đế Băng Hà, mặc dù nói là bất ngờ, nhưng cũng có thể nói là Hàn Cương hắn hạ thủ. Hắn không thể kéo quan hệ với Phật Đà. Đệ tử Dược Vương, Dược Sư Vương Phật dưới Kim Cương, hoặc là Dược Sư Vương Phật chuyển thế. Nghĩ đến cục diện bây giờ cũng có một phần công lao của Hàn Cương, trong lòng Trương Hiếu Kiệt, Tiêu Đắc Ly Đặc và Tiêu Thập Tam đều bắt đầu bốc lên hàn khí. Trước mắt làm sao biết đây không phải là mưu đồ của Hàn Cương? Có loại mụn, sẽ có thêm nhân khẩu, có lòng dân, có giáp, xe trượt tuyết, chiến lược quân Tống tăng nhiều. Một phi thuyền, không nói có thể sử dụng như xào xe, thậm chí khiến Đại Liêu vô lực viện trợ Tây Hạ. Tiêu Đắc Ly giọng đặc điều âm trầm. Kẻ này nhất định không thể lưu. Trương Hiếu Kiệt và Tiêu Thập Tam hiếm khi có chí hướng giống nhau. Tin Phật thì tin Phật, nhưng nếu Phật tổ dám phá hỏng phú quý của bọn họ, vẫn dám phá chùa. Gia Luật Tất Tân lắc đầu, hiện tại việc cấp bách không phải là Hàn Cương. Nếu mình có thể ngồi vững vàng vị trí, ngày sau có rất nhiều thời gian đi xuống tay, nếu mình ngồi không vững vị trí này, chỉ có một con đường chết, đến lúc đó Đại Liêu tồn tại lại cùng hắn có quan hệ gì, bị diệt còn có thể để cho mình thở ra một hơi. Ý của Thái Phó là? Trương Hiếu Kiệt cẩn thận hỏi. Gia Luật Tất Tân nói, phi thuyền rất hữu dụng, xe trượt tuyết cũng vậy, tốc độ chế tạo giáp mặc dù kém người Tống, nhưng cũng mạnh hơn quá khứ. Có phải là muốn từ Nam Triều lấy về thuật gieo mụn không? Rốt cuộc Tiêu Đắc Lý Đặc cũng nghe rõ. Quốc chủ tuổi nhỏ mới nổi, chất nhi xin thúc thúc một phương thuốc chống mụn, cũng không thể không cho chứ. Gia Luật Tất Tân cười nói, chỉ cần Nam Triều bắt đầu phổ biến trùng mụn pháp, như thế nào cũng có thể lấy tới tay. Trương Hiếu Kiệt vỗ tay cười, bên ngoài, bên trong, hai bên đồng thời ra tay. Song quản Tây Hạ, tất có thể đem trùng đậu thuật thu tới tay. Chính là Tiêu Thập Tam cũng hiểu dụng tâm của Gia Luật Tất Tân, chỉ cần mở rộng gieo hạt đậu ở trong nước, lòng người cũng sẽ tới. Dưới tình huống quốc thế dung chuyển, nhân vọng là nhân tố mấu chốt không thua gì quân lực. Hiện tại Gia Luật Tất Tân quyền thế hiển hách, nhưng tiên đế, hoàng hậu, thái tử phi chết trong đồn đãi đều không thoát khỏi quan hệ với hắn, thoạt nhìn những nghị luận này không có gì lớn, nhưng khi hắn không áp chế được trận cước, chính là kết quả toàn cục sụp đổ, không có người nào sẽ đi theo hắn đến cùng. Nhưng một khi phổ biến trùng bệnh đậu, chỉ cần nói một tiếng là thái phó ban tặng, như vậy lòng người cũng sẽ có. Một hoàng đế thích tu đại Phật tự, có thể so sánh với vạn gia sinh vật. Tiêu Đắc Ly Đặc xem như đã hiểu, hạ quan sẽ trở về chọn lựa người đắc lực đi Nam Triều. Gia Luật Tất Tân lắc đầu, đi Nam Triều điều tra cơ mật, ngươi không am hiểu, ta tự có an bài. Về phân phái sứ thần. Thanh âm dừng lại, nhìn về phía Trương Hiếu Kiệt. Trương Hiếu Kiệt hiểu ý, thái phó yên tâm, hạ quan sẽ làm thỏa đáng. Sắc mặt Tiêu Đắc Lý đặc có chút khó coi. Tiêu Thập Tam nhìn chằm chằm Trương Hiếu Kiệt đắc ý mỉm cười, trong mắt hiện lên một tia âm tàn. Gia Luật Tất Tân ngẩng đầu nhìn Tiêu Đắc Lý đặc, Lâm Lân, Lâm Hoàng phủ giao cho ngươi. Qua Tết Nguyên Tiêu, ta và Thiên Tử sẽ đi về phía Đông Kinh. Thái phó, ngài muốn đi Đông Kinh đạo? Tiêu Đắc Lý đặc hoảng sợ. Trương Hiếu Kiệt cũng cả kinh nói, thái phó, chẳng lẽ là muốn đi xung vịt? Tiêu Đắc Lý đặc luôn miệng khuyên nhủ, thái phó, tuyệt đối không thể, Thượng Kinh đạo không thể rời khỏi thái phó ngươi tòa chấn. Năm nay tiệc cá đầu năm vẫn phải tiến hành như thường, nếu Xuân Kiềm Bắc không đi xung vịt, những người nữ chân kia chỉ sợ lại muốn làm loạn. Vạn nhất bọn họ bị người ta mua chuộc, cũng không phải là một ngày hai ngày có thể giải quyết. Thiên Tử Đại Liêu vốn là nên tuần thú tứ phương, Gia Luật Tất Tân không có ý định thay đổi, chỉ cần trên tay còn có binh, không sợ có người dám quấy phá. Hắn lạnh lùng cười, vừa vặn có thể nhìn xem Tắc Ban có dám động thủ hay không. Liêu Dương phủ ở Liêu Dương Đông Kinh Đại Liêu xa xôi ngàn dặm, cũng có một đám người đang quan tâm vấn đề Xuân Kiềm Bát. Năm nay Xuân Kiềm Bát hẳn là sẽ không tới. Gia Luật Tất Tân khẳng định không dám tới, núp ở trong Lâm Hoàng phủ. Vậy Tất Thủy quận vương nói sao? Đại vương nói, còn phải chờ Tạ Gia Nô bên kia đáp lời. Không thể Dương Cờ Nghĩa ở Đông Kinh đạo trước sao? Phía tây có thác đát của Tây Nam Chiêu Thảo Tì, Trung Kinh có lục bộ đại vương Tạ Gia Nô, chỉ cần Tất Thủy quận vương giờ Cờ Nghĩa, Tây Kinh, Trung Kinh tất nhiên cử binh hưởng ứng, tiêu diệt địch tặc, sắp tới rồi. Không ai đáp lời. Vây kín là vây kín, nhưng giờ cờ khởi nghĩa lại không phải chuyện tốt. Người đầu tiên khởi binh thanh quân chắc chính là Tư Lịch cùng Nhân Vọng, đồng thời cũng đại biểu cho nguy cơ. Tương đối mà nói, nguy cơ khả năng lớn hơn một chút so với Tây Kinh đạo, Lâm Hoàng phủ cách Đông Kinh đạo cũng không tính xa. Trong thính đường, một đám người dự họp đều giữ lấy cách ngôn trầm mặc là kim. Bởi vì chuyện phế thái tử, trên triều đình Liêu quốc đã sớm bị thanh tẩy một lần. Thời điểm Gia Luật Hồng Cơ từ trên trời rơi xuống, cũng chính là thời điểm Gia Luật Tất Tân quyền thế đang thịnh. Thế lực phản Gia Luật Tất Tân hiện tại căn bản là một đoàn cát rời, muốn lật đổ Gia Luật Tất Tân, làm một hoàng đế rất nhiều, nhưng có thực lực kia lại không có mấy. Sau khi hoàng thái thúc Gia Luật Trọng Nguyên phản loạn, Gia Luật Hồng Cơ thành chim sợ cảnh quang, vẫn lợi dụng Gia Luật Tất Tân chèn ép tất cả tôn thất, có năng lực, có hy vọng, có thực lực, đều bị lợi dụng đủ loại lý do bị biếm trích, bị suy yếu, thậm chí bị xử hình, thái tử Gia Luật Tuấn chết, chính là kết quả cao nhất của tâm tính sợ hãi Gia Luật Hồng Cơ. Khiến cho trước mắt không có một nhà nào có đủ binh lực và hy vọng để lật đổ Gia Luật Tất Tân tay nắm trọng binh. Nếu đã chỉ có thể hợp tác, như vậy đương nhiên là để cho người khác ra mặt trước, mình lại ra chiếm tiện nghi. Lao tặc Hồ Đổ Cổn đã giam cầm tất cả triều thần trung thành rồi. Một người trẻ tuổi rốt cuộc không nhịn được vỗ bàn đứng dậy, còn trì hoãn nữa, vị trí của hắn sẽ càng ngày càng ổn. Con trai của Dẫn Cát, chúng ta đều biết cha ngươi suýt chút nữa đã hại chết Gia Luật Tất Tân, nhưng cũng không thể tùy tiện đi tấn công phủ Lâm Hoàng được. Binh lực lương thảo đều phải chuẩn bị kỹ càng mới được. Trong tay Gia Luật Tất Tân có 10 vạn tinh binh, phải chuẩn bị thật tốt một phen. Cũng phải lo cho Thiên Tử chứ, đây chính là hậu duệ duy nhất của Tiên Đế, tùy tiện công kích sẽ bị Gia Luật Tất Tân hạ độc thủ. Một người khác cũng từ chối. Ngươi cho rằng A Quả có thể nuôi được hơn 10 tuổi? Người trẻ tuổi nói với giọng sắc bén, hắn là con trai của thái tử, Hồ Đồ Cổn sẽ để hắn trưởng thành sao? Chờ 2 năm nữa nhìn xem, không thiếu sẽ xuất hiện một đứa con mồ côi từ trong bụng mẹ của Tuyết Tông. Các ngươi cho rằng hai đứa con gái của Tiêu Như Lý vào cung làm gì? Mấy người còn lại đều không tiếp lời, bọn họ chính là muốn chờ Gia Luật Tất Tân hạ sát thủ. Lúc này Gia Luật Tất Tân còn chiếm cư danh phận đại nghĩa, có thể hiệp thiên tử lấy bất thần, đợi đến khi Gia Luật Tất Tân hại chết tiểu hoàng đế Gia Luật Diên Hy thì sẽ không có tầng hào quang này. Tiểu hoàng đế tuyệt đối sống không lâu, đây là nhận thức chung của tất cả mọi người trong nước Liêu. Cha mẹ và tổ phụ đều là Gia Luật Tất Tân hại chết, nếu sống đến 15-16 tuổi có thể nắm quyền, được người trong nước ủng hộ, Gia Luật Tất Tân một đảng nào còn có kết cục tốt. Hơn nữa trước mắt truy tặng cho phụ mẫu tiểu hoàng đế cũng là vấn đề lớn. Gia Luật Tuấn là phế thái tử, lấy thân phận thứ nhân mà chết. Nhưng con của hắn hết lần này tới lần khác kế vị, theo lẽ thường nên truy tặng đế hiệu để toàn hiếu đạo. Nhưng truy phong một thứ nhân lấy tội mưu phản mà bị phế truất làm hoàng đế, như vậy quan viên lập tội danh mưu phản, tất nhiên tất cả đều có tội. Hiện tại Gia Luật Tất Tân bọn họ chỉ có thể kéo dài, cho nên có rất nhiều thời gian. Gia Luật Tất Tân sẽ không chờ các ngươi. Người trẻ tuổi kia đứng lên, hung hăng ném xuống một câu, phẩy tay áo bỏ đi. Người trẻ tuổi. Một đám người ở phía sau lắc đầu. Chương 15. Thời di cơ chuyển quan bất lự, 1. Chương 15. Thời di cơ chuyển quan bất lự, 1. Ngày 30 tháng Chạp, trong không khí khắp nơi đều là một cỗ mùi lưu hình nồng đậm. Tiếng pháo vang tận mây xanh, bắt đầu từ ngày 23 tháng Chạp, càng ngày càng vang dội. Đến giao thừa, càng là không dứt bên hai, từ sáng sớm một mực vang đến sau giờ ngọ. Trong hậu hoa viên Hàn phủ, ba đứa con của Hàn Cương Đạp Tuyết chạy lung tung trên mặt đất. Một ngày trước vừa mới kết thúc một trận bão tuyết, dày đến một thước. Sân trước đã được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ là hậu hoa viên không cho người đi dọn dẹp. Mấy đứa trẻ vừa cười vừa chạy loạn, đập vào nhau quả cầu tuyết, tuyết động trong vườn bị dẫm thành một mảnh ngọc vỡ. Mà ba đứa nhỏ hơn một chút, cũng đã có thể xuống đất đi lại, lảo đảo bò đi vài bước trong đống tuyết, xung quanh có nhũ mẫu, nha hoàn vây quanh, vỗ tay dẫn bọn họ đi. Chu Nam ôm lò sưởi nhỏ ngồi trong lương đình, trong đình đốt hai cái lò lửa, trên ghế đá trải đệm da dê, ngược lại không thấy một chút hàn khí. Áo choàng màu đỏ tươi quấn thật chặt thân thể, trên cổ áo khảm một vòng da hồ ly thượng đẳng thật dày, lông xù che khuất hai gò má trở nên hơi mượt mà, cười nhìn bọn nhỏ chơi đùa trong tuyết. Cẩn thận một chút. Hàn Vân Nương phân phó hầu hạ hầu gái, đem ca nhi tỷ nhi đều chăm chú, đừng để bọn họ nhào vào trong tuyết. Không chừng dưới tuyết là cái gì. Cả đám đều cung kính đồng ý. Chu Nam che miệng cười nói, Vân Nương cũng lớn rồi, chính là hai năm trước vẫn sẽ cùng nhau náo loạn. Nghiêm Tố Tâm đã chuẩn bị xong yến tiệc giao thừa hôm nay, cùng Chu Nam ngồi trong đỉnh, nói, chờ sau khi chơi xong phải để bọn họ tắm nước nóng thật tốt, uống chút canh nóng xua lạnh, tản đi hàn khí. Chu Nam than thở, đều giống như bị hầu tử, mấy ca nhi ngược lại cũng thôi, Kim Lương còn tiếp tục như vậy làm sao được. Quan nhân thường nói, tiểu hài nhi chạy nhảy nhảy là chuyện tốt. Cố Điếu mới đau đầu. Nghiêm Tố Tâm hướng một tòa tiểu lâu phía đông nhíu môi, tỷ tỷ hai ngày trước đi vào trong cung theo ca hỏi bệnh tình thái hoàng thái hậu, sau đó bị Chu Hiền Phi lôi kéo hỏi một trận dạy dỗ nhi kinh. Quân quốc công chính là loại đầu, vẫn khiến người ta lo lắng như nhau. Trong một tòa nhà nhỏ duy nhất trong hậu hoa viên, tiếng hoan hô của bọn nhỏ truyền vào. Tiểu lâu vốn tên là Tiểu Quỳnh lâu, nhưng Hàn Cương cảm thấy nó rất độc ác. Ngay cả tấm biển thủy các bên hồ đặt tên Thính Vũ các cũng bị Hàn Cương ném vào một góc của hậu viện, phòng để tạp vật. Hàn Cương cũng lười đặt tên mới của hai tòa nhà, dứt khoát bỏ trống ở nơi nào. Chính phòng trong phủ đang được trùng tu, tiểu lâu ở hậu hoa viên đã thành nơi đặt chân tạm thời của Hàn Cương, thư phòng cũng chuyển đến đây. Nghe được tiếng cười ngoài cửa sổ, Hàn Cương cũng vui mừng cười, nói lời giống như Nghiêm Tố Tâm, có tinh thần là chuyện tốt, ốm yếu thì nguy rồi. Quan nhân, Thu Chi năm nay có nghe hay không? Ngồi đối diện Hàn Cương, Vương Ngưởng nóng nảy. Từ trước đến nay đều là nam chủ ngoại nữ chủ nội, chi tiêu ăn mặc trong nhà thường ngày đều do Vương Anh tuyển dẫn Chu Nam các nàng ba người quản. Cuối năm là lúc đóng sổ sách, tuy rằng Hàn Cương không có yêu cầu, nhưng Vương Anh sẽ luôn đem Thu Chi ra kế một năm, cầm sổ sách nói với Hàn Cương một phen. Nhưng Hàn Cương không kiên nhẫn nghe những lời này. Vừa lật xem một bộ bút ký mà Thẩm Quát vừa đưa tới đây là sách mới xuất hiện chịu ảnh hưởng của Hàn Cương vừa uống rượu ngọt ấm, nằm ở trên ghế dựa bằng gỗ trắng, rất là thanh thản. Hắn lười biếng hầu như muốn áp, ngươi xem là được, cũng không phải số lượng lớn gì. Sau khi tiến vào tháng trạm, chuyện trên người Vương Tiễn liền nhiều hơn, mua sắm đồ Tết, quần áo mới, còn phải chuẩn bị quà mừng năm mới, an bài nô bộc trong nhà. Tranh thủ khoảng trống, cực khổ khổ sao chép lại hai bản sổ sách, Hàn Cương lại không có lòng dạ nào hỏi nhiều. Vương cùng vốn đã mệt mỏi lắm rồi, nhìn bộ dạng lười biếng của Hàn Cương mà không thể giận, quan nhân, nô gia là phụ nhân, tầm mắt hẹp, không thể so với quan nhân trong nha môn, con số trong mắt tất cả đều là mấy chục vạn, trên trăm vạn. Trong nhà một năm 1,7-8 ngàn quan tiêu dùng, cũng không dám nói, không phải con số lớn. Nhìn thấy thê tử tức giận, Hàn Cương buông chén rượu và xách xuống, thiếu đứng dậy kéo tay nàng, cười làm lành nói, sao lại nổi giận? Vi phu nghe là được. Vương cũng co tay lại, vẫn nghiêm mặt, quan nhân, nô gia nào dám nổi giận? Biết trong nhà là hào phú, tiền đồ một năm của Thuận Phong Hành và thôn trang đều là 10 vạn 2 vạn quan, 1-2 vạn quan nhân tiền nhỏ này trướng mắt cũng là nên. Sổ sách Thuận Phong Hành đưa tới, còn có sản nghiệp của nhà ở thôn trang lúc đây, xem như là sổ sách bên ngoài. Do Hàn Cương nắm giữ, của cải của Hàn gia đều nằm trong sổ sách bên ngoài. Sổ sách trên tay Vương Kỳ thì là sổ sách nội bộ, chỉ ghi chép chi phí hàng ngày trong nhà và chi tiêu một vài hạng mục nhỏ. Ví dụ như lần này sửa chữa phòng ốc trong phủ, dự toán là 2 ngàn quan, chính là sổ sách trên tay Vương Kỳ. Vương Kỳ kỳ tuân thủ bổn phận, cũng không hỏi Hàn Cương nhiều về chuyện sổ sách bên ngoài, đều là Hàn Cương chủ động báo cho hắn. Tuổi tác của Thuận Phong Hành đưa tới chính là 2 vạn quan, nhưng chỉ là 1/10 tiền lãi trên tay, còn lại đều tạm thời ở trong thương hành. Thu nhập trên thôn trang Lũng Tây cũng có hơn 10 vạn quan. Không xem sổ sách, cũng không biết trong nhà hào phú như thế, sổ sách của ta thật sự là buồn cười. Vương Tuyền Cơ nói là buồn cười, nhưng trên mặt một chút cũng không cười. Hàn Cương rất buồn bực, sao lại đột nhiên nổi giận? Trong lòng hắn tính toán thời gian, vẫn chưa tới ngày Vô Minh Hỏa không nên là lúc này mới có a, nhưng ngẫm lại mấy ngày nay, Vương cũng vì thanh trướng, lễ Tết đều bận đến canh ba, đại khái cũng biết vì sao. Đưa tay kéo Vương Củng Cường vào trong ngực, vỗ nhẹ lưng, được rồi, là vi phu không phải. Ngươi đem sổ sách để ở đây, vi phu đợi chút nữa nhìn kỹ. Buổi chiều nghỉ ngơi một chút. Vương Tiễn đang tức giận, thấy trượng phu lừa gạt người như vậy, liền dãy rủa muốn đứng lên. Hàn Cương lại ôm eo nhỏ của nàng, mặc cho dãy rủa như thế nào cũng không buông tay. Hàn Côn. Vương Tuyển Cơ vừa giận vừa tê. Hàn Cương lại cười tủm tỉm nhìn dáng vẻ tức giận của Vương Thao, nửa điểm cũng không sợ. Còn cố ý nhìn ra cửa sổ. Thân thể Vương Tuyển Cơ lập tức run rẩy một chút, nàng chủ mẫu này sĩ diện, thanh âm truyền ra bên ngoài, cho nhi nữ cùng hạ nhân nghe được, ngày sau đừng làm người. Không dám lên tiếng nữa, nhưng cắn môi dưới, dãy rủa lại càng lợi hại hơn. Hàn Cương nói lời mềm mỏng bên tai Vương Ngọc, nhưng tay lại không hề lay động. Hai cánh tay của hắn có thể kéo cung của Thanh Vũ, Vương Tiễn dãy rủa thế nào cũng không ra. Dù sao khí lực vẫn còn nhỏ, nhưng không chống đỡ được cổ tay Hàn Cương. Hắn vùng vẫy nửa ngày, Vương Tiễn đã thở hổn hển, tóc hai rối bù. Cuối cùng hắn hung hăng xoay người bên hông Hàn Cương, trừng mắt nhìn Hàn Cương, mặc cho trượng phu ôm, không nhúc nhích nữa. Vương Tuyển Cơ nhất thời bình tĩnh, Hàn Cương cũng không dám náo loạn nữa. Vợ hắn ra mặt mỏng, tức giận đến khóc, liên tiếp mấy ngày liền không có sắc mặt tốt. Kỳ thực không cần tính kỹ như vậy. Hàn Cương khẽ vuốt lưng thế tử, thân thể nhìn như mảnh khảnh, kỳ thật sờ vào lại không có cảm giác đột ngột khớp xương lầm trầm, xúc tu tràn ngập có giãn, hiện nay ruộng đất, công phường trong nhà khống chế, cửa hàng mặt tiền, thương lộ dưới trướng Thuận Phong Hành, cộng thêm địa vị trong cung thương, tài sản hữu hình vô hình, giá trị ít nhất cũng trên ngàn vạn quan. Chính là đặt ở Giang Nam, Hàn gia ta cũng là một trong những phú hào đứng đầu. Vương Tuyển Cơ cũng không đắc ý theo Hàn Cương, nàng từ trong ngực Hàn Cương đứng dậy, bình tĩnh nói, quan nhân, không cảm thấy nhiều lắm sao? Làm quan mới được mấy năm đã có gia sản ngàn vạn quan tiền, chẳng lẽ còn sợ nhiều tiền đốt tay? Hàn Cương cười ha ha hai tiếng, thấy Vương Ngọc một đôi mắt hắc bạch phân minh trầm tĩnh nhìn mình, liền thu hồi nụ cười, đây là kết quả của hai sản nghiệp mới do vi phu khai sáng, cũng không phải dựa vào bóc lột dân chúng mà có. Tiền này vi phu cầm tuyệt không thẹn với lòng. Sản nghiệp? Vương cũng nghi hoặc. Chỉ dựa vào thu nhận hối lộ, ép mua ép bán, thu mua hàng hóa, cả đời cũng chỉ là mấy chục vạn quan mà thôi. Cho nên Thái Tổ Hoàng đế nói rất hay, lỗ mắt nhỏ, 10 vạn quan liền nhét phá phòng là được. Hàn Cương không trực tiếp trả lời câu hỏi, ngược lại nghiêm mặt hỏi, vi phu là loại lỗ mắt nhỏ mà lớn sao? Vương Tuyển Cơ lắc đầu, Trượng phu của nàng đương nhiên sẽ không như vậy, kỳ thật trong lòng nàng vẫn vì phụ thân cùng trượng phu mà cảm thấy tự hào. Nhưng nàng đối với Hàn Cương nói vẫn là không rõ. Hàn Cương hơi mỉm cười, lũy tây vải đông, giao châu đường trắng, trước khi vi phu, hai loại đặc sản này đều không tồn tại. Hai sản nghiệp này, bởi vì phu mà sinh, cũng bởi vì phu mà hưng, hôm nay tiêu thụ thiên hạ, chuẩn bị được hoan nghênh. Dựa vào hai sản nghiệp Thiên Nam địa Bắc làm trung tâm, Thuận Phong Hành mới có thể phát triển nhanh như vậy, thương nhân Lung Tần và Lũng Hữu Phiên bộ mới sẽ cho rằng phu mã thủ sai lầm. Đây là nguyên nhân trong nhà có thể ở trong mấy năm tích góp được phần gia sản giá trị ngàn vạn con này. Cùng nghề nghiệp với người khác, muốn cùng người khác tranh đoạt nguồn lợi cố hữu, huyên náo ngươi chết ta sống cũng không có gì lạ, mà độc lập sáng tạo một môn nghiệp, có thể đem khí lực tranh quyền đoạt lợi đều tiêu ở trên chính nghiệp, chẳng những kiếm được thoải mái, hơn nữa điểm số cũng nhiều. Hàn Cương nói đến hứng khởi, ông thê tử ngồi dậy, những sĩ đại phu kia, một hai người hô hào không tranh lợi với dân, nhưng trên thực tế, chính mình còn không phải mua ruộng đất sao? Tư Mã Thập Nhị đã nói, thiên hạ tài phú nhiều như vậy, quan nhiều một chút, dân sẽ ít một chút. Nhưng hắn mua ruộng đất, sau khi có được phần lợi này, vậy chẳng phải sẽ có người thiếu một phần lợi nhuận này sao? Đây chẳng phải cũng là tranh lợi ích với dân sao? Vương Tuyển Cơ động đậy trong ngực Hàn Cương, thay đổi tư thế thoải mái một chút. Nghĩ nghĩ với Hàn Cương nói, ruộng là dùng tiền mua. Hàn Cương cười, điền có thể sinh lợi, nếu không phải vì dùng gấp, có bao nhiêu người chủ động bán ruộng? Hơn nữa quan liêu mua ruộng, rất ít khi đi mua ruộng, mà là nhìn chằm chằm vào ruộng tốt, rất nhiều lúc, thậm chí hãm hại lừa gạt không từ bất cứ thủ đoạn nào. Chẳng lẽ đây không phải là tranh lợi? Vương Ngọc cau mày, cảm thấy Hàn Cương nói đúng là có vài phần đạo lý, nhưng cũng cảm thấy vẫn còn có chút vấn đề, chỉ là không biết có vấn đề ở chỗ nào. Hàn Cương cất tiếng nói, từ trước đến nay đều là hưng lợi làm lên, tranh lợi làm xuống. Tư Mã Quân là hạng người thực, không biết hưng lợi, chỉ biết là nói không nên tranh lợi. Triều đình muốn dùng sự, dân chúng muốn giàu có, đây đều là phải dựa vào hưng lợi mà đến. Tư Mã Quân thực sự nói thiên hạ tài phú có số, thì nhiều như vậy không đủ phân, triều đình giàu, dân sẽ nghèo. Lời nói không sai, có thể đem đạo lý này đẩy vào trong dân gian hay không? Chỉ có thể có người giàu, có người nghèo. Như vậy đừng nói làm được thiên hạ đại đồng, ngay cả Tiểu Khang cũng không làm được. Thân là đệ tử thánh môn, trị quốc, bình thiên hạ, không cần suy nghĩ thật kỹ nên giải quyết như thế nào sao? Chương 16. Thời di cơ chuyển quan bất lự, 2. Chương 16. Thời di cơ chuyển quan bất lự, 2. Tư Mã Quang và Vương An Thạch trở mặt thành thủ, Vương Củng hoàn toàn không có thiện cảm với ý, nghe Hàn Cương phê bình, suy nghĩ một chút liền nói, quan nhân nói phải. Được thê tử đồng ý, trên mặt Hàn Cương lại nhiều thêm một phần ý cười, miên đông, thế gian không có đường trắng, ruộng đông hy hạ, nghĩa giao châu, đều là một tay vi phu khai sáng. Không từ trên tay người khác xâm chiếm, mà tự sáng tạo lợi mới. Vì sao tiên thánh khen ngợi cái ống nữ hoàng kiếm tiền giá thịt? Hắn liếc mắt Vương Diệp muốn nói lại thôi, không chỉ là bởi vì hắn trợ giúp Tề Hoàng Công, cựu hợp chư hầu, không lấy binh xa, cũng không chỉ là, nhất không thiên hạ, vi trọng, ta bị phát công kích tả đế. Càng là bởi vì hắn khai sáng một sản nghiệp, nguyên nhân không tranh lợi với dân, dân đến nay nhận ban thưởng. Hàn Cương nói đến mức rời kinh sát đạo, thậm chí có cả sự hoài nghi vu oan cho tiên thánh, lần này Vương Tiễn trở nên cứng họng, mặt đỏ tới mang tai. Hàn Cương cúi đầu nhìn Vương Tuyên Cơ, hắn phát hiện mình nói nhiều hơn một chút. Đây vốn là căn cứ lý luận để ngày sau hắn mở rộng chính sách của mình, chỉ là còn chưa tổng kết lại, vẫn còn rất nhiều sơ hở. Hắn không định chỉ nói về phần lý luận này thêm nữa, hơn nữa còn phải nói rõ ràng, cái gọi là trị chính, phải lấy công tư lương tiện, trải qua lâu dài mới có thể hành động. Lượng lợi hại nhiều ít, xét xử nhân tình thuận định. Nhưng đạo lý là nói như vậy, là mới khó khăn. Thật ra các điều tân pháp vẫn hơi gấp gáp, nhạc phụ là bị thiên tử liên lụy, mà nhạc phụ tính tình cũng là cực cương ngạnh, cho nên mới sẽ cứng rắn chịu được áp lực trong sĩ phu thi hành tân pháp. Đổi lại là vi phu, quá nửa là sẽ tìm mọi cách đi vòng qua. Đây là chỗ vi phu không bằng nhạc phụ. Vương Anh Tuyền biết tuy trượng phu rất tôn kính phụ thân mình, nhưng đối với một ít pháp quy, chính sách cũng có rất nhiều phê bình kín đáo. Trượng phu tự thừa nhận không bằng phụ thân, kỳ thật cũng là khi phê bình phổ biến tân pháp, thủ đoạn giải quyết quá mức thô bạo, rất nhiều lúc cũng có chút biện pháp biến báo. Trong lúc nhất thời liền trầm mặt xuống. Được rồi. Hàn Cương cảm thấy bầu không khí không đúng lắm, nói xa quá. Chuyện hôm nay là do vi phu không tốt, nương tử đại nhân đại lượng tha thứ vi phu một lần. Về sau trong nhà tính toán sổ sách năm sau, bỏ qua thời gian bận rộn nhất của ngày Tết, đỡ mệt. Vương Củng cũng là nữ nhân thông minh, liền hừ một tiếng, gắt giọng nói, quan nhân ngươi vung tay trưởng quỹ cũng biết nô gia vất vả. Nàng dựa vào trong ngực Hàn Cương, thật ra bổng lộc trong nhà hàng ngày dựa vào quan nhân đã dư giả, nhưng nhân tình qua lại tiêu phí cũng quá nhiều. Trong nhà vẫn là quan nhân ngươi không tụ tập kỹ nhạc, nếu lại nuôi một bàn ca kỹ nữ nhạc, sau đó học người như vậy cả ngày du yến, không biết còn phải tiêu bao nhiêu nữa. Hàn Cương thoải mái ôm thế tử, cười nói, thị chế trở lên, nơi nào còn cần dựa vào bổng lộc ăn cơm. Chỉ cần công việc không kém, kỹ nhạc du yến đều là việc nhỏ mà thôi. Làm con lớn, cho tới bây giờ cũng không phải dựa vào tiền lương mà ăn cơm. Ngay cả Vương An Thạch ở Kim Lăng cũng lục tục mua mấy trăm mẫu ruộng, thân bằng hảo hữu cũng thường thường đưa lên một phần hậu lễ. Càng đừng nói là một đám trọng thần quang minh khắp nơi, quyền lực trong tay một năm tùy tiện đều có thể đổi mấy ngàn mấy vạn quan trở về. Hàn Cương bây giờ có thể chơi được, bọn họ cũng có thể chơi được. Triều đình cho nhiều bổng lộc như vậy, chính là bảo người đừng đi lệch đường tà đạo, một lòng muốn làm. Vương Ngao hừ một tiếng, đương nhiên, đây không phải nhằm vào Hàn Cương có thể mở sản nghiệp mà hưởng lợi, nếu không có những chi tiêu vô vị đó, đơn thuần chi phí hàng ngày và nhân tình lui tới, bổng lộc triều đình cấp đã đủ rồi. Nói cũng đúng. Hàn Cương gật đầu. Bình thường dùng hàng ngày 1-2 ngàn quan thì cũng đủ xài rồi. Còn có lộc mễ, trong nhà chỉ dùng mua thịt, lúa mì cũng không cần tiêu tiền. Tuổi cũng có cho, trà rượu, đồ ăn, mối tương đều có ban thưởng, chi tiêu lớn nhất liền không còn. Một tháng 150 quan, như thế nào cũng đủ tiêu. Hàn Cương là long đồ học sĩ, đồng thời cũng là hữu giáng nghị đại phu, hai chức hàm trên bổng biểu đều có cấp bậc tiền lương tương ứng. Nhưng khi Hàn Cương lĩnh bổng lộc, tiền bổng lộc nhận được không phải hai thứ cộng lại mà là trong hai thứ này cao hơn. Đồng liệu một tháng của Long Đồ học sĩ là 120 quan, mỗi năm vào xuân đông còn có nguyên liệu, tơ lụa cộng lại hơn 20 tấc, ngoài ra làm quần áo mùa đông kéo dài 50 lượng, gần 2 năm lại tăng thêm một hạt đông, 20 cân. Mà bản quan từ tứ phẩm hữu giáng nghị đại phu thấp hơn 10 bậc, đồng liệu chỉ có 40 quan, số lượng quần áo cũng chỉ bằng một phần mấy phần Long Đồ học sĩ. Chức quán, chức tiếp quý trọng, chính là từ nơi này thể hiện ra. Cho nên nói đối với trọng thần mà nói, bản quan, cũng tức là ký lục quan, cao thấp đã không có ý nghĩa quá lớn, ngay cả tác dụng quan trọng nhất xác định bổng lộc cũng bị chức quán, chức tiếp thay thế. Ngoài ra, còn có đồng quần mục sứ này phân công thêm 15 quan, tuy nói phân công thực chức không liên quan tới bổng lộc nhiều hay ít, nhưng chức vị khác nhau cũng có tình huống khác nhau, thanh nhàn phồn kịch mỗi người không giống nhau, cho nên có thêm danh mục thêm chi này, chức vị quan trọng bận rộn nhiều chút, chức vị thanh nhàn hèn mọn ít cấp cho. Tam thi sứ và chi phủ khai phong xem như bận rộn nhất, có hơn 100 quan, trình độ của Hàn Cương là không phân cao thấp. Từng bước gia tăng đến 1800 hộ thực cấp, thực phong là 400 hộ. Nhưng thu nhập của thực cấp không phải tự mình đi thu, mà là triều đình trả, một hộ một năm 300 văn, đây chính là 120 quan, bình quân một tháng lại nhiều hơn 10 quan. Mặt khác Hàn Cương còn có thể từ chỗ triều đình nhận được tiền ăn mỗi tháng, lấy chức vị của hắn có 13 quan. Làm phúc lợi, mùa hè ban băng, mùa đông ban thưởng than, ngày lễ ngày Tết cũng có ban thưởng, 7-8 phần cộng lại, trung bình một tháng có thể có thu nhập chính đáng trên 180 quan. Hiện giờ một đấu gạo trắng giá bình quân là 75-80 văn, theo sản địa có chút khác biệt. Một quan tiền trước sau không sai biệt lắm vừa vặn có thể mua một thạch bởi vì nguyên nhân tình mạch, một quan tiền là 780 văn tiền bổng lộc một tháng của Hàn Cương, có thể mua 180 thạch. Nhưng Hàn Cương không cần mua lương thực, bởi vì hắn còn có 30 thạch gạo, phát 6 thành, nửa nửa lúa mì. 900 cân gạo, 900 cân lúa mì, gần 2000 cân lương thực chính, với nhân khẩu của Hàn gia là dư giả. Mỗi ngày có 3 thang rượu, 3 đấu đầu bếp, mỗi 1 năm 4 thạch. Còn có Hàn Cương là Long Đồ học sĩ, trong nhà có 7 nguyên tùy còn có thể được triều đình phát xuống y lương. So với một ngày bận rộn chỉ có thể kiếm được 100 văn, mua chút gạo, mua chút đồ ăn, sau đó chỉ còn lại không bao nhiêu dân chúng bình thường, thu nhập của Hàn Cương đã cao đến mức làm người ta khó có thể tưởng tượng, phải biết rằng, một tòng cửu phẩm, đồng lộc quan văn 6 quan, quan võ 4 quan, nguyên liệu cũng ít, lộc gạo cũng ít, nếu có thể ở bên ngoài nhập trước, mỗi tháng còn có thể thêm 2 con dê, 2 khoảnh ruộng công tác, nếu ở kinh thành thì cái gì cũng không có, kém mấy chục lần. Về phần lại viên, trọng lộc pháp mới có tiền lương để nhận, nhưng thu nhập của nhóm tể chấp ít nhất cũng gấp 3-4 lần Hàn Cương. Cho nên nói càng là trọng thần, đãi ngộ càng tốt. Nhưng sau khi thăng lên tới trọng thần thị chế trở lên, phải nuôi thân thích, phải nuôi môn khách, phải xúc dưỡng kỹ nhạc, nên đón đưa tới lui còn phải tặng một phần hậu lễ, mỏng thì mất thân phận, chỉ dựa vào đồng lộc là xa xa không đủ. Hàn Cương thở dài một hơi, vi phu cũng không nhớ rõ là ai. Nói là người nào đó sau khi vừa mới lên chế độ thị vệ, thân hữu tân khách đưa tay về phía hắn liền nhiều lên, ngày xưa còn có thể thường xuyên ăn thịt uống rượu, một chút liền lưu lạc đến tình trạng lấy đồ chay mà sống. Cho nên nếu muốn không tranh lợi, hoặc là học bao hiếu túc, thân hữu tân khách không thông báo, hoặc là học vi phu, nghĩ cách hướng lợi, để phụ cấp gia dụng, đều không dễ học. Vương Ngao thở dài yếu ớt. Hai vợ chồng thấp giọng nói chuyện. Lúc này cũng không còn sớm, giao thừa sự tình lại nhiều, cũng không lâu lắm nghe được bên ngoài có người gọi, Vương Anh Tuyền vội vàng đáp ứng một tiếng, bảo người chờ ở bên ngoài, lại vội vàng hấp tấp từ trên người Hàn Cương chống đỡ thân thể đứng lên. Nhìn là biết không phải kẻ trộm. Hàn Cương tựa vào ghế nằm, đầu đội hai tay, cười nói, lần trước cũng là hoang mang rối loạn, lại không ai dám tiến vào, ngươi hoảng cái gì? Càng không biết xấu hổ, Vương Ngao phun một ngụm nước bọt vào mặt Hàn Cương, mặt đỏ bừng lên. Trước đây Hàn Cương cũng từng bị người ta đụng phải, suýt chút nữa thì bị người ta đụng vỡ. Vương Diễm âm thầm may mắn là bên ngoài có hầu gái canh cửa không dám tới gần, nếu không thì thật sự là không nên làm người. Nàng sửa sang lại mái tóc rối bời của gương đồng, nói với Hàn Cương, nghe nói trên mặt kinh thành đã có thủy tinh trong suốt, quan nhân ban đầu ở quân khí giám đã vì thế định ra mức thưởng, có phải là quân khí giám đi ra hay không? Vi phu cũng nghe nói, qua vài ngày nữa là có kính thủy tinh, kính hiển vi cũng có thể tiến thêm một bước. Cái tên pha lê này là do Hàn Cương xác định. Thủy tinh thời đại này trong suốt cũng không nhiều, đa số là tài liệu màu sắc sặc sỡ, hơn nữa có vài loại tên gọi. Có tên gọi lưu ly, còn có tên gọi là dương ngọc, còn có phát âm cùng thủy tinh giống nhau, mà sáng tác ra một chữ khác. Mà chế phẩm thủy tinh trong suốt từ phương Tây tới thì được xưng là phiên lưu ly, giả ngọc. Khi Hàn Cương còn ở quân khí giám, đã ban thưởng ô thủy tinh trong suốt, treo thưởng 300 quan tiền quan chức và 300 quan tiền, ngay cả sau khi hắn từ chức, phần treo thưởng này cũng không bị hủy. Đối với năng lực biểu hiện ra ở phương diện chế tạo công nghệ của Hàn Cương, người kế tục không ai dám khiêu chiến. Vương Thao từng nghe Hàn Cương nhắc đến, cũng biết rõ thủy tinh và gương có quan hệ gì, ngày sau thật sự làm ra được tính mạng, đây là một sản nghiệp sao? Xem như vậy đi. Nhưng mà thợ đồng dần dần muốn đổi nghề rồi. Đây không tính là tranh lợi. Vương Ngao vén xong tóc, quay đầu lại, dí dỏm cười hỏi. Hàn Cương cười nói, giá kính bạc thủy tinh cực đắt, người có thể mua được là cực ít, cũng sẽ không tranh lợi với bình dân. Vi phu treo giải thưởng thủy tinh trong suốt, chỉ là muốn dùng ở kính hiển vi, kính mắt cùng kính phóng đại. Kính mắt này cùng kính phóng đại trước đây dùng đều là thủy tinh trắng, dùng được ít ỏi không có mấy. Nếu là sau khi thủy tinh trong suốt ra, có thể hạ giá, đó chính là một sản nghiệp mới thật sự chính thức, với nước với dân đều là lợi lớn. Vương Thao sửa sang lại quần áo, xoay người lại, hướng Hàn Cương phúc một cái, cười nói, vậy nô gia cùng chúc quan nhân sang năm đại cát đại lợi. Chương 17. Thời di cơ chuyển quan bất lự, 3. Chương 17. Thời di cơ chuyển quan bất lự, 3. Nguyên Phong nguyên nhiên đối với dân chúng trong thành Đông Kinh mà nói, hẳn là một năm khắc sâu trong ký ức. Một năm này, thật sự là quá nhiều chuyện và vật khiến bọn họ ngạc nhiên. Nhất là sau khi tiến vào mùa đông, đầu tiên là Tương Hán vận chuyển thông suốt, 60 vạn thạch cương lương dùng thời gian hơn một tháng, liền đưa đến kinh thành. Đồng thời vận dụng quỹ đạo, cũng làm cho thế nhân thấy được một loại phương thức vận chuyển không thua vận tải đường thủy bao nhiêu. Tiếp theo lại có thuật mụn, hại chết mụn của vô số người, rốt cuộc có phương pháp dự phòng, triều đình vì thế thiết lập một nha môn, chuyên môn phụ trách trồng mụn, con cháu trong nhà như vậy có phúc, ít nhất không cần nơm nớp lo sợ bọn họ bị mụn nhọt đoạt đi tính mạng nữa. Mọi người vốn tưởng rằng kinh hỉ dừng ở đây, ai ngờ, trước lễ mừng năm mới lại có tin tức khiến người ta vui sướng không thôi. Liêu chủ bị quyền thần làm hại, từ trên cao trăm trượng rơi xuống, ngã thành một bãi thịt nát. Mà quốc mẫu Tây Hạ lại nhốt nàng đảm nhiệm nhi tử của quốc chủ. Chỉ cần tâm sáng mắt sáng, không ai không nhìn ra, Liêu quốc sắp gặp phải một trận nội chiến, mà lòng người Tây Hạ cũng tăng dã. Tin tức Liêu quốc và Tây Hạ đồng thời lâm vào nội loạn truyền đến, cổ vũ dân gian cùng sĩ lâm đàm luận tập tục chiến sự đã không phải lúc nhân tông, bị Liêu Hạ nhị lô ép tới gần như cùng đường, chỉ có thể dùng hậu tệ để lấy lòng. Đại Tống hiện giờ có 60 vạn giáp sĩ, có lực lượng diệt quốc. Hơn nữa mấy trận chiến tranh đều thắng được dứt khoát, không thương dân, đối với chiến tranh thảo phạt Tây Hạ quá xôn xao, ủng hộ một phái xa xa nhiều hơn người phản đối, tranh luận duy nhất cũng chỉ là tốc công cùng hoãn công mà thôi. Chỉ cần đánh hạ Tây Hạ, đến lúc đó Liêu quốc cũng không có lá gan dám nam hạ xâm phạm giới, ngày tháng thái bình liền có thể an ổn hưởng trọn. Nếu không phải gánh công việc này, thật ra hạ quan cũng muốn đi thiểm Tây xuất trình. Lý Đức Tân thở dài với Hàn Cương, tiên phụ bị Nguyên Hạo làm hại, đây là thù không đội trời chung. Nếu có thể tự mình đi Hưng Khánh phủ một chuyến, báo thù rửa hận cho tiên phụ, hẳn là một chuyện vui. Bây giờ trong bảo xích cục, không thể rời khỏi dịch nhất ngươi. Lý Đức Tân càng thở dài, ngày lễ năm nay thật nhàm chán, chỉ có giao thừa và chính đáng nghỉ ngơi hai ngày. Vốn định chúc Tết Long Đồ sớm một chút, ai ngờ cục bảo vệ đỏ cho người ta trồng mụn cả ngày cũng không nghỉ được. Sau khi tế lò nghỉ không thể nói trước, nhưng đã đến ngày 27 tháng chạp, vừa chuẩn bị đóng cửa, mấy hầu bá liền bẩm báo với thiên tử. Hàn Cương cười nói, ai không lo lắng con cháu nhà mình vào ngày lễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Sớm một ngày trồng mụn, sớm một ngày yên tâm. Hoàng tử công chúa đều trồng mụn, cũng không ai muốn chờ một chút nữa. Long Đồ giáo huấn rất đúng, là Đức Tân tầm mắt quá nông cạn. Lý Đức Tân nói hai câu, lưu lại một phần lễ vật, liền vội vàng rời đi. Hắn hôm nay đã đem ra quyến đón đến kinh thành, hơn nữa mấy huynh trưởng của hắn cũng ở tại kinh thành. Sau khi Lý Đức Tân nhận tổ quy tông, trừ tịch phải tế tự tổ tiên, không thể trì hoãn thời gian. Hàn Cương đưa mắt nhìn Lý Đức rời đi, Hàn Vân Nương từ trong cửa nhỏ đi ra, nhìn quanh về phía khách nhân rời đi một chút, nói lầm bầm, lần trước đến nhà còn phải cẩn thận, sao hôm nay lại dám đoán giận trước mặt tam ca ca vậy? Đối với khách nhân còn tới cửa bái phòng vào đêm giao thừa, Hàn Vân Nương không thể nói là có hảo cảm. Trong một năm cuối cùng, ngoại trừ những người ra ngoài đốt pháo, xe ngựa người đi đường trên đường phố gần như tuyệt tích, vốn nên là thời điểm người một nhà ngồi chung một chỗ, lại còn tới đăng môn bái phỏng, chẳng phải là làm cho người ta chán ghét. Hơn nữa đối với việc bảo xích cục chiếm tiện nghi lớn như vậy của Hàn Cương, Lý Đức Tân ở bên trong công thành danh thoại, Hàn Vân Nương vốn có vài phần không chào đón. Không phải hắn bận rộn làm sao? Cho người ta trồng mụn, ngay cả lúc nghỉ ngơi cũng không có, hôm nay mới nghỉ ngơi. Hàn Cương giúp giải thích hai câu, Lý Đức Tân hắn cũng coi như ra mặt. Thiên tử nơi đó treo tên, hoàng thân quý tộc không có người không biết hắn. Thân là y sư trưởng quản mọi việc trồng mụn trong cục chăm sóc hậu sinh, địa vị của Lý Đức Tân đã theo kịp y quan Hàn Lâm của cục thái y để vào cung trồng mụn cho lục hoàng tử và thuộc thọ công chúa, được ban thưởng hơn ngàn quan tiền, trồng mụn cho con cái của ông vương, hắn được một tòa nhà hai cửa ở biển thủy. Ngoài ra, còn có hoạn quan cao khác, quà tặng của hoàng thân quốc thích đều rất hậu hĩnh. Trong nháy mắt, Lý Đức Tân ở trong kinh thành đã là nhân sĩ thành công có phòng có xe có địa vị. Tam ca ca, có phải lại có chuyện gì muốn ra nước không? Hàn Vân Nương phát hiện vẻ lo lắng trên hai đầu lông mày của Hàn Cương là loại xương mù nhạt như xương nhưng không thể hóa giải kia. Ta đang lo lắng cho Lung Tây. Qua năm sau sẽ khai chiến, lúc đây cũng sẽ trưng binh và điều khiển quân phản. Hàn Cương thở dài, mấy năm nay các bộ tộc trưởng thành đường cương, lão kỳ trên cơ bản đều là phu ông, mỗi người thân kiểu thị quý, có mấy người nguyện ý lĩnh quân xuất chinh. Nam đinh trong tộc bọn họ đều là chủ lực ruộng đồng, một khi xuất binh, thiếu nhân thủ, chính là mấy ngàn mấy vạn quan tổn thất. Ngồi ở nhà xem trận bóng, cách năm ngày làm một ván cược nhỏ vui vẻ, cuộc sống nhỏ thích thú bao nhiêu, đã không phải là lúc nguyện ý lấy tính mạng đi tranh phú quý rồi. Đây đều là công lao của Tam ca ca. Hàn Cương lắc đầu, hắn không biết sẽ có bao nhiêu người tin tưởng lời mình nói. Nhưng hắn đã làm được những gì mình có thể làm được, hoặc nhiều hoặc ít cũng coi như là tận một phần tâm lực của mình. Quách Quỳ một ngày trước đã đồng ý đi Hà Bắc. Ý gì theo thương nghị trong sùng chính điện trước đó, Quách Quỳ hẳn là được thăng quan một cấp, thăng chức su mật phó sứ, đi Hà Bắc đảm nhiệm viên phụ sứ. Nhưng bổ nhiệm này vẫn có người phản đối, nói là có ý nhằm vào quá mạnh, lo lắng sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết, mà Triệu Tuân cũng đồng ý theo Hàn Cương, hẳn là lo lắng một khi Liêu Quốc thật sự có thể phân tâm xuôi nam, Quách Tuân lại đánh bại bọn họ, khiến cho ban thưởng cuối cùng không tốt cho đây thật sự là nên thở dài đã là lúc hoàng hôn, tiếng pháo đột nhiên vang lên, dường như nhấn công tác. Trong phòng Hàn Cương cũng bắt đầu đứng dậy trở về thư phòng một chuyến, cầm một phong thư đi ra. Người một nhà đã ngồi trong nội sảnh, người chủ một nhà rốt cuộc tới, bầu không khí lập tức liền như pháo hoa bên ngoài nhiệt liệt lên. Là thư của Tô Bá Tự. Chờ Hàn Cương ngồi xuống, Vương Anh Tuyền nhìn một chút phong thư trong tay hắn, phía trên có chữ ký của Tô Tử Nguyên. Trước khi Lý Dịch tới thăm, Bá Tự sai người đưa phong thư này tới. Hàn Cương nói đây đúng là thư Tô Tử Nguyên gửi từ Cụ Châu tới. Trong thư Tô Tử Nguyên có nhắc đến tình trạng của Cụ Châu trong năm nay. Hộ khẩu đã có 6/10 trước khi chiến đấu, 2-30 năm sau hơn phân nửa sẽ hoàn toàn khôi phục. Ngoài ra còn cảm ơn Hàn Cương phái người đưa mụn cho Y Thiệt Châu, Kim Nương đã trồng mụn. Lúc Hàn Cương dâng bệnh đậu lên cho thiên tử, cũng phái người mang vật xin phòng bệnh đi Quảng Tây, ba nhi nữ của Lý Tín, còn có con gái của Tô Tử Nguyên, con dâu của Hàn gia, đương nhiên càng bảo hiểm càng tốt. Sao lại đến trễ thế này? Có phải có việc gì làm chậm trễ không? Nghiêm Tố Tâm hỏi. Lão đại là người thân thiết nhất của nàng, quan tâm nhất là Lam Châu, năm ngoái không đến muộn như vậy. Ai biết, trong thư không có viết, người hắn phái tới cũng không có hỏi kỹ. Hàn Cương lắc đầu. Kết hợp với tư liệu Thuận Phong Hành sưu tập, cùng với thư gửi của Lý Tín và Tô Tử Nguyên, Hàn Cương càng hiểu rõ tình hình Quảng Tây hơn. Đại đa số vấn đề trên cơ bản có thể quy kết thành hộ khẩu thưa thớt, Quảng Tây và Giao Châu có thể yên ổn hay không, đều phải xem ngày sau nhân khẩu tăng trưởng, có thể thỏa mãn nhu cầu của triều đình hay không. Trên thư của Tô Tử Nguyên, chuyện hộ khẩu gia tăng ở Cù Châu đã được hắn giải thích tường tận một lần. Sau khi xem xong vụ án, Hàn Cương từ chối cho ý kiến. Nhưng thư đến từ Cù Châu không chỉ là một phong thư, Hàn Cương rút một phong thư khác từ trong phong thư, mỉm cười đưa cho lão đại Hàn Trung, còn có đây là viết cho đại ca, là Kim Nương tự tay viết. Lão đại trong nhà cầm lấy ống tay áo của Hàn Cương, nhẹ nhàng lắc lắc, "Phụ thân, nữ nhi không viết thư cho Trung Ca Nhi và Ngọc Ca Nhi." Hàn Cương cùng bốn thê thiếp nghe vậy, liền cùng nhau nở nụ cười. Chu Nam cười ôm nữ nhi, "Là Kim Nương Quảng Tây, có phải nên đặt cho Kim Nương một cái khuê danh không?" Vương cùng hỏi, "Qua năm nay, ba người Tam Ca Nhi sẽ được ban chức phong quan, vừa vặn muốn đặt một cái tên nghiêm chỉnh." "Đúng vậy, Tam Ca Ca." Hàn Vân Nương nói, "Đại Ca Nhi, Nhị Ca Nhi đều đã có tên rồi, Kim Nương và Tam Ca Nhi bọn họ cũng không thể vẫn gọi nhũ danh. Nhớ trước kia từng nói, trong nhà đã có một cái chuông, thêm ba cái nữa là có thể gom đủ một bộ máy." Hàn Cương nói tới đây, nhìn ánh mắt không có chút ý cười nào của mấy thê thiếp, nói đùa thôi, con cái nhà mình, không nỡ để bọn họ trở thành trò cười. Hàn Cương lấy tay chấm nước trà, viết ba chữ trên bàn, "Chữ bằng, khâm." Viết xuống ba chữ này, hắn cười nói, "Kỳ thật chuyện này, ta đã suy nghĩ qua. Tam Ca Nhi Hàn Tranh, Tứ Ca Hàn Tranh, lão ngũ thì là Hàn Khâm, cứ gọi như vậy đi. Chữ Khâm là chữ thường dùng, nhưng hai chữ Chữ Bằng và Kiêm Hà đều không thạo." Vương cùng nhìn Hàn Cương, trong lòng nghẹn một hơi, không hỏi phụ thân không chịu trách nhiệm, lấy tên con trai con gái ra đùa giỡn, lại gọi hầu hạ sai khiến bên cạnh, đi lấy chữ viết giải văn. Nói chữ nghĩa giải văn chính là từ điển lúc này, vừa đến sách, Vương Anh Tuyển liền bắt đầu tra. Côn bằng là chương mâu, côn bằng thì là khí cụ nâng đỉnh cổ đại, hình dạng như móc câu, có thể dùng để nâng hai thai. Hai chữ này không thể coi là tốt, nhưng ít ra so với cái tên mà Hàn Cương đặt ra lúc đùa giỡn trước đó, mạnh hơn gấp trăm ngàn lần. Mấy tên thê thiếp đều gật đầu với nhau, đều không phản đối đề án này. Về phần Kim Nương, cũng đã xếp hàng xong từ huynh đệ rồi. Hàn Cương suy nghĩ một chút, tiếng chuông vang lên cho một người, "Chữ Hàn Huyên, này không tệ. Tên là Hàn Huyên thế nào?" Vẫn là một cái tên không được tốt lắm, Hàn Cương không có thiên phú đặt tên, trong chữ của Lam cũng không có mấy người thích hợp làm tên. Nhưng đám người Vương Lam cũng không phản đối. Chờ qua năm sau viết thư đi Lũng Tây, để cho mấy hải nhi đăng tên lên gia phả, mặc dù chỉ có Hàn Cương là độc đinh, chuyện này coi như có kết quả. Tiếng pháo như nước mùa xuân liên miên không dứt vang lên, từ ba đứa nhỏ lớn hơn một chút, đám người Hàn phủ đều quỳ xuống dập đầu với vợ chồng Hàn Cương, Vân An, sau đó tiếp nhận hồng bao năm nay. Năm nguyên phong thứ hai, rốt cuộc tới.